Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bắc có thể có chỗ tội, hay là phóng hạ đồ đao, liền thật cùng đi qua nhất đao lưỡng đoạn. Tào Điệu Tăng có thể hỏi qua dưới đất những oan hồn đó. Thần điêu thế giới, mặc dù võ công không bằng Tiên Long, thế nhưng thần điêu thế giới cao thủ hàng đầu chưa bao giờ thiếu khuyết kiên trì của mình. Quách Tĩnh có thể ở quốc gia nguy nan lúc có thể đứng ra, quên sống chết. Dương Quá thiếu niên lang thang, thế nhưng 16 năm phí hoài, chung quy cũng là không phụ hiệp danh. Hoàng Dược Sư cô Huyền Hải ngoại, ở tóc trắng xóa chi tế, vẫn như cũ đi tương dương tham chiến. Thậm chí coi như là Kim Luân, vẫn như cũ vì Mông Cổ chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Ở Triệu Hạo trong lòng, đây mới là một cái võ lâm cao thủ hẳn có kiên trì, hẳn có khí tiết. Võ giả, không nên chỉ có võ công. Làm một người ngoại trừ võ công ở ngoài cái gì cũng sai thời điểm, không có có võ công, hắn tính là gì? Thiên Long võ lâm, ngoại trừ Kiều Phong ở ngoài, người còn lại tầm thường, một đám rất rưởi. Mặc dù là Kiều Phong, cuối cùng cũng không có đi ra khỏi tình cảm ràng buộc, lãng phí cái kia tuyệt thế thiên tư. Phế vật có phế vật chỗ tốt, giống như ở thần điêu thế giới, quá nhiều hiệp can nghĩa đảm, quên sống chết. Đối mặt người như thế, nhiều hơn nữa thủ đoạn đều không thi triển được. Bất quá đối với một đám rất rưởi, liền không cần tận lực ướt thúc chính mình. Triệu Linh Nhi nói, Linh Nhi ngươi nói đúng, thần điêu thế giới với ta mà nói thật sự là quá nhiều ràng buộc, đời này ta chỉ vì mình mà sống. Triệu Hạo trong mắt lóe lên một tia dị mang, khí tức trên người từ đạm bạc tinh mịch chuyển thành phong mang tất lộ. Hắn đè nén lâu lắm, đời này Triệu Hạo không chuẩn bị đè thêm ức chính mình. Vô khiên vô quải, đời này chỉ cầu võ đạo, ngăn trở đạo giả đều là giết chết. Cũng không biết Thiên Sơn Đồng Mỗ võ công cụ thể là loại tầng thứ nào. Triệu Linh Nhi nói, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là so với hai người chúng ta cao hơn một điểm. Triệu Hạo nói, Tiêu Giao Tam Lão, Đồng Mỗ dẫn đầu, gần trăm năm công lực. Hơn nữa Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công cũng là khó được tuyệt thế công pháp, tạm thời vượt lên trước chúng ta, cũng chẳng có gì lạ. Triệu Linh Nhi gật đầu nói, bất quá trong lời nói lại không có chút nào vẻ bề bài. Thiên Sơn Đồng Mỗ có thể không phải hai người bọn họ cái bất cứ người nào có thể đối phó, thế nhưng hai người liên thủ, mặc dù là ở cái thế giới này, lại sợ ai tới. Đi thôi, chúng ta đi vào. Ta cũng muốn biết một chút về, vĩnh viễn bảo trì ở 8-9 tuổi trạng thái Thiên Sơn Đồng Mỗ. Triệu Hạo trong mắt lóe lên một kỳ quang. Ở thế giới võ hiệp trong, Thiên Sơn Đồng Mỗ từng trải tuyệt đối có thể nói truyền kỳ. Đứng lại, hai người các ngươi là đang làm gì? Triệu Hạo cùng Triệu Linh Nhi đi vào phía Miểu Phong, lập tức bị Linh thiếu cung nữ đệ tử phát hiện. Như Triệu Hạo cùng Triệu Linh Nhi loại này tướng mạo, có ở đây không làm che giấu dưới tình huống, cũng đúng là ẩn giấu không được tích. Ta và ca ca tìm đến Vu Hành Vân. Triệu Linh Nhi khẽ cười nói. Triệu Linh Nhi đối diện, Linh thiếu cung tên nữ đệ tử kia sững sờ, chưa có lấy lại tinh thần đến, sau một lát vừa nghĩ đến Vu Hành Vân chính là tên Tiên Sơn Đồng Mỗ. Can đảm, dám gọi thẳng bà ngoại tục danh. Triệu Linh Nhi cười nhạt, lơ đến nói, làm sao? Tên không phải là bị người gọi sao? Lẽ nào Vu Hành Vân đã bảo không được? Ta còn càng muốn gọi cho ngươi nghe, Vu Hành Vân, Vu Hành Vân, Vu Hành Vân. Triệu Linh Nhi cuối cùng một tiếng kêu đã bổ sung nội lực, ở quần sơn trong không ngừng tiếng vọng, chỉ cần Thiên Sơn Đồng Mộ ở Linh Thứ Cung, kiên quyết sẽ không nghe không được lý lẽ. Triệu Hạo trong lòng cả kinh. Hết ngồi đáy giếng, Triệu Linh Nhi nội lực cư nhiên tu luyện tới loại trình độ này, tuy là vẫn như cũ không kịp chính mình, thế nhưng Triệu Hạo vẫn còn có chút kinh hãi. Linh Nhi tư chất, không khỏi cũng quá khá hơn một chút. Can đảm cũng dám ở trên phiếu Miểu Phong hô gọi nhỏ. Triệu Linh Nhi đối diện nữ đệ tử khí đến sắc mặt trắng bệnh, lúc này cầm kiếm nơi tay, mấy cái khác phương hướng cũng có Linh thiếu cung nữ đệ tử cầm kiếm tới gần Triệu Hạo hai người. Linh thiếu cung bên trong có Cửu Thiên Cửu Bộ, đều là Thiên Sơn Đồng Mộ thuộc hạ, tuy là đều là do nữ tử cấu thành, thế nhưng có Thiên Sơn Đồng Mộ truyền thụ võ công, những cô gái này sức chiến đấu cũng không thấp. Đương nhiên, các nàng còn uy hiếp không được Triệu Hạo cùng Triệu Linh Nhi. Đối với hai người bọn họ mà nói, cả tòa Thiên Sơn cũng chỉ có Thiên Sơn Đồng Mộ mới thật sự là nhân vật nguy hiểm. Bất quá còn không có đợi các nàng tới gần Triệu Hạo cùng Triệu Linh Nhi, từ Linh thiếu cung phương hướng liền truyền đến một tiếng quát chói tai, tiện nhân, ngươi lại dám tới ta Linh thiếu cung. Chương 2, Mai Lan Trúc Cúc. Đạo thanh âm này mang theo vô hạn đoán độc, nghe tới cũng không cảm thấy được khủng bố. Vô luận như thế nào, từ một cái 8-9 tuổi tiểu cô nương trong miệng lời nói ra, lại như thế nào độc ác cho người cảm giác cũng có giới hạn. Triệu Linh Nhi biết Thiên Sơn Đồng Mỗ tại sao biết cái này sao phẫn nộ, bởi vì Triệu Linh Nhi tướng mạo, nhìn từ đằng xa lời nói thật đúng là cùng Lý Thu Thủy giống nhau như lúc. Không khéo, cái này Thiên Long bắt bộ lại là Lưu Thiên Tiên một bản. Kaka, cái này người tướng mạo một số thời khắc thật đúng là phiền phức đây. Triệu Linh Nhi nói. Một số thời khắc, cái này người tướng mạo cũng sẽ mang đến canh tiện lợi. Triệu Hạo có ý riêng. Vu Hành Vân, thấy rõ ràng, bản công chúa cũng không phải là Lý Thu Thủy lao thái bà kia. Triệu Linh Nhi nói. Nàng cũng không có tức giận, Thiên Sơn Đồng Mộ đối với Lý Thu Thủy hận là sâu tận xương thủy, cái này rất bình thường. Thiên Sơn Đồng Mộ tu luyện Bát Hoang Duy Ngã Độc Tôn công, mỗi 30 năm phản lão hoàn đồng một lần, mỗi lần phản lão hoàn đồng đồng thời nội công cần một lần nữa luyện bắt đầu. Đồng thời buổi trưa cần uống sinh huyết, như vậy một ngày khôi phục một năm công lực cùng dung mạo, nhưng là bởi vì Đồng Mộ bắt đầu tu luyện niên kỷ quá nhỏ, cho nên với mãi mãi cũng là 6 tuổi nữ đồng rằng dốc. 20 năm sau, chính trực Đồng Mộ 26 tuổi năm ấy, luyện công thành công, thủ thiếu dương tam tiêu kinh mạch từng bước chuyển biến tốt đẹp, bản có thể phát dục trưởng, cùng thường nhân không khác, vậy mà tao Lý Thu Thủy an toán, ở sau lưng tiếng vừa quát, nhất thời tẩu hỏa nhập ma, lúc này triệt để trưởng không cao, vĩnh viễn dừng lại ở cái thời khắc kia. Như vậy thủ, tuyệt đối là dốc hết Tam Giang Ngũ Hồ chi hải cũng vô pháp rửa sạch. Đổi chỗ mà xử, Triệu Linh Nhi khẳng định cũng sẽ đem Lý Thu Thủy hận thấu xương. Thiên Sơn Đồng Mỗ đem Triệu Linh Nhi ngộ nhận là Lý Thu Thủy, có này phản ứng không thể bình thường hơn được. Mấy cái lên xuống trong lúc đó, một đạo hồng ảnh từ Linh Thiếu Cung phương hướng cấp xạ đến Triệu Linh Nhi trước mặt. Chính là Thiên Sơn Đồng Mỗ. Chứng kiến Thiên Sơn Đồng Mỗ, Triệu Hạo cùng Triệu Linh Nhi đồng thời hai mắt tỏa sáng. Một cái hơn 90 tuổi la lị, hết lần này tới lần khác đã phát sinh dục thành thục, loại này tướng mạo, tự nhiên sẽ khiến người ta cảm thấy kinh diễm, hoặc là biến thái. Kaka, thư sướng dáng dấp thật tình khá tốt ta. Triệu Linh Nhi nói. Triệu Hạo gật đầu, hoàn toàn chính xác, thoải mái linh khí vào lúc này hết sức rõ ràng. Thiên Sơn Đồng Mộ đối với thư sướng không có phản ứng gì, ở trên dưới quan sát vài lần Triệu Linh Nhi sau đó, Thiên Sơn Đồng Mộ khẽ nhíu mày. Đương đại trong, ngoại trừ Lý Thu Thủy, sẽ không có còn dám gọi thẳng Vu Hành Vân tên nữ nhân. Bất quá người trước mắt này hoàn toàn chính xác không phải Lý Thu Thủy. Thiên Sơn Đồng Mộ cùng Lý Thu Thủy là địch vài thập niên, đối với Lý Thu Thủy giải khai thậm chí vượt lên trước Lý Thu Thủy chính mình. Triệu Linh Nhi cùng Lý Thu Thủy dáng dấp giống như nữa, Thiên Sơn Đồng Mộ cũng có thể rõ ràng phân biệt ra được. Ngươi là con tiện nhân kia ngoại tôn nữ? Thiên Sơn Đồng Mộ hỏi. Lấy Thiên Sơn Đồng Mộ nhãn quang, tự nhiên có thể nhìn ra Triệu Linh Nhi số tuổi chân chính. Cái tuổi này, không thể nào là Lý Thu Thủy nữ nhi. Triệu Linh Nhi lắc đầu, khóe miệng hiện lên một đùa cợt nụ cười, Lý Thu Thủy là vật gì, xứng sao cùng ta dính líu quan hệ. Triệu Linh Nhi lời này phát ra từ thật tình, Thiên Sơn Đồng Mộ tuy là như cũ không thích Triệu Linh Nhi khuôn mặt, thế nhưng nội tâm cũng là bừng lòng. Lý Thu Thủy người, là không dám như vậy đối với Lý Thu Thủy bất kính. Giống như là Linh Thiếu Cung người, cũng tuyệt không dám như vậy đối với nàng bất kính. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Thiên Sơn Đồng Mộ không dám thờ ơ. Ở Linh Thiếu Cung, nàng tự nhiên không sợ Triệu Hạo cùng Triệu Linh Nhi. Thế nhưng Triệu Hạo cùng Triệu Linh Nhi võ công nàng nhìn ở trong mắt, lại không thể không suy nghĩ nhiều. Mặc dù là ở nàng năm đó, cũng không có bây giờ thực lực này. Đến giúp đỡ ngươi, đánh bại Lý Thu Thủy, hoặc là giết chết Lý Thu Thủy người. Triệu Hạo lên tiếng nói. Thiên Sơn Đồng Mộ hai mắt tỏa sáng. Đồng Mộ, võ công của ngươi hơi thắng với Lý Thu Thủy, thế nhưng Lý Thu Thủy trốn Tây Hạ trong hoàng cung, lại có nhất phẩm đường làm cánh chim, mặc dù Đồng Mộ cũng tọa ủng Linh Thiếu Cung, cũng chỉ có thể cùng Lý Thu Thủy bất phân thắng bại. Ngươi không cảm thấy ngươi cần người giúp đỡ sao? Triệu Hạo nói. Chỉ bằng các ngươi sao? Thiên Sơn Đồng Mộ nói. Liên dựa vào chúng ta, chẳng lẽ còn không đủ? Triệu Hạo nói. Thiên Sơn Đồng Mộ bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười, ngưng cười trầm giọng nói, hai cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, không biết trời cao đất rộng. Triệu Linh Nhi bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, nói, ca ca, chớ cùng nàng lời nói nhảm, nói cho cùng, hay là muốn đấu một hồi phân thắng thua à? Đồng Mộ, ngươi là người thông minh, Linh Thiếu Cung nhân nếu như chen nhau lên, ta và muội muội tự nhiên không phải là đối thủ. Nhưng là chúng ta muốn đi, mặc dù là ngươi, cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Triệu Hạo nói. Thiên Sơn Đồng Mộ khỏe mắt liếc qua đảo qua, nói, Mai Lan Trúc Cúc, bốn người các ngươi người liên thủ, đi dạy dỗ một chút hai người bọn họ. Mai Lan Trúc Cúc, Linh Thiếu Tứ Tỷ, từ nhỏ hầu hạ ở Thiên Sơn Đồng Mộ bên người, được Thiên Sơn Đồng Mộ chỉ điểm võ công, tuy là không cứ gọi được cao thủ chân chính, thế nhưng bốn người liên thủ cũng đủ để ứng phó khắp thiên hạ tuyệt đa số người. Các nàng bốn người là tỷ muội song sinh, thở nhỏ liền tâm ý tương thông, học lại là cao cấp hợp kích chi thuật, ở Linh Thiếu Cung bên trong, ngoại trừ Thiên Sơn Đồng Mộ, không có người nào có thể đơn độc tiếp được tứ nữ liên thủ công kích. Thiên Sơn Đồng Mộ trong miệng đối với Triệu Hạo cùng Triệu Linh Nhi bất tiết nhất cố, nhưng là chân chính động thủ, hiển nhiên cũng không có khinh thị hai người. Chứng kiến Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ, Triệu Linh Nhi hai mắt tỏa sáng, nói, ca ca, để cho ta tới. Triệu Hạo một trận, sau đó nói, không muốn tổn thương các nàng. Yên tâm đi ca ca, loại này khó được tứ bảo thai tỉ muội, ta làm sao nhịn đau lòng hại các nàng đâu. Triệu Linh Nhi nói, nàng là muốn Mai Lan Trúc Cúc bốn chị em biến thành của mình. Ở cái thế giới này, nàng không còn là công chúa của hoàng thất, dưới trướng cũng không có quyền lực bang đệ tử, tập quán phát hiệu lệnh Triệu Linh Nhi tự nhiên phi thường không có thói quen. Cho nên hắn cùng Triệu Hạo mới có thể đi tới Linh Thứ Cung. Triệu Linh Nhi chưa từng có làm đoàn chính mình yêu thích. Triệu Hạo cùng Thiên Sơn Đồng Mộ đám người thối lui, tương chiến chàng lưu cho Triệu Linh Nhi cùng Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ. Tứ nữ đều cầm trong tay lợi kiếm, truyền hình tứ phương vây Triệu Linh Nhi ở, cầm đầu Mai kiếm đối với Triệu Linh Nhi nhẹ thi lễ, nói, vị tiểu thư này, đã tội. Triệu Linh Nhi cười không ngớt, không có có chút vẻ. Lại nói tiếp, Triệu Hạo đến nay cũng không thấy Triệu Linh Nhi xuất thủ qua. Ca ca, ngươi xem ta cửu âm thần trảo như thế nào? Triệu Linh Nhi thản nhiên nói. Sau một khắc, giữa không trung văng lửa khắp nơi. Triệu Linh Nhi thon dài cây cỏ mềm mại, cứ như vậy trực tiếp cùng Mai kiếm trong tay lợi kiếm tiến hành một lần tiếp xúc thân mật. Trong sân vang lên kim thiết giao kích thanh âm, Linh Thiếu Cung trong cung nữ tất cả đều hoảng sợ, chỉ có Triệu Hạo cùng Thiên Sơn Đồng Mộ bảo trì trấn định. Thế nhưng Triệu Linh Nhi biểu diễn vẫn chưa hết. Mai kiếm một kiếm thất bại, còn lại tam nữ lập tức đuổi kịp, thế tất yếu làm cho Triệu Linh Nhi rơi vào vây công chi cục. Đối mặt loại tình huống này, Triệu Linh Nhi không lùi mà tiến tới, tay trái từ trên xuống dưới, ở mai kiếm trên trường kiếm lưu lại một chuôi sao hỏa. Tay không đoạt giao sắc, bị Triệu Linh Nhi lấn vào bên người mai kiếm, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Ba vị, dừng tay đi, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Lúc này Triệu Linh Nhi hách nhưng đã cầm kiếm để ở mai kiếm trên cổ. Chương 3, duy ngã duy nhất. Trong sân hoàn toàn yên tĩnh. Triệu Linh Nhi cũng không có biểu hiện ra võ công quá mức cao thâm. Nàng chỉ là dùng nhục trưởng ngăn trở mai kiếm một kiếm, sau đó đoạt được kiếm của nàng, sau đó tại cái khác tam nữ không có đâm trúng nàng trước khi, giành trước chế trụ Mai kiếm. Lại nói tiếp vô cùng đơn giản. Thế nhưng Linh thiếu cung bên trong, rất nhiều người đều cùng Mai Lan Trúc Cúc tứ kiếm thị động qua tay chân, biết rõ tứ nữ lợi hại. Mà Mai kiếm chính là trong tứ nữ công lực thâm hậu nhất một người. Đồng Mỗ, như thế nào? Triệu Hạo hỏi. Thiên Sơn Đồng Mỗ sắc mặt âm trầm, thế nhưng cũng không có phát tác, mà chỉ nói, buông ra Mai kiếm. Nàng tuy là trong ngày thường ở Linh thiếu cung bên trong thường có uy nghiêm, không người dám ngỗ nghịch cho nàng. Thế nhưng trên thực tế Thiên Sơn Đồng Mộ đối với cung bên trong cung nữ cũng không kém. Nàng chân chính tàn nhẫn, là đúng 36 động 72 đảo những người đó. Cho nên mặc dù là ở Đồng Mộ sau khi chết, mệnh lệnh của nàng Linh thiếu cung bên trong vẫn như cũ không hơn không kém hoàn thành, thậm chí còn có người muốn làm nàng chôn cùng. Đây tuyệt không phải đơn thuần bạo quân có thể làm được. Triệu Linh Nhi buông ra Mai kiếm, cũng không có đem kiếm cũng trả lại cho Mai kiếm, ngược lại tự tiếu phi tiếu đối với Thiên Sơn Đồng Mộ nói, chuẩn bị tự mình động thủ sao? Thiên Sơn Đồng Mộ không có động tác, chỉ là hồng ảnh lóe lên, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Phiếu Miểu Phong là địa bàn của nàng. Mai Lan Trúc Cúc thất bại, chính là nàng thất bại. Thiên Sơn Đồng Mỗ tự nhiên muốn đích thân tìm trở về mặt mũi này. Bất quá nàng cũng không có như nguyện lấy thưởng. Hầu như khắp nơi nàng di chuyển đồng thời, Triệu Hạo cũng di chuyển. Đi tới giữa không trung, Thiên Sơn Đồng Mỗ liền cùng Triệu Hạo đạo tả tương phùng. Linh thiếu cung chư nữ chỉ có thể nhìn được trên bầu trời một đạo hồng ảnh cùng một đạo bóng trắng đang không ngừng di động, lẫn nhau trong lúc đó buộc phát ra mạnh khí tức. Còn như cụ thể giao thủ quá trình, lấy các nàng thị lực, là kiên quyết thấy không rõ lắm. Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Triệu Hạo võ công cũng đã là bọn họ không thể nào hiểu được mạnh mẽ. Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng là càng đánh càng kinh hãi. Nói thật ra, ở trong mắt Thiên Sơn Đồng Mỗ, trong thiên hạ có thể chịu được đánh một trận đối thủ cũng chỉ có Lý Thu Thủy một người mà thôi. Nàng cũng không biết Tào Điệu Tăng tồn tại, mà hôm nay trên giang hồ thanh danh truyền xa Bắc Tiểu Phong, Nam Mộ Dung, càng là tới nay không vào ánh mắt của nàng. Mặc dù là theo Thiên Sơn Đồng Mỗ có thể chịu được đánh một trận Lý Thu Thủy, thực lực chân chính không thể nghi ngờ cũng thấp nàng một bậc. Thiên Sơn Đồng Mỗ tuyệt đối không có nghĩ đến, hôm nay gặp phải cái này lưỡng không giải thích được thanh niên nhân. Cư nhiên võ công cao tới mức này. Triệu Linh Nhi cũng liền thôi, tuy là nàng mới vừa cùng Mai Lan Trúc Cúc bốn người đánh một trận cũng thắng sạch sẽ gọn gàng, thế nhưng ở Thiên Sơn Đồng Mộ cái này nhóm cường giả trong mắt, càng nhiều hơn chính là kỹ xảo vận dụng, thực lực chân chính cũng chưa chắc cỡ nào xuất sắc. Cho nàng chấn động nhất là Triệu Hạo. Nàng từ 6 tuổi bắt đầu luyện công, hôm nay một thân nội công tu vi đã tới gần 90 năm, có thể nói đương đại không ai bằng. Mà nàng sử dụng vũ khí chính là Tiêu Giao phái bí mật bất truyền, Thiên Sơn Chiết Mai Thủ. Thiên Sơn Chiết Mai Thủ này môn tên cũng không ngang ngược võ công, cũng là thật thật tại tại vô thượng tuyệt học. Tuy là nó chỉ có 3 đường trường pháp, 3 đường cầm nã pháp, tổng cộng lục lộ võ công, nhưng bao hàm Tiêu Giao phái võ học tinh nghĩa. Trường pháp cùng cầm nã thủ trong, hàm ẩn có kiếm pháp, đao pháp, tiên pháp, thương pháp, trảo pháp, phủ pháp các loại binh khí tuyệt chiêu, biến pháp phiền phức. Thiên hạ bất luận cái gì chiêu số võ công, đều có thể tự hành biến hóa ở nơi này lục lộ chiết mai thủ trong. Cái này bất luận cái gì hai chữ tự nhiên là có hạn chế, thế nhưng chí ít ở kim hệ thế giới, hai chữ này là có hàm kim lượng. Nếu như nói không nên loại so, đó cùng Thiên Sơn Chiết Mai Thủ đồng cấp bậc hơn nữa công hiệu uy lực đều xê xích không nhiều võ công, là Độc Cô Cửu Kiếm. Luận phẩm giai, Thiên Sơn Chiết Mai Thủ tuyệt đối là không thua Độc Cô Cửu Kiếm tuyệt thế thần công. Lấy Thiên Sơn Đồng Mỗ gần 100 năm công lực, ngự sử Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, một nén nhang bên trong, lại từ đầu đến cuối không có bắt Triệu Hạo. Điều này có thể không làm cho Thiên Sơn Đồng Mỗ khiếp sợ. Càng làm cho nàng khiếp sợ là, Triệu Hạo vũ kỹ tinh diệu cũng không tính, còn tuổi nhỏ, nhưng ngay cả nội lực cũng không kém nàng bao nhiêu. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Coi như là từ trong bụng mẹ luyện công, cũng không phải có như thế hùng hậu nội lực mới được. Theo Thiên Sơn Đồng Mỗ biết, ở Triệu Hạo cái tuổi này, có thể có công lực cỡ này, trong thiên hạ có thể làm được điểm này công pháp, chỉ có các nàng Tiêu Giao phái Bắc Minh thần công. Thế nhưng Thiên Sơn Đồng Mỗ mặc dù không có tu luyện Bắc Minh thần công, lại đối kỳ biết chi quá sâu. Bắc Minh chân khí đồng hóa tất cả, bá đạo không gì sánh được, thế nhưng Triệu Hạo nội lực cũng là trí tinh trí thuần, không phải cấu không loạn. Giao thủ càng sâu, Thiên Sơn Đồng Mỗ lại càng có thể cảm giác được điểm này. Ở Thiên Sơn Đồng Mỗ trong trực giác, Triệu Hạo chân khí trong cơ thể phẩm giai thậm chí còn muốn vượt lên trước Bắc Minh chân khí. Bắc Minh chân khí gặp phải Triệu Hạo chân khí trong cơ thể, tuyệt đối là đồng hóa không được, chớ đừng nhắc tới hấp thụ. Thiên Sơn Đồng Mỗ trực giác rất lớn chính xác. Triệu Hạo ban đầu tu luyện ra được chân khí, là do Cửu Âm chân kinh tu luyện mà đến, chính là thuần chính nhất đạo gia chân khí. Công chính bình thản, chí tinh chí thuần. Sau đó Triệu Hạo tinh tu Dịch Cân Kinh, Dịch Cân Kinh tuy là Phật môn vô thượng thần công, thế nhưng mơ hồ cũng đã siêu thoát Phật gia hạn chế. Phàm là lấy kinh điển đặt tên võ công, đều đã không chỉ có chỉ là võ công. Trình độ nào đó chúng nó đã siêu thoát võ công phạm chủ, gần như võ đạo. Dịch Cân Kinh thân là Thiếu Lâm tự chấn tự chi bảo, tự nhiên có kỳ thần hiệu. Nếu như nói Bắc Minh thần công là hấp thu đồng thời đồng hóa trùng chân khí, Dịch Cân Kinh chính là ở củng cố tu luyện người trên căn bản, để cao tu luyện người tốc độ luyện công. Tu luyện Bắc Minh thần công điều kiện tiên quyết là không thể tu luyện nữa bất kỳ còn lại nội công, lúc trước tu luyện võ công cũng phải tất cả đều quên mất, bằng không chân khí trong cơ thể lẫn nhau sông, lập tức chính là gân mạch câu cắt hạ tràng. Đây cũng là Bắc Minh thần công bá đạo chỗ. Mà Dịch Cân Kinh không có như vậy yêu cầu. Nó tuy là nhập môn rất khó, thế nhưng một ngày nhập môn sau đó, lại đối với thiên hạ bất kỳ nội công nào đều có xúc tiến tác dụng, cũng không cần đổi nữa luyện Dịch Cân Kinh. Dịch Cân Kinh nhất công hiệu, liền đem ban đầu chân khí tiến hành chiết xuất, củng cố trụ cột, sau đó không cần tận lực tu luyện, liền ở trong bất chi bất giác xúc tiến chân khí để thăng. Người bình thường tu luyện chân khí đều cần tích lũy tháng ngày, chuyên tâm tu hành, chậm trễ không được. Mà tu luyện dịch cần kinh thành công người, không cần tận lực tu luyện, coi như là ăn lúc ngủ, nội công tu vi cũng trong lúc vô tình để thăng. Mặc dù còn không cùng Bắc Minh thần công trực tiếp hấp thụ nội lực của người khác tới phương tiện, thế nhưng theo Triệu Hạo, thứ hiệu quả này so với trực tiếp hấp thụ nội lực của người khác tốt nhiều lắm. Ta chính là ta, duy ngã duy nhất. Đây cũng là Triệu Hạo võ công mặc dù có thể đột nhiên tăng mạnh, nhanh chóng siêu việt Quách Tĩnh, thậm chí sắp sánh vai Thiên Sơn Đồng Mộ nguyên nhân thực sự. Cửu Âm Chân Kinh làm cho Triệu Hạo đánh hạ cơ sở vững chắc, mà Dịch Cân Kinh thì cho Triệu Hạo gắn vào cánh bay lên. Chương 4, Triệu Linh Nhi tuyển trạch. Thiên Sơn Đồng Mộ một trưởng đem Triệu Hạo đẩy lui, thoát ra thân đến, sắc mặt âm tình bất định. Ngươi sử chính là võ công gì? Thiên Sơn Đồng Mộ hỏi. Thiên Sơn chết mai thủ, có thể mang thiên hạ bất kỳ võ công gì đều tự hành biến hóa ở trong đó, Thiên Sơn Đồng Mộ chẳng bao giờ hoài nghi tới điểm này. Nhưng mà mới vừa cùng Triệu Hạo giao thủ trong quá trình, nàng vẫn chưa dòm ra Triệu Hạo sử dụng võ công chân chính huyền bí, tự nhiên khó có thể dình, cũng dung nhập Thiên Sơn chết mai thủ chung. Tuy là nàng như trước dựa vào thâm hậu nội công tu vi cùng tinh diệu chiêu thức chiếm thượng phong, thế nhưng Triệu Hạo trong cơ thể tác dụng chậm kéo dài không dứt, chiêu thức cũng tinh diệu tuyệt luân, muốn đánh bại Triệu Hạo, chỉ sợ là muốn ngàn chiêu sau đó. Triệu Hạo không phải Lý Thu Thủy, Thiên Sơn Đồng Mộ cũng vô ý lãng phí thời gian này cùng công lực. Triệu Hạo cũng không có tàng tư, mà là thản nhiên nói, "Cửu Âm Chân Kinh." Thiên Sơn Đồng Mộ khẽ nhíu mày, môn võ công này nàng chưa từng nghe nói qua, thế nhưng giống như loại cấp bậc này thần công, làm sao có thể bừa bãi vô danh. Nàng tự nhiên không biết, sáng chế môn thần công này hoàn thường, hôm nay cũng chưa bắt đầu chính thức tập võ. "Ta họ Triệu." Triệu Hạo tiếp tục nói. Thiên Sơn Đồng Mộ vẻ sợ hãi cả kinh, nói, "Ngươi họ Triệu?" "Họ Triệu, lại có cao minh như thế võ công, lúc trước còn chưa từng có ở trên giang hồ xuất hiện qua." Những yếu tố này cộng lại, thật sự là quá dễ dàng làm cho Thiên Sơn Đồng Mộ suy nghĩ nhiều. "Ngươi là từ Biện Lương tới?" Thiên Sơn Đồng Mộ hỏi. "Biện Lương, hiện nay Bắc Tống thủ đô." Triệu Hạo khỏe miệng hiện ra một châm trọng, nói, "Bọn họ xứng sao họ Triệu? Thế giới này không có quá lớn xâm phạm biên giới." Liêu Quốc mặc dù đối với Tống Triều nhìn chằm chằm, thế nhưng nội bộ quyền lực tranh đấu kịch liệt, bản thân cũng khuyết thiếu diệt Tống năng lực. Còn lại như Tây Hạ đại lý thổ phồn, các loại chờ tiểu quốc, càng là không cần nhiều lời. Còn như Tống Triều chân chính đại địch Kim Quốc, bên ngoài kiến quốc thủy tổ Hoàn Nhan A Cốt đã còn ở trong sơn lâm làm dã nhân đây. Cho nên hiện nay Tống Triều ca múa mừng cảnh thái bình, từ trên xuống dưới đều không có gì cảm giác nguy cơ. Thành thật mà nói, Triệu Hạo đối với Nam Tống nhận đồng độ, còn muốn vượt lên trước Bắc Tống. Bắc Tống diệt vong lúc, chỉ có Lý Nhược Thủy một người hy sinh cho tổ quốc. Tĩnh Khang xỉ nhục, càng là vĩnh viễn chỗ bẩn. Câu có lời Bắc Tống xuất tướng, Nam Tống ra đem, rất lớn tiên minh nói ra lưỡng Tống đặc điểm. Đến Nam Tống thời kỳ, kỳ thực Tống Triều đã không có tư bản nữa trọng văn kinh võ. Ứng Vận Nhi sanh võ tướng, cũng vì cân nhắc không ít. Chỉ tiếc gặp phải một cái bụt vậy mức cổ. Nghe được Triệu Hạo như thế trang tiết giọng của, Thiên Sơn Đồng Mỗ lại đem lòng sinh nghi. Chỉ là mặc cho nàng nghĩ như thế nào voi, cũng nghĩ không ra hai người lai lịch. "Đồng Mỗ, chúng ta không có ác ý, nếu không cũng sẽ không tuyển trạch đăng môn bái phỏng. Hiện tại chúng ta cũng bày ra thực lực, có phải hay không nên đàm luận một cái cụ thể hợp tác?" Triệu Hạo nói. Thiên Sơn Đồng Mỗ lưỡng lự khoảng khắc, sau đó nói, "Các ngươi đi theo ta." Đi tới Linh Thiếu Cung chính sảnh, Thiên Sơn Đồng Mỗ bình lui tả hữu, nói, "Hai người các ngươi nghĩ muốn cái gì?" Đồng Mỗ quả nhiên tài cao mật lớn, sẽ không sợ hai người chúng ta liên thủ chế trụ ngươi sao? Triệu Hạo nói. Hắn không có cảm ứng được bất kỳ người nào mai phục. Thiên Sơn Đồng Mỗ lạnh rên một tiếng, nói, "Ngươi có thể thử xem." Triệu Hạo đương nhiên sẽ không nếm thử, bất kể như thế nào, nơi này là Thiên Sơn Đồng Mỗ sân nhà. Thiên Sơn Đồng Mỗ đích tình thương đích thật là không cao, thế nhưng chỉ số IQ tuyệt đối cũng không có thấp hơn người bình thường trình độ. Ở thấy được Triệu Hạo cùng Triệu Linh Nhi võ công sau đó, nàng còn dám khinh thường như vậy, không thể nghi ngờ là có 10 phần lòng tin. Nơi đây chắc là có cái gì Triệu Hạo không biết cơ quan ám khí, cho Thiên Sơn Đồng Mỗ lòng tin cực lớn. "Ta muốn Linh Thiếu Cung." Triệu Linh Nhi nói thẳng. Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng không có giận tím mặt, tương phản, sắc mặt của nàng rất bình tĩnh. "Các ngươi có thể cho ta cái gì?" Thiên Sơn Đồng Mỗ hỏi. "Lý Thu Thủy, hoặc là Vô Nhai Tử. Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi." Triệu Linh Nhi nói. Lúc này đây tới Linh Thiếu Cung, chủ yếu là chủ ý của nàng. Triệu Hạo đối với Linh Thiếu Cung vô ý, thế nhưng Triệu Linh Nhi đã có quyết định của chính mình. Mà của nàng Như Hoa, toàn bộ lượn quanh không ra Linh Thiếu Cung. Triệu Hạo tự nhiên sẽ không cự tuyệt Triệu Linh Nhi thỉnh cầu, tuy là hắn trên thực tế cũng không ủng hộ Triệu Linh Nhi cách làm. "Ngươi biết sư đệ ta ở nơi nào?" Thiên Sơn Đồng Mỗ hai mắt tỏa sáng. "Tự nhiên biết." Triệu Linh Nhi nói. Cái này một bản Thiên Long Bát Bộ, nàng xem không chỉ một lần, đương nhiên không thể nào không rõ ràng Vô Nhai Tử hạ lạc. "Đồng Mỗ, ngươi cũng đừng có gấp. Ta muốn ngươi Linh Thiếu Cung là vì làm một việc, chuyện này thậm chí biết dao động đến Linh Thiếu Cung căn cơ. Bất quá ta tự nhiên sẽ làm ra tương ứng bồi thường. Lý Thu Thủy cùng Vô Nhai Tử, coi như là ta đáp lễ." Triệu Linh Nhi nói. Trời sinh Đồng Mỗ mạnh mẽ kềm chế kích động trong lòng, tận lực không cho Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy ảnh hưởng phán đoán của mình. "Dao động Linh Thiếu Cung căn cơ?" Thiên Sơn Đồng Mỗ hỏi. "36 động 72 đảo những người đó, khả năng sẽ phế." Triệu Linh Nhi nói. "Người rốt cuộc muốn làm gì?" Thiên Sơn Đồng Mỗ kỳ quái nói. Triệu Linh Nhi ném cho Thiên Sơn Đồng Mỗ một quyển sách, nói, ta muốn tu luyện Bắc Minh thần công. Phủ xuống Thiên Long thế giới sau đó, Triệu Linh Nhi cùng Triệu Hạo cũng không phải là thẳng đến phía Miểu Phong tới. Bọn họ đi trước lấy Bắc Minh thần công. Triệu Hạo đối với Bắc Minh thần công hứng thú không lớn, Cửu Âm chân kinh cùng Dịch Cân kinh nơi tay, Triệu Hạo đối với nội lực cũng không có quá lớn các cầu, quan trọng nhất là Triệu Hạo vẫn cho rằng Bắc Minh chân khí tương lai tiềm lực cũng không như hắn mình bây giờ tu luyện chí tinh chí thuần đích thực khí. Đã như vậy, cần gì phải làm điều thừa? Thế nhưng Triệu Linh Nhi có ý nghĩ của chính mình. Nàng tuy là cũng tu luyện Cửu Âm chân kinh, thế nhưng cũng không có Dịch Cân kinh thêm được, Triệu Linh Nhi bản thân nội lực là phải kém hơn với Triệu Hạo. Triệu Hạo cũng không phải tàng tư, đem Dịch Cân kinh giữ kín không nói ra, thế nhưng Triệu Linh Nhi cũng không có tu luyện Dịch Cân kinh duyên phận. Nếu nói là gượng ép tu luyện, ngược lại cũng không phải là không thể, thế nhưng như vậy tu luyện ra được hiệu quả không có nhiều sắp xếp. Triệu Linh Nhi cũng không muốn giống như Triệu Hạo như vậy thanh đăng cổ Phật độ quá nhân sinh chúng tốt đẹp nhất thì giờ. Cho nên hắn tuyển trạch từ Bắc Minh thần công vào tay. Triệu Hạo phản đối quá đề nghị này. Giữa bọn họ đã từng có một đoạn đối thoại. Linh Nhi, Bắc Minh thần công tuy người tiên, thế nhưng Bắc Minh chân khí quá mức bá đạo, luận cùng tiềm lực chân chính, cũng không như ngươi bây giờ trong cơ thể tu luyện Cửu Âm chân kinh mà đến nội lực. Triệu Hạo nói. Triệu Linh Nhi gật đầu, nói, ca ca, ta minh bạch, thế nhưng không hề nghi ngờ, Bắc Minh thần công biết đề cao thật lớn tốc độ tu luyện của ta. Chúng ta hoàn toàn không cần phải gấp gáp như vậy, Linh Nhi, ngươi chưa bao giờ là một ánh mắt thiện cận người. Triệu Hạo nói. Ca ca, tương lai chúng ta đã định trước biết tiến nhập thế giới tiên hiệp, hiện nay tuyển trạch cũng không trọng yếu. Triệu Linh Nhi nói. Võ đạo phát triển đến mức tận cùng, chưa chắc liền kém hơn tiên đạo. Hơn nữa tương lai không có hy vọng, nắm chặt lập tức mới là trọng yếu nhất. Triệu Hạo nói. Ca ca, có thể nắm chặt lập tức, chỉ có thực lực. Mà Bắc Minh thần công, có thể trong vòng thời gian ngắn để thăng thực lực của ta. Triệu Linh Nhi kiên trì nói. Nàng chân chính dự định là tán công trọng tu. Mà nàng vì mình chuẩn bị tế phẩm, là 36 động 72 đảo những người này. Bất chi bất giác, Triệu Linh Nhi đã bắt đầu không hề y theo dập khuôn theo Triệu Hạo bước tiến. Nàng có con đường của mình. Chương 5, quyết đoán. Không thể nói Triệu Linh Nhi tuyển trạch liền hoàn toàn lệch lạc. Tu luyện Cửu Âm chân kinh, thắng ở tiềm lực vô hạn, nhưng là đạo gia công pháp, đều là hậu tích bạc phát, muốn học cấp tốc rất khó. Mà một người sống ở lập tức, hầu hết thời gian đều biết làm ra một lựa chọn, là làm cho tương lai mình tốt hơn, hãy để cho mình bây giờ tốt hơn. Huống hồ Triệu Linh Nhi ở từng trải số lượng cao thanh tẩy sau đó, đối với hay là võ công cũng sản sinh ý tưởng khác. Nàng không có Triệu Hạo chấp niệm, cũng không có võ hiệp tình tiết, càng không tồn tại thưởng thức người nào nữ minh tinh sự tình. Nàng thủy chung cho rằng, tương lai của nàng là những phi thiên độn địa đó thế giới tiên hiệp. Đến thế giới như thế kia, lúc trước coi như là trụ cột bất ổn, cũng có thể bù đắp. Đây là quan niệm lên vô cùng kinh ngạc. Triệu Hạo cũng không phủ nhận dưới bình thường tình huống thế giới tiên hiệp đích thật là nếu so với thế giới võ hiệp cường đại, nhưng là khi võ đạo phát triển đến mức tận cùng, chưa chắc liền chỗ thua kém bao nhiêu. Rất nhiều người khốn tại một thế giới, tự nhiên khó có thể cùng gặp may mắn tiên nhân sánh ngang. Thế nhưng Triệu Hạo có phần cơ duyên này, khó không thể đi ra một cái con đường của mình. Quan trọng nhất là, tiên nhân quá xa xôi, mà hiện nay, thế giới võ hiệp đối với Triệu Hạo mà nói càng thêm an toàn. Triệu Hạo rất khó mong muốn tương lai sẽ phát sinh biến hóa gì, cho nên hắn tuyển trạch không lưu cho mình một tia thai hoàng ẩm. Hai người cuối cùng người nào cũng không thể thuyết phục người nào, Triệu Hạo cũng không có cường hành yếu thế cầu Triệu Linh Nhi, tuy là hắn biết nếu như hắn làm như vậy Triệu Linh Nhi nhất định sẽ đồng ý. Hắn cuối cùng vẫn tôn trọng Triệu Linh Nhi tuyển trạch. Mỗi người đều có kiên trì của mình, ý nghĩ của chính mình. Triệu Hạo tuyển trạch tận lực dẫn đạo Triệu Linh Nhi làm ra hắn tự nhận là đối với nàng có lợi nhất tuyển trạch, thế nhưng Triệu Linh Nhi nếu kiên trì, Triệu Hạo cũng sẽ không ép buộc. Dù sao đó là Triệu Linh Nhi nhân sinh. Hơn nữa, người nào nói mình thì nhất định là đúng đây. Ở Thiên Long Bát Bộ thế giới này, nói không chừng hắn địch nhân lớn nhất không phải Tạo Địa Tăng, mà là Triệu Linh Nhi đây. Không phải là không có khả năng này, nhất là ở Triệu Linh Nhi cười tủm tỉm nói với Triệu Hạo ra toàn bộ của nàng dự định sau đó. Kaka, ngươi nói ta hấp thụ 36 động 72 đảo những người đó nội lực, hút thêm Lý Thu Thủy cùng Vô Nhai Tử nội lực, nội công tu vi sẽ đạt được trình độ nào? Triệu Linh Nhi hỏi. Đối với Triệu Linh Nhi vấn đề này, Triệu Hạo không biết nên đáp lại như thế nào. Cái ý nghĩ này quá mức phát rồ, thế nhưng Triệu Linh Nhi cùng Triệu Hạo liên thủ, hoàn toàn chính xác có đem ý nghĩ này biến thành sự thật năng lực. Mà khi đó Triệu Linh Nhi, mặc dù tại chân khí về chất lượng không bằng Triệu Hạo, thế nhưng về số lượng nhất định là nghiền ép Triệu Hạo. Kiến nhiều có thể cắn chết voi, huống chi Bắc Minh chân khí phẩm giai cũng không thấp. Nói không chừng Triệu Linh Nhi biết trước hắn một bước, thành tựu cái thế giới này tối cường cao thủ. Triệu Hạo đối với mình vẫn như cũ có lòng tin, bởi vì Bắc Minh thần công lại người tiên, chung quy cũng không khả năng không có thượng hạn hấp thụ nội lực của người khác. Hơn nữa, nội lực cũng không có nghĩa là tất cả. Bất quá Triệu Hạo không thừa nhận cũng không được, Triệu Linh Nhi cái ý nghĩ này rất có sức sáng tạo, hơn nữa đối với nàng mà nói, cũng đích xác là cấp tốc nhất một loại biện pháp. Cho nên Triệu Hạo tuyển trạch mọi mắt mong chờ. 36 động 72 đảo những người đó, đại đa số người đều là bảng môn tà đạo, mỗi người trên tay cũng không thiếu mạng người. Triệu Linh Nhi bắt bọn họ hạ thủ, Triệu Hạo cũng không cảm giác khó có thể tiếp thu. Đương nhiên, trong những người này cũng không khả năng toàn bộ là ác ôn, Linh Thiếu Cung bên trong có tư liệu của bọn họ, đến lúc đó Triệu Hạo cùng Triệu Linh Nhi tự nhiên sẽ đưa bọn họ phân biệt được. Triệu Hạo chưa bao giờ quảng cáo dùm Ben mình là một người tốt, thế nhưng hắn ước hẹn bó buộc chính mình, đồng thời cũng ước thúc Triệu Linh Nhi. Đối nhân xử thế, phải có nguyên tắc của mình. Người đáng chết tự nhiên muốn giết, thế nhưng không liên quan đến bản thân người, tại bọn họ không có đại ác tiền để phía dưới, hoàn toàn không có lý do gì thương tổn bọn họ. Tuy là vừa vào giang hồ, nên làm hảo tử vong giác ngộ. Triệu Hạo làm không phải ác quán mãn doanh ma đầu, cũng làm không đồng nhất sinh không phải giết một người Sở Lưu Hương. Hắn chỉ có thể làm chính hắn. Thiên Sơn Đồng Mỗ nghe hiểu Triệu Linh Nhi lời nói, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Điều này thật sự là quá điên cuồng, nhất là từ Triệu Linh Nhi như vậy một cái xinh đẹp như hoa nữ hải tử trong miệng nói ra. Thiên Sơn Đồng Mỗ cảm giác được một phát từ đáy lòng hàn khí. Tiêu Giao phái, một môn thiên tài võ học, vô luận là Vô Nhai tử, vẫn là Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Lý Thu Thủy, thậm chí là Đinh Xuân Thu, đều gọi là võ học kỳ tài. Nhưng là bọn hắn đại đa số thời gian đều lẫn nhau vướng víu ở mục đích bản thân tình cựu trong, không nghe thấy người trong thiên hạ, không biết thiên hạ việc. Võ công tuy cao, thế nhưng quyết đoán cùng nhãn quang kém không phải một điểm nửa điểm. Trong tương lai Tiêu Giao phái mai danh nhận tích, tuyệt không phải là không có nguyên nhân. Thiên Sơn Đồng Mỗ giờ khắc này, chân chính cảm giác được nàng không bằng Triệu Linh Nhi. Không chỉ là nàng, là cả Tiêu Giao phái người, cũng không có cái này quyết đoán. Bác Minh thần công, Vô Nhai tử cùng Lý Thu Thủy đều biết, thế nhưng không có người nào như Triệu Linh Nhi như vậy ý nghĩ kỳ lạ. Ở trong tay bọn họ, Bác Minh thần công cùng vậy nội công công pháp không hề có sự khác biệt, đều là hoa mất thì giờ khổ tu mà thôi. Các ngươi trước trợ giúp ta giải quyết Lý Thu Thủy con tiện nhân kia, ta liền giúp ngươi tu luyện Bác Minh thần công. Thiên Sơn Đồng Mỗ trầm giọng nói. Nàng cuối cùng vẫn tuyển trạch trước giải quyết Lý Thu Thủy. Giải quyết Lý Thu Thủy, tự nhiên sẽ không có người cùng nàng đoạt Vô Nhai tử. Tuy là kỳ thực Vô Nhai tử ái cũng không phải là nàng, cũng không phải Lý Thu Thủy, mà là Lý Thu Thủy muội muội Lý Thương Hải. Triệu Linh Nhi lắc đầu, nói, ta muốn trước tu luyện Bắc Minh thần công, Lý Thu Thủy tiếp gần trăm năm công lực, ta không muốn lãng phí. Ngươi nghĩ hiện tại liền tán công trọng tu? Thiên Sơn Đồng Mỗ cả kinh. Triệu Linh Nhi hiện tại người bị nội lực thâm hậu, không đem tán đi, là không thể tu luyện Bắc Minh thần công. Không sai, ta trước tiên có thể nói cho ngươi biết Vô Nhai tử chỗ, đương nhiên, ta không đề nghị ngươi sẽ đi ngay bây giờ tìm Vô Nhai tử. Đồng Mỗ, chúng ta tới tìm ngươi hợp tác, cố nhiên là coi trọng Linh Thứ Cung, thế nhưng cũng cho rằng ngươi là một người thông minh. Giữa các ngươi ân oán ta không muốn nhiều lời, thế nhưng ngươi chí ít nghĩ một hồi, ngươi bây giờ cái này trạng thái, đi tìm Vô Nhai tử, hắn biết tiếp thu ngươi sao? Triệu Linh Nhi nói. Ngươi thật giống như đối với ta rất lớn giải khai. Thiên Sơn Đồng Mỗ trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Triệu Hạo cùng Triệu Linh Nhi biểu hiện là thật sự là quá thần bí không để cho nàng an. Bất quá trực giác của nàng nói cho nàng biết, hai người này đối với nàng xác thực đều không có có ác ý gì. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, Đồng Mỗ, thông thường người trong võ lâm, theo đuổi là dương danh lập vạn, vinh hoa phú quý. Mà đối với cao thủ chân chính mà nói, đáng giá nhất theo đuổi chỉ là thiên hạ đệ nhất, cũng không bao giờ kết thúc võ đạo á trừ cái đó ra, không còn còn lại. Chúng ta không có ác ý, chí ít đối với ngươi không có ác ý, đối với Linh Thiếu Cung cũng không có ác ý. Triệu Hạo nói, cảnh giới bất đồng, tự nhiên không có cùng truy cầu. Triệu Hạo ngay cả trí cao vô thượng hoàng vị cũng không có để vào mắt, như thế nào lại coi trọng nho nhỏ Linh Thiếu Cung. Chương 6, hắc thủ sau màn. Sư đệ ta bây giờ đang ở nơi nào? Thiên Sơn Đồng Mỗ hỏi. Lôi Cổ Sơn. Triệu Linh Nhi nói, ta sẽ phái người đi điều tra, nếu như tất cả là thật, ngươi chính là Linh Thiếu Cung thiếu cung chủ, 36 động 72 đảo người, tự nhiên tùy ngươi điều phối. Thiên Sơn Đồng Mỗ nói. Triệu Linh Nhi tuyệt đẹp trên mặt mũi lộ ra nụ cười, nói, Đồng Mỗ, ngươi làm một cái cuộc đời này lựa chọn chính xác nhất. Thiên Sơn Đồng Mỗ trầm mặc không nói. Nàng đối với Linh Thiếu Cung sự tình, cũng không phải là biết bao đệ bụng. 36 động 72 đảo những người đó, càng là chẳng bao giờ thả ở trong mắt của nàng. Làm một thâm niên trẻ nữ, ngoại trừ Lý Thu Thủy cùng Vô Nhai tử, trên cái thế giới này có thể làm cho nàng quan tâm sự tình đã ít lại càng ít. Linh Thiếu Cung giao cho Triệu Linh Nhi, cũng không có vượt lên trước của nàng tiếp thu điểm mấu chốt. Chỉ cần suy nghĩ một chút nàng ngay cả hư trúc đều có thể phó thác hậu sự, cũng biết nàng đối với Linh Thiếu Cung tương lai rõ ràng không có quá lớn ý thức trách nhiệm. Nửa tháng sau, Triệu Linh Nhi trở thành Linh Thiếu Cung thiếu cung chủ. Nói là thiếu cung chủ, thế nhưng Thiên Sơn Đồng Mộ trong ngày thường rất ít ra lệnh, Triệu Linh Nhi kỳ thực đã là trên thực tế cung chủ. Mệnh lệnh này là do Thiên Sơn Đồng Mộ ở trước mắt bao người tự mình xuống, Triệu Linh Nhi lúc trước cũng từng hiển lộ quá võ công của mình, cho nên Linh Thiếu Cung chư nữ ngược lại cũng không có cái gì phản đối. Trên thực tế đối với Thiên Sơn Đồng Mộ mệnh lệnh, các nàng liền từ chưa phản đối quá. Phương diện này không thể không nói Thiên Sơn Đồng Mộ ở ngự hạ một đạo trên rất có thiên phú. Linh Thiếu Cung là Triệu Linh Nhi khởi bước địa bàn, Triệu Hạ vô ý đoạt Triệu Linh Nhi danh tiếng. Ở Triệu Linh Nhi ân uy tịnh thi, vội vàng ở Linh Thiếu Cung bên trong tạo uy tín lúc, Triệu Hạo dẫm trận tại chỗ ra, ở trong phiếu miểu phong sân vắng tàn bộ. Mọi ngươi trở thành Linh Thiếu Cung thiếu cung chủ, ngươi tựa hồ cũng không cao hứng. Một giọng nói ở Triệu Hạo vang lên bên hai. Ở trên phiếu miểu phong, lúc này có thể ở Triệu Hạo bên người nói loại nói này người, tự nhiên chỉ có Thiên Sơn Đồng Mỗ. Một người nếu như đã biết Đại Sơn Đại Hải, như thế nào lại đối với sườn núi cùng sông nhỏ cảm thấy hứng thú? Triệu Hạo nói. Khẩu khí của ngươi vẫn lớn như vậy sao? Thiên Sơn Đồng Mỗ hỏi. Ta bình thường sẽ không gạt người, nhất là lừa gạt nữ nhân xinh đẹp. Triệu Hạo nhàn nhã nói. Hướng về phía ta nói lời như vậy, ngươi không cảm thấy rất lớn cầm thú sao? Trên cái thế giới này, đại khái không có mấy người biết coi ta như làm nữ nhân đi. Thiên Sơn Đồng Mỗ nói. Nếu như ngươi có thể đủ tại giải quyết rơi Lý Thu Thủy sau đó, chặt đứt cùng Vô Nhai tử ràng buộc, ta có thể tiễn ngươi một cái tạo hóa. Triệu Hạo nói. Cái gì tạo hóa? Thiên Sơn Đồng Mỗ hỏi. để cho ngươi có cơ hội từ bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công công cùng xiển xiếc chung đi ra ngoài, thành vì một nữ nhân bình thường." Triệu Hạo nói. Thiên Sơn Đồng mỗi hô hấp nặng nề, tuy là nội công của nàng đã đầy đủ khống chế hô hấp và nhịp tim của mình, thế nhưng đang nghe Triệu Hạo câu nói này thời điểm, vẫn như cũng nhịn không được thân thể phản ứng tự nhiên. Nếu có cơ hội, nàng tự nhiên là không muốn vẫn chìa vào thân thể này sinh hoạt. Thế giới này không có người có thể giải quyết vấn đề của ta, ngay cả sư tôn ta cũng vô kế khả thi. Thiên Sơn Đồng Mô nói. Người sư tôn không được, không có nghĩa là ta không được. Tiêu Giao Tử hoàn toàn chính xác gọi là đệ nhất võ học tay cự phách, thế nhưng đã không gọi được tiền vô cổ nhân, cũng không gọi được hậu vô lai giả, thậm chí trong cùng thế hệ cũng không có sư tôn, ngươi không cần phải đem Tiêu Giao Tử tôn sùng là thần minh. Triệu Hạo nói. Vì sao từ trong miệng ngươi nói ra cuồng vọng như vậy lời nói, ta vẫn còn cảm giác có chút đạo lý đâu. Thiên Sơn Đồng Mô hỏi. Triệu Hạo cười ha ha một tiếng, nói, Tiêu Giao Tử môn hạ, ngươi là đại sư tỷ, nhất bị Tiêu Giao Tử xem trọng là Vô Nhai Tử, nhất bị Tiêu Giao Tử sủng ái chính là Lý Thương Hải, ngươi đối với Tiêu Giao Tử ngoại trừ kính yêu tình, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi có vài phần bất mãn. Cho nên ta như vậy đánh giá hắn, ngươi cũng không có cái gì phẫn nộ. Ngươi đối với Tiêu Giao phái sự tình thực sự giải khai rất nhiều. Thiên Sơn Đồng Mô nói. Không phải, ta còn có một chút chỗ không hiểu, muốn Đồng Mô giải thích cho ta. Triệu Hạo đi tới phía Miểu Phong một chỗ đỉnh núi chi rừng đứng lại, gió nhẹ thổi tới, bạch khí tung bay, giống như thần tiên người trong. Thiên Sơn Đồng Mô trong mắt lóe lên một tia hồi ức. Năm đó Vô Nhai Tử cũng là loại này phong thái, để cho nàng tâm thần mê say. Đồng Mô, về sư phụ ngươi Tiêu Giao Tử, ngươi biết được bao nhiêu? Triệu Hạo hỏi. Ngươi cụ thể ngón tay phương diện nào sự tình? Thiên Sơn Đồng Mô hỏi. Nói thí dụ như xuất thân của hắn. Triệu Hạo trong mắt lóe lên một tia u quang. Sư phụ lão nhân gia ông ta cực kỳ thần bí, phương diện này ta cũng biết rất ít. Thế nhưng ta có thể xác định một điểm, hắn không phải nhân sĩ trung nguyên. Thiên Sơn Đồng Mô nói. Triệu Hạo khẽ miệng rắc một độ cung. Đoán được. Nhìn Trung Tiêu Giao phái truyền nhân, Vô Nhai Tử bị Đinh Xuân Thu ám toán tạm không nói đến, Thiên Sơn Đồng Mỗ tị cư Thiên Sơn, Lý Thu Thủy là Tây Hạ Hoàng Thái Phi, Đinh Xuân Thu tinh Túc Hải, cũng là xa xôi cực kỳ. Được chuyện tiểu vô tương công cứu ma trí, càng là thổ phồn quốc sư. Tiêu Giao Tử nếu như nhân sĩ trung nguyên, mới là gặp quỷ. Đồng Mỗ, về đoạn Tư Bình cùng Mộ Dung Long Thành, ngươi giải khai bao nhiêu? Triệu Hạo hỏi. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, đoạn Tư Bình cùng Mộ Dung Long Thành, cùng sư phụ ta hoàn toàn chính xác đã từng liên hợp lại cùng nhau làm một việc, chuyện này nói vậy ngươi bây giờ cũng đoán được. Thiên Sơn Đồng Mô nói. Triệu Hạo trong mắt lóe lên một tia kinh người tinh quang, nói, chèn ép Trung Nguyên Võ Lâm. Thiên Long thời kỳ, Trung Nguyên Võ Lâm thật sự là quá yếu, yếu không bình thường. Mặc kệ cái gì thời đại, Trung Nguyên Võ Lâm cho tới bây giờ cũng không thiếu thiên tài, ở võ học một đạo trên, vẫn là Trung Nguyên vượt lên đầu với người khác. Chỉ có ở trên Thiên Long thời kỳ, trong chốn Võ Lâm Trung Nguyên không người, ngược lại là dị tộc cao thủ tàn sát bừa bãi, loại tình huống này nếu nói là phía sau không có hắc thủ sau màn, đánh chết Triệu Hạo cũng không tin. Mà Thiên Long thời đại cao thủ tầng thứ, so với trăm năm trước, là yếu bớt. Trước khi có ba đủ để danh thủy võ lâm sử sách kỳ tài, Mộ Dung gia thủy tổ Mộ Dung Long Thành đã biến thiên hạ vô địch thủ, sáng lập Mộ Dung gia lấy đạo của người trả lại cho người danh tiếng. Đại lý khai quốc đứng đầu Đoạn Tư Bình, Nhất Dương Chỉ cùng Lục Mạch Thần Kiếm người sáng lập. Còn có một người, chính là Tiêu Giao Tử. Ba người này liên thủ, hoàn toàn chính xác có năng lực chèn ép Trung Nguyên võ lâm. Cho nên hiện nay, đại lý cùng Tây Hạ cao thủ xuất hiện lớp lớp, ngay cả thổ phồn cũng không cam tịch mịch. Ngược lại là Đại Tống cùng Liêu quốc hai cái này cường đại nhất quốc gia, ở cao thủ phương diện chỗ thua kém không ít. Đối với loại tình huống này, Triệu Hạo sớm có suy đoán, thế nhưng cho tới hôm nay, mới từ Thiên Sơn Đồng Mỗ miệng trong tìm được chứng minh. Bất quá có một chút đoán chừng là ngươi làm sao cũng không nghĩ tới. Thiên Sơn Đồng Mỗ đông nhiên khẽ cười nói. Cái gì? Triệu Hạo hỏi. Chèn ép Trung Nguyên võ lâm, kỳ thực không phải ba người, là bốn người. Còn có một người ngươi đoán là ai? Thiên Sơn Đồng Mỗ tựa hồ nghĩ đến cái gì chuyện rất thú vị, ngay cả trong mắt đều xung doanh tiêu ý. Triệu Hạo khẽ nhíu mày, sau một hồi lâu phun ra ba chữ, Triệu không giận. Chương 7, trở về Phong Vũ Liễu. Thiên Sơn Đồng Mỗ ngây tại chỗ. Chứng kiến Thiên Sơn Đồng Mỗ bộ dáng này, Triệu Hạo liền biết mình đoán đúng, nhất thời thở dài một tiếng. Hà tất, tội gì? Ngươi cứ như vậy sợ bị người khác phủ định thông chi sao? Ngay cả không có nhất uy hiếp võ lâm đều không buông tha. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Giang hồ chỉ là giang sơn một góc, Triệu không giận so với Mộ Dung Long Thành nhìn thấu triệt, nhưng là lại trùng quy hốn con thành thẳng. Triệu Hạo lắc đầu nói, không phải trên vị trí đó, không thể rõ ràng các vấn đề, bất quá ta sư phụ ba người bọn hắn cuối cùng đều bại bởi Triệu không giận, cho nên với buồn bực sầu não mà chết. Nói như vậy đứng lên, Triệu không giận hoàn toàn chính xác cũng coi là hùng tài đại lượng. Thiên Sơn Đồng Mô nói, có thể khai sáng một cái vương triều người, tự nhiên không đốc. Bất quá có chút hành vi, liền nhân giả kiến nhân. Triệu Hạo lắc đầu, không để ý tới nữa. Có một số việc, biết là tốt rồi, Triệu Hạo cũng sẽ không nói gì nhiều. Hắn luôn luôn đều là tập quán với dùng hành động để cho thấy thái độ của mình. Nhìn thấy Triệu Hạo không hề quấn quýt vấn đề này, Thiên Sơn Đồng Mô cũng không hỏi tới nữa. Nhãn châu xoay động, Thiên Sơn Đồng Mô nói, ngươi cảm thấy ngươi muội muội cần thời gian bao lâu mới có thể đem 36 động 72 đảo những người đó toàn bộ giải quyết hết? Nửa năm đến một năm đi. Bắc Minh Thần Công tuy là nhập môn tương đối đơn giản, nhưng cũng không phải là bắt đầu là có thể tu luyện. Hơn nữa, trung quy không có khả năng không hạn chế hấp thụ nội lực của người khác. Một năm sau đó, Linh Nhi có thể hay không có bây giờ công lực, còn rất khó nói. Triệu Hạo nói, thế nhưng nàng nếu như hấp thụ Lý Thu Thủy công lực sau đó, liền nhất định sẽ siêu việt hiện tại. Thiên Sơn Đồng Mô nói, ngươi yên tâm, người ta liên thủ, Lý Thu Thủy tuyệt không có may mắn. Linh Nhi tham chiến hay không, dâu dịa. Triệu Hạo biết Thiên Sơn Đồng Mô đang lo lắng cái gì, nói thẳng, các ngươi tại sao không đi tìm Lý Thu Thủy hợp tác? Lý Thu Thủy dưới trướng có nhất phẩm đường, hơn nữa ở trợ giúp của các ngươi phía dưới, chưa chắc không thể phản công Linh Thứ Cung. Thiên Sơn Đồng Mô hỏi. Triệu Hạo xem Thiên Sơn Đồng Mô liếc mắt, khẽ cười nói, ta nếu như nói ta xem ngươi càng hợp mắt một ít, ngươi có hay không ta cảm giác ở điều đùa giỡn ngươi. Chứng kiến Thiên Sơn Đồng Mô sắc mặt không có biến hóa, Triệu Hạo tiếp tục nói, kỳ thực ta là thật nhìn ngươi càng hợp mắt một ít, Lý Thu Thủy tuy là mạ mỹ, nhưng là trai lơ vô số, ai cũng có thể làm chồng. Lại là Tây Hạ Hoàng Thái Phi, tuy là ta cả đời này không muốn lại dính vào quốc gia giữa tranh đấu, thế nhưng để cho ta cùng Tây Hạ mẫu thân của quốc chủ hợp tác, cũng chung quy làm khó dễ tâm lý quan. Thiên Sơn Đồng Mô gật đầu, cũng không biết là tin hay là không tin. Triệu Linh Nhi tu luyện Bắc Minh thần công trong khoảng thời gian này, ngươi dự định làm cái gì? Linh thiếu cung khác không có, mỹ nữ còn là không ít, cần muốn ta giúp ngươi thiêu vài cái sao? Thiên Sơn Đồng Mỗ cố ý nói. Đồng Mỗ ngươi cần gì phải thăm dò ta, Linh thiếu cung cung nữ, đại bộ phận cũng đều là một ít bị tình thương thương cảm nữ tử, a ta vô ý đi chiêu chọc giận các nàng, bất quá ngươi nếu là thật có ý định, Mai Lan trúc cúc tứ nữ tiến ta ngược lại là có thể, ta đang cần bốn cái kiếm thị. Triệu Hạo nói. Đối với Mai Lan trúc cúc tứ bạc hai, Triệu Hạo đích xác có chút hứng thú. Hắn cũng cuối cùng là một người nam nhân. Triệu Hạo chưa từng có nghĩ tới làm một cái khổ hành tăng. Bất quá Thiên Sơn Đồng Mỗ biểu tình trở nên rất là kỳ quái. Thật không xảo, các nàng mới vừa bị muội muội người muốn đi. Thiên Sơn Đồng Mỗ nói. Triệu Hạo trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ, lại thở dài một hơi. Muội muội của ta, quả nhiên không phải đáng yêu như thế. Coi là Linh Nhi muốn tu luyện Bắc Minh thần công, ta cũng muốn tiếp tục tu luyện. Hiện tại võ công của ta, đúng là vẫn còn quá yếu một ít. Triệu Hạo nói. Võ công của ngươi còn yếu? Trong thiên hạ võ giả trình độ đã phát sinh lớn như vậy biến hóa sao? Thiên Sơn Đồng Mỗ nói. Nàng tuy là còn có năm chắc đánh bại Triệu Hạo, thế nhưng cũng chỉ là ngàn chiêu sau đó bằng vào nội lực thâm hậu thủ thắng mà thôi. Ở trong mắt Thiên Sơn Đồng Mỗ, Triệu Hạo đã là đủ để cùng Lý Thu Thủy sánh ngang cao thủ. Cho dù không bằng, cũng chênh lệch không xa. Triệu Hạo lắc đầu, nói, không phải thiên hạ đệ nhất, liền cuối cùng là người yếu. Thiên Sơn Đồng Mỗ không nói. Gặp qua cuồng vọng, chưa thấy qua cuồng vọng như vậy. Sau đó thời gian nửa năm, hết thảy đều phi thường bình thường. Trên giang hồ, Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung danh tiếng rũ phát vang dội, mà 36 động 72 đảo nhân luôn luôn tầm thường. Tuy là lục tục có người mất tích, lại chung quy không có nhắc lên cái gì sóng lớn. Ánh mắt của mọi người, thủy chung đều chú ý ở nhất ham hở trên thân người. Không có ai biết, tại phía xa Thiên Sơn Phiêu Miểu Phong trên, có hai cái người khủng bố cỡ nào tại ngủ đông. Công tử kiếm thuật càng phát ra tinh tiến. Là, vâng đúng, a, công tử kiếm vũ thật là đẹp mắt. Cô gái nhỏ, Xuân Tâm Động, có muốn hay không ta đi nói với thiếu công chủ, để cho nàng ban thưởng ngươi cho công tử. Mai Kiếm tỷ tỷ ngươi lại luận nói. Mai Lan trúc cúc tứ nữ không nhịn được cười, mà ở các nàng ngay phía trước, Triệu Hạo ở Vân Sơn vụ lượn quanh ở giữa, thân hình chân đi siêu mẹo, hàng quang bắn ra bốn phía. Hắn đang luyện kiếm, cũng không phải mua kiếm. Chỉ là bộ kiếm pháp này ở trong tay hắn sử xuất ra, thật là nhanh như cầu vồng tiểu như du long, nhảy vọt lên cao thiểm dược, tay áo phiêu phiêu, từ tứ nữ chỗ nhìn lại, đích thật là giống như thần tiên người trong. Triệu Hạo đang ở giữa không trung, một kiếm trên không mà xuống, kiếm khí lạnh lạnh, bừng tỉnh đem mây mù đều xé ra hai nửa. Một kiếm này uy lực, liền đủ để cho trong thiên hạ tuyệt đại đa số cao thủ để tội. Bất quá đã rơi trên mặt đất Triệu Hạo cũng không hài lòng. Công tử xoa một chút hãn, trúc kiếm trong tay cầm một cái khăn tay. Công tử, kiếm pháp này đẹp quá, bất quá một chiêu này lúc trước chẳng bao giờ thấy ngươi sử dụng tới a. Lan Kiếm hỏi. Bởi vì này một kiếm hắn chính là vừa mới sáng tạo ra. Triệu Hạo vẫn không trả lời, một giọng nói liền ở tứ nữ vang lên bên tai. Cung chủ. Xin chào cung chủ. Mai Lan trúc cúc tứ nữ vội vàng hành lễ. Người đến tự nhiên là Thiên Sơn Đồng Mỗ. Thiên Sơn Đồng Mỗ không để ý đến Mai Lan trúc cúc tứ nữ, ngược lại nhãn hiện lên tinh quang nhìn Triệu Hạo, thở dài nói, ta bây giờ không có nghĩ đến ngươi ở trên kiếm đạo lại có thiên phú như vậy. Nửa năm qua này, Thiên Sơn Đồng Mỗ nhìn tận mắt Triệu Hạo từ một cái vậy kiếm thủ trưởng thành cho tới bây giờ trình độ, Triệu Hạo tiến độ cực nhanh, không thể tưởng tượng nổi. Thiên Sơn Đồng Mỗ lúc đầu chỉ là cảm giác kinh hãi, hiện tại còn lại là hoàn toàn thế hệ chấn động. Triệu Hạo lắc đầu, nói: ta cái này không coi vào đâu, ở ta cái tuổi này, có chút tuyệt đại kiếm khách, đã đứng ở kiếm đạo ngọn núi cao nhất bao quát quần hùng, ta lại mới vừa lên đường. Thiên Sơn Đồng Mỗ lơ đễnh, ở của nàng trong nhận thức biết, Triệu Hạo đối với yêu cầu của mình từ trước đến nay hà khắc đến biến thái. Nàng đã tập mãi thành thói quen. Ngươi một kiếm này, còn giống như phải có sau này biến hóa. Ta quan chiêu thức của ngươi chưa thỏa mãn, nhưng có thừa lực, hiển nhiên cũng không phải là kết thúc. Thiên Sơn Đồng Mỗ nói. Đồng Mỗ ngươi đoán không sai, bộ kiếm pháp này, viên mãn lúc phải có 49 kiếm, bất quá ta cho tới bây giờ, cũng chỉ sáng chế 35 kiếm. Triệu Hạo nói. Hắn trung quy không có làm được viên mãn. Bộ kiếm pháp này, Triệu Hạo đem mệnh danh là 77-49 tay hồi phong vũ liêu kiếm. Chương 8, Sơ Thành. Thiên Sơn Đồng Mỗ nghe vậy động dung. Này môn kiếm pháp hiện nay vẫn như cũ uy hiếp không được nàng, thế nhưng đã đầy đủ uy hiếp được trong thiên hạ tuyệt đại đa số người. Mà Triệu Hạo vừa mới thi triển ra kiếm pháp, lại còn có phía sau 14 kiếm. Đây là Thiên Sơn Đồng Mỗ chưa từng có nghĩ tới. Bất quá Triệu Hạo cũng đang thở dài. Thiên Sơn Đồng Mỗ khen hắn thiên phú kiếm đạo vô song, thế nhưng Triệu Hạo lại biết, với kiếm một đạo, thiên tư hơn người người thật sự là nhiều lắm. Chí ít hắn hôm nay vẫn như cũ còn so ra kém Ba Sơn Cố đạo nhân. Hắn phải đi đường, còn rất dài. Đồng Mỗ, có hứng thú hay không thử một lần bộ kiếm pháp này? Triệu Hạo đông nhiên nói. Thiên Sơn Đồng Mỗ lông mày nhướng lên, nói, chờ ngươi đem bộ kiếm pháp này hoàn chỉnh sáng tạo ra, mới có khiêu chiến tư cách của ta. Khá hơn nữa kiếm pháp cũng cần đối thủ để chứng minh. Không có đối thủ, thần kiếm cũng biết bị long đong. Lại nói, ngươi giúp ta mau hơn sáng chế bộ kiếm pháp này, các loại, chờ đánh với Lý Thu Thủy lúc, không phải lại nhiều mấy phần tự tin. Triệu Hạo nói. Lý Thu thật vẫn là Thiên Sơn Đồng Mỗ đích tử huyệt, Triệu Hạo lời này vừa nói ra, Thiên Sơn Đồng Mỗ mặc dù không tình nguyện, lại như cũng còn là trở thành Triệu Hạo bồi luyện. Ở Mai Lan Trúc Cúc bốn người ánh mắt sùng bái chung, Triệu Hạo áo trắng như tuyết, kiếm vũ như long, ở Thiên Sơn Đồng Mỗ phiêu hốt bất định công kích ở giữa, vẫn như cũ sân vắng tàn bộ, ưu nhã không gì sánh được. Cho đến giờ phút này, Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ mới phát hiện Triệu Hạo kiếm vũ uy lực to lớn. Thiên Long là một cái vô kiếm thời kỳ. Nhìn chung toàn bộ Thiên Long, không có một gã tuyệt thế kiếm khách. Mà giờ khắc này Triệu Hạo sở sử ra kiếm pháp, đủ để cho thiên hạ tuyệt đại đa số người quỳ bái. Công tử kiếm pháp thật là tuyệt. Công tử nhất định chính là trời xanh kiếm chi quân vương, đối mặt cung chủ đều không rơi xuống hạ phong. Thiên Sơn Đồng Mỗ ở Linh Thiếu Cung bên trong uy vọng không cần lắm lời, có thể liều với Thiên Sơn Đồng Mỗ đấu lực lượng ngang nhau, dù cho chỉ là tạm thời lực lượng ngang nhau, cũng đủ để cho Triệu Hạo ở tìm của các nàng nhãn ở giữa địa vị lại tăng lên nữa. Nhất là Triệu Hạo bây giờ còn là sử kiếm pháp. Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ sẽ không quên, nửa năm trước Triệu Hạo tay không cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ đọ sức, cũng là bất phân thắng phụ. Chí ít đối với hiện tại Triệu Hạo mà nói, hắn xuất sắc nhất cũng không phải kiếm pháp. Đồng Mỗ đích thật là võ học kỳ tài, ta cuối cùng là kém một chút hòa hậu. Sau một nén nhang, Thiên Sơn Đồng Mỗ chắp hai tay, mà bàn tay có kiếm. Triệu Hạo chí mạng một kiếm, cuối cùng vẫn bị Thiên Sơn Đồng Mỗ tiếp được. Cho nên Triệu Hạo nhận thất bại. Bất quá vô luận là Triệu Hạo vẫn là Thiên Sơn Đồng Mỗ, cũng sẽ không đem chuyện nào để ở trong lòng. Đây không phải là sinh tử luật bản, hai người cũng không có xuất ra chân chính bản lĩnh tới. Trung quy kém một chút mùi vị. Chỉ là hai người đều có lý trí, đều có thể khống chế chính mình. Bọn họ trung quy chỉ là Triệu Hạo cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ, mà không phải Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết. Triệu Hạo luyện kiếm, thế nhưng chí ít cho đến bây giờ, vẫn không tính là một cái thuần túy kiếm khách. Hắn cũng chưa từng nghĩ trở thành một thuần túy kiếm khách, làm kiếm mà sống, làm kiếm mà sống. Một người chọn đời, có nhiều lắm đáng giá theo đuổi đồ đạc. Kiếm, chỉ là một loại trong đó a. Triệu Hạo sử dụng kiếm, cũng không cực hạn với kiếm. Trở lại, Thiên Sơn Đồng Mỗ trong mắt chiến ý bắt đầu khởi động. Nàng phát hiện tại tiến bộ của mình. Thiên Sơn chết mai thủ, gặp cường tắc cường, biến hóa thiên hạ võ công cho mình sử dụng, vốn là một môn vô thượng công pháp, thế nhưng đối với sử dụng người tài tình yêu cầu cực cao. Hơn nữa môn võ công này vĩnh vô chỉ cảnh, nội công càng cao, kiến thức càng nhiều, thiên hạ bất luận cái gì chiêu số võ công, đều có thể tự hành biến hóa ở nơi này lục lộ chết mai thủ chung. Từ trước Thiên Sơn Đồng Mỗ bằng vào thâm hậu nội công tu vi cùng Tiêu Giao phái nội tình, ngự sử Thiên Sơn chết mai thủ mọi việc đều thuận lợi, thế nhưng cũng đã đến một cái bình cảnh. Từ Triệu Hạo nơi đây, nàng nhìn thấy đột phá trước mặt bình cảnh hy vọng. Bởi vì bất kể là Triệu Hạo lúc trước sử ra Cửu Âm Chân Kinh lên võ thuật, vẫn là bây giờ kiếm pháp, đều là Thiên Sơn Đồng Mỗ chưa bao giờ nghe thấy những điều chưa hề thấy. Đối với những công pháp này càng quen thuộc, Thiên Sơn Đồng Mỗ lại càng có thể lĩnh hội trong đó tinh diệu kỹ xảo, do đó dung nhập vào trời sinh chết mai thủ ở giữa, làm cho môn võ công này càng thêm thăng hoa. Không thể không nói, Thiên Sơn Đồng Mỗ đích thật là một cái võ học kỳ tài. Đối với điểm này, Triệu Hạo tự nhiên lòng biết rõ, nhưng là lại lơ đễnh. Nhưng phàm là cùng người giao thủ, thì tránh miễn không phải võ công của mình tiết ra ngoài. Nếu như này cũng muốn buồn lo vô cớ, đây cũng là không cần làm việc. Huống hồ, Thiên Sơn Đồng Mỗ ở tiến bộ, hắn tự nhiên đã ở tiến bộ. Hơn nữa tiến bộ biên độ viễn siêu Thiên Sơn Đồng Mỗ. Chính như hắn nói, hắn ở trên kiếm đạo mới vừa khởi bước, tương lai có vô cùng có khả năng. Hơn nữa hắn càng thêm tuổi trẻ, tư duy càng phát tán, nhãn giới mở thêm rộng rãi, coi như là thiên phú tài tình, Triệu Hạo cũng không kém hơn Thiên Sơn Đồng Mỗ. Hắn cần gì phải lo lắng Thiên Sơn Đồng Mỗ võ công tinh tiến? Chỉ cần so với hắn Thiên Sơn Đồng Mỗ lợi hại hơn, tất cả trắc trở liền đều giải quyết dễ dàng. Cứ như vậy, lại là nửa năm thời gian vội vã mà qua. Một ngày này, từ Linh Thiếu Cung bên trong mật thất, đột nhiên truyền ra một hơi thở hết sức mạnh mẽ. Triệu Hạo cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ lúc này đang luyện tập với nhau, cảm thụ được cổ hơi thở này sau đó, đồng thời biến sắc, cấp tốc chạy vội hướng Linh Thiếu Cung đại điện. Các loại, chờ hai người bọn họ chạy tới sau đó, Triệu Linh Nhi đã tại vậy chờ sau khi. Linh Nhi, thành công. Triệu Hạo vui vẻ nói. Triệu Linh Nhi cười nhạt, nói, tự nhiên là thành công, bất quá hiệu quả so với ta mong muốn trong muốn thiếu chút nữa, vẫn là lãng phí không ít. Triệu Hạo dựng ở Triệu Linh Nhi cổ tay trắng, khẽ nhíu mày, sau một lát khôi phục bình thường, đối với Triệu Linh Nhi nói, hoàn hảo, trụ cột đánh rất lớn vững chắc. Bất quá chính như lời ngươi nói, lãng phí không ít, 36 động 72 đảo những người đó, tầng thứ đúng là vẫn còn quá thấp. Triệu Linh Nhi bây giờ nội công tu vi, cũng liền cùng tán công trước khi sai kém phản phất, bất quá thời gian một năm đi qua, không có tiến bộ chính là lùi bước. Dưới tình huống bình thường, hấp thụ tuyệt đại đa số 36 động 72 đảo nhân nội lực sau đó, Triệu Linh Nhi công lực hẳn là viễn siêu trước khi mới được. Bất quá Triệu Linh Nhi cũng không phải hoàn toàn không có đem Triệu Hạo lời nói nghe vào, Bắc Minh thần công tuy thần hiệu, thế nhưng trung quy có mức cực hạn. Tuy là rất có thể cực hạn này cuối cùng cả đời cũng sẽ không đạt được, thế nhưng trước giờ chuẩn bị sẵn sàng luôn luôn không sai. So với Đoàn Dự đối với Bắc Minh thần công xù xì sử dụng phương thức, Triệu Linh Nhi không thể nghi ngờ càng thêm tinh chuẩn, đem chân khí đồng hóa tới nàng có thể làm được tinh thuần nhất trạng thái. Cho nên không thể tránh khỏi, lãng phí rất nhiều. Trên bản chất mà nói, cái này thời gian một năm đi qua, Triệu Linh Nhi tu vi thật là không tiến ngược lại thụt lùi. Dùng Bắc Minh chân khí tới ngự sử cửu âm chân kinh lên võ công, cuối cùng là không có nguyên lai chân khí dùng tốt. Những người đó tầng thứ thấp, Lý Thu Thủy tầng thứ cũng đủ nhất ngươi thăng một tầng thứ. Thiên Sơn Đồng Mô nói. Đồng Mô, ngươi ngược lại là cấp bách, bất quá, hiện tại cũng đích xác phải đi tìm Lý Thu Thủy thời điểm. Triệu Linh Nhi khẽ cười nói. Nàng cũng là rất muốn biết, hấp thu Lý Thu Thủy công lực sau đó, võ công của nàng biết tinh vào bao nhiêu. Chương 9, phòng ngừa chu đáo. Lý Thu Thủy đích thật là một cao thủ. Chí ít trước mắt mà nói, so với Triệu Hạo cao hơn. Triệu Hạo trước mắt thật là đang tăng nhanh như gió, thế nhưng Triệu Hạo cùng Tiêu Giao Tam lão thực lực sai biệt cũng là chân chân thực thực. Sở dĩ liệu với Đồng Mộ đấu có vẻ không rơi xuống hạ phong ở ngoại trừ Đồng Mộ đối với võ công của hắn không lắm giải khai, nguyên nhân lớn hơn là hai người cũng không có chân chính hạ sát thủ. Điểm ấy Triệu Hạo lòng biết rõ. Căn cứ Triệu Hạo đối với thực lực của chính mình định vị, thực lực của hắn bây giờ phải là Thiên Long tứ tuyệt tầng thứ, khoảng cách Tiêu Giao Tam lão còn thiếu một chút. Thế nhưng cũng không nhiều, cũng đủ hắn tự bảo vệ mình. Chẳng qua nếu như xuống tay với Lý Thu Thủy, khẳng định chính là sinh tử chi chiến. Lý Thu Thủy không coi là người tốt lành gì, thế nhưng Triệu Hạo cũng không phải giả vờ tránh nghĩa đi thẩm phán nàng. Chỉ là Triệu Linh Nhi cần nàng, trước mắt Minh Hữu Thiên Sơn Đồng Mộ cựu thị nàng, Triệu Hạo tự nhiên cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn. Nhất là ở đã nói trước dưới tình huống. Đây là tới đến Thiên Long thế giới sau đó, Triệu Hạo gặp phải đối thủ chân chính. Lý Thu Thủy cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Nàng là đương kim Tây Hạ mẫu thân của quốc chủ, Tây Hạ Hoàng Thái Phi. Thành thật mà nói, Triệu Hạo có thể ở trong Thiên Quân Vạn Mã đánh chết Hốt Tất Liệt, mà Thiên Long bên trong có thể làm được điểm này người cũng không ít. Tiêu Phong ở sau này liền một người một ngựa giải quyết một hồi trình biến. Mà Thiên Sơn Đồng Mộ thì càng thêm khí phách. Nàng đã từng len lén lẻn vào đến Tây Hạ Vương Cung, ở Lý Thu Thủy trên mặt của vẽ một cái giếng chữ. Đối với tự phụ xinh đẹp Lý Thu Thủy mà nói, đây quả thực so với giết nàng còn kinh khủng hơn. Tới hai người này thù sâu như biển, lại không chỗ giảng hòa. Tây Hạ mặc dù không bằng Đại Tống cùng Liêu Quốc, thế nhưng chí ít cũng là một quốc gia. Thiên Sơn Đồng Mộ tới lui tự nhiên không nói, còn nghĩ võ công vẹn vẹn hơi kém nàng một bậc Lý Thu Thủy hủy dung, công lực cỡ này, Triệu Hạo hiện tại cũng chỉ có thể là mặc cảm. Triệu Hạo trong ngày thường cùng Thiên Sơn Đồng Mộ luận bàn, cũng chỉ sử dụng lục tầng lực, thế nhưng Thiên Sơn Đồng Mộ sợ là phân nửa cũng không có xử đến. Hai người cũng không phải vật lộn sống mái, cũng làm không được sinh tử tương ứng, đối với lẫn nhau đều ở đây lưu thủ. Một lần kia Thiên Sơn Đồng Mộ xuất thủ, là vì trả thù Lý Thu Thủy làm cho thân thể nàng không phải có thể trưởng thành đại thủ. Cho nên hắn chỉ là hủy Lý Thu Thủy khuôn mặt, cũng không có giết chết Lý Thu Thủy. Không thể không nói một chiêu này xác thực rất ác, Thiên Sơn Đồng Mộ thành công hù dọa Lý Thu Thủy, cũng hù dọa trụ Tây Hạ quốc quân. Lý Thu Thủy nhận thức đến võ công của mình cuối cùng là không bằng Thiên Sơn Đồng Mộ, Tây Hạ quốc quân cũng minh bạch, nguyên lai mình vương cung vẫn không thể phòng bị như vậy siêu cấp cao thủ. Hai cái người bị kinh sợ, bắt đầu tổ kiến nhất phẩm đường. Cho đến ngày nay, đây đã là đường kim thiên hạ kinh khủng nhất cơ cấu một trong. Nhất phẩm đường bên trong đã có võ lâm cao thủ, lại có chánh quy quân đội tướng lĩnh. Ngoại trừ có hạn mấy người cao thủ ở ngoài, bọn họ là quân sự hóa quản lý, kỷ luật nghiêm minh, cùng quyền lực bang khá giống nhau đến mấy phần chỗ. Mặc dù còn không bằng quyền lực bang cường đại, thế nhưng ở trên Thiên Long thế giới đã đầy đủ Lý Thu Thủy tiếu ngạo thiên hạ. Chính là bởi vì có nhất phẩm đường, Lý Thu Thủy mới có tư bản cùng Thiên Sơn Đồng Mộ đối kháng. Nếu không, mặc dù nàng là Tây Hạ Hoàng Thái Phi, nhưng là đối với tọa ủng linh thiếu cung Thiên Sơn Đồng Mộ mà nói, Tây Hạ Vương Cung cũng không có đáng giá gì kiêng kỵ địa phương. Võ công cường đại đến tầng thứ nhất định, đích xác có thể không nhìn các loại hoàng quyền. Điểm này ở thần điêu thế giới vẫn không tính là quá rõ ràng, thế nhưng ở trên Thiên Long thế giới cũng là chân chân thực thực hiện thực. Cưu Ma Chí Thổ Phồn Quốc Sư thân phận, Lý Thu Thủy Hoàng Thái Phi, Tiêu Phong Nam Viện Đại Vương, điển hình nhất đại biểu còn lại là Đại Lý Thiên Long Tự. Trình độ nào đó mà nói, Triệu Không Giận phòng ngừa chú đáo, đích thật là có đạo lý. Tuy là Triệu Hạo cũng không vô cùng nhận đồng đạo lý này. Đồng Mộ, như thế nào đối phó Lý Thu Thủy, ngươi có thể có cái gì mưu hoa? Triệu Hạo hỏi. Biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Triệu Hạo cùng Triệu Linh Nhi mặc dù lái lên đế thị giác, thế nhưng nếu nói là đối với Lý Thu Thủy nhất giải khai người, tự nhiên vẫn là Thiên Sơn Đồng Mộ. Chỉ là làm cho Triệu Hạo thất vọng là Thiên Sơn Đồng Mộ cũng không có biện pháp gì tốt. Bàn về tâm cơ, kỳ thực con tiện nhân kia còn thắng ta một bậc. Nhất phẩm đường những người đó tuy là còn không thả ở trong mắt ta, thế nhưng ở con tiện nhân kia dưới sự xuất lĩnh, hoàn toàn chính xác có chống đối với ta thực lực. Ở Tây Hạ, nàng là địa chủ, chiếm giữ địa lợi, ta lần trước đi là chiếm xuất kỳ bất ý tiện nghi, bất quá biện pháp giống vậy, lại không thể sử xuất lần thứ hai. Thiên Sơn Đồng Mộ lắc đầu nói, mấy năm nay, nàng cũng nghĩ tới như thế nào giải quyết Lý Thu Thủy cái phiền phức này. Năm đó nhất thời lòng trả thù bao phủ lý trí của nàng, đem Lý Thu Thủy hủy dung tuy để cho nàng lòng mang thông suốt, thế nhưng lưu lại Lý Thu Thủy tính mệnh, nhưng cũng đem chính cô ta lâm vào nguy hiểm ở giữa. Nếu như bình thường, mặc dù Lý Thu Thủy xuất lĩnh nhất phẩm đường cao thủ dốc toàn bộ lực lượng thậm chí khu xử Tây Hạ quân đội đến đây, Thiên Sơn Đồng Mộ tọa trấn Phiếu Miểu Phong cũng không hề sợ hãi. Chỉ là phiền toái là nàng tu luyện Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công. Môn công pháp này chỗ cường đại tự nhiên là không thể nghi ngờ, nhưng là lại không gọi được hoàn mỹ vô khuyết, chí ít Triệu Hạo cùng Triệu Linh Nhi liền chưa từng có đối với môn thần công này cảm thấy hứng thú quá. Bởi vì đối với tu luyện giả mà nói, nó có một vô cùng bất lợi đặc điểm. Mỗi quá 30 năm, tu luyện người liền muốn phản lão hoàn đồng một lần. Hoàn đồng sau đó, công lực đánh về nguyên hình. Muốn phải trả lời công lực, liền cần mỗi ngày trọng tu, mỗi một ngày chính là một năm, hơn nữa buổi trưa chi bằng hấp uống sinh huyết, mới có thể luyện công. Thiên Sơn Đồng Mỗ tự 6 tuổi bắt đầu luyện công phu này, 36 tuổi phản lão hoàn đồng, hoa 30 ngày thời gian. 66 tuổi phản lão hoàn đồng, một lần kia dùng 60 ngày. 96 tuổi, lần thứ 2 phản lão hoàn đồng, liền được có 90 thiên thời quang, mới có thể hồi phục công lực. Mà ở cái thế gian này bên trong, Thiên Sơn Đồng Mỗ là hoàn toàn không có sức tự vệ. Đối với điểm này, Thiên Sơn Đồng Mỗ lòng biết rõ, Lý Thu Thủy cũng là biết chi quá sâu. Thiên Sơn Đồng Mỗ hữu kinh vô hiểm vượt qua 66 tuổi phản lão hoàn đồng, thế nhưng 96 tuổi lúc này đây, nàng lại không có gì lòng tin. Thời gian dài như vậy, cũng đủ Lý Thu Thủy đối với nàng phản lão hoàn đồng thời gian làm ra cũng đủ tinh chuẩn phán đoán. Coi như là Thiên Sơn Đồng Mỗ không phải xuống tay với Lý Thu Thủy, đến khi nàng bắt đầu phản lão hoàn đồng sau đó, Lý Thu Thủy cũng tất nhiên sẽ tự mình xuất thủ, đánh chết Thiên Sơn Đồng Mỗ. Hai người trong lúc đó sớm đã không còn chỗ giảng hòa. Cho nên mặc dù là Triệu Hạo cùng Triệu Linh Nhi nguồn gốc không rõ, Thiên Sơn Đồng Mỗ nhưng không có hỏi nhiều, ngược lại đối với hai người rất là nể trọng. Không phải Thiên Sơn Đồng Mỗ chỉ số IQ không đủ, mà là nàng cũng không có quá nhiều tuyển trạch. Chính như Tây Hạ Hoàng cung nàng tới lui tự nhiên giống nhau, Phiếu Miểu Phong nếu là không có nàng, Lý Thu Thủy cũng là tới lui tự nhiên. Bây giờ Thiên Sơn Đồng Mỗ, kỳ thực tình cảnh vô cùng nguy hiểm, cho nên hắn không thể không tuyển trạch tiên hạ thủ vi cường. Bởi vì khoảng cách nàng 96 tuổi lần thứ 2 phản lão hoàn đồng thời gian đã rất gần. Nếu như Đồng Mỗ không có biện pháp gì tốt lời nói, e rằng chúng ta có thể mở một con đường khác. Triệu Hạo trong lòng hơi động, nhớ đến một người. Chương 10, Hạng Trang mua kiếm ý tại phái công. Ở Tây Hạ, là nhất phẩm đường đại bản doanh, Lý Thu Thủy là vị vua không ai. Triệu Hạo cũng không sợ nhất phẩm đường, thực lực của quyền lực bang đủ để bị diệt năm nhất phẩm đường không thôi. Thế nhưng không thể không nói, nhất phẩm đường hoàn toàn chính xác có cho Triệu Hạo mang đến phiền toái năng lực. Bì Tô Thanh Phong, tứ đại ác nhân, thậm chí là Mộ Dung Phục, mấy thứ này đơn độc kéo ra ngoài, đều không coi vào đâu. Thế nhưng tổ hợp lại với nhau, coi như là con rồi nhiều, cũng biết khiến người ta cảm thấy khốn nhiễu. Tây Hạ là Lý Thu Thủy địa bàn, thế nhưng nếu chúng ta dẫn Lý Thu Thủy ra Tây Hạ đâu? Triệu Hạo hỏi. Thiên Sơn Đồng Mỗ lắc đầu, nói, trừ phi kết luận ta đã bắt đầu phản lao hoàn đồng, bằng không con tiện nhân kia sẽ không dễ dàng xuất cung. Vậy cũng chưa chắc. Triệu Hạo khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Lý Thu Thủy hoàn toàn chính xác được cho một nhân vật, tâm tư kín đáo, võ công cao cường, quyền cao chức trọng. Thế nhưng nàng vẫn như cũ có nhược điểm, hơn nữa không chỉ một. Vô Nhai Tử tồn tại chính là Lý Thu Thủy nhược điểm. Nếu để cho Lý Thu Thủy biết Vô Nhai Tử tại Lôi Cổ Sơn, Lý Thu Thủy thì chưa chắc ngồi yên. Bất quá Triệu Hạo cũng không chuẩn bị lợi dụng Vô Nhai Tử, hắn thật đang chuẩn bị lợi dụng là Lý Thu Thủy nữ nhi, Lý Thanh La. Lý Thanh La là Lý Thu Thủy nữ nhi, điểm ấy người biết cũng không nhiều. Thậm chí ngay cả Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng không biết. Bất quá Triệu Hạo đương nhiên sẽ không quên. Lý Thanh La đến Cô Tô Vương gia, trưởng phu lại mất sớm, nàng hiện tại đã là trên thực tế Man Đà Sơn trang chủ nhân. Bất quá đối với nữ nhân này, Triệu Hạo thật sự là không có có vẻ hảo cảm. Nàng và Đoàn Chính Thuần có tư tình điểm ấy không có gì bôi đen, thế nhưng nàng trùng quy lại buộc Đoàn Chính Thuần giết chết kỳ thê tử Đao Bạch Phượng. Đoàn Chính Thuần không quản được mình dưới nửa thần, thế nhưng chí ít còn có thể chăm sóc chân của mình. Quá trơn trước đây hắn vốn là đối lý, đương nhiên sẽ không lại giết rơi Đao Bạch Phượng, cho nên hắn trực tiếp từ Lý Thanh La bên người chạy trốn. Từ đó về sau, Lý Thanh La thì trở thành một cái biến thái. Đúng, chính là biến thái. Nàng cừu hận nước đại lý người báo đáp thân tình có chút nguyên, thế nhưng biến thái chính là nàng thích bức bách có ngoại tình nam nhân về nhà giết vợ. Nam nhân có ngoại tình đích thật là không đúng. Thế nhưng yêu cầu lạc lối nam nhân về nhà giết chết vợ cả thê tử, loại tư tưởng này cùng hành vi, Triệu Hạo đều lưỡi chửi. Nhất biến thái chính là, nàng ở trong Man Đà Sơn trang đủ loại đại lý sơn trà hoa, cũng tàn nhẫn dùng thân thể làm phân bón hoa. Loại này hành động đã là tội lỗi trong chất. Lý Thu Thủy tuy là phóng đãng, thế nhưng cũng không giống Lý Thanh La như vậy đẩy tay huyết tinh. Đoàn Chính Tuần là tạo thành Lý Thanh La đi đến một bước này đích căn nguyên, thế nhưng đối với Lý Thanh La cái này nhân loại, Triệu Hạo cũng thật sự là không có gì lòng thương hại. Nàng và Lý Mạc Sầu bất đồng, thế giới này cũng không phải thần điêu thế giới. Triệu Hạo lười cứu vớt nàng, người như thế cũng không đáng giá được cứu vớt. Vừa lúc đem ra trở thành ngồi, dẫn Lý Thu Thủy đi ra. Tuy là Man Đà Sơn Trang tại phía xa Cô Tô, cùng Tây Hạ cách xa nhau khá xa, thế nhưng chỉ bằng Man Đà Sơn Trang này tam lưu mặt hàng, lại nơi nào có thể tứ vô kỵ đạn bắt người thể phục vụ phân bón hoa. Không khách khí nói, các nàng là thứ gì? Nếu là không có Lý Thu Thủy ở sau lưng trông nom, chỉ bằng Lý Thanh La tính tình cùng nàng hành sự độc ác thủ đoạn, sớm đã bị người hành hiệp trượng nghĩa. Lý Thu Thủy nhìn như không tiếp thu nữ nhi này, thế nhưng máu mủ tình thâm, lại làm sao có thể hoàn toàn thờ ơ? Đồng Mỗ, ngươi khoảng cách tiếp theo phản lão hoàn đồng còn có bao lâu thời gian? Triệu Hạo hỏi. Thiên Sơn Đồng Mỗ trầm mặc không nói, hiển nhiên cũng không muốn làm cho Triệu Hạo biết chuyện này. Triệu Hạo đem Lý Thanh La sự tình nói thẳng ra, sau đó nói, Đồng Mỗ, ta vô ý đánh nghe tin tức của ngươi, ta chỉ là muốn nói, nếu như ngươi không gấp nói, chúng ta có thể đa dụng một chút thời gian để thăng chính mình. Chỉ ít, ta và Linh Nhi mỗi một ngày đều ở tiến bộ. Trong vòng nửa năm, ta có thể chờ. Thiên Sơn Đồng Mô nói. Triệu Hạo cùng Triệu Linh Nhi liếc nhau, một lát sau Triệu Hạo nói, đã như vậy, ta và Linh Nhi lập tức xuống núi, 5 tháng sau đó chúng ta ở Man Đà Sơn Trang hội hợp như thế nào? Các ngươi xuống núi chuẩn bị làm cái gì? Thiên Sơn Đồng Mô kỳ quái nói. Đọc vạn quyển sách, không bằng đi ngàn dặm đường. Hành tẩu thiên hạ, biết một chút về cường giả đương thời, lãnh hội thiên địa rộng lớn rộng rãi, núi sông trắng lệ, với võ đạo chi lộ, tự nhiên rất có dẫn dắt. Triệu Hạo nói. Triệu Linh Nhi còn lại là đơn giản nói thẳng, tìm người, luyện công. Tu luyện Bắc Minh thần công, Triệu Linh Nhi có thể không có tính toán giống như Vô Nhai Tử chính mình xỏa hề hề khổ tu. Nếu là như vậy, nàng cũng không nhất định tán công trọng tu. Hiện nay 36 động 72 đảo nhân hầu hết đã phế, còn dư lại những người đó đều là không có đại ác, Triệu Linh Nhi cũng không có ý định động đến bọn hắn. Linh thiếu cung bên trong, lại tất cả đều là chút đáng thương nữ tử. Triệu Linh Nhi muốn phải nhanh chóng tu luyện, liền chỉ có xuống núi. Thiên Sơn Đồng Mô rất nhanh thì nghĩ tới chỗ này, rất nhanh thì quyết định, nói, vậy 5 tháng sau, Man Đà Sơn chẳng thấy. Triệu Linh Nhi nhẹ nhàng cười, nói, Đồng Mô, làm cho Mai Lan Trúc Cúc theo chúng ta cùng nhau xuống núi thôi, cũng tốt làm cái người liên lạc. Nàng đây là chủ động thả ra thiện ý, cho thấy chính mình cũng không có chiếm tiện nghi không nhận chướng ý tứ. Mặc dù bây giờ Triệu Hạo cùng Triệu Linh Nhi hoàn toàn chính xác có trở mặt tiền vốn, Thiên Sơn Đồng Mô hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, cũng không thế nào do dự cũng đồng ý Triệu Linh Nhi thỉnh cầu. Trong khoảng thời gian này, ta đại khái sẽ du lịch các nơi danh sơn đại xuyên, thương thịnh chỗ tới lời nói, còn có thể đi khiêu chiến một ít cao thủ thành danh. Đồng Mô có thể có ý đồng hành. Triệu Hạo đông nhiên nói. Hai người các ngươi không cùng lúc sao? Thiên Sơn Đồng Mô kỳ quái nói. Linh Nhi có Linh Nhi con đường, cái này thời gian một năm, bởi vì lo lắng Linh Nhi không có sức tự vệ, ta mới có thể vì Linh Nhi hộ pháp. Hiện nay Linh Nhi công lực phục hồi, đã không phải cần ta bảo hộ, ta cũng nên làm một ít chuyện của mình. Triệu Hạo nói. Nhà ấm chủ đóa hoa, là không qua nổi mưa gió tàn phá. Triệu Linh Nhi chưa bao giờ là loại này tiểu hoa, nàng so với Thiên Sơn Đồng Mô tưởng tượng muốn kiên cường hơn nhiều, cũng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ở thần điêu thế giới, bởi vì Mông Cổ mang tới áp lực thật sự là quá lớn, cho nên Triệu Hạo cùng Triệu Linh Nhi đại bộ phận tinh lực đều bị dây dưa, rất ít suy nghĩ việc. Thế giới này, không có ràng buộc, không có có trách nhiệm, chính là hai người dương cánh bay cao thời điểm. Triệu Hạo có Triệu Hạo con đường, Triệu Linh Nhi có Triệu Linh Nhi tuyển trạch. Triệu Hạo muốn trở thành Thiên Long đệ nhất cao thủ, mà Triệu Linh Nhi hiển nhiên cũng không định ý theo dậm khuôn đi theo Triệu Hạo. Hai người tuyển trạch bất đồng phương thức, tự nhiên cũng sẽ không giống như nữa thần điêu thế giới như vậy thủy chung ràng buộc cùng một chỗ. Triệu Hạo cũng rất muốn biết, hỏa lực toàn bộ khai hỏa Triệu Linh Nhi, có thể đem Bắc Minh thần công tu luyện tới trình độ nào. Cũng tốt, ta đây liền theo ngươi đi đoạn đường. Thiên Sơn Đồng Mô đang trầm ngâm sau một hồi lâu, vẫn là bằng lòng Triệu Hạo đề nghị. Triệu Hạo cùng Triệu Linh Nhi đồng thời lộ ra nụ cười. Thiên Sơn Đồng Mô không biết, lúc này đây Triệu Hạo cùng Triệu Linh Nhi đều là nói thật, thế nhưng cũng không có nói toàn bộ. Triệu Linh Nhi mục tiêu chân chính là lôi cổ sơn Vô Nhai Tử. Chương 11, tình ngộ. Ngươi đối với nàng thật đúng là yên tâm a. Thiên Sơn chân núi, Thiên Sơn Đồng Mô đối với Triệu Hạo nói. Ở phía trước của bọn hắn, Triệu Linh Nhi cùng Mai Lan Trúc Cúc một nhóm đã đi xa. Triệu Hạo khỏe miệng nụ cười từ vẻ cổ quái, nói, Linh Nhi từ nhỏ đã một cách tinh quái, chưa từng có bị thua thiệt, vẫn luôn là nàng chiếm tiện nghi. Hay nói lấy Linh Nhi võ công, cũng không có cái gì đáng giá lo lắng. Nhất là hấp thu Vô Nhai Tử công lực sau đó, Triệu Linh Nhi lại càng không có cái gì lo lắng. Triệu Linh Nhi cũng không phải là hư trúc, lấy Triệu Linh Nhi tài tỉnh cộng thêm nguyên bản trụ cột, lại phối hợp Vô Nhai Tử công lực, mới gặp lại Triệu Linh Nhi sau đó, chỉ sợ là cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ cao thủ cùng một cấp bậc. Còn như Vô Nhai Tử có thể hay không đem công lực chuyển cho Triệu Linh Nhi, Triệu Hạo Tử không nghi ngờ. Không có 3/3, nào dám lên Lương Sơn. Từ Triệu Linh Nhi quyết định tu luyện Bắc Minh thần công sau đó, liền vì này làm thật nhiều chuẩn bị, mà Vô Nhai Tử tự nhiên là trọng yếu nhất. Mọi việc dự thì lập không phải dự thì phế, Triệu Linh Nhi chưa bao giờ là một cái chỉ biết không nghĩ người. Hiện tại Triệu Hạo càng cần nữa, là mau sớm để thăng chính mình. Chí ít không thể so sánh Triệu Linh Nhi tiến độ là hậu. Đương nhiên, việc này thì không cần kể với Thiên Sơn Đồng Mô. Thiên Sơn Đồng Mô nếu như biết Triệu Linh Nhi chuẩn bị đi hấp thụ Vô Nhai Tử nội lực, mà Vô Nhai Tử ở truyền nội công cho Triệu Linh Nhi sau đó, có độ khả thi rất lớn liền trực tiếp đi trong lòng đất thấy Tiêu Giao Tử, chỉ sợ sẽ trở mặt tại chỗ. Tương tư đơn phương tình cảm kẻ ngốc, có thể không trêu chọc vẫn là tận lực không nên trêu chọc a. Nhất là giống như Thiên Sơn Đồng Mô loại này kèm theo cường đại vũ lực đáng giá trạch nữ. Lúc này đây Thiên Sơn Đồng Mô có thể đồng ý cùng hắn đồng hành, đã có chút ngoài Triệu Hạo ngoài ý liệu. Dù sao trạch nữ thuộc tính cũng không phải là khinh địch như vậy liền có thể cải biến. Chỉ có thể nói, Thiên Sơn Đồng Mô đối với Lý Thu Thủy đích thật là hận thấu xương, hơn nữa nàng đối với Triệu Hạo cùng Triệu Linh Nhi cũng không có hết sức yên tâm, cho nên mới tuyển trạch cùng Triệu Hạo đồng hành. Ngoại trừ nàng sau đó, Linh Thiếu Cung bên trong bất luận kẻ nào ở Triệu Hạo muốn biến mất dưới tình huống đều bất lực. Phía dưới ngươi tính toán đến đâu rồi? Thiên Sơn Đồng Mô hỏi. Triệu Hạo ánh mắt lâu đợi, trầm ngâm chốc lát sau nói, đi Hàng Sơn đi. Hàng Sơn? Theo ta được biết nơi nào cũng không có cao thủ gì. Thiên Sơn Đồng Mô nói. Triệu Hạo cười nhạt, nói, vừa lúc tiện đường, hơn nữa ta dự định đem Ngũ Nhạc toàn bộ đi một lần. Thiên Sơn Đồng Mộ cũng không để bụng nói, vậy tùy ngươi. Ngoại trừ giám thị Triệu Hạo ở ngoài, Thiên Sơn Đồng Mộ sở dĩ theo Triệu Hạo, cũng là muốn nhìn một chút Triệu Hạo đến tuột cùng là muốn làm gì. Học thiên địa, học tự nhiên, đến Thiên Sơn đồng mộ cảnh giới, đương nhiên sẽ không hiểu. Thế nhưng minh bạch cùng có thể làm được, là hai chuyện khác nhau. Tiêu Giao Tam lão đều là ở lệ thuộc sách vở. Tiêu Giao phái thần công thật là nhiều, nhiều đến có thể cho bọn họ tùy ý tuyển trạch, hơn nữa cuối cùng cả đời đều chưa chắc có thể luyện đến tuyệt đỉnh. Thiên Sơn đồng mộ ở Bát Hoang lục hợp duy ngã độc tôn công trên, đã có siêu việt tiền nhân xu thế, mà lúc này đây, nàng cần khác để thăng. Tiền nhân con đường đã rất khó cho nàng lại mang đến đề cao. Đơn thuần công lực tích lũy, không phải Thiên Sơn đồng mộ mong muốn. Thiên Sơn đồng mộ có một loại dự cảm, từ Triệu Hạo trên người, có thể tìm được chính mình thời cơ đột phá. Cho nên hắn tuyển trạch cùng Triệu Hạo đồng hành. Dù sao, ở trên phiếu Miểu Phong cái này thời gian một năm, Triệu Hạo biểu hiện, Thiên Sơn đồng mộ đều thấy ở trong mắt. Nàng nhân chứng Triệu Hạo từ một cái vậy kiếm thủ, lớn lên thành hôm nay kiếm khách. Nếu nói người khác nói ra học tự nhiên những lời như vậy, Thiên Sơn đồng mộ nhất định là cửa nhạt. Thế nhưng Thiên Sơn đồng mộ biết, hồi phong vũ liêu kiếm, hoàn toàn chính xác chính là Triệu Hạo đang quan sát phiếu Miểu Phong trên quanh năm không tiêu tan mây mù sau đó sinh ra linh cảm, do đó sáng lập ra này môn kiếm pháp. Hắn đích xác làm được lấy thiên địa vi sư. Tuy là cái này bộ uy lực của kiếm pháp tạm thời mà nói còn kém xa trời sinh chết mai thủ hoặc là Bát Hoang lục hợp duy ngã độc tôn công loại cấp bậc này thần công, thế nhưng Thiên Sơn đồng mộ cũng hiểu được cái này phía sau đại biểu ý nghĩa. Hàng Sơn khoảng cách Linh Thiếu Cung cũng không tính gần, thậm chí còn không có Tây Hạ Vương cung khoảng cách Linh Thiếu Cung gần. Thế nhưng ngũ nhạc trong còn lại bốn nhạc, khoảng cách Thiên Sơn xa hơn. Cho nên Triệu Hạo đem thủ đứng vững ở Hàng Sơn. Ngũ nhạc cảnh sắc đều không cần nhiều lời, Hàng Sơn tự nhiên cũng là phong cảnh tươi đẹp, đối mặt thắng cảnh như vậy, luôn luôn lạnh nhạt Triệu Hạo cũng không khỏi sinh lòng cảm xúc. Một số thời khắc, không thân tự đi một chuyến, là rất khó cảm nhận được một loại cảm giác. Trên giấy phải đến cuối cùng thấy cạn, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành. Trong mắt người bình thường Hàng Sơn, cùng Triệu Hạo hiện nay trong mắt Hàng Sơn, tự nhiên là tuyệt nhiên bất động. Một người trong lòng có cái gì, trong mắt thường thường là có thể thấy cái gì. Mà bây giờ, Triệu Hạo trong lòng có kiếm, giả Hàng Sơn phong cảnh ở trong mắt Triệu Hạo cũng khắp nơi tràn đầy kiếm ý. Thiên nhiên quỷ phụ thần công, khiến người ta kính nể. Mà tâm linh của người ta vô hạn, thì khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Cùng với Triệu Hạo Thiên Sơn đồng mộ không khỏi không nói. Cứ nhiên cứ như vậy tiến nhập trạng thái ngộ hiểu, mà lấy Thiên Sơn đồng mộ tu vi, cũng không nhịn được sản sinh cảm giác ghen ghét. Tình ngộ là người trong võ lâm tha thiết ước mơ một loại trạng thái. Ở trạng thái ngộ hiểu dưới, thiên nhân hợp nhất, nhân tu vi cùng cảnh giới thường thường đều sẽ có sở kéo lên, ở trên võ học chi đạo gặp phải các loại trắc trở, cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Mà Triệu Hạo hiện tại chính là tình ngộ. Dần dần, Thiên Sơn đồng mộ phát hiện ở Triệu Hạo quanh người bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt kiếm khí. Không phải chân chính kiếm khí, mà là kiếm khí tức, cái loại này nội liễm phong mang, Thiên Sơn đồng mộ tuyệt đối sẽ không nhận sai. Thật đúng là một trời sinh thích hợp luyện kiếm gia súc. Thiên Sơn đồng mộ trong lòng thầm mắng một tiếng. Nàng từ trước đến nay lấy thiên phú tự ngạo, thế nhưng ở Triệu Hạo trước mặt, lại tìm không được bất luận cái gì kiêu ngạo tư bản, tự nhiên trong lòng khó chịu. Ước chừng sau 3 canh giờ, Triệu Hạo mới từ trạng thái ngộ hiểu chung đi ra. Triệu Hạo ngửa mặt lên trời cười to, trong nụ cười tràn ngập vui sướng. Đồng mộ, đến, chúng ta trở lại luận bàn xuống. Triệu Hạo chuyến này cũng không có mang kiếm, hắn vẫn không có bội kiếm tập quán, quan trọng nhất là hắn cũng không thấy chân chính làm cho hắn động tâm kiếm. Cho nên Triệu Hạo chỉ là thuận tay gãy một cây cành liễu, nhất định là không bằng trường kiếm sắc bén, thế nhưng ở Triệu Hạo trong tay, lại cũng chưa chắc so với chân chính trường kiếm kém hơn bao nhiêu. Thiên Sơn đồng mộ cũng hứng thú, nói: "Được, liền cho ta xem, ngươi vừa rồi được chỗ tốt gì?" Tiếng nói vừa dứt, Thiên Sơn đồng mộ đã nhủ thân nào tới, xuất thủ chính là trời sinh chết mai thủ, tay trái nhanh vô cùng điểm hướng Triệu Hạo cổ tay, mà tay phải còn lại là bám vào sau đó, liên tục biến hóa. Triệu Hạo biết, Thiên Sơn đồng mộ là muốn từ trong tay chính mình đem cái này cây cành liễu đoạt tới. Nếu quả như thật có thể làm được điểm này, vậy khẳng định là Triệu Hạo thua. Bất quá Triệu Hạo không chút hoang mang, tay trái tìm không thấy như thế nào động tác, trong tay cành liễu liền ở giữa không trung vẽ một cái vòng tròn. Thiên Sơn đồng mộ tay trái chỉ một cái, vừa lúc điểm ở tâm chỗ. Triệu Hạo trên người phong mang dấu kỹ, không ở chỗ chút nào sắc khí, ngược lại làm cho một loại thiền ý tĩnh mịch. Thiên Sơn đồng mộ biến sắc. Chương 12, trời sinh kiếm cốt. Thiên Sơn đồng mộ cảm giác được một cực kỳ âm nhu nội lực đang không ngừng đánh thẳng vào chính mình, cái này của nội lực cũng không tính cường đại, thế nhưng thắng ở kéo dài không dứt. Tác dụng trầm vô cùng. Thiên Sơn đồng mộ không có tu luyện Bắc Minh thần công, huống hồ coi như là tu luyện Bắc Minh thần công, cũng chưa chắc là có thể hấp thu cái này cổ nội lực, cho nên hắn tuyển trạch lui. Bất quá chỉ là nhất thức thí chiêu, còn chưa đủ để lấy làm cho Thiên Sơn đồng mộ hành quân lặng lẽ. Thiên Sơn đồng mộ điểm mũi chân một cái, thoát ra Triệu Hạo truy kích phạm vi, sau đó song trường khẽ động, tả trường che với bên phải trên lòng bàn tay, lấy một tên kỳ quái đích thủ thế tấn công về phía Triệu Hạo. Lúc này Lạc Nhật Dư Huy, nổi bật Thiên Sơn đồng mộ một thức này kim quang chói mắt, thần uy không ai bằng. Thiên Sơn Lục Dương trưởng chi Lạc Nhật Dung Kim. Thiên Sơn đồng mộ buông tha dùng Thiên Sơn chết mai thủ đối phó Triệu Hạo, mà là đổi dùng Thiên Sơn Lục Dương trưởng, ý đồ đánh Triệu Hạo một cái xuất kỳ bất ý. Triệu Hạo thần tình không thay đổi, vẫn là cành liễu huy vũ, màu xanh biếc cành liễu, ở Triệu Hạo trước người của dựng thẳng lên một đạo màu xanh biếc lá chắn, đem Triệu Hạo quanh thân phòng ngự cẩn thận. Mặc dù không làm gì được Thiên Sơn đồng mộ công kích, nhưng cũng không chút nào hiện lộ hiện tượng thất bại. Thiên Sơn đồng mộ trong mắt lóe lên một tia tinh quang, thân hình lóe lên, mang theo bóng trưởng đầy trời, từ bốn phương tám hướng tấn công về phía Triệu Hạo. Khiến người ta hoa cả mắt. Thiên Sơn Lục Dương trưởng ngày tà đường về ánh nắng chiều minh, rõ ràng lại danh dương ca thiên quân, là Thiên Sơn Lục Dương trưởng đệ nhất thức, cũng là uy lực lớn nhất chiêu thức một trong. Một trường này, Thiên Sơn đồng mỗ bổ sung tầng 8 nội lực. Hơn nữa hư hư thực thực, thay đổi liên tục, khiến người ta căn bản không thể nào phán đoán đến cùng là từ phương nào công kích. Mặt đối với bắt đầu nghiêm túc Thiên Sơn đồng mỗ, Triệu Hạo khỏe miệng xuất hiện một không rõ tiêu ý, trên người thiền ý rũ phát nồng hậu. Hắn tự nhiên xoay người, trong tay cảnh liễu không nhanh không chậm trên không trung tiếp tục vẽ vòng tròn. Trong không khí truyền đến bạo liệt thanh âm. Sau một lát, Triệu Hạo trong tay đã không có vật gì, cảnh liễu bị Thiên Sơn đồng mỗ dùng nội lực chấn vỡ. Thế nhưng Thiên Sơn đồng mỗ công kích cũng dừng ở đây, bởi vì ở bài trừ Triệu Hạo phòng ngự sau đó, nàng một thức này cũng chạy tới phần cuối. Lại tiếp tục biến chiêu đã không có chút nào ý nghĩa, bởi vì Triệu Hạo di giật đãi lao, rõ ràng còn có ưu thế. Không đánh, không có ý nghĩa. Thiên Sơn đồng mỗ nhảy ra vòng tròn, nói: "Đồng mỗ thế nào nói ra lời này?" Triệu Hạo nói: "Ngươi này môn kiếm pháp thiên về phòng ngự, 10 chiêu trong cũng liền có nhất chiêu là công kích kiếm chiêu, ta không có đoán sai vẫn nhân cơ hội đánh bất ngờ. Từng chiêu thành vòng tròn, dư ý bất tận, tốt cố nhiên là tốt, nhưng là lại hơi bị quá mức không thú vị. Loại kiếm pháp này dày đặc có thừa, nhưng là cương mãnh không đủ, trong mắt của ta thích hợp hơn nữ tử sử dụng, từ trong tay ngươi dùng đến, cho ta cảm giác thực sự là không nói ra được không được tự nhiên." Thiên Sơn đồng mỗ nói. Triệu Hạo nghe vậy vỗ tay thở dài nói: "Đồng giao quả nhiên là đồng mỗ, nhất châm kiến huyết." Hắn không phải là không muốn công kích, chỉ là bộ kiếm pháp này vốn cũng không thiên về với công kích, huy nhất mấy chiêu công kích chiêu số, đối với Thiên Sơn đồng mỗ loại cao thủ cấp bậc này mà nói, cũng không có có bất kỳ ý nghĩa gì, làm cho cười cho người trong nghề mà thôi. "Ta quan ngươi kiếm pháp này rất có thiên ý." Thiên Sơn đồng mỗ cao mày nói. "Đồng mỗ mắt thật là tốt, ta đã từng đọc qua hơn mấy năm kinh Phật, này môn kiếm pháp cũng đích xác không phải sát sinh kiếm pháp." Triệu Hạo nói. Thiên Sơn đồng mỗ gật đầu, tiếp tục nói, "Bộ kiếm pháp này tuy gọi là không sai, thế nhưng phẩm giai so với ngươi bình thường sử ra võ thuật muốn thấp hơn rất nhiều. Lúc đối địch hiệu suất cũng không cao, ngươi cần gì phải lãng phí thời gian?" Triệu Hạo cười nhạt, nói: "Đồng mỗ, bất luận cái gì khó khăn đồ đạc, đều là do đơn giản nhất sự vật tạo thành. Không có đầy đủ tích lũy, không có ai có thể trực tiếp nhất phi trùng thiên. Ta ở trên kiếm đạo mặc dù có chút thiên phú, nhưng là thấy thưởng thức trung quy không sâu. Hiện tại, ta chính là muốn bù vào cái này bản. Hiện nay ta đây, chỉ có thể sáng chế bực này kiếm pháp, có thể là tiếp tục như vậy xuống phía dưới, tự nhiên sẽ từng bước đề cao, thẳng đến sau cùng một kiếm nơi tay, vấn thiên hạ ai cùng so tài. Ngươi nhưng thật ra tốt chí hướng." Thiên Sơn đồng mỗ nói. "Ta chưa từng có che giấu quá điểm này." Triệu Hạo nói. "Bộ kiếm pháp này ngươi chuẩn bị tên gọi là gì?" Thiên Sơn đồng mỗ nói. "Bởi vì Hàng Sơn mà sinh lòng càng ngộ, ở Hàng Sơn chỗ tỉnh ngộ, nguyên nhân Hàng Sơn, tự nhiên cũng có thể quy về Hàng Sơn. Đã bảo Hàng Sơn kiếm pháp đi." Triệu Hạo nói. "Chỉ là đáng tiếc, không có một Hàng Sơn phái có thể đưa ngươi bộ kiếm pháp này phát dương quang đại." Thiên Sơn đồng mỗ nói. "Sự do người làm, có một số việc không làm đương nhiên không có." Triệu Hạo nói. "Có ý tứ." Thiên Sơn đồng mỗ nói. Triệu Hạo bật cười lớn, lần thứ hai bẻ gãy một cây cảnh liễu cầm trong tay, vận đủ nội lực, cũng là đem chính mình bộ kiếm pháp này khắc vào trên vách đá. Chỉ một điểm này, liền nhìn ra Triệu Hạo chỗ kinh khủng. Dù sao, trong tay hắn cầm là cảnh liễu. Chờ đến Triệu Hạo kết thúc công việc sau đó, Thiên Sơn đồng mỗ mới hỏi, "Ngươi cái này là chuẩn bị làm cái gì?" "Tạm gác lại người hữu duyên, kết đoạn này Hàng Sơn nhân quả." "Đồng mỗ, Linh Thiếu Cung bên trong không phải ít đến thấy thương nữ tử, này môn kiếm pháp dày đặc nghiêm cẩn, khéo thủ ngữ, chính thích hợp nữ tử tu luyện, ngươi có thể suy nghĩ làm cho các nàng học tập xuống." Triệu Hạo nói. "Ngươi nhưng thật ra phong khoáng." Thiên Sơn đồng mỗ nói. "Tả hữu không phải là cái gì thần công, hơn nữa nếu như đem chính mình tu luyện võ thuật cũng không dám chuyển cho chúng nhân, thứ người như vậy khí phách lòng dạ, đều khó khăn xưng là tông sư hai chữ." Triệu Hạo nói. "Ngươi thuyết pháp này thật đúng là mới mẻ." Thiên Sơn đồng mỗ nói. "Thời đại này, tệ tảo tự chân mới là thường thấy nhất hành vi, đem võ học bí tịch chia sẻ cho ngoại nhân, ở thường nhân đến xem thật là rất lớn kẻ ngốc hành vi." Triệu Hạo lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Hạ trùng không thể ngữ băng, cho nên hoàng thường chỉ có một. Thế gian cao thủ đông đảo, tông sư lại không có một bóng người. Chí ít tạm thời mà nói, không có một bóng người. Triệu Hạo bản ý là ở Hàng Sơn dừng lại vài ngày, thế nhưng dưới cơ duyên xảo hợp, hắn vừa xong Hàng Sơn không lâu sau liền tiến vào trạng thái ngộ hiểu, cho tới bây giờ đã hoàn toàn đạt thành nhất ý tưởng ban đầu. Tuy nói Hàng Sơn kiếm pháp còn không có triệt để hoàn thiện, thế nhưng chính như cùng Thiên Sơn đồng mỗ từng nói, này môn kiếm pháp phẩm giai thủy chung hữu hạn, không đáng Triệu Hạo tiêu tốn rất nhiều tinh lực. Mà nếu có duyên người chứng kiến trên thạch bích kiếm pháp, một chút tí vết nào, phía sau kiếm pháp thôi diễn, tự nhiên có bọn họ để hoàn thành. Võ học chi đạo liền là như thế này phát triển mà đến. Thiếu Lâm tự cũng không phải từ vừa mới bắt đầu thì có toàn bộ 72 tuyệt kỹ, đều là từng đợi một cao tăng Thiếu Lâm tự đại đức tốn hao to lớn tinh lực biên soạn ra. Triệu Hạo cùng Hàng Sơn kiếm pháp duyên phận đã hết, thế nhưng tương lai, này môn kiếm pháp là biết không có tiếng tăm gì vẫn là rực rỡ hào quang, thì nhìn có cơ hội học được Hàng Sơn kiếm pháp người biểu hiện. Triệu Hạo vô ý tìm tòi nghiên cứu, càng không bắt buộc. Dưới Hàng Sơn sau đó, Triệu Hạo đột nhiên ánh mắt đông lại một cái, dừng chân lại. Nhận thấy được Triệu Hạo động tác, Thiên Sơn đồng mộ theo Triệu Hạo ánh mắt nhìn, một lát sau mang theo một tia bất khả tư nghị giọng nói, lại là trời sinh kiếm cốt. Chương 13, Độc Cô. Trên cái thế giới này có một loại người, danh là thiên tài. Người không phải không thừa nhận, một số thời khắc trời cao sát thực càng thêm thiên vị một ít người. Đồng dạng điều kiện, đồng dạng khởi bước, thậm chí là đồng dạng nỗ lực, có vài người là có thể thu được so với người khác thành tựu lớn hơn. Thứ người như vậy tồn tại, thường thường sẽ cho người tuyệt vọng. Mà Triệu Hạo hiện tại chỗ đã thấy, chính là một người trời sinh luyện kiếm kỳ tài. Hắn tuổi không lớn lắm, đại khái vẫn chưa tới 10 tuổi, bản thân càng là không có chút nào nội lực. Thế nhưng ở Triệu Hạo cùng Thiên Sơn đồng mộ trong mắt, cái này tiểu trên người của cậu bé, còn lại là tự nhiên tản ra một cổ kiếm khí. Đây là từ trong cơ thể hắn một cách tự nhiên tản mát ra, cũng không cần hắn tận lực đi làm. Đây cũng là trời sinh kiếm cốt. Trong võ lâm, đối với một người thiên phú là có phán đoán. Quách Tính đó là thuộc về người bình thường tư chất, mà Triệu Hạo cùng Thiên Sơn đồng mộ đều là không nghi ngờ chút nào thiên tài nhóm. Bất quá trước mắt cái này tiểu Nam Hải tư chất không thua gì Triệu Hạo cùng Thiên Sơn đồng mộ. Bởi vì tư chất của hắn đã không cần sở xương mới có thể cụ thể dò xét. Chí ít đang luyện kiếm một đạo trên, cái này tiểu Nam Hải tuyệt đối là trăm năm nhất ngộ kỳ tài. Triệu Hạo thiên phú kiếm đạo theo Thiên Sơn đồng mộ đã là nổi tiếng, thế nhưng so với trời sinh kiếm cốt mà nói, rồi lại kém một bậc. Đương nhiên, thiên phú cũng không có nghĩa là tất cả. Cầm độc nhất vô nhị thiên phú, cuối cùng lại nhất sự vô thành người, cũng có là. Lấy Triệu Hạo cùng Thiên Sơn đồng mộ cảnh giới bây giờ, đối với thiên phú đã không lắm coi trọng. Chỉ là như vậy một mầm mống tốt thả ở trước mắt, đích thật là rất có bồi dưỡng giá trị. Đồng dạng dưới điều kiện, loại thiên tài này tiềm lực trưởng thành nhất định là phải lớn hơn người bình thường. Hắn tựa hồ là đang luyện kiếm. Triệu Hạo trong mắt tinh quang lóe lên, nói: "Chỉ là đơn giản chém liêu chém, bất quá ở vào tuổi của hắn, có thể đem kiếm sử dụng ổn như vậy chính xác, đích thật là khó có được." Thiên Sơn đồng mô nói: "Kỳ thực cái này tiểu Nam Hải trong tay cũng không có kiếm, lấy tuổi tác của hắn, cũng là không có khả năng thực sự tiếp xúc đến kiếm. Trong tay hắn chỉ là cầm một nhánh cây đang chuyển động." Tiểu Nam Hải khoa tay múa chân tư thế cũng không có gì cách thức, ở vậy người trong giang hồ xem ra, cũng chính là cười. Thế nhưng ở Triệu Hạo cùng Thiên Sơn đồng mộ trong mắt, cái này tiểu Nam Hải tại loại này tuổi tác loại biểu hiện này, xa không chỉ là hắn biểu hiện ra đơn giản như vậy. Lúc này triều tà đã tới dưới, tiểu Nam Hải cũng không có tu luyện thời gian quá dài, liền bắt đầu kết thúc công việc. Trên thực tế hắn cái này cũng không tính được tu luyện cái gì. Xem thằng bé trai ăn mặc, rõ ràng không phải là cái gì con nhà có tiền, y phục trên người rách rách dưới, bên cạnh còn có một bó củi khô. Triệu Hạo cùng Thiên Sơn đồng mộ liếc nhau, đối với thằng bé trai tình huống đã có một cái trụ cột phán đoán. Tâm động. Thiên Sơn đồng mô nói, nàng không lấy kiếm pháp thấy phổng, bất luận là Tiêu Giao phái vẫn là Linh Thứ Cung, cũng không có cái gì truyền lại đời sau kiếm pháp. Cho nên tuy là nàng rất lớn xem trọng cái này tiểu Nam Hải, lại cũng không có thu học trò tâm tư. Triệu Hạo trầm tư một lát sau nhẹ nhàng cười, nói, muốn làm đồ đệ của ta, cũng không phải là đơn giản như vậy. Bất quá cái này thằng bé trai thật là một mầm mống tốt, nếu gặp gỡ chính là duyên phận, chúng ta tới xem xem. Triệu Hạo cùng Thiên Sơn đồng mô tổ hợp, mặc dù là ở chẳng vạng, vẫn như cũ có đầy đủ lực hấp dẫn. Tiểu Nam Hải rất nhanh thì chứng kiến hai người. Lại nói tiếp, Tiểu Nam Hải tuy là tuổi không lớn lắm, thế nhưng lúc này Thiên Sơn đồng mỗ biểu hiện ra hình thái, cũng so với Tiểu Nam Hải lớn không bao nhiêu. Chứng kiến Thiên Sơn đồng mỗ, Tiểu Nam Hải đầu tiên là ngẩn ra, phục hồi tinh thần lại sau đó liền có chút ngượng ngùng, cấp bách vội vàng xoay người đầu của mình. Tiểu thư này tỷ, trong mắt hắn thật sự là quá đẹp một chút. Thấy như vậy một màn, Triệu Hạo nhẹ nhàng cười, đối với Thiên Sơn đồng mỗ nói, đồng mỗ, mị lực của ngươi thật đúng là già trẻ thông sát ta. Thiên Sơn đồng mỗ bạch Triệu Hạo liếc mắt, không nói gì. Tiểu đệ đệ, vừa rồi ngươi tỏ ra này tư thế, là ai dạy ngươi? Triệu Hạo hỏi. Tuy là những chiêu thức kia nhìn đều không có uy lực gì, thế nhưng lấy cái này thằng bé trai niên kỷ, có thể tiếp xúc được những thứ này, đã đáng quý. Triệu Hạo cần xác nhận một chút, hắn có phải hay không đã có truyền thừa. Không ngờ đang nghe Triệu Hạo lời nói sau đó, thằng bé trai sắc mặt bá lập tức trở nên đỏ hơn, lúng túng nửa ngày đều nói không ra lời. Đối với tình huống như vậy Triệu Hạo có chút không nói. Như vậy một người trời sinh luyện kiếm kỳ tài, cư nhiên biết dễ dàng như vậy xấu hổ. Triệu Hạo quả thực cũng hoài nghi lúc trước có phải là hắn hay không đang luyện kiếm. Nhưng thật ra Thiên Sơn đồng mỗ lúc này trong mắt lóe lên một tia tinh quang. "Triệu Hạo, ngươi xem cẩn thận một chút, nàng là một cô gái." Thiên Sơn đồng mỗ nói. "Phốc." Triệu Hạo nghe vậy thực sự khó có thể bảo trì trấn định. Quan sát tỉ mỉ một lát, Triệu Hạo chỉ có vững tin, thì ra thật là một cái tiểu nữ sinh, chỉ là tướng mạo quá mức trung tính, hơn nữa đệ nhị đặc thù hoàn toàn không có phát dục, cho nên với Triệu Hạo chưa từng có hướng nữ tính phương diện nghĩ tới. Một trời sinh làm kiếm mà thành nữ nhân kiếm khách. Ở Triệu Hạo trong ấn tượng, tựa hồ chưa từng có nữ nhân như vậy. "Tiểu muội muội, ngươi trễ như thế không trở về nhà, cha mẹ ngươi không lo lắng sao?" Thiên Sơn đồng mỗ nhìn ra bé gái giới tính sau đó, giọng nói trở nên ôn hòa rất nhiều. Linh Thiếu Cung bên trong, có thật nhiều cung nữ đều là bị Thiên Sơn đồng mỗ thu nuôi, đối với cùng loại này tiểu cô nương tiếp xúc, Thiên Sơn đồng mỗ có đầy đủ kinh nghiệm. Bất quá ngoài Thiên Sơn đồng mỗ dự đoán là, tiểu cô nương đang nghe nàng lời nói này sau đó, viền mắt đỏ lên, trong mắt hiện ra trong suốt nước mắt. "Phụ mẫu ta đều bị phần tử xấu giết chết, ta vừa rồi sử dụng chính là cha ta đã từng sử xuất qua một ít kiếm pháp. Ta muốn học thành vô thượng kiếm pháp, đem những người xấu kia đều giết chết, vì phụ mẫu ta báo thủ." Tiểu cô nương viền mắt đỏ bừng, thế nhưng thanh âm lại vô cùng kiên định. Phối hợp tuổi của nàng, lại làm cho vô cùng lòng chua xót cảm giác. Thấy nàng hiện tại áo rách quần manh bộ dạng, cũng biết ở mất đi phụ mẫu sau đó, nhất định ăn rất nhiều vị đắng. Triệu Hạo cùng Thiên Sơn đồng mối liếc nhau, đều thấy đối phó trong mắt vẻ thương hại. Nghe lời nói, cha nàng cũng là người trong giang hồ. Mà đối với người trong giang hồ mà nói, sát nhân hoặc là bị giết, thật sự là quá bình thường. Chuyện như vậy mỗi ngày đều đang phát sinh, chỉ là khi nhìn đến cô bé này thời điểm, Triệu Hạo vẫn như cũ khó có thể giữ vững bình tĩnh. Vô luận như thế nào, hài tử đều là vô tội. Nàng cũng không phải người trong giang hồ, chỉ là cừu hận thấu xương, từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước cuộn nàng vào giang hồ. "Tiểu muội muội, không khóc, ngươi có nguyện ý hay không theo ta?" Triệu Hạo hỏi. Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn Triệu Hạo, nói: "Đại ca ca, ngươi muốn ta theo ngươi làm cái gì? Thiên phú của ngươi không sai, đi theo bên cạnh ta, ta có thể chỉ điểm một chút kiếm pháp của ngươi." Triệu Hạo nói. Tiểu cô nương hai mắt tỏa sáng, nói: "Đại ca ca võ công rất lợi hại, muốn thu ta làm đồ đệ." Triệu Hạo lắc đầu, nói: "Ngươi bây giờ còn làm không phải đồ đệ của ta, bất quá nếu là thông qua khảo nghiệm của ta, ta thu ngươi làm đồ đệ cũng vị thường bất khả." Tiểu cô nương rất lớn cơ linh, lúc này quỳ rạp xuống đất dập đầu nói: "Độc cô bái kiến sư phụ." Triệu Hạo muốn nâng dậy tiểu cô nương, lại đang nghe độc cô hai chữ lúc lần thứ hai ngẩn ra. Có một loại mỹ gọi Lâm Thanh Hà. Chương 14, Thiên Long cảnh sát. Độc cô hai chữ, đương nhiên không có gì cùng lắm. Nhưng là khi độc cô cùng kiếm liên hệ với nhau thời điểm, cũng không khỏi được Triệu Hạo không suy nghĩ nhiều. Nhất là, vẫn là một trời sinh kiếm cốt. "Độc cô, ngươi tên là gì?" Triệu Hạo hỏi. "Độc cô đã bảo độc cô a." Độc cô trợn to hai mắt của mình, có chút vô tội nói. Nhìn độc cô tính trẻ con vị thoát tiểu khuôn mặt, Triệu Hạo đông nhiên trong lòng hơi động. Tuy là tạm thời vẫn là một cái con vị xấu xí, thế nhưng Triệu Hạo lại tự dưng nhớ đến một người, Lâm Thanh Hà. Lại nói tiếp, Lâm Thanh Hà đích thật là sắm vai quá độc cô cầu bại. Nghĩ đến đây, Triệu Hạo trong mắt tinh quang lóe lên, cũng không có thuận thế nhận lấy độc cô. "Đứng lên đi, ta nói rồi, muốn làm đồ đệ của ta, không phải đơn giản như vậy." Triệu Hạo kéo độc cô đứng lên, vẫn là không có tại chỗ nhận lấy nàng. Chính như Triệu Hạo nói, hắn coi trọng thiên phú, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Triệu Hạo thủ đồ là Lệnh Đông Lai, thứ đồ là Trương Tam Phong, người thứ ba đồ đệ, chí ít không thể cùng Lệnh Đông Lai cùng Trương Tam Phong kém nhiều lắm. Triệu Hạo cầu, cũng không phải một đời vô địch, đồ đệ của hắn cũng tất nhiên không thể chỉ là một đời xưng tôn. Mà vô luận là Lệnh Đông Lai vẫn là Trương Tam Phong, đều khẳng định đạt được yêu cầu này. Bọn họ là chân chính đại tông sư. Mà độc cô, coi như hắn là độc cô cầu bại, cũng còn không có làm đến bước này. Triệu Hạo không thiếu một cái hoành tuyệt một đời đồ đệ, hắn muốn là có thể nương theo hắn chinh chiến mỗi bên cái vị diện giúp đỡ. Lệnh Đông Lai có thể, Trương Tam Phong có thể, độc cô cầu bại, còn cần chứng minh. Độc cô, tự nhiên cũng còn cần chứng minh. Triệu Hạo thu đồ đệ, tuyệt đối là thả thiếu không đầu. Võ đạo điên phong, không phải mỗi người đều có tư cách trèo. Độc cô, ngươi ở nơi này có thể còn có cái gì ràng buộc? Triệu Hạo hỏi. Độc cô lắc đầu. Xem tình huống nàng bây giờ, cũng biết ở nàng sau khi cha mẹ mất, chỉ sợ cũng không có gì họ hàng xa cận Lân Vương viện trợ thủ. Trên cái thế giới này, vốn chính là dệt hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Triệu Hạo cũng vô ý bất bình dùm, dù sao bọn họ vốn cũng không thiếu độc cô. Hơn nữa cứ như vậy, hắn đến cũng tiết kiệm thật là nhiều tâm tư. Vậy hãy theo ta và vị đại tỷ này tỷ đi, chúng ta sẽ không hại ngươi. Triệu Hạo nói. Ta cũng không có cái gì đáng giá làm hại. Độc cô rất hiểu chuyện nói. Nàng bây giờ còn chỉ là một rơm tuổi nàng, người không có đồng nào không nói, cũng không làm được quá đáng quá mệt mỏi sống, không có bất kỳ đáng giá người khác mơ ước địa phương. Độc cô đối với lần này lòng biết rõ, cho nên dù cho đối với Triệu Hạo cũng không quen thuộc tất, nhưng cũng muốn cướp bái Triệu Hạo vi sư. Người nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, mà độc cô ra tình huống hiện tại đã không phải là nghèo có thể khái quát. Ở hoàn cảnh này chung, độc cô thay đổi đến mức dị thường trưởng thành sớm. Triệu Hạo cùng Thiên Sơn đồng mô ăn mặc là độc cô chưa từng thấy qua, đối với nàng mà nói, nắm chặt cơ hội này so với hết thảy đều trọng yếu. Tuy là niên kỷ còn nhỏ, thế nhưng độc cô đã biết, vẹn vẹn bằng vào lực lượng của chính mình, sợ là rất khó báo thù rửa hận. Ở chỗ này ở một đêm, ngày mai chúng ta đi Thái Sơn đi. Triệu Hạo nói. Đi Thái Sơn? Ngươi không đi Hoa Sơn? Thiên Sơn đồng mỗ hỏi. Ta muốn rẽ, ngũ nhạc vị trí Thiên Nam Hải Bắc, chúng ta nếu như ở trong vòng nửa năm đều chạy một lần, chỉ sợ quang ở trên đường liền phải hao phí chiến thắng. Cứ như vậy, liền không có gì thực tế ý nghĩa. Cho nên từng bước đến đây đi, từ Hàng Sơn đi Cô Tô trên đường vừa lúc trên đường đi qua Thái Sơn, ở Thái Sơn dừng lại một đoạn thời gian, chúng ta liền trực tiếp đi Cô Tô. Triệu Hạo nói. Hắn đối với ngũ nhạc, cũng chỉ là tâm huyết tới chiều ý tưởng. Tiếu ngạo giang hồ trong ngũ nhạc kiếm pháp, có sở trường cũng có sở đoạn, thế nhưng chân chân thực thực ở Thiếu Lâm võ đang ở ngoài, to lớn bắt đầu người thứ ba thế lực, trở thành trung nguyên võ lâm trụ cột vững vàng. Triệu Hạo đời này không muốn sẽ cùng ở thần điêu thế giới giống nhau ưu quốc ưu dân, thế nhưng tiện tay làm, vì trung nguyên võ lâm rắc một ít hỏa chủng, vẫn là không có vấn đề. Bất quá đây chỉ là tiện tay làm, Triệu Hạo cũng không muốn đặc biệt vì này thay đổi kế hoạch của chính mình. 7 ngày sau đó, Triệu Hạo đã tới dưới chân núi Thái Sơn. Lúc đầu lấy Triệu Hạo cùng Thiên Sơn đồng mộ chất lực, là không cần tốn hao thời gian quá dài, chỉ là độc cô cũng đồng hành, Triệu Hạo không thể không quất ra tinh lực tới chiếu cố độc cô. Tuy là tạm thời không có tính toán thu độc cô làm đồ đệ, bất quá Triệu Hạo cũng không phải là một cái đối với tiểu cô nương lạnh lùng người. Cái này 7 ngày sau đó, Triệu Hạo ở độc cô trên người tốn hao đã vượt qua 100 lượng bạc ròng. Ở thần điêu thế giới, Triệu Hạo cho tới bây giờ cũng không có lo lắng vấn đề tiền, ở trên Thiên Long cũng sẽ không. Hắn không cần làm mua bán không vốn, bởi vì bất kể là quyền lực bang vẫn là linh thiếu cung, đều không phải là thiếu tiền chủ. Vân Vân phú võ, độc cô muốn trở thành cao thủ tuyệt thế, đường phải đi còn rất dài. Mà Triệu Hạo phải làm, chính là cho độc cô đánh tốt trụ cột. Cái này trong vòng 7 ngày, Độc Cô An được từ trước thấy cũng chưa từng thấy qua mỹ thực, mặc vào quá khứ chỉ ở trong thành trì mới thấy qua hoa mỹ quần áo, đối với Triệu Hạo cùng Thiên Sơn Đồng Mộ ỷ lại cảm giác cũng là càng ngày càng tăng. Lại như thế nào trưởng thành sớm, một cái mất đi song thân tiểu cô nương, kỳ thực cũng vẫn là rất tốt thu mua. Bất quá làm cho Triệu Hạo hết ý là, rực rỡ hẳn lên Độc Cô, người ở bên ngoài xem ra, vẫn là một cái khả ái nam hải tử. Của nàng tướng mạo, đích thật là có chút anh khí. Ở của nàng từng tuổi này, ngược lại nam tính đặc thù lớn hơn nữa với nữ tính đặc thù. Lại nói tiếp, ngươi và Độc Cô nhưng thật ra thật có duyên phận. Nàng giống như nam nhân, ngươi giống như nữ nhân. Thiên Sơn Đồng Mộ đông nhiên khẽ cười nói. Triệu Hạo lật một cái lướt mắt. Hắn cùng Triệu Linh Nhi là dung mạo cực độ tương tự, chính là song bào thai. Thiên Sơn Đồng Mộ nói hắn giống như nữ nhân thật không phải là nói xấu hắn. Triệu Hạo nếu như nghiêm túc trang điểm trang phục, đổi lại nữ trang, cũng đủ để cho thiên hạ chín thành nam tử tâm động. Đồng Mộ, cơn có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, đừng ép ta trở mặt với ngươi. Triệu Hạo nói. Hắn tuyệt đối sẽ không đem lời như vậy trở thành là ca ngợi. Vị tiểu ca này cần gì phải đối với mười mấy tuổi tiểu cô nương ác ngôn tương hướng. Ta xem ngươi nhất định xuất thân phú quý, thế nhưng trong ngày thường hành sự cũng muốn gia tăng chú ý, không muốn bạc đãi hạ nhân. Một đạo âm thanh vang dội bỗng nhiên ở Triệu Hạo bên cạnh vang lên. Nghe được câu này, Triệu Hạo, Thiên Sơn Đồng Mộ, thậm chí là Độc Cô sắc mặt đều trở nên phi thường cổ quái. Bây giờ Độc Cô đã biết Thiên Sơn Đồng Mộ không phải tổng cộng đại tỷ tỷ, mà là một cái bà cụ. Được nghe lại người khác dùng mười mấy tuổi tiểu cô nương đánh giá Thiên Sơn Đồng Mộ, tự nhiên là buồn cười. Mà Triệu Hạo thì là có chút hơi giận. Cho mong vào cư nhiên đường ống trên đầu mình đến, thực sự là xui. Triệu Hạo xoay người nhìn lại, chiếu vào hắn mi mắt là một cái mặt chữ quốc vẻ mặt chính khí trung nhân nhân. Sắc mặt của hắn còn kém viết bốn chữ, xen vào việc của người khác. Ta nói, ngươi lại là vị nào hả? Triệu Hạo giọng của hơi không kiên nhẫn. Lớn mật, cha ta chính là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh thiết diện phán quan. Trung nhân nhân phía sau, một người trẻ tuổi bước ra khỏi hàng nói. Triệu Hạo thần tình trở nên càng thêm cổ quái. Lại là đan chính cái này quỷ xui xẻo. Chương 15, sát nhân cứu người. Cây mặt phán quan đan chính, ở trên giang hồ hoàn toàn chính xác không tính là hạng người vô danh. Người này nhiệt tình vì lợi ích chung, thích bên vực lẽ phải, vì người khác phán đoán thị phi đúng sai, hắc bạch thiện ác, vì vậy được cái thiết diện phán quan danh hảo. Hắn cũng vì vậy ở trên giang hồ bội thụ tôn trọng, lâu ngày, đan chính cũng liền thực sự coi tự mình như thành thiên long cảnh sát, nơi đó có sự tình, hắn đều muốn nhúng tay vào. Người này xác thực không tính là một người xấu, thế nhưng hắn làm sự tình, lại chỉ có thể nói lý do đáng chết. Bởi vì hắn thật không có hy vọng quốc cái loại này có 102 thực lực của quân hùng. Thế giới cảnh sát, nào có tốt như vậy làm. Thiết diện phán quan danh tiếng, nói cho cùng chính là chó mớ vào. Người khác gặp chuyện không may, liền đi dính vào một cái, làm một cái công chứng viên, đại biểu ánh trăng nghiêm phạt tà ác nhất phương. Loại chuyện này làm nhiều, không đắc tội nhân tài quái. Trên thực tế, đan chính sau cùng thật là đã lên thiết bản. Hắn chính là tự gây nghiệt, chạy đi dính vào cái ban việc, tiểu phong thân thế lớn vạch trần, hắn chính là công chứng viên một trong. Sau lại tụ hiền trang tiểu phong đại sát tứ phương, hắn lại là xung phong đi đầu, cùng mình mấy nhi tử cùng nhau vây công tiểu phong. Đương nhiên, hậu quả là tại chỗ bị tiểu phong đánh bể hai đứa con trai. Mà chính hắn đã ở trở lại Thái Mưu tên Tây Bắc núi không lâu sau liền bị theo đuôi tới Tiêu Viễn Sơn giết chết. Trên giang hồ, đi ra hôn luôn luôn cần phải trả. Triệu Hạo thậm chí đều không sanh được đồng tình chi tâm. Bởi vì này hàng đích thật là chính mình làm. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, nhưng là đan chính trung quy lại là tư tư bất quyện tìm đường chết. Có thể tìm đường chết đến một bước này, đan chính cũng được cho là một nhân tài. Người như thế trên giang hồ cùng hắn không có xung đột thời điểm tự nhiên là đưa hắn thật cao cùng, thế nhưng Triệu Hạo không có chút nào hảo cảm. Trong hiện thực sinh hoạt, cũng chưa bao giờ thiếu như vậy cái gọi là người hiền lành, tự nhận là ở hành hiệp trượng nghĩa, nhưng xưa nay không hỏi người khác có cần hay không hắn cứu vớt. Nói cho cùng, người như thế chỉ là vì thỏa mãn chính mình a. Hy vọng quốc như thế, đan chính cũng như thế. Tựa như cùng hiện tại, đan chính trêu chọc Triệu Hạo, là bởi vì bất bình dùm. Thiên Sơn Đồng Mốt đều nhanh muốn bật cười, chỉ là còn đang cố nén ở nụ cười của mình, tiểu khuôn mặt bị chợt đỏ bừng. Vẻ mặt này, theo đan chính tự nhiên là chịu đến thiên đại hủy khuất lại không chỗ kể ra. Vị công tử này không phải biết rõ làm sao xưng hô. Đan chính xua tay ý bảo đan thúc sơn ý miệng, chắp tay đối với Triệu Hạo nói. Đan gia ở dưới chân núi Thái Sơn an cư, ở trong mắt đan chính, mảnh này địa giới liền là địa bàn của mình. Ở địa bàn của mình, tự nhiên không thể xuất hiện trẻ hư ức hiếp tỷ nữ tình huống. Đan chính mặc dù là một cái người từng trải, thế nhưng Thiên Sơn Đồng Mộ tướng mạo thật sự là quá có lừa dối tính, hết thảy đan chính vẫn là không thể tránh khỏi muốn tra. Triệu Hạo thở dài một hơi, nói, kỳ thực ta thực sự không muốn cùng ngươi lời nói nhảm, đan chính, ngươi bây giờ xoay người ly khai, ta liền không so đo ngươi hôm nay đối với ta mạo phạm. Đan chính sắc mặt có chút không nhịn được. Hắn thành danh vài thập niên, trên giang hồ có lẽ có khinh thường người của hắn, nhưng là có rất ít người dám ở trước mặt hắn không nể mặt hắn. Coi như là thiếu lâm phương trượng, bang chủ cái bang, đối với hắn cũng đều là dĩ lễ đối đãi. Không biết bao lâu, đan chính không có bị người làm như vậy mặt không nhìn quá. Bất quá đan chính lứa tuổi mở ở chỗ này, dưỡng khí công phu vẫn phải có. Chân chính chịu không được, là đan chính mấy nhi tử. Không có gia giáo. Ngươi biết ngươi ở đây cùng ai nói chuyện sao? Cha ta nhìn không đặng muốn rỗi trương chính nghĩa, ngươi không nghe khuyên ngăn cũng liền thôi, lại còn dám đối với cha ta nói chuyện như vậy, ngươi cái này là hướng ta nhóm đan gia khiêu khích. Phúc! Triệu Hạo cười nhạo xuất thân, nói,
ta khiêu khích các ngươi.
Xin nhờ, đừng như vậy tự dắt vàng lên mặt mình có được hay không? Triệu Hạo lời này vừa nói ra, Đan Chính sắc mặt cũng hắc. Triệu Hạo lặp đi lặp lại nhiều lần không nể mặt hắn, chính là khinh thường hắn. Mà giống như Đan Chính người như vậy, coi trọng nhất chính là mặt mũi. Công tử nói như vậy, là muốn khảo giác Đan Mỗ. Ở nơi này dưới chân núi Thái Sơn, nhìn thấy chuyện bất bình, Đan Mỗ liền tập quán quản lý. Mặc dù vì vậy đắc tội rất nhiều người, Đan Mỗ vẫn như cũ không thay đổi ban đầu tâm. Đan Chính trầm giọng nói, thành thật mà nói, ta muốn nói. Triệu Hạo nói, ngươi. Triệu Hạo lời này vừa nói ra, không thể nghi ngờ là càng thêm chọc Đan gia phụ tử lửa giận. Triệu Hạo lắc đầu, bọn họ loại biểu hiện này, có vài phần là xuất thân từ hành hiệp trượng nghĩa, có vài phần là xuất thân từ bị mạo phạm tự thân uy nghiêm phẫn nộ. Triệu Hạo tin tưởng, bọn họ cũng biết, cái giang hồ này vốn cũng không có cái gì tuyệt đối chính xác cùng lệch lạc. Không muốn nói tự mình cao thượng như vậy, không nên đối với không hiểu dưới sự tình kết luận. Trong võ lâm, không phải cần gì phán quan. Nếu lão, liền di dưỡng thiên nhiên là tốt rồi. Lấy thực lực của Đan Chính, cũng quả thực không có tư cách thẩm phán người khác. Triệu Hạo, không nên lãng phí thời gian. Thiên Sơn Đồng Mô nói, nàng không có hứng thú nhìn tiếp nữa. Triệu Hạo gật đầu, tìm không thấy như thế nào động tác, thân thể liền tại chỗ biến mất. Sau một lát, Đan Chính mấy nhi tử đều rất chỉnh tề trở thành một nói đường A-Gia-Bun. Các hạ tốt tuấn võ thuật, chẳng lẽ là Mộ Dung công tử trước mặt? Có thể trong này có chút hiểu lầm. Đan Chính biến sắc, vội vàng nói, hành gia vừa ra tay, liền biết có hay không. Nhìn thấy Triệu Hạo như quỷ mị thân ảnh cùng mình mấy nhi tử không chịu nổi một kích chẳng cảnh, Đan Chính liền biết mình đạp phải thiết bản. Trong thiên hạ, có thể ở tuổi tác như vậy có như thế công phu, lại là như thế phong tư, Đan Chính chỉ có thể nghĩ đến Nam Mộ Dung. Nghĩ đến đây, Đan Chính cũng trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu như là cùng Nam Mộ Dung đặt song song Bắc Tiểu Phong, hắn cũng không phải sợ cái gì, bởi vì trước một đời bang chủ cái bang Ông Kiếm Thông đúng là hắn hảo hữu chí giao. Chỉ dựa vào tầng quan hệ này, Tiểu Phong cũng sẽ không đối với hắn thế nào. Chỉ là hắn cùng Mộ Dung Phục chưa từng gặp mặt, không thân chẳng quen, vừa rồi lại là hắn chủ động trêu chọc Mộ Dung Phục. Đan Chính tự nghĩ nếu như đổi chính mình, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng kết việc này. Không thể không nói, Đan Chính tuy là nhận lầm người, thế nhưng suy luận lại không có lỗi gì lầm. Triệu Hạo lắc đầu, đối với Đan Chính nói, lầm biết tự nhiên là có, bất quá ta không có hứng thú gì nghe lời xin lỗi của ngươi. Xem ở ngươi không có gì lỗi nặng mặt trên, ta liền phế võ công của ngươi. Ngươi chính là an tâm ở dưới chân núi Thái Sơn di dưỡng thiên nhiên đi, tuổi của ngươi đã không nhỏ. Giang hồ phong ba hiểm ác đáng sợ, nói không chừng ngày nào đó ngươi sẽ gặp đột tử tại chỗ. Ta đây cũng tính là cứu ngươi một mạng, ngươi lại không cần cảm tạ ta. Ngươi Đan Chính trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên. Mặc dù là Mộ Dung Phục trước mặt, tuy nhiên lại cũng hơi bị quá mức cuồng vọng một ít. Lấy mình giang hồ địa vị, mặc dù so với Nam Mộ Dung còn hơi kém, thế nhưng đã như vậy ăn nói khép nép, hắn vẫn còn từng bước ép sát, thật là không có đặt tự mình ở trong mắt. Đan Chính bình tĩnh lại, liền quyết định hảo hảo gặp lại Mộ Dung Phục. Chỉ tiếc, hắn đã không có cơ hội này. Hắn ở hôn mê trước khi, chỉ nghe được câu nói sau cùng. Kỳ thực, ta thật là cứu ngươi một mạng. Chương 16, khổ tình kịch thần chuyển ngoạn. Ngươi cứ như vậy buông tha bọn họ? Thiên Sơn Đồng Mỗ hỏi. Dù sao cũng không có lỗi gì lớn, hơn nữa ta nhưng thật ra là thực sự cứu hắn một mạng. Triệu Hạo nói. Thiên Sơn Đồng Mỗ suy cười một tiếng, nói, lẽ nào ngươi còn hy vọng xa vời hắn cảm kích ngươi? Ta đi quan tâm cái này sao? Triệu Hạo không có vấn đề nói. Hứng thu tới, làm liền làm. Người khác nghĩ như thế nào, không có quan hệ gì với hắn. Lại nói tiếp, Thiên Long thế giới, đích xác không có cái gì hắn quan tâm người, tự nhiên không cần phải xen vào người khác cảm thụ. Nghĩ tới đây, Triệu Hạo bỗng nhiên trong lòng hơi động. Sau một lát, khoe miệng hiện ra một nụ cười thần bí. Ngươi lại muốn làm cái gì? Thiên Sơn Đồng Mỗ cảnh giác nói. Thời gian một năm, Thiên Sơn Đồng Mỗ đối với Triệu Hạo cũng có một chút giải khai. Chỉ nhìn Triệu Hạo hiện tại ở biểu tình trên mặt, nàng cũng biết Triệu Hạo lại đang đánh cái gì chủ ý xấu. Không có gì, chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến một cái chuyện rất thú vị. Đồng Mỗ, ngươi và Mai Lan Trúc Cúc có đặc thù gì phương thức liên lạc sao? Triệu Hạo hỏi. Ngươi muốn làm cái gì? Thiên Sơn Đồng Mỗ nói. Cho Linh Nhi hơi nói mấy câu, để cho nàng đi Thiên Đài Sơn chỉ quan tự một chuyến. Bất kể dùng thủ đoạn gì, làm cho Thiên Đài Sơn Chí Quang cả đời này đều lại không thể nói chuyện là được. Triệu Hạo nói. Chí Quang. Thiên Sơn Đồng Mỗ nghe vậy nhíu, nàng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua tên này. Chí Quang ở trên giang hồ danh tiếng cũng không lớn, Đồng Mỗ ngươi không biết cũng không kỳ quái. Bất quá hắn đúng là một cái chân chính từ bi người, hắn năm đó từng phát xuống đại nguyện, phiêu dương vượt biển, viễn phó hải ngoại man hoang, thu thập dị chủng vỏ cây, chỉ rũ chết mân lượng quảng vùng vô số nhiễm độc chướng mắt tính. Hắn vì vậy mà bệnh nặng lưỡng tràng, kết quả võ công hoàn toàn biến mất. So với Đan Chính, Chí Quang mới thật sự là từ bi. Phương diện này ta là bội phục. Triệu Hạo nói. Vậy ngươi còn phải đối phó hắn? Thiên Sơn Đồng Mỗ kỳ quái nói. Triệu Hạo lắc đầu, nói, lại từ bi người, đều không có nghĩa là cả đời này cũng sẽ không phạm sai lầm. Chí Quang năm đó đã từng mắc phải sai lầm lớn, đã định trước hối hận trọn đời. Cho tới bây giờ, cũng chỉ là ở chuộc tội a giết chết hắn, đối với hắn mà nói cũng chỉ là giải thoát. Hơn nữa ta cũng không phải nói giết chết hắn, chỉ là bảo đảm hắn không muốn đem chuyện năm đó nói ra mà thôi. Năm đó Mộ Dung Bắc đưa tin thiên hạ võ lâm cao thủ, nói Liêu Quốc phái rất nhiều võ sĩ để cướp đoạt Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ mang đi Liêu Quốc, ý đồ ở Liêu trong đội giải Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, lấy để cao Liêu Quốc quân lực, bước tiếp theo tự nhiên chính là diệt vong Đại Tống. Thành thật mà nói, lý do này theo Triệu Hạo quả thực náo tản đến nơi đến chốn. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ nếu là có lớn như vậy tác dụng, Đại Tống đã sớm đem Thiếu Lâm tự cho diệt, còn đến Thiên Liêu Quốc. Thiếu Lâm tự mỗi một môn tuyệt kỹ cũng phải có cùng với đồng bộ nội công tâm pháp phối hợp, có thậm chí một vòng tiếp một vòng, nhất định phải tu luyện xong cái môn này công pháp mới có thể tu luyện mặt khác một môn công pháp. Quan trọng nhất là không cùng chi đồng bộ Phật học tu vi, thành tựu cuối cùng cũng phi thường hữu hạn, còn có độ khả thi rất lớn tẩu hỏa nhập ma. Tuyệt kỹ tự nhiên là tuyệt kỹ, nhưng có phải hay không nói mỗi cái tuyệt kỹ đều vốn có phổ biến tính? Không phải mỗi một môn công phu, cũng như cùng thái tổ trường quyền giống nhau là cá nhân đều có thể tỏ ra. Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ, rõ ràng chính là vì hòa thượng sáng tạo công pháp, vì nước vì dân, tác dụng rất có hạn. Không phải đem tăng lên đến quốc chi lợi khí cao độ, nhất định chính là đang vũ nhục người khác chỉ số IQ. Nhưng là chính là như vậy một cái theo Triệu Hạo cái dánh điểm 10 phần mực cớ, cư nhiên dẫn tới Trung Nguyên quần hùng cùng tương ứng. Triệu Hạo đối với lần này chỉ có thể không nói. Kẻ ngốc là phải trả giá thật lớn. Lấy Thiếu Lâm tự phương trượng huyền từ dẫn đầu, Trung Nguyên võ lâm 21 danh cao thủ chạy tới nhạn môn quan bên ngoài nên địch, ý đồ đem nguy hiểm bóp giết từ trong trứng nước. Liêu quốc võ sĩ đến sau, mai phục mọi người một lần hành động tiêu diệt toàn bộ địch nhân, sau đó Liêu quốc lại có một nam một nữ ôm ấp hải nhì kỵ mã mà tới. Mọi người chen nhau lên, chém giết nữ nhân, không ngờ người đàn ông kia võ công thâm bất khả chắc, đã sức một mình, giết chết 17 danh Trung Nguyên võ lâm chủ cột vững vàng, vẹn vẹn Thiếu Lâm tự phương trượng huyền tử, bang chủ cái bang ông kiếm thông, Thiên Đài Sơn Chí Quang cùng Triệu Tiền Tôn thoát được tính mệnh. Trong này Triệu Tiền Tôn vẫn bị tại chỗ sợ ngất đi, chỉ có miễn cho vừa chết. Thành thật mà nói, thực sự là mất mặt vứt xuống ra. Sau lại người nam nhân kia sinh không thể yêu, ở đánh gục 17 danh Trung Nguyên cao thủ sau đó, ở trên thạch bích trước mắt di thư, nhảy núi tự sát. Huyền tử bọn họ trở lại Trung Nguyên, Thiếu Lâm tự trận địa sẵn sàng đón quân địch, 3 tháng sau lại không có động tĩnh gì, bọn họ mới biết được bị người lường gạt. Đối với lần này Triệu Hạo thực sự không biết như thế nào nhổ nước bọn. Coi như là Triệu Hạo không cao đánh giá sự thông minh của bọn họ, nhưng là hành động như vậy, không khỏi cũng quá náo tàn một ít đi. Bất quá càng náo tàn còn ở phía sau. Tên kia Liêu quốc võ sĩ nhảy núi, nữ nhân bị giết, hải nhi nhưng lưu lại. Huyền tử, Vương Kiếm Thông cùng Chí Quang nói như thế nào cũng đều là danh môn chính phái nhân vật thủ lĩnh, đối với hải tử là khẳng định không hạ thủ. Chí Quang tự biết nghiệp chướng nặng nghề, cũng không muốn xen vào nữa việc này, liền trở lại Thiên Đài Sơn thanh tu. Mà Huyền tử cùng Vương Kiếm Thông đem trẻ sơ sinh này giao cho Thiếu Thất Sơn xuống một đôi họ Kiều phu phụ nuôi nấng, gọi là Kiều Phong. Tại hắn 7 tuổi lúc, Huyền tử mệnh Huyền Khổ đại sư truyền thụ võ nghệ, bất quá chân chính học được bao nhiêu, còn chờ thương thảo. 16 tuổi lúc, Vương Kiếm Thông thu đó vì đệ tử đi truyền, Thái Sơn đại hội sau, truyền thụ đả cầu đồng pháp, lập thành bang chủ cái bang. Đây cũng là hiện nay trong chốn võ lâm thanh danh thịnh nhất nhân vật, Bắc Kiều Phong. Kiều Phong kế nhiệm bang chủ sau, Vương Kiếm Thông lập thư, nếu Kiều Phong hôn Liêu phản bội Hán, bang chúng trực tiếp đánh chết, không được sai lầm. Đến tiếp sau về Kiều Phong thân thế, các loại cầu huyết kịch tình vào lúc này còn chưa phát sinh, Triệu Hạo sẽ không có nói tỉ mỉ, chỉ có thể nói, Thiên Long kịch tình, so với phim Hàn cũng tuyệt đối chỉ mạnh mẽ không kém. Đang nghe Triệu Hạo nói việc này, Thiên Sơn đồng mố biểu tình được kêu là một cái đặc sắc. Đối với phụ nữ mà nói, thích nhất vĩnh viễn là khổ như thế tình kịch. Thiên Sơn đồng mố tuy là chính thái thân mãi mãi tâm, thế nhưng cũng cuối cùng là một nữ nhân. Cái này không hợp với lẽ thường, huyền từ biểu hiện của bọn hắn hơi bị quá mức kẻ ngốc. Thiên Sơn đồng mố nói. Triệu Hạo gật đầu, nói, đích xác, là rất kẻ ngốc, bất quá là thực sự hay là giả bộ ta cũng lười tìm tòi nghiên cứu. Ta bây giờ muốn đến một cái càng thú vị ngoạn pháp. Cái gì ngoạn pháp? Thiên Sơn đồng mố cảm thấy hứng thú nói. Chuyện này đến tiếp sau biết phát triển như thế nào, Thiên Sơn đồng mố cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Đây là bản tính của phụ nữ, không cách nào tránh khỏi. Ngươi nói, ta muốn là đem tất cả cảm kích người toàn bộ giết chết, làm cho Kiều Phong cả đời cũng chỉ làm Kiều Phong, có phải hay không rất thú vị? Triệu Hạo trong ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Chương 17, Phong Ba Ác. Đầu sỏ gây nên Mộ Dung Bắc không chết, vô duyên vô cớ bị diệt môn Tiêu Viễn Sơn không chết, Huyền Tử vẫn như cũ vẫn là Thiếu Lâm tự phương trượng, Chí Quang vẫn là Thiên Đài Sơn đại sư, Triệu Tiền Tôn cũng vẫn còn ở cùng hắn sớm đã lập gia đình sư muội dây dưa không nớt. Dưới loại tình huống này, Kiều Phong thân thế không bị buộc đi ra chỉ có gặp ủy. Khổ tinh kịch, tự nhiên muốn làm sao khổ tình làm sao tới. Thế nhưng Triệu Hạo đối với kịch tình phát triển quá quen, đối với loại này phía sau kịch tình đã có chút phiền chán. Mộ Dung Bắc cũng tốt, Tiêu Viễn Sơn cũng tốt, thậm chí là Chí Quang cùng Triệu Tiền Tôn cũng tốt, bốn người này đều là chết không có gì đáng tiếc người. Trên tay của bọn họ đều dính đầy người vô tội tiên huyết, mà Kiều Phong là vô tội. Nếu như không có bọn họ, lấy Kiều Phong võ đạo thiên tư cùng võ lâm địa vị, qua 20 năm nữa chính là không hơn không kém võ lâm thần thoại. Tương lai nếu như Tống Liêu phát sinh phân tranh, Kiều Phong cũng nhất định sẽ lớn lên thành khiêng Liêu trung tiên, chịu vạn chúng kính ngưỡng. Còn như lúc ban đầu thân thế, cần quan tâm sao? Một người không cách nào tuyển trạch xuất thân của hắn, lại có thể tuyển trạch hắn phía sau lập trường. Mà nếu như Triệu Hạo nhúng tay vào dưới tình huống, Kiều Phong kỳ thực vẫn là ở khác người thúc đi. Tình nghĩa trung quy khó lưỡng toàn, từ nhỏ chịu giáo dục cùng thân phận của hắn mang tới xung đột, làm cho Kiều Phong phải chịu dày vò. Từ vừa mới bắt đầu, hắn bi kịch chính là đã định trước. Cho nên nhạn môn quan bên ngoài, hắn cuối cùng vẫn đi hướng tử vong. Triệu Hạo trong mắt lóe lên một tia u quang. Nếu bị người khác thúc đi cũng là đi, hơn nữa cuối cùng vẫn một cái bi kịch, sao không bị ta thúc đi? Ta an bài cho ngươi nhân sinh, có lẽ sẽ cả đời làm một cái quỷ hồ đồ, thế nhưng chí ít ngươi biết vui sướng rất nhiều. Trung Nguyên võ lâm cũng sẽ nhiều hơn một cái chân chính Kình Thiên Bạch Ngọc trụ. Còn như trong quá trình này có hay không đối với Liêu quốc không công bình, có hay không xâm phạm Tiểu Phong cảm kích quyền, Triệu Hạo như thế nào lại quan tâm cái này? Đời này Triệu Hạo muốn đúng là tự do tự tại, tùy tâm sở dụng. Có thể ở cơ sở này trên vì Trung Nguyên võ lâm sáng tạo một vị cao thủ hàng đầu, lại cớ sao mà không làm đây? Thiên Sơn Đồng Mỗ cổ quái xem Triệu Hạo liếc mắt, nói: ngươi làm sao sẽ loại nghĩ gì này? Mộ Dung Bắc cũng tốt, Tiêu Viễn Sơn cũng tốt, thậm chí là Huyền Tử đều tuyệt không hy vọng Tiểu Phong tại Trung Nguyên võ lâm địa vị càng ngày càng cao, cao đến bọn họ hoàn toàn không khống chế được. Cho nên bọn họ sẽ không tùy ý Tiểu Phong như thế phát triển tiếp. Ta dám khẳng định, không lâu sau sẽ có nhằm vào Tiểu Phong âm mưu phát sinh, mà Tiểu Phong thân thế cũng nhất định sẽ truyền giao mọi người đều biết. Vừa may, ta xem mấy người bọn hắn đều không thế nào thuận mắt, có thể làm cho bọn họ không thoải mái, ta liền rất sung sướng. Triệu Hạo cười nhạt nói: có cái này mấy viên điều khiển từ xa ở, lựu đạn bạo tạc chỉ là vấn đề thời gian. Triệu Hạo muốn phải làm, liền đem mấy cái này điều khiển từ xa toàn bộ phế bỏ. Như vậy thì coi là lựu đạn vẫn như cố gặp nguy hiểm, thế nhưng phía sau không có giáp tâm hại người người, lựu đạn cũng có thể giữ vô hại. Tuy ngươi vậy, ta thì nhìn náo nhiệt. Thiên Sơn Đồng Mô nói, chuyện này đối với nàng mà nói quả thực chỉ là một náo nhiệt, trừ cái đó ra không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thiên Sơn Đồng Mô cũng lười nhúng tay chuyện này, hay là muốn Đồng Mô giúp một tay. Chí Quang ở sân thượng núi, Huyền Tử ở Thiếu Lâm tự, Vương Kiếm Thông đã chết, ba người này nhưng thật ra đều dễ nói. Bất quá Triệu Tiền Tôn cái này nhân loại tầng thứ quá thấp, ta còn thật không biết hắn cụ thể vị trí, chỉ có thể giao cho Linh Thiếu Cung tiêu diệt hắn. Triệu Hạo nói, mặc dù Triệu Hạo biết rõ Thiên Long kịch tình, thế nhưng giống như Triệu Tiền Tôn loại này phối hợp diễn thủy chung là không có nhân quyền. Triệu Hạo cũng sẽ không rõ chi tiết, ngay cả hắn đều ghi tạc trong lòng. Ta sẽ phái người giải quyết hắn. Thiên Sơn Đồng Mô nói. Triệu Tiền Tôn ở Thiên Sơn Đồng Mô trong mắt chỉ là một nhỏ không thể nhỏ đi nữa tiểu nhân vật. Mặc dù 36 động 72 đạo nhân hiện tại đã phế hơn phân nửa, nhưng là đối phó một cái Triệu Tiền Tôn vẫn như cũ không có áp lực chút nào. Bất quá Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác ngươi tự mình giải quyết, vô sự miêu tả của ngươi, võ công của bọn họ cùng ngươi đều sản sản với nhau. Linh Thiếu Cung đối với trả bọn họ quá miễn cưỡng. Thiên Sơn Đồng Mô nói. Hai người bọn họ tự nhiên là từ ta giải quyết, ta đang cần vài cái đủ phân lượng người đến thử kiếm. Triệu Hạo thản nhiên nói. Mộ Dung Bắc cùng Tiêu Viễn Sơn đều là một cái tốt thử kiếm đối tượng. Sau đó 3 tháng, Triệu Hạo ở Thái Sơn địa giới thanh danh hiển hách, ở võ lâm ở giữa cũng là thanh danh vang dội. Không chỉ là bởi vì phế đan chính nguyên nhân. Nguyên nhân lớn nhất là Triệu Hạo cũng không có che giấu mình. Đời này hắn luyện kiếm, tự nhiên cần phải có người thử kiếm. Thiên Sơn Đồng Mộ mặc dù là một cái rất tốt thử kiếm đối tượng, thế nhưng Thiên Sơn Đồng Mộ không phải Triệu Hạo người hầu. Không phải thời khắc đều có tâm tình bồi Triệu Hạo tu luyện. Trọng yếu hơn chính là thực lực của hai người không kém nhiều, lẫn nhau nếu như đánh ra chân hỏa đều khó lưu thủ. Nhưng là nếu không phải đùa thật, trong chốc lát nửa khắc hoàn hảo, một lúc sau không có một phần trong sinh tử cảm giác khẩn trương, cuối cùng là tác dụng không lớn. Cho nên Triệu Hạo bắt đầu chính mình soát danh vọng lữ trình. Thái Sơn Vương Viên 1000m địa giới có chút danh tiếng võ lâm cao thủ đều đã toàn bộ thua ở dưới kiếm của hắn, hơn nữa đến nay không có ai đơn độc đón hắn thập kiếm bất bại. Bất quá chân chính làm cho Triệu Hạo danh tiếng bắt đầu ở trên giang hồ lưu truyền rộng rãi, vẫn là Triệu Hạo 18 kiếm liền tiêu Thái Sơn chu vi lớn nhất một cái lục lâm thế lực Hắc Phong trại. Hắc Phong trại ngũ đại đương gia, một người một kiếm, toàn bộ mệnh tăng Triệu Hạo đứng đầu. Mà Triệu Hạo ở trong Hắc Phong trại tới lui tự nhiên, từ lên núi khi đến núi, tổng cộng chỉ điểm 18 kiếm, lại tạo thành 13 người thương vong, 35 người bị thương. Loại kiếm pháp này, kỹ thuật như thần. Thiên Long là một cái vô kiếm thời kỳ, trên giang hồ đến nay chưa từng xuất hiện một cái tuyệt đỉnh kiếm khách, mà Triệu Hạo xuất hiện thì bù đắp điểm này, cho nên nhanh chóng làm nổ giang hồ. Triệu Hạo danh khí cũng bắt đầu từng bước tăng lên. Tuy là vẫn như cũ không thể cùng Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung so sánh với, nhưng là lại cũng đã là trên giang hồ thế hệ trẻ thanh niên tuấn kiệt. Tính danh, Triệu Hạo. Lai lịch, không biết. Kiếm pháp, không biết. Võ công, không biết. Triệu Hạo biểu hiện thật sự là quá mức thần bí, hơn nữa đến nay vẫn không có sử xuất quá toàn lực hắn, rõ ràng càng thêm thâm bất khả trắc. Triệu Hạo một mực Thái Sơn địa giới hoạt động, bị chấn nhiếp bởi chiến tích của hắn, tạm thời cũng không có ai chủ động tới chọc hắn dâu cọp. Cho nên Triệu Hạo trong khoảng thời gian này có chút buồn chán. Hoàn hảo còn có thể điều giáo được cô. Thỉnh thoảng cùng Đồng Mỗ luận bàn xuống. Một ngày này, Đồng Mỗ nói cho Triệu Hạo một cái tin tốt. Triệu Linh Nhi làm cho ta cho ngươi biết, Chí Quang bên kia nàng đã giải quyết. Triệu Tiên Tôn cũng đã giải quyết. Thiên Sơn Đồng Mỗ nói. Tốt, chuyện kế tiếp giao cho ta. Triệu Hạo nói. Công tử, bên ngoài tới hai cái người khiêu chiến. Một cái áo xanh đạo nhân ở ngoài cửa nói. Cửa phòng mở ra, Triệu Hạo cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ chậm rãi bước ra. Triệu Hạo lơ lên nói. Đông Linh, ngươi không có đưa bọn họ giải quyết sao? Công tử, trong đó có một người nói hắn gọi Phong Ba Ác. Đông Linh đạo nhân nói. Triệu Hạo dừng bước. Chương 18, giang hồ không phải hắn không có kiếm. Giang đầu chưa là Phong Ba Ác, đừng có nhân gian đi đường khó. Đây là tân khí tật ở Trá Cô Thiên làm danh ngôn, bất quá thời đại này tân khí tật còn không có sinh ra. Cho nên Phong Ba Ác chỉ là một cái tên. Bất quá tên này, ở trên giang hồ tạm thời mà nói còn muốn so với Triệu Hạo càng thêm nổi danh. Bởi vì hắn là Mộ Dung Phục tứ đại gia đem một, cuộc đời nhất thích đánh nhau, chỉ cần có cái đánh, không ăn cơm đều có thể. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn, đương đại sợ rằng không ai bằng. Triệu Hạo đánh lộn, chỉ là vì thử kiếm. trên thực tế hắn đối với lần này cũng không có quá hứng thú nồng hậu, lại không biết chuyên môn không có ý nghĩa xuất thủ. Mà Phong Ba Ác bất đồng, hắn là thật có nghiện. Có vài người có rượu nghiện, có vài người có đổ nghiện, mà Phong Ba Ác chính là có đánh lộn nghiện. Cũng may võ công của hắn hoàn toàn chính xác không tính là thấp, qua nhiều năm như thế, nhưng thật ra thắng nhiều bại ít. Này chân chính võ công cao hơn người của hắn, cũng sẽ cố kỵ phía sau hắn Mộ Dung Phục mặt mũi của, không phải chấp nhặt với hắn. Cho nên đến nay mới thôi, Phong Ba Ác còn thật không có gặp phải một khối thiết bản. Hiển nhiên, lúc này đây Phong Ba Ác là nghe nói danh tiếng của hắn, chuyên môn tới tìm hắn đánh nhau. Triệu Hạo ngược lại không có cảm giác chịu đến vũ nhục, tuy là Phong Ba Ác chỉ là Mộ Dung Phục một cái gia tướng, thế nhưng chỉ phải đứng ở mặt đối lập đúng là đối thủ, không tồn tại thân phận gì vấn đề. Thật muốn nói cùng mình là địch tư cách, Phong Ba Ác cùng Mộ Dung Phục lại có khác biệt gì? Ngược lại đều là gà đất chó xanh a. Đông Linh, ngươi không phải là đối thủ của hắn sao? Triệu Hạo hỏi. Đông Linh đạo nhân, là Thái Sơn phụ cận một cái có chút danh tiếng đạo sĩ, ở Triệu Hạo đánh bại hắn sau đó, Đông Linh liền tự nguyện đi theo Triệu Hạo phía sau, làm một gã kiếm thị. Triệu Hạo ngay cả Độc Cô cũng không có thu làm đệ tử, đương nhiên sẽ không thu Đông Linh làm đồ đệ. Bất quá trải qua một đoạn thời gian ở chung, Triệu Hạo phát hiện Đông Linh tính tình nhưng thật ra có chút phương chính cùng kiên nghị, đang luyện kiếm một đạo trên cũng đích xác có xuất sắc thiên phú, mặc dù không bằng Triệu Hạo cùng Độc Cô, cũng coi là thượng đẳng thiên tài. Cho nên Triệu Hạo trong ngày thường cũng không tiếc rẻ chỉ điểm, lúc luyện kiếm cũng từ không tị hiềm Đông Linh. So với ngày đó thua ở Triệu Hạo trong tay Đông Linh, hôm nay Đông Linh sớm đã không thể thường ngày mà nói. Đối với có vài người mà nói, một cái minh sư tác dụng là bao nhiêu tiền tài đều không thể đổi lấy. Chỉ cần Phong Ba Ác một người, ta liền trực tiếp phái, thế nhưng bao bất đồng cùng Phong Ba Ác là cùng nhau tới trước, Đông Linh vô năng, chỉ có thể mời công tử đứng ra. Đông Linh kính cẩn nói. Đối với Triệu Hạo, hắn là vô cùng tôn kính. Không có Triệu Hạo, hắn kiên quyết không có loại này thành tựu. Tuy là Triệu Hạo không phải thu hắn làm đệ tử, thế nhưng Đông Linh đối với Triệu Hạo đều là lấy sư lễ đối đãi, dù cho tuổi của hắn so với Triệu Hạo lớn hơn nữa. Triệu Hạo thành danh sau đó, tự nhiên cũng có đục nước béo có không biết tự lượng sức mình hạng người trước tới khiêu chiến, Triệu Hạo cũng không có che giấu mình địa chỉ. Bất quá những người này toàn bộ bị Đông Linh giải quyết hết. Triệu Hạo võ công như thế nào Đông Linh không rõ ràng lắm, thế nhưng ở trong lòng của hắn là thâm bất khả trắc. Triệu Hạo cần thử kiếm đối tượng, tự nhiên chính mình sẽ tìm. Ngay cả hắn đều đánh không lại, lại ở đâu có tư cách cho Triệu Hạo thử kiếm? Cho nên Đông Linh mấy ngày nay cho Triệu Hạo xử lý không ít việc vặt. Phong Ba Ác nếu như là một người đến đây, trong khoảng thời gian này võ công đột nhiên tăng mạnh hắn kiên quyết sẽ không để cho hắn vào cửa. Thế nhưng bao bất đồng cùng Phong Ba Ác cùng đi, Đông Linh liền không phải là đối thủ. Mộ Dung Phục thủ hạ tứ đại gia tướng, Phong Ba Ác chỉ là đứng hàng đệ tứ, mà bao bất đồng đứng hàng thứ đệ tam. Hai người kia bất kỳ người nào đơn đả độc đấu Đông Linh đều không sợ, thế nhưng thật ồn ào, hắn cũng ngăn không được hai người. Bao bất đồng, hắn cũng tới. Triệu Hạo khẽ nhíu mày. Triệu Hạo nhíu, không phải cảm giác phiền phức, mà là thuần túy gặp phải con rồi cảm giác có điểm ác tâm. Phong Ba Ác mặc dù có đánh lộn nghiện, làm người cũng có chút cuồng vọng, thế nhưng vẫn như cũ vẫn có thể xem là một cái giang hồ hảo hán, thắng bại vinh lục đều nhìn rất nhạt. Thế nhưng bao bất đồng người này, cuộc đời quyết không hướng người nhận sai nói ấy nấy, biết rõ chính mình sai, há miệng cũng muốn chết chống tới cùng, hơn nữa còn có một cái dị thường chán ghét tiền ngoài miệng không phải vậy. Nếu như nói Phong Ba Ác thích nhất chính là đánh lộn, bao bất đồng thích nhất chính là cùng người khác làm trái lại. Hắn cuộc đời đắc ý nhất một việc, chính là khi còn bé ở đồ sứ tiệm làm học đồ, có một ngày nổi đi lên, đem đồ sứ trong điếm đồ sứ một cổ món óc đánh nát bấy. Loại này không phải cho là nhục ngược lại cho là quang vinh tâm thái, Triệu Hạo đều lười được khinh bỉ. Đồng Mộ, ngươi đi xem Độc Cô đi, chờ một hồi người muốn gặp khả năng có điểm ác tâm. Triệu Hạo nói. Thiên Sơn Đồng Mộ không nói được một lời, xoay người rời đi. Trạch nữ đối với Trạch có hứng thú. Đông Linh, Thái Sơn thập bát bàn ngươi tu luyện như thế nào? Triệu Hạo hỏi. Trở về công tử, tuy là còn không tinh kết thủ, thế nhưng Thái Sơn thập bát bàn Đông Linh đã có thể đủ tất cả bộ phận sử xuất, còn dư lại chính là quen tay hay việc. Chỉ là mấy ngày trước đây công tử sử dụng nhất thức thất tinh rơi trường không, Đông Linh vẫn như cũ không xử ra được, tối đa chỉ có thể một kiếm bao lại người khác bốn cái lớn huyệt, Đông Linh xấu hổ. Đông Linh nói, thất tinh rơi trường không, ngươi tạm thời không đạt được yêu cầu cũng bình thường, một thức này đối với người nhãn lực cùng kinh nghiệm yêu cầu đều cực cao. Chờ một hồi ngươi tự quan sát kỹ xuất thủ của ta, sẽ phải có chút dẫn dắt. Triệu Hạo nói, hiển nhiên, Triệu Hạo đây là đang chỉ điểm Đông Linh. Mặc dù cũng không có thu Đông Linh làm đệ tử, thế nhưng Triệu Hạo cho Đông Linh mang tới biến hóa, cũng là thiên kim khó đổi. Đông Linh hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, cho nên càng thêm cảm kích. Đông Linh đa tạ công tử chỉ điểm. Đông Linh nói. Triệu Hạo khoát khoát tay, nói, ta cuối cùng là phải rời đi nơi này, dạy ngươi kiếm pháp cũng không nhiêu đồ gì, ta cũng không trông cậy vào ngươi tu luyện thành công, vô địch thiên hạ. Ta chỉ hy vọng, ngươi không nên quên ngươi luyện thị kiếm. Kiếm giả, phong mang vậy. Làm một ngày nào đó, mảnh đất này, quốc gia này cần ngươi xuất kiếm thời điểm, ngươi có thể đủ bỏ đi thành bại được mất, vung ra kiếm trong tay của chính mình. Như vậy, chỉ có thể được xưng là một gã kiếm khách. Mới không có cô phụ ngươi thiết kiếm trong tay. Đông Linh ghi nhớ công tử giáo huấn. Đông Linh nghiêm túc nói. Triệu Hạo vỗ vỗ Đông Linh bả vai, nghĩ đến quyền lực bang năm tuổi còn trẻ lại hùng hồn liều chết kiếm khách trẻ tuổi. Bọn họ không có Đông Linh thiên phú, nhưng là lại không hỗn là bọn họ kiếm khách thân phận. Người như vậy mới là võ lâm chân chính trụ cột vững vàng. Triệu Hạo không biết Đông Linh sau này có thể nếu không thể làm được điểm này, thế nhưng tận hắn có khả năng, cho Đông Linh quán thâu chính xác tín nhiệm. Thiên Long đích thật là một cái vô kiếm thời kỳ. Bởi vì nguyên bản Thiên Long liền chưa từng xuất hiện một cái chân chính có tư cách luyện kiếm người. Triệu Hạo hy vọng hắn có thể thay đổi sự phát hiện này hình. Giang hồ, thiếu cái gì đều được, thế nhưng không phải hắn không có kiếm, không phải hắn không có kiếm khách, càng không nên không có kiếm khách kiên trì. Bất quá vừa lúc đó, Triệu Hạo nghe được bốn cái dị thường khó nghe đại tự. Không phải vậy. Nghe được bốn chữ này, Triệu Hạo ánh mắt chuyển lạnh, kiếm khí lưu chuyển, lập tức đón bao bất đồng xuống nói một lần nữa tới gần trong miệng. Chương 19, Đại tông Như Hà. Chiếu vào Triệu Hạo mi mắt, là một cái xấu xí hán tử, cùng một cái dị thường xấu xí hán tử. Cái này một bản Thiên Long Bát Bộ Triệu Hạo xem qua không chỉ một lần, bao bất đồng cùng Phong Ba Ác cũng coi là có danh tiếng phối hợp diễn, Triệu Hạo đương nhiên sẽ không biết hai người. Bất quá Triệu Hạo là thật lười cùng bao bất đồng lời nói nhảm. Mộ Dung Phục tới sao? Triệu Hạo trực tiếp hỏi. Công tử chúng ta ra thân phận bực nào, sao lại bao bất đồng tự cảm vừa rồi mất mặt, sở dĩ chủ động mở miệng nói. Bất quá vẫn chưa nói hết, liền lần thứ hai bị Triệu Hạo cắt đứt. Mộ Dung Phục không có tới, hai người các ngươi đi tìm cái chết sao? Triệu Hạo nói. Không phải vậy, bao bất đồng rung đùi đắc ý nói. Thế nhưng cũng dừng ở đây. Sau một khắc, bao bất đồng mở to hai mắt, bình sinh lần đầu tiên thống hận đã biết mở miệng quá có thể nói. Bởi vì Triệu Hạo đã thiết kiếm nơi tay, một kiếm ngay ngực đâm về phía bao bất đồng, kiếm quang thiểm thước, trường kiếm phát sinh ong long tiếng, đơn chỉ một kiếm này, liền bao hắn lại ngược thiên trung, thần tảng, linh cư, thần phong ấn, bước hành lang, môn vị, thông cốc bảy chỗ đại huyệt. Chính là vừa rồi Triệu Hạo cùng Đông Linh trong miệng thất tinh lạc trường không. Một kiếm này, là Triệu Hạo một tháng trước linh cảm bắn ra sáng chế ra. Thất tinh lạc trường không chia làm hai tiết, đệ nhất lấy kiếm khí cháo ở địch nhân ngực bảy đại yếu huyệt, làm địch nhân thất kinh chi tế, lại lấy đệ nhị trong kiếm pháp chọn một huyệt mà đâm kiếm khí bao phủ tuy là bảy huyệt, chí địch số chết, lại chỉ một kiếm. Vừa rồi bao bất đồng lần đầu tiên mở miệng nói không phải vậy thời điểm, Triệu Hạo cũng đã sử dụng kiếm khí nhắm vào bao bất đồng quanh thân đại huyệt. Chờ bao không thông quá lần thứ hai nói ra không phải vậy, Triệu Hạo đã không muốn sẽ cùng hắn tiếp tục lời nói nhảm. Giang hồ, dùng kiếm để nói. Muốn phá chiêu này thất tinh lạc trường không ngược lại cũng đơn giản, chỉ cần lập tức buông ngược ra trượng hứa chi ngoại, là được né qua. Bao bất đồng lúc trước vốn có cơ hội né tránh, nhưng khi lúc hắn vẫn còn nói lấy không phải vậy. Đây cũng là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Bao bất đồng trơ mắt nhìn Triệu Hạo một kiếm này đâm trúng hắn huyệt thiên trung, ngay sau đó trường kiếm giương lên, kiếm quang lóe lên, một đạo máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Đồng thời phun ra, còn có một khối thấy không rõ hình dáng đồ đạc. Bao bất đồng vốn định đau tê, Triệu Hạo đâm trúng hắn huyệt thiên trung một kiếm kia, mặc dù không có muốn tính mạng của hắn, thế nhưng mang đến cho hắn đau đớn cũng là chân chân thực thực. Thế nhưng hắn rất nhanh thì phát hiện mình không kêu ra tiếng. Cho đến giờ phút này, hắn mới biết được, vừa rồi bay ra ngoài một khối đồ vật, là đầu lưỡi của mình. Ý niệm trong đầu chuyển ở đây, dây dứt đau đớn trào vào não hải, bao bất đồng rất dứt khoát ngất đi. Tại hắn ngất đi trước, thấy là Phong Ba Ác muốn rách cả mí mắt biểu tình. Bao tam ca. Phong Ba Ác phản ứng nhanh hơn bao bất đồng rất nhiều. Chỉ tiếc trung quy không có Triệu Hạo kiếm nhanh. Triệu Hạo xuất kiếm trước đây, bao bất đồng không phản ứng chút nào, Phong Ba Ác cứu viện ở phía sau. Chờ Triệu Hạo phế bao bất đồng sau đó, Phong Ba Ác nắm đấm mới vừa chạy tới. Triệu Hạo trong mắt lóe lên một sương lạnh, mũi kiếm lần thứ hai nhất chuyển, thế đi không ngừng, lại xảo diệu né qua Phong Ba Ác nắm đấm, từ một cái bất khả tư nghị góc độ, liên tiếp sử xuất ba kiếm. Ba kiếm sau đó, Triệu Hạo trở về chỗ cũ, trả thiết kiếm cho Đông Linh. Thanh kiếm này vốn là Đông Linh, mà từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, cũng chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Đông Linh vốn cho là mình đã đem công tử nghĩ đủ cao, cho tới giờ khắc này mới biết được, công tử so với chính mình tưởng tượng cao hơn. Để cho Đông Linh kính nể là, thiết kiếm trở lại trong tay của hắn, hắn mới phát hiện, thì ra trên thân kiếm không có một giọt máu tích. Cái này cần gì dạng tốc độ cùng nhãn lực? Có thể thấy rõ ràng. Triệu Hạo hỏi. Trở về công tử, không rõ ràng lắm. Lúc trước công tử đối với bao bất đồng một kiếm kia, đầu tiên là trước giờ lấy kiếm khí bao phủ bao bất đồng bảy đại yếu huyệt, sau đó xuất kỳ bất ý, một kiếm công thành. Một kiếm này Đông Linh đã minh bạch, bất quá công tử đối với Phong Ba Ác sở sử ra ba kiếm, Đông Linh ngu dốt, còn không có nhìn ra đến tận cùng. Đông Linh nói. Triệu Hạo gật đầu, nói, không sai, ngươi có thể đủ minh bạch ta đệ nhất kiếm, đủ để chứng minh ngộ tính thượng cấp, hơn nữa sức quan sát vô cùng nhạy cảm. Phía sau ba kiếm là thất tinh lạc trường không đến tiếp sau biến hóa, đề phòng chính là đệ nhất kiếm không thành công, sau đó liền ngay cả tiếp theo sử xuất ba kiếm công nhanh, ba kiếm này liên hoàn tương sinh, trên giang hồ có thể tránh thoát đệ nhất kiếm không ít, nhưng là có thể tránh thoát đến tiếp sau ba kiếm người, hai cái tay hẳn là đếm ra. Triệu Hạo trong lời nói có chút ít tự phụ, thế nhưng Đông Linh lại đối với Triệu Hạo không có chút nào hoài nghi. Đối với Đông Linh mà nói, hiện tại Triệu Hạo chính là nói mình có thể đánh bại Nam Mộ Dung Bắc Kiều Phong, Đông Linh cũng sẽ không có hoài nghi. Đối với ngươi mà nói, muốn luyện tốt phía sau ba kiếm còn cần rất nhiều thời gian, bất quá sự do người làm, lấy thiên phú của ngươi cùng nỗ lực, hẳn không có vấn đề. Chờ ngươi triệt để luyện thành một chiêu này thất tinh lạc trường không, trong võ lâm có thể làm gì ngươi sẽ không nhiều. Triệu Hạo nói. Công tử, ngài sáng lập ra Thái Sơn kiếm pháp ở thất tinh lạc trường không trên, nhưng còn có lợi hại hơn chiêu số. Đông Linh hỏi. Triệu Hạo vấn sư thiên địa, lấy Thái Sơn làm cơ sở, sáng chế Thái Sơn kiếm pháp. Đông Linh từ đó được ích lợi không nhỏ, thế nhưng vô luận là lúc ban đầu Thái Sơn thập bát bản, vẫn là bây giờ thất tinh lạc trường không, mạnh mẽ thì mạnh mẽ vậy, lại cũng không có mạnh làm cho Đông Linh tuyệt vọng. Theo Đông Linh, lấy Triệu Hạo thực lực sâu không lường được, không nên tài năng chỉ có thế mới đúng. Triệu Hạo xem Đông Linh liếc mắt, cười nhạt nói, ngươi nhưng thật ra tâm lớn, hoàn toàn chính xác còn có một kiếm, uy lực hơn xa Thất Tinh Lạc Trường Không, thậm chí có thể nói là thế giới này mạnh nhất nhất thức kiếm pháp. Bất quá phong ba ác cùng bao bất đồng, còn chưa đủ tư cách để cho ta sử xuất một kiếm này. Ngươi bây giờ cũng căn bản không học được một kiếm này. Công tử, một kiếm này xưng hô như thế nào? Đông Linh nói. Đối với Triệu Hạo nói hắn bây giờ căn bản không học được một kiếm kia, Đông Linh cũng không có dị nghị. Tuyệt thế kiếm pháp nếu là có tốt như vậy học, tuyệt thế kiếm khách liền không phải biết ít ỏi như thế. Triệu Hạo trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trầm giọng nói, đại tông Như Hà, đại tông phu như thế nào? Tề Lỗ Thanh Trưa, tạo hóa trung thần tú, âm dương cắt bất tình hiểu, đã ngược sinh tàng vân, quyết tí vào thuộc về chim. Hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơ tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Đây là đời Đường Thi Nhân Đỗ Phụ thơ ngắm nhạc, trong thơ nói chính là Thái Sơn. Triệu Hạo lấy đại tông Như Hà mệnh danh chiêu kiếm pháp này, tự nhiên là đối với lần này vô cùng có lòng tin. Hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơ tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Lấy kiếm pháp mà nói, một kiếm này ở trên Thiên Long thế giới đã đạt được cao như vậy độ. Đông Linh vì Triệu Hạo lúc này hào khí chấn nhiếp, trong lòng chỉ có khâm phục. Bất quá Triệu Hạo cùng Đông Linh không coi ai ra gì nói chuyện với nhau, đối với phong ba ác mà nói, cũng là trần truồng vũ đủ. Khinh thường nhân cảnh giới tối cao, chính là không nhìn. Ngươi thật là ác độc. Phong ba ác chỉ vào Triệu Hạo tức giận nói. Chương 20, Kiếm Quân. Triệu Hạo nhàn nhạt xem phong ba ác liếc mắt, trong mắt không có chán ghét, cũng không có thương hại, đạm mạc thêm bình tĩnh, giống như là đang nhìn một cái vật chết. Phong ba ác, đi ra hôn luôn luôn cần phải trả, ngươi ngay cả cái này giác ngộ cũng không có, xứng sao xưng người trong giang hồ sao? Triệu Hạo nói. Huynh đệ chúng ta nơi nào đắc tội ngươi, ngươi muốn dưới nặng như thế tay. Bao tam ca sinh tử chưa biết, ta cũng bị ngươi phế bỏ võ công, thù này bất cộng đái thiên. Phong ba ác biểu tình có chút dữ tợn. Thật sự là chuyện đã xảy ra hôm nay làm cho hắn khó có thể tiếp thu. Nam Mộ Dung danh chấn giang hồ, chính là thành danh nhiều năm đại cao thủ, Mộ Dung gia ở trên giang hồ địa vị, mặc dù còn không bằng Thiếu Lâm cái bang, thế nhưng cũng không khác nhau lắm. Làm Mộ Dung gia tứ đại gia tướng, Phong ba ác cùng bao bất đồng cho tới bây giờ đều là phải chịu lễ ngộ, chưa từng giống như hôm nay một dạng, bị người đánh giống như lượng con chó chết. Đông Linh nghe được Phong ba ác lời nói, trong lòng cũng là cả kinh. Hắn mới phát hiện, Triệu Hạo vừa rồi ba kiếm, thì đã phế bỏ Phong ba ác đan điền khí hải. Bây giờ Phong ba ác, chính là một cái bình thường người a. Ta và ngươi không cựu không oán, ngươi còn chưa phải là tới cửa luận bàn. Luận võ luận bàn, đều không chết giác ngộ, vậy cũng xứng gọi luận võ. Kiếm của ta, là vấn đạo chi kiếm, càng là sát nhân kiếm, không phải bồi một ít vô chi tiểu nhân chơi đùa kiếm. Hiểu không? Triệu Hạo nói. Triệu Hạo cùng người chiến đấu, chỉ có lượng chủng mục đích, một là hỏi, hai là sát nhân. Trừ cái đó ra, hắn không có động thủ hứng thú. Còn nếu là bức Triệu Hạo động thủ, vậy liền tự gánh lấy hậu quả. Vẫn là câu nói kia, đây là giang hồ. Một vào giang hồ, liền phải làm cho tốt tử vong giác ngộ. Phong ba ác nhìn như kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thế nhưng trên bản chất, nhưng thủy chung không gọi được người trong giang hồ. Giang hồ không phải cùng hắn chuyện. Người khác cố kỵ cô Tô Mộ Dung mặt mũi của, Triệu Hạo như thế nào lại cố kỵ? Triệu Hạo còn đang muốn tìm Mộ Dung bác đi ra thử kiếm đây. Hảo hảo hảo, hôm nay Phong ba ác tài nghệ không bằng người, tự rước lấy nhục, không lời nào để nói. Bất quá ngươi nói đúng, đi ra hôn luôn luôn cần phải trả. Chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, không có nghĩa là không ai là đối thủ của ngươi. Phong ba ác nói. Ngươi là đang nói có tiếng không có miếng Mộ Dung phục. Triệu Hạo khỏe miệng hiện ra một nụ cười chế nhạo. Phong ba ác xem Triệu Hạo ánh mắt giống như là xem một người chết, trầm giọng nói, công tử nhà ta có phải hay không có tiếng không có miếng, nói vậy ngươi rất nhanh thì có thể tự mình thấy được. Không cần phải phiền phức như thế, ta vừa lúc thiếu khuyết một cái lối ra, nhìn tham hợp trang không sai. Một tháng sau, ta liền tới cửa khứ thủ. Mộ Dung phục tức thời, liền đem tham hợp trang chắp tay dâng tặng với ta đảm bảo hắn một đời phú quý. Hắn nếu không phải tức thời, vậy hãy để cho hắn ở tham hợp trang chờ chết. Triệu Hạo thản nhiên nói. Ngay cả Đông Linh nghe được Triệu Hạo những lời này đều cảm thấy Triệu Hạo có chút quá mức cuồng vọng, phong ba ác cảm giác gì có thể tưởng tượng được. Hết ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Ta tất nhiên truyền lời lại, một tháng sau, tham hợp trang, xin đợi đại giá. Phong ba ác nói xong câu đó, xoay người ôm lấy bao bất đồng, liền lảo đảo lì khai. Bóng lưng của hắn không gì sánh được bi tráng. Mà hắn chuyến đi này, giang hồ sôi trào. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, người trong giang hồ, không người nào dám nói võ công của mình là thiên hạ đệ nhất, cũng không có ai biết chịu phục người khác làm thiên hạ đệ nhất. Thế nhưng mấy năm qua này, Nam Mộ Dung cùng Bắc Tiểu Phong đặt song song vì Trung Nguyên võ lâm lượng lớn cao thủ tuyệt thế, ở giữa đủ có người không phục, nhưng là danh tiếng của bọn họ lại sừng sững đến nay. Từ xuất đạo tới nay, bất kể là Nam Mộ Dung vẫn là Bắc Tiểu Phong, cũng không từng bại một lần, cho nên mới có hôm nay uy danh. Nam Mộ Dung hàm kim lượng, mặc dù so với Bắc Tiểu Phong kém một chút, thế nhưng cũng không có ai dám khinh thường. Mộ Dung gia thế đại cao thủ xuất hiện lớp lớp, từ Mộ Dung Long Thành bắt đầu, đến Mộ Dung Phục thế hệ này, mỗi một thời đại đều chưa từng đoạt uy danh. Mộ Dung Phục tuy là Mông tổ tiên dư nhân, thế nhưng thực lực của tự thân cũng là phi thường cường đại. Này cho rằng Mộ Dung Phục chỉ là dựa vào tổ tiên uy danh người, cuối cùng đều gãy ở Mộ Dung Phục trên tay, ngược lại thành toàn uy danh của hắn. Ở trên giang hồ, muốn thành danh, nhanh nhất cách chính là khiêu chiến đã thành danh nhiều năm cao thủ. mà từng cái thành danh nhiều năm cao thủ, phía sau đều có vô số hiển hách chiến tích đang chống đỡ. Tiểu Phong là như thế này, Mộ Dung Phục cũng là như thế này. Đã có thời gian rất lâu, không người nào dám khiêu chiến Tiểu Phong cùng Mộ Dung Phục địa vị. Trong khoảng thời gian này, cũng chính là Bắc Tiểu Phong Nam Mộ Dung thanh danh thịnh nhất lúc, như mặt trời giữa trưa. Chính là dưới tình huống như vậy, Triệu Hạo đống nhiên đối với Mộ Dung Phục phát sinh khiêu khích. Điều này có thể không làm cho giang hồ sôi trào. Lực lượng mới xuất hiện, thần bí dị thường kiếm quân. Lai lịch không biết, võ công thâm bất khả trắc, đến nay chưa từng sử xuất quá toàn lực. Một kiếm phế Mộ Dung Phục tứ đại gia tướng đứng hàng thứ ba Bao Bất Đồng, sau đó lại là ba kiếm phế Phong Ba Ác. Triệu Hạo chiến tích lưu truyền ra đi, ở trên giang hồ lại là một phen rung động. Chỉ cần trận chiến này, Triệu Hạo biểu hiện ra thực lực, đã không thua Bắc Tiểu Phong cùng Nam Mộ Dung. Chỉ là hai người đều là nhiều năm đúc thành uy danh, mà Triệu Hạo cũng là lực lượng mới xuất hiện. Cho nên trên giang hồ vẫn như cũ có rất ít người xem trọng hắn sẽ thắng. Bất quá vô luận như thế nào, Triệu Hạo lần này là hoàn toàn danh chấn võ lâm. Hầu như tất cả mọi người biết, một tháng sau, Tham Hợp Trang sẽ phát sinh một lần long tranh hồ đấu. Ở Triệu Hạo phế Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác sau đó, hắn cùng Mộ Dung Phục xung đột trên thực tế cũng đã không cách nào tránh khỏi. Triệu Hạo chẳng qua là đem chuyện nào phóng đại, mà Triệu Hạo mục tiêu chân chính cũng chưa bao giờ là Mộ Dung Phục, mà là Mộ Dung Bác. Mộ Dung Bác quanh năm ẩn nút ở trong Thiếu Lâm tự học trộm 72 tuyệt kỹ, thỉnh thoảng che giấu tung tích chúng quanh bơi hạ độc thủ. Triệu Hạo mặc dù biết Mộ Dung Bác tồn tại, nhưng là muốn tìm được hắn muôn vàn khó khăn. Có thể là bất kể Mộ Dung Bác cất giấu sâu hơn, làm Mộ Dung Phục xuất hiện nguy cơ sinh tử thời điểm, Mộ Dung Bác đều không thể không xuất hiện. Dù sao hắn chỉ có Mộ Dung Phục một đứa con trai. Nếu như Mộ Dung Phục gặp chuyện không may, hắn những hoành đồ bá nghiệp đó liền thực sự tất cả đều là si mộng một hồi. Chính vì vậy, Triệu Hạo chỉ có sẽ chọn xuống tay với Mộ Dung Phục. Phong Ba Ác cùng Bao Bất Đồng, vừa lúc cho Triệu Hạo một cái lý do hợp lý. Chuyện này gây càng lớn càng tốt, hiện tại ở loại tình huống này, Triệu Hạo liền hết sức hài lòng. Bởi vì này dạng mới là bước ra Mộ Dung Bác nhanh nhất cũng phương thức tốt nhất. Kiếm Quân, cái tước hiệu này không sai, ta thích. Triệu Hạo thản nhiên nói. Ta cũng thích, Đại Ca Ca. Độc Cô giòn giả nói. Độc Cô là ưa thích Đại Ca Ca, vẫn ưa thích Kiếm Quân à? Triệu Hạo chọc cười nói. Độc Cô nơi nào nghe ra Triệu Hạo trong miệng bấy dập, nói thẳng, ta đều thích. Một bên Thiên Sơn Đồng Mỗ nhìn không được, chen lời nói, ngươi không nên quên đáp ứng ta sự tình. Đồng Mỗ ngươi yên tâm, Mộ Dung gia cùng Vương gia từ trước đến nay thân mật, Mộ Dung Phục kêu Lý Thanh La bác, Lý Thanh La nữ nhi Vương Ngự Yên càng là ái mộ Mộ Dung Phục. Ta từ Mộ Dung Phục hạ thủ, Man Đà Sơn Trang khẳng định cũng sẽ cuốn vào. Đến lúc đó một lưới bắt hết, tỉnh thì tỉnh lực. Triệu Hạo định liệu trước nói. Chương 21, vạn chúng chúc mục. Tham Hợp Trang. Mộ Dung Phục nhìn trên giường bệnh Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác, sắc mặt tái xanh. Ở Mộ Dung Phục bên người, có một cô gái tuổi thanh xuân duyên dáng yêu kiều, bất quá tuyệt đẹp trên mặt mũi lúc này cũng đầy là khuôn mặt u sầu. Biểu ca, ta hoàn toàn không nhìn ra người nọ sử chính là kiếm pháp gì. Thiếu nữ lắc đầu nói. Người thiếu nữ này, tự nhiên là Vương Ngự Yên. Biểu tiểu thư không cần tự trách, căn cứ người nọ nói, đây cũng là hắn tự nghĩ ra kiếm pháp, dường như tên gì nhất kiếm lạc thất tinh. Phong Ba Ác nói. Triệu Hạo cùng Đông Linh nói chuyện, Phong Ba Ác cũng nghe được, Triệu Hạo lúc đầu cũng không muốn giấu giếm. Nhất kiếm lạc thất tinh. Mộ Dung Phục lẩm bẩm nói, nhãn quang rơi vào Bao Bất Đồng trên người bảy chỗ đại huyệt trên. Lấy Mộ Dung Phục võ học kiến thức, rất dễ dàng thì nhìn ra một kiếm này thần bí. Đích xác là hảo kiếm pháp. Mộ Dung Phục nói, bất quá giọng nói cũng không có gì thay đổi. Hiển nhiên, kiếm pháp như vậy còn chưa đủ để lấy làm cho hắn động dung. Một kiếm này có thể phế Bao Bất Đồng, thế nhưng còn không làm gì được nàng. Chân chính làm cho Mộ Dung Phục cảm giác được phiền toái, là Phong Ba Ác chúng ba kiếm. Biểu ca, Phong Tứ Ca nói thất tinh lạc trường không, bất kể là ám sát Bao Tam Ca một kiếm, vẫn là Phong Tứ Ca chúng ba kiếm, hẳn là toàn bộ bao hàm ở bên trong, cái này vốn là một bộ kiếm pháp chủ biến hóa. Lấy kiếm pháp mà nói, thất tinh lạc trường không có thể nói thượng phẩm, nhưng cũng không phải là không còn cách nào có thể phá. Vương Ngữ Yên nói, nàng từ nhỏ đã lưu luyến si mê Mộ Dung Phục, vì có thể đủ giúp đỡ Mộ Dung Phục, cùng Mộ Dung Phục có nhiều hơn trọng tâm câu chuyện có thể trò chuyện, nàng tương gia Trung Lang Hoàn Ngọc Động bên trong sở cất giữ các loại võ học bí tịch đều chín ghi tạc tâm. Đương đại trong, ngoại trừ số ít mấy môn tuyệt học ở ngoài, vậy võ công nàng cũng có thể hạ bút thành văn, có thể nói lý luận đại sư. Thất tinh lạc trường không ở trong mắt của nàng có thể danh liệt thượng phẩm, thế nhưng cũng không gọi được tuyệt đỉnh. Mộ Dung Phục gật đầu, nói, ta không lo lắng một kiếm này, ta chỉ là đang nghĩ, hắn nói một chiêu kia đại tông như hà. Phong Ba Ác đương nhiên sẽ không giấu giếm loại chuyện như vậy. Nghe được Mộ Dung Phục nói như thế, Vương Ngữ Yên cũng trầm mặc. Khó nhất phán đoán sự tình, chính là không biết. Nàng quen đi nữa đọc bách gia võ học, nếu là không có gặp qua một kiếm kia, cũng thì không cách nào có thể tưởng tượng. Biểu ca, lại như thế nào kiếm pháp tinh diệu, cũng phải cần xem người thi triển. Dựa theo Phong Tứ Ca miêu tả, người kia niên kỷ cùng biểu ca không sai biệt lắm, nội lực kiên quyết không có khả năng vượt lên trước biểu ca. Nhất lực hàng thập hội liền đủ để ổn thao thắng khoán. Vương Ngữ Yên nói, ở mê gái thiếu nữ trong mắt, biểu ca của mình tự nhiên là mạnh nhất. Cuộc đời của nàng đến nay mới thôi toàn bộ đều là ở Man Đà Sơn Trang hoặc là Tham Hợp Trang vượt qua, lý luận đại sư cũng chung quy chỉ là lý luận. Lý luận xuông, vô địch thiên hạ. Thế nhưng nếu nói là anh hùng thiên hạ, nàng một cái cũng chưa từng thấy qua. Mộ Dung Phục võ công, dưới cái nhìn của nàng chính là thiên hạ đệ nhất. Mộ Dung Phục không tiếng động gật đầu. Hắn không phải một cái bao cỏ, Triệu Hạo có thể như vậy hời hợt đánh bại Phong Ba Ác cùng Bao Bất Đồng, võ công tất nhiên không phải chuyện đùa. thế nhưng Mộ Dung Phục cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Hắn kinh nghiệm giang hồ cố nhiên là mạnh hơn Vương Ngự Yên nhiều lắm, nhưng là cao thủ chân chính, hắn cũng chưa bao giờ gặp. Tuy là hắn cùng Tiểu Phong nổi danh, thế nhưng cho đến hôm nay, hai người đều chưa từng gặp mặt. Hắn hành tẩu giang hồ đã có 5-6 năm, bất quá gặp phải tối cường cao thủ cũng chính là cùng hắn sàn sàn với nhau, hơn nữa một dạng cao thủ như vậy đều lớn hơn hắn rất nhiều. Cho nên Mộ Dung Phục là kiêu ngạo. Tuy coi trọng Triệu Hạo, thế nhưng cái này cũng không đại biểu hắn đối với mình không có lòng tin. Từ đầu đến cuối, hắn đều đối với mình tràn ngập lòng tin. Bao Tam ca, Phong Tứ ca, các ngươi cố gắng dưỡng thương. Mấy ngày nữa, ta liền cầm Triệu Hạo đầu người tiễn các ngươi làm lễ vật. Mộ Dung Phục nói. Đa tạ công tử gia cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Phong Ba Ác cảm kích nói. Còn như Bao Bất Đồng, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, đều đã nói không ra lời. Yên tâm, ta hiểu rồi. Các ngươi nghỉ ngơi trước, ta và Ngự Yên đi ra ngoài trước. Mộ Dung Phục nói. Mộ Dung Phục cùng Vương Ngự Yên chậm rãi ra khỏi phòng, ở ngoài cửa có hai cái thanh y nữ tử đang đợi, nhìn thấy hai người đi ra đồng thời hành lễ nói, công tử, biểu tiểu thư. Cái này hai nữ nhân là Mộ Dung Phục tỷ nữ, A Chu cùng A Bích. Bất quá tuy là tỷ nữ, thế nhưng trên người ăn mặc so với bình thường nhà giàu tiểu thư còn muốn xa hoa. Hai người dung mạo cũng vẹn vẹn so với Vương Ngự Yên hơi chút chỗ thua kém, lại khác có một loại phong tình. Mộ Dung gia nội tình liền lại như thế này nổi lên đi ra. Mộ Dung Phục xem hai người liếc mắt, nói, A Bích, Bao Tam ca cùng Phong Tứ ca nơi đây, ngươi tốn nhiều điểm tâm. A Chu cùng A Bích hai người, A Chu càng thêm khôn khéo có khả năng, ở tham hợp trang quản sự cũng nhiều hơn. Thế nhưng A Bích thắng đang cẩn thận, nếu nói là chiếu cố người, là mạnh hơn A Chu. Công tử gia yên tâm, A Bích hiểu được. A Bích nói. Mộ Dung Phục gật đầu, lúc này Thiên Long kịch tỉnh còn chưa mở ra, hắn cũng không có cố chấp càng về sau trình độ. Tuy là Phục Quốc vẫn là trong lòng hắn lớn nhất chấp niệm, thế nhưng đối với người bên cạnh, hắn vẫn cái kia chỉ có lễ độ Mộ Dung công tử. Ở võ lâm ở giữa có thể được chuyện nổi danh người, tự nhiên có chỗ độc đáo riêng. Công tử, mấy ngày gần đây nhất, người tới xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. A Chu nói. Mộ Dung Phục chí hướng cao xa, lại phải phân tâm tập võ, đương nhiên sẽ không đối với bên trong trang việc nhiều hơn quản lý. A Chu cùng A Bích là Mộ Dung Phục cha Mộ Dung Bắc mang vào Mộ Dung gia, thường ngày trong Mộ Dung gia cha con cũng không có đem A Chu cùng A Bích trở thành phổ thông thị nữ để đối đãi. Mộ Dung Phục bốn cái gia tướng đều riêng có sản nghiệp của chính mình, mà tham hợp trang trên thực tế là từ A Chu cùng A Bích xử lý. A Bích một trái tim cũng là toàn bộ ký thác vào Mộ Dung Phục trên người, cho nên bên trong trang sự vật cơ bản đều là A Chu một vai thiêu. Gần nhất trên giang hồ náo nhiệt nhất sự tình, không ai bằng Triệu Hạo khiêu chiến Mộ Dung Phục sự tình. Triệu Hạo phát ngôn bừa bãi trong vòng một tháng đích thân lên tham hợp trang, muốn từ Mộ Dung Phục trong tay tiếp quản tham hợp trang, mặc kệ thành bại, trận chiến đấu này đều đã hấp dẫn toàn bộ giang hồ nhãn quang. Nam Mộ Dung cùng Bắc Tiểu Phong gần nhất đã mơ hồ có đi lên thần đàn xu thế, mà Triệu Hạo đột nhiên xuất hiện, còn lại là đối với Mộ Dung Phục một khảo nghiệm. Người trong giang hồ thích nhất vô giúp vui, mà Triệu Hạo cùng Mộ Dung Phục giao phong, không thể nghi ngờ chính là gần nhất trên giang hồ lớn nhất náo nhiệt. Tuy là tham hợp trang ở giang nam vùng sông nước, cũng không thích hợp giao chiến, càng không thích hợp quan chiến, thế nhưng trong khoảng thời gian này trước tới bái phòng tham hợp trang người vẫn như cũ nối liền không dứt. Bọn họ đánh tâm tư gì, Mộ Dung Phục tự nhiên nhất thanh nhị sở. Mấy ngày nay, A Chu một mực cùng những người này giao tiếp. May là nàng một cách tinh quái, cũng có chút tâm lực lao lực quá độ. Có hay không chủ động chuyện theo dệt? Mộ Dung Phục hỏi. Có, bất quá Đặng Đại ca cùng Công Giã Nhị ca đã đem bọn họ liệu lý. A Chu nói. Đặng Đại ca là Mộ Dung gia tứ đại gia tướng đứng đầu Đặng Bách Xuyên. Công Giã Nhị ca là xếp hạng thứ hai Công Giã Kiển. Mộ Dung Phục trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Cái giang hồ này trên, thứ không thiếu nhất chính là bỏ đá xuống giếng người. Chương 22, Trạm Trần Duyên. Trước tham ăn tham uống cung của bọn hắn, chỉ cần ta thắng Triệu Hạo, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Mộ Dung Phục nói. Đối với những người này bản tính, Mộ Dung Phục vô cùng giải khai. Chỉ cần hắn biểu hiện ra áp chế tính thực lực, những người này chỉ biết vì hắn ca tụng công đức. Trọng điểm vẫn là không lâu sau cùng Triệu Hạo trận chiến ấy, nhất định phải thắng dứt khoát. Phải, công tử. A Chu cáo lui trước. A Chu cũng biết không có biện pháp gì tốt, một vào giang hồ, thân bất do kỷ, có một số việc tuy là ngươi không thích, nhưng là lại chỉ có thể đối mặt. Ngươi lúc này đây thật thành khỉ làm trò. Thiên Sơn Đồng Mô nói. Lúc này, bọn họ đang ở một con thuyền nhỏ trên. Giang Nam vùng sông nước, dưới bình thường tình huống mã xa là không có đất dụng võ, thuyền mới là chuẩn bị công cụ. Cô Tô cũng là như thế. Chuyện này gây động tĩnh càng lớn càng tốt, Mộ Dung Phục không coi vào đâu, thế nhưng Mộ Dung Bắc nếu là thật hạ quyết tâm làm con rùa đen rút đầu, ta đây cũng không có biện pháp gì tốt. Triệu Hạo nói. Ca ca, ngươi giải quyết Mộ Dung Phục sau đó, tiện tay đem Vương Ngự Yên cũng ở lại tham hợp trang. Sự tình lưu truyền ra đi, Lý Thu Thủy vậy cũng ngồi không yên. Đến lúc đó vừa lúc giải quyết chung rơi nàng. Triệu Linh Nhi nói. Triệu Hạo cùng Mộ Dung Phục chi chiến truyền vang thiên hạ, Triệu Linh Nhi tự nhiên không phải không biết, vừa lúc bọn họ ước định thời kỳ cũng liền nhanh đến, cho nên cũng dám tới Cô Tô. Ba ngày trước bọn họ cũng đã hội hợp. Triệu Hạo gật đầu, nói, tham hợp trang cùng Man Đà Sơn Trang nhất tỉnh bắt chính là, tham hợp trang làm phụ đệ của ta, Man Đà Sơn Trang làm người biệt viện. Triệu Linh Nhi nhãn châu xoay động, nói, vậy có muốn hay không ta lại sắm vai một cái Vương Ngự Yên, nói không chừng không đánh mà thắng, là có thể bắt Lý Thu Thủy dưới đây. Triệu Linh Nhi tướng mạo cùng Vương Ngự Yên giống nhau như lúc, điểm ấy Thiên Sơn Đồng Mộ đã biết. Nghe được Triệu Linh Nhi đề nghị, Thiên Sơn Đồng Mộ hai mắt tỏa sáng, nói, biện pháp này nói không chừng thật vẫn có thể thành công, con tiện nhân kia đối với ngoại tôn của nàng nữ nhân cũng không nhất định cỡ nào quen thuộc. Đích xác có khả thi. Triệu Hạo gật đầu, nói: "Tuy là tập ba người lực, coi như là Lý Thu Thủy dốc toàn bộ lực lượng cũng không sợ chút nào, nhưng là có thể không phải phải động thủ liền giải quyết Lý Thu Thủy, Triệu Hạo cũng sẽ không phản đối." Bất quá Triệu Hạo luôn cảm giác Triệu Linh Nhi còn có mục đích gì không nói ra. Quả nhiên. "Vậy ca ca ngươi sẽ làm một lần đáp bá, chiếm lấy người ở ra. Đến lúc đó trên giang hồ đều sẽ truyền lưu ta đã bị ngươi làm bẩn, ngươi có thể muốn chùi trách nhiệm." Triệu Linh Nhi ngượng ngùng nói. Triệu Hạo không nói. "Đừng làm rộn, coi như là như vậy, thưa cũng là Vương Ngự Yên danh tiếng." Triệu Hạo nói. "Ta nếu đến, nàng còn có cái gì cần thiết tồn tại?" Triệu Linh Nhi thản nhiên nói. Triệu Hạo nghe vậy nhún nhún vai, không nói gì thêm. Ở Vương Ngự Yên cùng Triệu Linh Nhi trước mặt, Triệu Hạo tự nhiên sẽ tuyển trạch Triệu Linh Nhi. Lại nói tiếp, ngươi đến cùng hấp bao nhiêu người nội công, làm sao nội công tu vi tinh tiến nhanh như vậy, cư nhiên đều phải vượt lên trước Triệu Hạo. Thiên Sơn Đồng Mỗ hỏi. Triệu Linh Nhi sắc mặt bình tĩnh, không chút hoang mang nói, vận khí tương đối khá, gặp phải một cái ẩn tu cao thủ. Hắn bị mỹ mạo của ta cùng cao khiết nhân phẩm của cảm giác biến hóa, cam tâm tình nguyện đem suốt đời công lực đều chuyển cho ta. Thiên Sơn Đồng Mỗ bĩu môi, không hỏi thêm nữa. Nàng hiển nhiên cho rằng Triệu Linh Nhi ở có lợi nàng, chỉ là Mai Lan Trúc Cúc nơi nào cũng là hỏi gì cũng không biết. Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng không có cách nào biết được Triệu Linh Nhi cụ thể làm cái gì. Triệu Hạo cùng Triệu Linh Nhi liếc nhau, khoe miệng đồng thời xuất hiện một nụ cười. Triệu Linh Nhi hiển nhiên là đã đem Vô Nhai Tử 70 năm đích thực khí hóa thành của mình, lúc này mới biết tại nội công tu vi trên siêu việt Triệu Hạo. Bất quá trong khoảng thời gian này, Triệu Hạo cũng không có dậm chân tại chỗ. Đối với hiện tại Triệu Hạo cùng Triệu Linh Nhi mà nói, mỗi một ngày đều là tiến bộ. Cái này đúng là bọn họ thời kỳ vàng son. Tuy là Triệu Hạo tạm thời ở trên nội lực lạc hậu nửa bước, nếu như Triệu Linh Nhi hấp thụ Lý Thu Thủy nội lực sau đó khả năng còn muốn càng thêm lạc hậu, thế nhưng Triệu Hạo cũng không có chút nào nóng nảy ý tứ. Con đường của hắn đã sớm minh xác, hơn nữa hiển nhiên không có lỗi gì lầm. Cho nên Triệu Hạo chưa từng có dự định cải chính. Chính xác người, không cần làm ra cải biến. Từ đầu đến cuối, Triệu Hạo trong lòng địch nhân đều chỉ có chính mình. Làm tốt chính mình, liền là vô địch. Hơn nữa, Triệu Linh Nhi thực lực bây giờ, còn thật không có vượt lên trước hắn. Nội lực có thể đại biểu một người bảy thành chiến lực, lại đại biểu không toàn bộ. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian một tháng, hầu như nháy mắt đã qua. Triệu Hạo cũng không gấp đi tìm Mộ Dung Phục, mặc dù hắn đã tới Cô Tô vài ngày. Bất kỳ người đàn ông nào, ở có Triệu Linh Nhi loại mỹ nữ này làm bạn thời điểm, bên người còn có Mai Lan Trúc Cúc như vậy dung mạo tuyệt thế tứ bảo thai hầu hạ, Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Độc Cô hai cái này tiểu mỹ nữ, cũng sẽ không nóng nảy lì khai các nàng, đi làm việc. Triệu Hạo tự nhiên cũng là nam nhân. Mộ Dung Phục nơi nào, đối với Triệu Hạo mà nói chỉ là tiện tay. Mấy ngày nay, Triệu Hạo đều ở đây cùng Triệu Linh Nhi các nàng du lãm giang nam vùng sông nước, lãnh hội Cô Tô phong tình. Ở thần điêu thế giới, Triệu Hạo có thể làm như vậy, nhưng là bất kể là hắn vẫn Triệu Linh Nhi, cũng không có chân chính buông lòng qua. Không phải là không thể được, chỉ là làm không được. Nghĩ đến có nhiều người như vậy đang vì nước ra phân đấu, làm ra các loại hy sinh, Triệu Hạo rất khó để cho mình không đếm xỉa đến. Mà bây giờ không giống với. Triệu Hạo là thật vô sự một thân nhẹ. Ở trên Thiên Long thế giới, Triệu Hạo cảm giác được đã lâu ung dung. Vô câu vô thúc, không có ai có thể ràng buộc hắn, không có ai có thể yêu cầu hắn. Cho nên Triệu Hạo không muốn vào đời quá sâu, không muốn cùng những người khác sản sinh quá nhiều dây dưa. Quan tâm người càng thiếu, cố kỵ của hắn càng ít đi. Nói người trong môn vì sao chú ý xuất thế, vì sao có chạm trần duyên cái này vừa nói, Triệu Hạo hiện tại đã có rất sâu sắc thể ngộ. Không thể không nói, hiện tại hắn mỗi thiên võ đạo tiến bộ tốc độ đều vượt xa ở thần điêu thế giới thời điểm. Không có Mông Cổ cho hắn áp lực thật lớn, Triệu Hạo tốc độ tu luyện không giảm ngược lại tăng. Mỗi quá một ngày, thậm chí đều không cần tận lực tu luyện, Triệu Hạo tu vi đều đang tăng nhanh như gió. Loại tiến độ này, Thiên Sơn Đồng Mỗ đều bị hù dọa. Ngươi thực sự là một cái quái vật. Thiên Sơn Đồng Mỗ nói. Triệu Linh Nhi đối với loại tình huống này cũng là vô lực nổ nước bọn. Ca ca, ngươi mở cái gì treo? Triệu Linh Nhi nói. Triệu Hạo lắc đầu, cười nhạt nói, ta chỉ là lãnh hội đạo môn chân ý, trong lúc mơ hồ suy nghĩ cẩn thận xuất thế chi đạo. Nếu như cứ như vậy đi xuống, coi như vứt bỏ tất cả, ta hiện tại cũng có nắm chắc trèo võ đạo điên phong. Thiên Sơn Đồng Mỗ không hiểu Triệu Hạo nói vứt bỏ tất cả là có ý gì, thế nhưng Triệu Linh Nhi cũng là hiểu. Ca ca, ngươi muốn đi thái thượng vòng tỉnh chi đạo sao? Triệu Linh Nhi có chút lo lắng nói. Đương nhiên sẽ không, ta thấy rõ đạo này, không có nghĩa là ta sẽ làm từng bước đi xuống. Xuất thế, vào đời, vốn là trong một ý nghĩ. Ta nếu như hiện tại liền xuất thế, làm sao không làm thất vọng ta đây một thân tạo hóa? Ta mặc dù tu đạo, chung quy không phải một người đạo sĩ. Triệu Hạo nói. Giờ khắc này, ở Triệu Hạo trên người, hiện ra chính là dị thường mâu thuẫn khí chất. Phong mang tất lộ, đạm bạc tinh mịch, tự ngạo tự phụ, chuyên tâm hỏi. Nhưng là bất kể như thế nào, đây đều là hắn. Một người, vốn chính là rất phức tạp. Chương 23, ở trước mặt ta ngươi không xứng sử kiếm. Thời gian một tháng rất nhanh liền đi qua. IT. Tham hợp trang bầu không khí càng phát tăng vọt. Rất nhiều người đều biết, trò hay lập tức phải bắt đầu. Bọn họ không có thất vọng. Đang buổi trưa, một con thuyền tuyệt đẹp thuyền nhỏ đậu sát bờ, Triệu Hạo mang theo Độc Cô cùng Đông Linh, đúng hạn tới. Đông Linh là do Triệu Linh Nhi dịch dung giả trang, chân chính Đông Linh cũng không có theo Triệu Hạo xuôi nam. Đông Linh nhưng thật ra có ý tứ này, thế nhưng Triệu Hạo cự tuyệt. Dung Triệu Hạo lại nói, chính là cùng Đông Linh duyên phận đã hết. sau này có cái gì tạo hóa thì nhìn Đông Linh Đường may mắn của mình. Thiên Sơn Đồng Mỗ hầu như cũng không lộ diện trên giang hồ, cho nên là không có ai nhận thức của nàng. Bất quá lúc này đây Triệu Hạo là vì câu Mộ Dung Bắc cùng Lý Thu Thủy lộ diện, lấy phòng ngừa vắng nhất, Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Mai Lan Trúc Cúc bốn tỷ vẫn là quyết định ẩn vào chỗ tối. Cho nên lúc này đây, bồi Triệu Hạo tới trước chỉ có Đông Linh cùng Độc Cô. Triệu Hạo đi ở chính giữa, Đông Linh cùng Độc Cô lui ra phía sau một bước một tả một hưu theo ở phía sau. Cứ như vậy thản nhiên đi tới tham hợp trang. Mộ Dung Phục rất nhanh thì nhìn thấy Triệu Hạo, lấy Triệu Hạo phong tư, nếu như không phải tận lực ẩn giấu, đích thật là phi thường thu hút sự chú ý của người khác. Mộ Dung Phục tự xưng là tướng mạo vai hùng, nhưng là thấy đến Triệu Hạo sau đó, trong mắt cũng không kiềm hãm được hiện lên một tia tán thưởng. Triệu Hạo tướng mạo, cùng hắn là tuyệt nhiên ngược lại phong cách, nhưng là lại đều khiến người ta sinh lòng hảo cảm. Công tử gia, chính là hắn. Phong Ba Ác hơi lộ ra hoán độc tiếng âm vang lên. Lúc này, tham hợp trang đã sớm khách quý chật nhà, Phong Ba Ác cũng là một cái trong số đó. So sánh với bao bất đồng, Triệu Hạo chỉ là phế Phong Ba Ác đan điền khí hải, cuộc đời này tập võ tự nhiên vô vọng, nhưng là nguy hiểm tính mạng là nửa điểm không có. Bất quá đối với Phong Ba Ác loại này đánh lộn thành quyền người mà nói, phế đan điền của hắn khí hải, so với giết hắn còn muốn tăng thêm sự kinh khủng. Hắn đối với Triệu Hạo, tự nhiên là hận thấu xương. Triệu huynh nhưng thật ra tốt phong thái. Mộ Dung Phục chắp tay nói, bất kể như thế nào, tham hợp trang thủy chung là địa bàn của hắn, mà Triệu Hạo chỉ đem Đông Linh cùng Độc Cô đến, loại này can đảm liền không phải thường nhân có thể có. Càng không cần phải nói, lúc này không chỉ có là Triệu Hạo vẫn là Đông Linh, ngay cả Độc Cô, đối mặt nhiều người như vậy đều mặt không đổi sắc. Đích thật là tốt phong thái. Triệu Hạo nhàn nhạt liếc mắt nhìn Mộ Dung Phục, quả nhiên là oai hùng hơn người, tuấn tú lịch sự. Lúc này Mộ Dung Phục là tốt nhất Mộ Dung Phục. Vô luận là trước vẫn là sau đó, cũng không như bây giờ hắn. Vương Ngữ Yên cùng A Chu có thể ái mộ cho hắn, cũng không phải đơn thuần mê gái. Lúc này Mộ Dung Phục hoàn toàn chính xác có làm cho nữ nhân ái mộ tư bản. Đáng tiếc, hôm nay sẽ bị Triệu Hạo một tay phá hủy. Nghĩ đến đây, Triệu Hạo lắc đầu. Hắn không ngại chế tạo bi kịch, thế nhưng cũng không thích làm như vậy. Mộ Dung Phục lớn nhất bi kịch chính là hắn có một phi thường hãm hại con trai cha. Nếu là không có Mộ Dung Bác, Triệu Hạo là lười để ý Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục tuy là quyết chí thể phục quốc, nhưng là nói chí lớn nhưng tài mọn đều là đối với hắn ca ngợi. Mộ Dung Phục tư duy thủy chung dừng lại ở giang hồ mặt trên, mặc dù làm cho hắn làm lại 10 lần, cũng giống như vậy thất bại kết cục. Cho nên Triệu Hạo thậm chí đều lười được vì dân trừ hại. Nhưng là Mộ Dung Bắc cái này rào thị côn không thể lưu. Tuy là Mộ Dung Bắc cũng là một cái số lớn phế vật, bất quá hắn năng lực phá hoại so với Mộ Dung Phục mạnh mẽ nhiều lắm. Mộ Dung Phục thủy chung đều là tiểu đả tiểu náo, chân chính đã làm chuyện ác kỳ thực nhưng thật ra thật không nhiều, trong ngày thường vì danh tiếng, còn thường thường làm một ít hành hiệp trượng nghĩa sự tình. Nhưng là Mộ Dung Bắc từ 30 năm trước trận kia nhạn môn quan thảm án bắt đầu, cũng đã không có thuốc nào cứu được. Tội của hắn là thế nào đều không thể cọ rửa. Trung Nguyên Võ Lâm luân lạc tới hôm nay tình trạng, nguyên nhân sau lưng có rất nhiều chủng, thế nhưng Mộ Dung Bắc không hề nghi ngờ cũng ở sau lưng hung hăng đẩy một cái. Phóng nhãn thiên hạ, Trung Nguyên không người, loại cục diện này Triệu Hạo rất khó chịu. Nhưng là muốn bồi dưỡng cao thủ, không phải một sớm một chiều công, cơ duyên thiên phú nỗ lực thiếu một thứ cũng không được. Triệu Hạo mặc dù có lòng đề cao một cái Trung Nguyên Võ Lâm thực lực tổng hợp, thế nhưng loại chuyện như vậy không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Triệu Hạo cũng chỉ có thể dắt một ít hỏa chủng, thành không sống được, xem vận mệnh của bọn hắn. Hắn chắc là sẽ không làm tiếp cái loại này việc phải tự làm chuyện. Bất quá tiện tay đem dị vực thực lực của võ lâm cao thủ chèn ép đến cùng Trung Nguyên một cái trình độ, Triệu Hạo cũng không ngại. Ngược lại cũng chỉ là tiện tay mà làm. Hơn nữa hủy diệt vĩnh viễn so với kiến thiết đơn giản. Lúc đầu đời này, bất kể là Triệu Hạo vẫn là Triệu Linh Nhi, muốn tiến bộ liền nhất định chiến đấu liên miên. Triệu Hạo cần phải có người thử kiếm, Triệu Linh Nhi cần phải có người sẽ cung cấp nội lực. Dưới loại tình huống này, nhiều gạt bỏ một ít dị vực cao thủ, lại cớ sao mà không làm đây? Khế đất ở đâu? Triệu Hạo hỏi. Cái gì? Mộ Dung Phục cho là mình xuất hiện huyền tính. Tham hợp trang khế đất ở đâu? Triệu Hạo lần nữa nói. Mộ Dung Phục lúc này đây rốt cục xác nhận, chính mình mới vừa rồi không có nghe lầm, sắc mặt của hắn cũng bắt đầu trở nên âm trầm. Mà tham hợp trang bên trong, hết thảy quan chiến người cũng nghe được Triệu Hạo lời nói, nhất thời ầm ĩ nổi lên bốn phía. Hiển nhiên, Triệu Hạo hoàn toàn không có đặt Mộ Dung Phục ở trong mắt. Hắn là thật tới tiếp thu tham hợp trang. Người ở chỗ này cũng cảm giác mình chuyến đi này không tệ, Triệu Hạo như vậy cuồng vọng, Mộ Dung Phục tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Thật là một hồi long tranh hổ đấu. Cuồng vọng. Mộ Dung Phục trầm giọng nói, trong giọng nói khó nén phẫn nộ. Không biết có bao lâu thời gian, không người nào dám đối với hắn dùng loại giọng nói này nói. Xem ra ngươi là không có chuẩn bị xong khế đất, đem lời của ta trở thành rõ bên tai, là một kiện rất phải chết sự tình, ngươi biết không? Triệu Hạo nói. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, làm sao có thể muốn mạng của ta. Mộ Dung Phục tay cầm trường kiếm, từng bước một đi hướng ngay chính giữa nơi sân. Nơi đó là hắn trong ngày thường luyện võ địa phương, bất quá bây giờ, vừa lúc đem ra khi hắn cùng Triệu Hạo chiến đấu chiến trường. Tham hợp trang bên trong thanh âm bắt đầu nhanh chóng rơi chậm lại. Cái này dù sao cũng là một hồi để cho bọn họ chờ mong đã lâu chiến đấu, mỗi người đều bình tức tĩnh khí, muốn gặp gỡ một cái Triệu Hạo thần bí khó lường kiếm pháp, càng muốn biết một chút về Mộ Dung gia uy trấn giang hồ lấy đạo của người trả lại cho người. Minh ngoan bất linh, tự chịu diệt vong. Triệu Hạo lắc đầu đáng tiếc nói. Mộ Dung Phục trường kiếm nhắm thẳng vào Triệu Hạo, trầm giọng nói, nổ ra kiếm của ngươi. Triệu Hạo chứng kiến Mộ Dung Phục trong tay lợi kiếm, kiếm quang thiểm thước, dưới ánh mặt trời vô cùng chói mắt, hiển nhiên là một thanh kiếm tốt. Bất quá Triệu Hạo trên mặt lại lộ ra tự tiếu phi tiếu thần tình. Ngươi cần kiếm? Ở trước mặt ta sử dụng kiếm? Triệu Hạo hỏi. Tại hạ nghệ kiếm chúng môn, mặc dù không là chủ tu kiếm pháp, nhưng là hiểu sơ một hai, muốn đi đối phó ngươi cũng đủ. Mộ Dung Phục nói. Hiển nhiên, đây là Mộ Dung Phục đang cười nhạo hắn không đáng chính mình vận dụng chân chính thủ đoạn. Ha ha, thực sự là người không biết can đảm. Ở trước mặt ta sử kiếm, ngươi xứng sao? Triệu Hạo cười lạnh nói. Sau một khắc, một kiếm quang hàn, Triệu Hạo kiếm quang thiểm thước đã xuất hiện tại Mộ Dung Phục trước người. Chương 24, bại Mộ Dung. Kiếm quang thiểm thước, tựa hồ không chỗ nào không có mặt, đem Mộ Dung Phục toàn thân đều bao phủ đi vào, quan chiến mọi người mặc dù cách đến rất xa, vẫn như cũ cảm giác được Triệu Hạo trong kiếm dày đặc. Tuy là Triệu Hạo trực tiếp xuất thủ, làm trái người tập võ quang minh chánh đại yêu cầu, thế nhưng ở thấy được Triệu Hạo một kiếm này sau đó, ở trong sân người đủ là người biết hàng, đều thật chặt nhắm lại miệng của mình. Có loại kiếm pháp này người, tốt nhất không nên đơn giản đắc tội. Không khách khí nói, Triệu Hạo một kiếm này, giữa sân tuyệt đại đa số người đều không tiếp nổi. Đương nhiên, Mộ Dung Phục còn không thuộc về cái này một nhóm. Khoe miệng của hắn treo lên một trong lòng đã có dự tính nụ cười, đầu ngón chân một điểm, cả người liền bay ngược về phía sau. Triệu Hạo một kiếm này, vẫn như cũ vẫn là phế bao bất đồng cùng phong ba ác thất tinh lạc trường không. Chỉ bất quá bất đồng chính là, đối mặt người là Mộ Dung Phục. So với bao bất đồng cùng phong ba ác, Mộ Dung Phục cuối cùng là muốn mạnh hơn rất nhiều. Hắn ứng đối rất chính xác. Ở Triệu Hạo xuất thủ một sát na kia, Mộ Dung Phục cũng đã bắt đầu lui. Bao bất đồng phạm lệch lạc, Mộ Dung Phục cũng không có tái phạm. Triệu Hạo cũng không kỳ quái, nếu là thật ngay cả hắn một kiếm đều không tiếp nổi, đó mới thật gọi kỳ quái. Chỉ bất quá, Triệu Hạo phía trước vào, Mộ Dung Phục đang bay ngược, Triệu Hạo mũi kiếm thủy chung nhắm thẳng vào Mộ Dung Phục hầu, hơn nữa khoảng cách càng ngày càng gần. Một chiêu này, dù sao cũng là Triệu Hạo chiếm tiên cơ. Mộ Dung Phục dừng bước lại, trường kiếm trong tay giơ lên, vừa lúc ngăn trở Triệu Hạo biến chiêu phía sau một kiếm. Trên thân kiếm truyền tới lực đạo làm cho Mộ Dung Phục trong lòng cả kinh, sau đó chính là nhất an. Hoảng sợ là Triệu Hạo cùng hắn đồng dạng niên kỷ, nội lực so với bắt đầu hắn cũng kém không nhiều lắm. An tâm là, Triệu Hạo kiếm pháp cùng nội công đều không vượt ra ngoài hắn phạm vi chịu đựng, mà hắn nắm hiểu cũng không phải kiếm pháp. Mộ Dung Phục dùng ra truyền Mộ Dung nhất tộc kiếm pháp, liên tục tiếp Triệu Hạo ba kiếm, mặc dù ngay cả lui hai bước, thế nhưng chung quy không phát hiện chút tổn hao nào. Làm cho bao bất đồng cùng phong ba ác nuốt hận thất tinh lạc trường không, cứ như vậy bị Mộ Dung Phục phá vỡ. Tốt. Quan chiến mọi người một mảnh ủng hộ. Triệu Hạo mấy kiếm này công xinh đẹp, kiếm khí lành lạnh, pháp độ nghiêm cẩn. Mộ Dung Phục thủ cũng là cẩn thận, không chút nào cho Triệu Hạo thừa dịp cơ hội. Tuy là vẹn vẹn giao phong khoảng khắc, nhưng là có tư cách xem cuộc chiến người trong võ lâm, nhãn quang đều vẫn phải có. Mộ Dung Phục cùng Triệu Hạo hiện tại biểu hiện ra chiến lực, đã bao trùm tuyệt đại đa số người, mà bọn họ có lý do tin tưởng, hai người kia đều còn không hề sử dụng toàn lực. Sử xuất ngươi chiêu đó đại tông như hà đi, nếu không, ngươi không có bất kỳ cơ hội. Mộ Dung Phục tự tin nói. Triệu Hạo kiếm pháp sắc thực tốt, Mộ Dung Phục cũng thừa nhận chỉ lấy kiếm pháp mà nói, chính mình cũng không phải Triệu Hạo đối thủ. Thế nhưng Mộ Dung gia, cho tới bây giờ đều không phải là lấy kiếm pháp xưng hùng. Trong chốn võ lâm bằng mọi cách binh khí, Mộ Dung Phục tất cả đều như cánh tay giật dây, mà hắn am hiểu nhất cũng là tay không đối địch. Đấu chuyển tinh di, Mộ Dung gia tổ truyền tuyệt học, chính là môn thần công này, mới để cho Mộ Dung gia ở trên giang hồ có lấy đạo của người trả lại cho người danh tiếng. Ở Mộ Dung Long Thành trong tay, đấu chuyển tinh di đã biến thiên hạ vô địch thủ. Mộ Dung gia về sau truyền nhân tuy không có người nào có thể đạt được Mộ Dung Long Thành cao độ, thế nhưng coi như chỉ có Mộ Dung Long Thành một nửa thực lực, cũng đủ Mộ Dung Phục ở võ lâm xưng tôn. Lấy Triệu Hạo vừa mới biểu hiện ra thực lực, Mộ Dung Phục không tin Triệu Hạo có thể tiếp được mình đấu chuyển tinh di. Triệu Hạo nghe vậy, khoe miệng xuất hiện một sần tiếu, nói: "Ngươi xứng sao? Nếu không phải sợ biểu hiện mạnh mẽ quá đáng, làm cho Mộ Dung Long Thành cùng Lý Thu Thủy sinh lòng cảnh giác, Triệu Hạo nếu là thật ra tay toàn lực, miểu sát Mộ Dung Phục là hoàn toàn có thể. Không phải nói Mộ Dung Phục cùng Triệu Hạo chênh lệch có lớn như vậy, hơn nữa lượng cá nhân đối chiến đấu lĩnh ngộ bất đồng, đối với riêng mình giải khai cũng bất đồng." Mộ Dung Phục tự cho là đối với Triệu Hạo vô cùng giải khai, kỳ thực hắn tối đa cũng liền giải khai một phần. Mà Triệu Hạo đối với Mộ Dung Phục là thật vô cùng giải khai. Lúc đầu thực lực của Triệu Hạo đang ở Mộ Dung Phục trên, hơn nữa lái lên đế thị giác, muốn đánh bại Mộ Dung Phục, thật sự là không nên quá ung dung. Chỉ là vì phía sau kế hoạch, Triệu Hạo vẫn là tuyển trạch làm đâu chắc đấy, làm cho tạo thành một loại ảo giác, hắn coi như mạnh hơn Mộ Dung Phục, cũng mạnh hữu hạn. "Ngươi đã tự tìm chết, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình." Mộ Dung Phục nói. Hắn cũng di chuyển sát tâm. Hôm nay biểu hiện của hắn không thể soi mói, hết thảy cấp bậc lễ nghĩa đều đã kết thúc, thế nhưng Triệu Hạo từ bắt nguồn từ cuối cùng đều không để mà hắn, biểu hiện tương đương lãnh đạo. Mộ Dung Phục vốn là lòng tự trọng rất mạnh, có thể nhịn đến bây giờ, đã là khó có được đáng quý. Lời nói nhảm nhiều lắm, nếu là quyết đấu, nên dùng kiếm để nói. Triệu Hạo thân tùy kiếm tẩu, bên trái một quải, bên phải khẽ cong, nhìn như không có trường pháp gì, lại một kiếm đưa tới Mộ Dung Phục trước người. Mộ Dung Phục có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, bất quá trường kiếm theo bản năng trở về thủ, chung quy ở thế ngàn cân treo sợi tóc ngăn trở Triệu Hạo một kiếm này. Mộ Dung Phục chưa kịp thở phào, liền sắc mặt đại biến. Bởi vì Triệu Hạo thân thể càng chuyển càng nhanh, mà Triệu Hạo trường kiếm trong tay cũng càng ngày càng mật, càng ngày càng hiểm. Mất đi tiên cơ Mộ Dung Phục, bị Triệu Hạo bức cực kỳ nguy hiểm, liên tục lùi về phía sau, không còn sức đánh trả chút nào. "Biểu tiểu thư, đây là cái gì kiếm pháp?" Đặng Bách Xuyên có chút bận tâm. Đặng Bách Xuyên là Mộ Dung Phục thủ hạ tứ đại gia tướng đứng đầu, ở trên giang hồ cũng không có quá lớn uy danh, nhưng là chân chính giải khai Đặng Bách Xuyên người, cũng không kính trọng. Người thiện chiến không hiển hách công lao, tứ đại gia tướng xếp hạng thứ 2 Công Giá Kiền được xưng trưởng pháp giang nam thứ 2, Ba Bất Đồng xưa nay thích cùng người làm trái lại, Phong Ba Ác càng là một cái gây họa thiên tài. Nhưng là Đặng Bách Xuyên ở Cô Tô Yến Tử ổ Mộ Dung thị thủ hạ thủ tọa địa vị vững như bàn thạch, cũng biết thực lực của hắn muốn vượt lên trước Công Giá Kiền ba người một bậc, coi như là so với Mộ Dung Phục, cũng kém cách hữu hạn. Cho nên hắn càng có thể thấy rõ, bây giờ Mộ Dung Phục là thật hữu tâm vô lực, bị triệt để áp tại hạ phong. Vương Ngữ Yên cũng là chân mày to hơi nhíu, một trái tim thật chặt nhắc tới. Triệu Hạo sử dụng này môn kiếm pháp, ta chưa từng thấy qua, không phải hắn đạt được bí ẩn truyền thừa, chính là đây cũng là hắn tự nghĩ ra kiếm pháp. Người này thật là một thiên tài, thực lực của biểu ca chưa chắc ở dưới hắn, thế nhưng ở kiếm pháp một đạo, đích thật là không bằng hắn. Vương Ngữ Yên nói. Nghe được Vương Ngữ Yên cũng không nhận ra được, Đặng Bách Xuyên càng thêm lo lắng. Mộ Dung Phục nếu như lại tiếp tục sử dụng kiếm, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bại vào Triệu Hạo thủ. Mộ Dung Phục tự nhiên cũng nhìn ra điểm ấy, thế nhưng Triệu Hạo một kiếm tiếp một kiếm thế tiến công liên miên bất tuyệt, hắn chỉ có thể nỗ lực chống đỡ, căn bản không có biến chiêu cơ hội. Rốt cục, Triệu Hạo thứ 18 kiếm đâm ra, Mộ Dung Phục trường kiếm trong tay buông lỏng, lại bị Triệu Hạo chọn tới giữa không trung. Lấy kiếm mà nói, Mộ Dung Phục chính là hoàn toàn thua. Bất quá Triệu Hạo cùng Mộ Dung Phục cũng không có dừng tay. Không có cho Mộ Dung Phục cơ hội mở miệng, Triệu Hạo một kiếm ngang trời, trong nháy mắt đi tới Mộ Dung Phục ngược trước. Mộ Dung Phục sắc mặt trịnh trọng, hai tay lại sáng sớm đã sử xuất hắn cường tuyệt nhất kỹ năng đấu chuyển tinh di. Chương 25, đăng đồ tử. Triệu Hạo sở sử ra một kiếm này cũng không cao minh, so với tầm thường kiếm pháp mà nói, chỉ chiếm một cái nhanh chữ. Nhưng mà thiên hạ võ công, vô kiên bất tồi, không nhanh không phá. Làm tốc độ nhanh đến trình độ nhất định, có khả năng mang tới lực sát thương là cực kỳ khủng bố. Mộ Dung Phục đương nhiên sẽ không hiểu đạo lý này, cho nên hắn không phải không hề chuẩn bị. Trên thực tế, mới vừa rồi hắn đã hối hận chính mình sử dụng kiếm. Làm Triệu Hạo thực sự nghiêm túc, hắn cùng Triệu Hạo trên kiếm đạo chênh lệch là rõ ràng. Cho nên Triệu Hạo đánh bay kiếm trong tay hắn, đối với Mộ Dung Phục mà nói, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì tránh hợp ý hắn, Mộ Dung Phục mạnh nhất chính là trên tay võ thuật. Đấu chuyển tinh di, ở Mộ Dung Phục trên tay mặc dù không có Mộ Dung Long Thành đã biến thiên hạ vô địch thủ phong thái, lại cũng không phải là người tầm thường có thể dung chuyển. Cho nên Triệu Hạo một kiếm này cuối cùng là chưa có thể thành công. Triệu Hạo chỉ cảm thấy đạo kiếm truyền lên tới một kỳ quái lực đạo ở nắm kéo mũi kiếm của hắn, mũi kiếm không bị khống chế từ lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, từ Mộ Dung Phục cơ bụng cấp bách xuyên mà qua, không có thương tổn được Mộ Dung Phục mảy may. Mộ Dung Phục cái trán tích rơi một giọt mồ hôi lạnh. Vừa rồi hắn đấu chuyển tinh di nếu như toàn bộ thành công, Triệu Hạo một kiếm này chắc là tấn công về phía Triệu Hạo tự thân. Bất quá hắn cuối cùng lại chỉ có thể bức Triệu Hạo hơi chút lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, Mộ Dung Phục thế mới biết, Triệu Hạo vừa mới ẩn giấu không ít thực lực. Bất quá trong chiến đấu, nơi nào cho phép hắn suy nghĩ nhiều như vậy. Triệu Hạo một kiếm lệch khỏi quỹ đạo sau đó, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, thế nhưng cũng không có đình chỉ công kích của mình. Đấu chuyển tinh di, đích thật là một môn tuyệt kỹ, tuy là Mộ Dung Phục vẹn vẹn phát huy được một chút hiệu quả, thế nhưng lấy Triệu Hạo võ học kiến thức, đã đầy đủ hết ngồi đại giếng. Mặc sức tưởng tượng Mộ Dung Long Thành toàn lực thi triển đấu chuyển tinh di phong thái. Đáng tiếc, không thể cùng nhân kiệt như thế này giao thủ lệnh thần công bị long đong. Ở Mộ Dung Phục trong tay, môn thần công này vẫn là kém rất nhiều. Đối với Triệu Hạo mà nói, chỉ có thể tạo thành một chút phiền phức, thậm chí cũng không tính uy hiếp. Triệu Hạo lại là trường kiếm đâm ra, liên tiếp vũ kiếm, mỗi một kiếm đều làm cho nguy nga đồ sộ, bất động như sơn cảm giác. Đấu chuyển tinh di, luyện đến mức tận cùng có người nói có thể di sơn đảo hải, thế nhưng chung quy chỉ là có người nói. Nhân lực, làm sao có thể làm tới mức này? Chỉ ít ở trên Tiên Long thế giới là tuyệt đối không làm được. Mà Triệu Hạo cái này ngũ kiếm thì dường như đưa đến năm ngọn núi lớn. Mộ Dung Phục đem hết tất cả vô liếng, cũng chỉ tiếp được Triệu Hạo ba kiếm. Kiếm thứ tư, phá đấu chuyển tinh di. Đệ ngũ kiếm, Mộ Dung Phục ngửa mặt lên trời phun huyết. Đây cũng là đại tông như hà. Mộ Dung Phục không thể tin nói, không phải, đây chỉ là đơn giản nhất ngũ đại phu kiếm. Thái Sơn có một viên tùng thụ, tuổi tác cực đại, cầu chi tà gia, xanh ngắt tương nghiệm, có người nói tần thì từng danh ngũ đại phu tùng, thả lỏng. Ta ở Thái Sơn ở lại mấy tháng, xem chi ngẫu nhiên được linh cảm, cố thành bộ kiếm pháp này. Triệu Hạo nói, trên thực tế, cái này ngũ kiếm luận phẩm giai thậm chí còn không bằng Thất Tinh Lạc Trường Không, thế nhưng ở thời điểm chiến đấu, kiếm pháp cao minh hay không chưa bao giờ xem phẩm giai, mà là xem có thích hợp hay không. Lợi hại nhất, thủy chung là người. Khắc chế đấu chuyển tinh di loại công pháp này, rõ ràng cho thấy ngũ đại phu kiếm loại này bất động như sơn kiếm pháp càng hữu hiệu quả. Mộ Dung Phục lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết. Cư nhiên chưa từng có thể bức ra đối thủ một chiêu mạnh nhất. Bất quá hắn đã không có bất kỳ biện pháp nào. Đấu chuyển tinh di là hắn ẩn giấu võ thuật. Này môn tổ truyền tuyệt kỹ đều đã bị Triệu Hạo phá, chứng minh hắn đích sắc không phải Triệu Hạo đối thủ. Lại dãy rủa như thế nào, cũng không làm nên chuyện gì. Mộ Dung Phục thất bại, ở trong tham hợp trang gây nên hiên nhiên sóng lớn. Nam Mộ Dung, cư nhiên thực sự bại. Hắn bản có cơ hội trở thành võ lâm thần thoại, uy danh của hắn ở võ lâm ở giữa đang như mặt trời giữa trưa. Đang ở hắn cách thành thần chỉ thiếu chút nữa thời điểm, lại bị người đánh rất bụi bặm. Người ở chỗ này đều biết, từ hôm nay trở đi, Mộ Dung Phục liền muốn trở thành quá khứ. Mà Triệu Hạo, chắc chắn đạp Mộ Dung Phục chân chính danh chấn võ lâm. Đánh bại Mộ Dung Phục cùng đánh bại Phong Ba Ác Bao Bất Đồng mang đến hiệu quả là tuyệt nhiên bất đồng. Tào Điệu Tăng du rú trong nhà, an tâm ở tàng kinh các làm một đêm. Tiêu Giao Tam lão mỗi người đều là kỳ lạ, đối với chuyện trong trốn giang hồ từ trước đến nay cũng không để tâm. Mà Thiên Long tứ tuyệt, Tiêu Phong vẫn như cũ như mặt trời giữa trưa, Mộ Dung Bắc cùng Tiêu Viễn Sơn lúc này vẫn còn đều ẩn vào chỗ tối, ưa chuộng nhất danh lợi cưu ma trí, cũng tại phía xa thủ phồn. Có thể nói, hiện tại ở trên giang hồ nhất tuyệt đỉnh nhân vật chính là Bắc Kiều Phong cùng Nam Mộ Dung. Coi như là Thiếu Lâm Vương Trượng Huyền Tử, ở võ lâm chính giữa uy danh cũng kém hai người một bậc. Bắc Kiều Phong cùng Nam Mộ Dung đều bị cho rằng là trăm năm vừa ra tuyệt thế kỳ tài, tuy là tuổi còn trẻ, thế nhưng võ công lại đã sớm siêu việt tiền bối, cái sau vượt cái trước. Mà bây giờ, võ lâm đôi vách tường một trong Nam Mộ Dung, cứ như vậy ầm ầm sụp đổ. Kiều Phong xưa nay cùng Mộ Dung phục nổi danh, Triệu Hạo một trận chiến này thắng dứt khoát, có thể tưởng tượng được, cuộc chiến hôm nay nhất định truyền vang thiên hạ, mà trên giang hồ, nhất định sẽ có người cho rằng Triệu Hạo võ công viễn siêu Kiều Phong. Nói không chừng chính là võ lâm đệ nhất nhân. Triệu Hạo sẽ không như thế nghĩ, Triệu Hạo biết hôm nay chính mình sở lộ ra thực lực cũng chưa vượt qua Thiên Long tứ tuyệt tầng thứ, cũng không trở thành gây nên Mộ Dung Bắc kiêng kỵ. Nhưng có phải hay không mỗi người cũng có thể làm ra rõ ràng phán đoán. Bất kể như thế nào, Triệu Hạo lúc này đây đã định trước biết hành động thiên hạ. Đông Linh tìm cùng sợi dây, đem Mộ Dung Phục động ở tham hợp trang cửa. Triệu Hạo nói: "Ngươi." Mộ Dung Phục trực tiếp bị xỉu vì tức. Hắn vốn là chịu nội thương rất nặng, Triệu Hạo một kiếm, nơi nào là dễ tiếp như vậy. Được nghe lại Triệu Hạo muốn làm nhục như vậy cho hắn, lửa giận công tâm, trực tiếp bất tỉnh nhân sự. Mộ Dung Phục cái này một ngất, doa hỏng tham hợp trang mọi người. Đặng Bách Xuyên cùng Công Giá Kiền trước hết chạy tới Mộ Dung Phục bên người, Đặng Bách Xuyên tìm tòi Mộ Dung Phục hơi thở, thở phào một cái. Hoàn hảo, Mộ Dung Phục còn chưa chết. "Triệu công tử, sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi nhục nhã ta như vậy ra công tử, không khỏi có mất phong độ." Đặng Bách Xuyên trầm giọng nói. "Mộ Dung Phục bại vào tay ta, tự nhiên tùy ý ta xử trí. Ngươi nếu là khâm phục, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội khiêu chiến ta. Ngươi thắng, tự nhiên ngươi nói cái gì chính là cái đó." Triệu Hạo nói. Đặng Bách Xuyên nghẹn lời. Võ công của hắn tuy là cũng có thể xưng là không tồi, thế nhưng còn không phải Mộ Dung Phục đối thủ, làm sao huống hồ so với Mộ Dung Phục còn phải cao hơn một đoạn Triệu Hạo. Chỉ là chủ nhục thân chết, thân là Mộ Dung gia gia thần, một số thời khắc rõ ràng biết không phải là đối thủ, cũng phải xuất thủ. Bằng không chính là vì con bọn họ lợi thể. Đặng Bách Xuyên cùng Công Giá Kiền liếc nhau, đều chứng kiến đối phó trong mắt quyết tâm. Triệu công tử võ công cao cường, Đặng Mỗ tự biết không phải là đối thủ, thế nhưng thân phận chỗ, đã tội. Đặng Bách Xuyên nói. "Chờ một chút." Chính là cái này thời điểm, một cái thân ảnh hiểu điệu đi tới Triệu Hạo trước mặt. "Ngươi người này làm sao hư hỏng như vậy đâu?" Vương Ngữ Yên tức giận nói. "Ta còn có thể tệ hơn, ngươi có tin hay không?" Triệu Hạo làm một cái đang đổ tử thường thường làm động tác, đưa tay phải ra ngón trỏ, giơ lên Vương Ngữ Yên cằm, nhìn chăm chú vào cái này cùng Triệu Linh Nhi giống nhau như lúc khuôn mặt. Ho khan cục. Đông Linh bỗng nhiên dùng sức ho khan. Chương 26, hoành hành ngang ngược. Triệu Hạo khỏe miệng mất tự nhiên quất gì chuyển vài cái, buông tay phải của mình. Mà Vương Ngữ Yên lúc này đã bị tức giận đến mặt nhỏ đỏ bừng, nụ hoa chấm nở nhũ bồ câu không ngừng phập phồng, trương hiển thiếu nữ cường đại dụ hoặc. Chơi thấy, Vương Ngữ Yên chưa từng bị bực này đùa giỡn. Mộ Dung Phục trong ngày thường đối với nàng đều là dĩ lệ đối đãi, mảy may đều chưa từng vượt quá. Mà ngoại trừ Mộ Dung Phục, những năm gần đây Vương Ngữ Yên nếu là muốn nói cùng nam nhân khác có tiếp xúc qua, đó chính là Mộ Dung Phục tứ đại gia tướng. Ở trong môi trường này lớn lên Vương Ngữ Yên, đối với Triệu Hạo loại hành vi này biểu hiện phi thường oán giận. Đáng tiếc, nàng vẫn ái mộ tương hứa biểu ca Mộ Dung Phục, đã bị trước mắt cái này đại ma vương đánh bại. Thiếu nữ vào giờ khắc này dị thường bất lực. "Ta thay đổi chủ ý." Triệu Hạo đông nhiên nói. Đặng Bách Xuyên lúc đầu thần sắc tức giận vui vẻ, nói: "Triệu công tử bằng lòng buông tay." Triệu Hạo lắc đầu, chỉ vào Vương Ngữ Yên nói: "Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là muốn nói, nàng không sai, lưu lại làm ta trang chủ phu nhân đi." Triệu Hạo lời này vừa nói ra, Đặng Bách Xuyên sắc mặt được kêu là một cái đặc sắc. Vương Ngữ Yên đối với Mộ Dung Phục tình nghĩa, tham hợp trang trên dưới không người không biết, ngay cả Mộ Dung Phục mình cũng là lòng biết rõ. Đặng Bách Xuyên bọn họ đã sớm coi Vương Ngữ Yên là vì tương lai trang chủ phu nhân, bất quá người trang chủ này, chỉ cũng không phải là Triệu Hạo, mà là Mộ Dung Phục. Hiện nay Triệu Hạo lời nói và việc làm, đối với Mộ Dung Phục mà nói không khác nào vô cùng nhục nhã. Luận võ rất kỹ, tài nghệ không bằng người cũng liền thôi, nhưng là Triệu Hạo đã muốn đoạt nhân tổ sinh, lại muốn chiếm lấy thanh mai trúc mã của hắn. Loại tình huống này, chỉ cần là người đàn ông liền không thể bỏ qua. Đặng đại ca, vẫn cùng hắn lời nói nhảm cái gì? Công Giá Kiền gầm nhẹ một tiếng, liền lắc mình giống như Triệu Hạo phóng đi. Công Giá Kiền được xưng Giang Nam trưởng pháp đệ nhị, đệ nhất tự nhiên là Mộ Dung Phục, bất quá ở trong mắt Triệu Hạo, bất kể là hay là Giang Nam đệ nhất cũng tốt, vẫn là Giang Nam đệ nhị cũng tốt, đều không có gì khác biệt. Công Giá Kiền vọt tới trước tốc độ rất nhanh, thế nhưng lui về phía sau tốc độ nhanh hơn. Chỗ bất đồng là, hắn vọt tới trước là mình vọt tới trước, mà lùi về sau, còn lại là bị Triệu Hạo một cước đá bay. Hoàn toàn không phải một cái lượng cấp đối thủ, đối với Mộ Dung Phục Triệu Hạo còn có thể hơi chút khống chế một chút chính mình, nhưng là đối với Công Giá Kiền thì hoàn toàn không cần như thế. Đặng Bách Xuyên nhiều hơn Công Giá Kiền kiên trì hai chiêu, thế nhưng cũng chỉ là hai chiêu mà thôi. Có đánh bại Mộ Dung Phục tiền lệ phía trước, Triệu Hạo lưu loát dứt khoát như vậy đánh bại Đặng Bách Xuyên cùng Công Giá Kiền, có vẻ cũng không thế nào ngoài người ta dự liệu, người ở chỗ này đều làm xong chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Rất nhiều gió chiều nào theo chiều nấy người, đều đã làm tốt chuẩn bị mở cửa phách Triệu Hạo định mở. Không ngờ Triệu Hạo sau đó động tác, để cho bọn họ triệt để lúng túng. Đang làm các vị, làm cho cũng nhìn xong, có phải hay không nên cút? Triệu Hạo thản nhiên nói. Ngươi nói cái gì? Thằng ngãi danh cuồng vọng, thật sự cho rằng đánh bại Mộ Dung Phục liền vô địch thiên hạ. Triệu Hạo lời nói, ở đây gian gây nên hiên nhiên sóng lớn. Không người nào dám nghĩ đến, Triệu Hạo cư nhiên biết cuồng ngạo như vậy. Ngươi ở tại chàng có thể luận võ đất rừng vị cũng không thể cùng Mộ Dung Phục đánh đồng, thế nhưng không chịu nổi nhiều người a. Đắc tội bọn họ, chính là từ tuyệt ở võ lâm. Ở trên giang hồ lẫn bảo, người nào không có mấy người thân bằng hảo hữu. Miệng nhiều người sói chạy vàng tích hủy tiêu xương, một số thời khắc, đánh võ mồm thường thường so với chân chính đao kiếm càng thêm lợi hại. Chính là bởi vì như vậy, Mộ Dung Phục mới có thể tham ăn tham uống cùng những người này. Thế nhưng Triệu Hạo không phải Mộ Dung Phục, hắn không cần lấy lòng bất luận kẻ nào. Tuy là hôm nay hết thảy đều ở kế hoạch của hắn trong, tất cả mọi người tại chỗ có thể nói đều là con cờ của hắn, thế nhưng Triệu Hạo vẫn như cũ rất khó chịu. Bởi vì hắn cũng tự mình hạ tràng. Triệu Hạo thích bị chúng người xưng tán, bị thiên hạ tán dương, thế nhưng cũng không phải lấy phương thức này. Cùng Mộ Dung Phục chiến đấu, càng giống như là đang biểu diễn, cùng trong lòng hắn chiến đấu chân chính chênh lệch khá xa. Hơn nữa, những người này ở đâu có tư cách xem chiến đấu của hắn? Trước người hiển thánh, Triệu Hạo không có hứng thú này. Cao thủ chân chính cũng không phải vi biểu diễn mà sống. Chiến đấu chân chính cũng chỉ tồn tại trong tinh tinh tương tích đối thủ trong lúc đó. Một số thời khắc, đứng xem người, đối với song phương giao chiến đều là một loại vũ nhục, bởi vì bọn họ làm cho cuộc quyết đấu này bị coi thường. Triệu Hạo một hồi trường kiếm, nhất thời phát sinh một tiếng kiếm minh, lấn át tham hợp trang bên trong tất cả mọi người ồn ào tiếng. Không muốn chết, cút ngay, hoặc là ta ném các ngươi đi ra ngoài. Triệu Hạo trầm giọng nói. Lúc này sau đó, tham hợp trang liền là địa bàn của hắn. Mà ngày nay đại hí cũng đã hạ màn kết thúc. Sau đó, chính là Triệu Hạo tinh tâm chờ đợi thời khắc. Triệu Hạo lười sẽ cùng đám người kia hư dĩ hủy xả, lãng phí tinh lực. Hắn không có Mộ Dung Phục buồn cười phục quốc ý tưởng, không để bụng có hay không đắc tội với người. Đời này, hắn chỉ cầu tùy tâm sử dụng. Ầm. Có người vô án. Triệu Hạo, ngươi thật sự là quá phận. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi chuẩn bị làm sao ném chúng ta đi ra ngoài? Có hai người đứng ra, mà sau lưng của bọn họ còn có bốn người cũng là nhãn thần bất thiện. Triệu Hạo chứng kiến quần áo trên người bọn họ, đông nhiên nhãn thần đông lại một cái, sắc mặt cũng biến thành trịnh trọng lên. Các ngươi là người của cái bang? Triệu Hạo hỏi. Không sai. Nghe được Triệu Hạo câu hỏi, lưỡng trên mặt người đồng thời hiện ra một ngạo sắc. Nếu như nói thời khắc này giang hồ, Thiếu Lâm là đệ nhất đại phái lời nói, cái bang chính là giang hồ đệ nhất đại bang. Bang chủ cái bang Tiểu Phong ở võ lâm chính giữa uy danh như mặt trời giữa trưa, liền mang cái bang cũng nước lên thì thuyền lên. Chứng kiến Triệu Hạo sắc mặt biến hóa, hai người còn tưởng rằng Triệu Hạo là sợ cái bang. Là, vâng đúng, cái bang chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính cùng cái bang đại trí phân đà chủ Thập Phương Tu Tài. Hai người này ở trong cái bang bộ phận đều là chân chính nhân vật thực quyền, Triệu Hạo lúc này đây thực sự đã trúng thiết bản. Hiển nhiên, Bạch Thế Kính cùng Toàn Quan Thanh đều cũng coi là không lớn không nhỏ danh nhân, rất nhanh thì có người nhận ra hai người này. Chân chính lại nói tiếp, tuy là Bắc Tiểu Phong Nam Mộ Dung ở trên giang hồ nổi danh, thế nhưng Tiểu Phong danh khí hay là muốn lớn hơn Mộ Dung Phục một chút, dù sao tuổi tác của hắn lớn hơn nữa, địa vị cũng càng cao. Mộ Dung gia từ trước lại như thế nào tôn sùng, thế nhưng lúc này thực tế địa vị và năng lượng cũng không cùng cái bang. Cho nên rất nhiều người chỉ có sẽ cho rằng Triệu Hạo là đá trúng thiết bản. Nam Mộ Dung cùng Bắc Tiểu Phong đại biểu hàm nghĩa là hoàn toàn bất đồng. Triệu Hạo đang nghe hai người kia tên sau đó, hai mắt tỏa sáng, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, phải đến toàn bộ không hưởng thời gian. Tự tìm chết, đừng trách ta. Triệu Hạo nhìn về phía Bạch Thế Kính cùng Toàn Quan Thanh sau lưng bốn người, đồng dạng là cái ba người trang phục, trên y phục đều riêng có 9 túi tiền. Bốn người các ngươi lại là thân phận gì? Triệu Hạo hỏi. Đó là cái bang hệ Tống Trần Ngô tứ vị trưởng lão. Không phải bọn bốn người trả lời, đã có người đáp trả, hiển nhiên là muốn xem Triệu Hạo chê cười. Bất quá Triệu Hạo kế tiếp phản ứng lại ngoài dự liệu của bọn họ. "Tốt, ta đã biết, cho nên các ngươi có thể cút." Triệu Hạo thản nhiên nói. Chương 27, ngươi bất tử như thế nào? Bạch Thế Kính, Toàn Quan Thanh, hệ Tống Trần Ngô tứ đại trưởng lão, nghe đến mấy cái này tên của người, Triệu Hạo thật sự là không nhịn được muốn cười. Điều này thật sự là một loại quá mức xinh đẹp vừa khớp. Mấy người này chính là bên trong cái bang âm mưu nổi loạn nhân tố không ổn định. Tiểu Phong thân thế sở dĩ cho hấp thụ ánh sáng, những người này là lúc ban đầu mồi dẫn hỏa. Chuẩn xác mà nói, mấy cái này mặt hàng tất cả đều là chết không có gì đáng tiếc, kết quả của bọn hắn lúc đầu cũng là đã định trước tử vong. Bất quá bây giờ Kiều Phong vẫn còn ở thật tốt khi hắn bang chủ cái bang, những người này còn chưa kịp xuống tay với Kiều Phong. Vừa lúc cho Triệu Hạo cơ hội động thủ. Cỡ nào hoàn mỹ động thủ lý do? Triệu Hạo muốn thay đổi Kiều Phong vận mệnh, mấy người này tất cả đều là cản ở trên đường chướng ngại vật. Hôm nay có thể sớm làm từ bỏ, thật sự là một niềm vui ngoài ý muốn. Còn như sẽ hay không vì vậy đắc tội Tiểu Phong? Triệu Hạo nơi nào sẽ quan tâm cái này? Hắn tuy là phải cải biến Tiểu Phong nhân sinh, thế nhưng Tiểu Phong bản thân sẽ như thế nào đối đãi hắn, hắn từ không quan tâm. Ngươi đây là đối với cái bang bất kính, ngươi cũng đã biết hậu quả. Bạch Thế Kính sắc mặt âm trầm xuống. Hắn ở trong cái bang bộ địa vị là chấp pháp trưởng lão, uy nghiêm rất nặng, ngay cả Tiểu Phong nhìn thấy hắn đều muốn thập phần cung kính. Hôm nay Triệu Hạo lại 5 lần 7 lượt uống lộng cho hắn, Bạch Thế Kính trong lòng không vui có thể tưởng tượng được. Lời nói nhảm thật nhiều. Triệu Hạo sần tiểu nói, cái bang trên dưới có thể làm cho Triệu Hạo vài phần kính trọng giả, gần Tiểu Phong một người. Trừ cái đó ra, một đám rác rưởi cùng đống đốc, bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bạch Thế Kính chi lưu, chính là quá đem mình làm chuyện gì xảy ra. Xóa hay là chấp pháp trưởng lão quan hoàn, hắn coi là cái gì? Triệu Hạo rất nhanh thì làm cho Bạch Thế Kính minh bạch, cái giang hồ này, cuối cùng vẫn cần nhờ thực lực nói chuyện. Lấy thế để người, chung quy không phải có thể dài lâu. Không phải là tất cả mọi người cho cái bang mặt mũi. Mà khi Triệu Hạo quyết định không để cho cái bang mặt giá trị thời điểm, Bạch Thế Kính tử vong, cũng chính là thuận lý thành chương việc. Bạch Thế Kính là người thứ nhất, Toàn Quan Thanh là người thứ hai. Ngoài rất nhiều người dự liệu là, Bạch Thế Kính tuy là nổi tiếng bên ngoài, một thân tu vi xưng là hưởng danh tiếng võ lâm, lại chỉ tiếp Triệu Hạo ngũ kiếm liền bị Triệu Hạo chạm dưới kiếm. Ngược lại thì bất hiện sơn bất lậu thủy Toàn Quan Thanh, tiếp được Triệu Hạo thập kiếm chỉ có bước Bạch Thế Kính dập khuôn theo. Mặc dù đối với Triệu Hạo mà nói, cũng không có gì khác nhau, nhưng là lại cho thấy hai người chênh lệch. Chỉ bất quá, không có ai sẽ cùng người chết so đo, càng không người nào dám cùng kẻ điên tính toán. Người chết là Bạch Thế Kính cùng Toàn Quan Thanh, mà kẻ điên tự nhiên là Triệu Hạo. Trong một ngày, liền cùng trên giang hồ nổi danh nhất hai đại cao thủ Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung kết làm tử thủ. Không phải kẻ điên vậy là cái gì? Mộ Dung phục cũng liền thôi, Triệu Hạo thời khắc này hành vi lại giống như là lại hướng cái bang tuyên chiến. Đường đường cái bang chấp pháp trưởng lão, cứ như vậy chết ở Triệu Hạo trong tay. Vô luận như thế nào, Tiểu Phong đều phải đòi lại cái công đạo này. Bằng không hắn người bang chủ này vị trí còn chưa ngồi vững làm. Ở mới vừa cùng Mộ Dung phục giao phong hoàn tất sau đó, Triệu Hạo ở có thể tiên đoán tương lai lại sẽ cùng Tiểu Phong tiến hành một lần đại chiến. Chỉ cần suy nghĩ một chút, liền đủ để cho người nhiệt huyết sôi trào. Tiểu bang chủ biết báo thủ cho chúng ta. Hệ Tống Trần Ngô tứ đại trưởng lão đồng thời liếc nhau, sau đó tất cả đều nhụ thân nhào tới. Đơn đả độc đấu, bọn họ hoàn toàn không phải Triệu Hạo đối thủ, Bạch Thế Kính cùng Toàn Quan Thanh chính là chứng cứ rõ ràng. Bất quá đối với bọn họ, Triệu Hạo đến cũng không có di chuyển sát thủ. Tam hạ ngũ trừ nhị phế bốn người võ công, Triệu Hạo đột nhiên hỏi, Mã Đại Nguyên là chết như thế nào? Bốn sắc mặt người đồng thời biến đổi, nhìn về phía Triệu Hạo ánh mắt liền hướng gặp quỷ. Bởi vì giờ khắc này Mã Đại Nguyên đích thật là chết, thế nhưng cái bang phong tỏa tin tức này cũng không có ngoại chuyện, trên giang hồ hẳn là không người nào biết mới đúng. Trọng yếu hơn chính là bốn người này cùng Mã Đại Nguyên chết đều có không minh bạch quan hệ. Vừa nhìn bốn người biểu tình, Triệu Hạo liền biết mình đã đúng. Mặc dù biết Mã Đại Nguyên sẽ chết, thế nhưng Triệu Hạo như thế nào lại nhớ kỹ như vậy, xuất liên tục chẳng cũng không có ra sân áo rộng. Vừa rồi nói chỉ là Triệu Hạo thuận miệng một gạt, bất quá bốn người phía sau phản ứng lại làm cho Triệu Hạo biết nội tình. Khang Mẫn mặc dù là tổng cộng độc phụ, vẫn còn thật được cho là một nhân tài. Triệu Hạo trong mắt lóe lên một tia ưu quang, thuận tay đem bốn người ném tới tham hợp trang bên ngoài. Còn như đã mất đi võ công, bốn người có thể hay không ngã chết, cái này không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Hảo hảo hảo, qua nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế khinh thường ta cái bang. Triệu Hạo, ta nhớ kỹ ngươi. Một giọng giàn mua ở trong tham hợp trang vang lên. Triệu Hạo ngẩng đầu nhìn lại, vừa mắt chỗ là tổng cộng tóc bạc hoa dâm lão giả, dâu bạc trắng phiêu động, người mặc tu bổ đinh thật mệt mỏi rách dưới. Ngươi cũng là người của cái bang. Triệu Hạo nhíu mày. Lão phu cái bang Từ Trùng Tiêu. Từ Trùng Tiêu ngạo nghễ nói. Triệu Hạo ánh mắt vì đông lại một cái, đã vang lên người kia là ai? Nguyên lấy trong, cái bang tụ chúng phản loạn, tiền kỳ này đây Toàn Quan Thanh dẫn đầu, đối với Tiểu Phong địa vị khởi xướng nghi vấn. Bất quá Tiểu Phong mặc dù cũng không am hiểu âm mưu quỷ kế, nhưng là nhân cách mị lực của hắn cùng ở trên cái bang xuống hy vọng, đủ để hóa giải đến từ Toàn Quan Thanh công kích. Nếu như chỉ là Toàn Quan Thanh hoặc là Bạch Thế Kính, đối với Tiểu Phong mà nói kỳ thực dâu dịa, có thể đảm nhiệm đứng đầu một bang. Tiểu Phong tuy là không tính là thông minh tuyệt đỉnh, cũng không phải đơn giản bị người đùa bỡn người, chỉ là cuối cùng đều bị Từ Trùng Tiêu hủy. Hàng này chính là điển hình lão bất tử, ở trong cái bang bộ phận, hắn là bối phận cao nhất một người, coi như là bang chủ nhiệm kỳ trước ông Kiếm Thông chứng kiến hắn, đều phải xưng hắn một tiếng sư bá, trong cái bang không có người nào không phải của hắn hậu bối. Lấy Tiểu Phong địa vị, hàng năm cũng đều phải hướng hắn tỉnh an vân an, tỏ vẻ tôn kính. Chỉ là, địa vị cũng không cùng cấp với quyền lực. Từ Trùng Tiêu địa vị tuy cao, nhưng cũng là hư danh, dựa vào tuổi tác ngao đi ra tư lịch. Mọi người cùng nhau cung hắn không thành vấn đề, thế nhưng nếu nói là thực quyền, hắn còn không bằng Bạch Thế Kính hoặc là Toàn Quan Thanh. Nếu như không màng danh lợi người, có lẽ sẽ lơ đễnh. Thế nhưng Từ Trùng Tiêu chưa bao giờ là một cái không màng danh lợi người. Hắn mục đích thực sự chính là bang chủ cái bang vị. Nếu như không có Triệu Hạo nhúng tay, tuy là Kiều Phong bị vạch trần thân thế lưng về sau có nặng nề âm mưu, nhưng là chân chính đứng ở trước sân khấu hát xong trận này vợ kịch nhân vật chính là Từ Trùng Tiêu. Mà Chí Quang đại sư, Đàm Công, Đàm Bà, Triệu Tiền Tôn, Đan Chính đám người cũng đều là bị Từ Trùng Tiêu mời tới, đồng thời cuối cùng thành công đem Tiểu Phong thân thế vạch trần, từ đi bang chủ cái bang vị. Từ nay về sau cái bang không còn có hồi phục phía trước huy hoàng, mà chí lớn nhưng tài mọn Từ Trùng Tiêu, từ vừa mới bắt đầu liền là quân cờ của người khác, mà cuối cùng cũng chết ở Tiêu Viễn Sơn trên tay. Nguyên lai là ngươi lão bất tử này, bất quá, lão nhi bất tử là vì tặc, ngươi bất tử như thế nào? Triệu Hạo trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, so với nhãn quang lạnh hơn, là kiếm quang. Chương 28, đánh một trận phong thần. Vương Kiếm Thông cùng Tiểu Phong đều đối với Từ Trùng Tiêu lễ độ cung kính, mà cái này lưỡng người trong giang hồ trên cũng đều là đại danh đỉnh đỉnh hạng người. Đây không khỏi cho Từ Trùng Tiêu một loại ảo giác, nhận thức vì người trong thiên hạ chỉ thường thôi, mà hắn tự nhiên là xuất sắc nhất một cái. Kỳ thực hàng này ngoại trừ hay là tư lịch, chân chính là cái gì cũng sai. Bị nhất phẩm đường treo lên đánh, bị Tiêu Phong treo lên đánh, cuối cùng bị Tiêu Viễn Sơn treo lên đánh chí tử. Chân chính thuyết minh cái gì gọi là không làm bất tử. Người sang tự biết mình, mà từ trùng tiêu chính là điển hình nhận thức không phải biết mình vị trí. Triệu Hạo vô ý dạy hắn đối nhân xử thế, Triệu Hạo muốn phải làm chỉ là kết hắn. Mấy người này như là hẹn xong giống nhau tới tham hợp trang quan chiến, Triệu Hạo đã suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả. Mã Đại Nguyên vừa chết, hiển nhiên bọn họ đã bắt đầu thầm lén sâu chuỗi. Nhưng là Tiêu Phong ở trên giang hồ dù sao uy danh hiển hách, nếu nói là trong lòng bọn họ có nắm chắc 10 phần, đó cũng là lừa mình dối người. Mà Mộ Dung Phục ở trên giang hồ từ trước đến nay cùng Tiêu Phong nổi danh, mấy người tới đây, gần gũi quan sát Mộ Dung Phục cường đại, sau này thực sự chống lại Tiêu Phong, coi như là chuẩn bị sớm. Mọi việc dự thì lập không phải dự thì phế, trong chuyện này, mấy người này làm xem như là tương đối khá. Bất quá bọn hắn vạn vạn không nghĩ mời đến là, Triệu Hạo sẽ như vậy không phải theo lẽ thường xuất bài. Trong một ngày, đắc tội cô Tô Mộ Dung ra không nói, còn nghĩ cái bang vào chỗ chết đắc tội. Như vậy kẻ điên, là bọn hắn trước đó vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Mắt thấy minh hữu của mình phế phế, chết chết, đại nghiệp chưa thành, lại trước giờ tiêu tan thành mây khói, từ trùng tiêu có thể nào không giận. Lửa giận thậm chí bao phủ lý trí của hắn. Bạch Thế Kính cùng toàn quan thanh đều đã đi gặp Diêm Vương, từ trùng tiêu lại còn dám chính diện khiêu khích Triệu Hạo. Loại này tìm đường chết dũng khí, Triệu Hạo cũng không khỏi không bội phục. Cho nên hắn quyết định thỏa mãn từ trùng tiêu nguyện vọng. Hắn từ trước đến nay đều là một người vui vẻ giúp người người. Làm cho Triệu Hạo hết ý là chính mình đâm ra một kiếm bị ngăn trở. Tuy là Triệu Hạo chướng mắt từ trùng tiêu, thế nhưng từ trùng tiêu tốt xấu sống hơn 80 tuổi, có thể đỡ nổi Triệu Hạo một kiếm, Triệu Hạo cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Chân chính làm cho Triệu Hạo hết ý là, một kiếm này cũng không phải là từ trùng tiêu đỡ, mà là từ trùng tiêu bên người một cái hòa thượng. Hòa thượng vẻ ngoài rất kém cỏi, vóc người thấp bé, nhìn không ra một tia hữu đạo cao tăng phong phạm. Bất quá ánh mắt của hắn nhưng rất sáng, khép mở trong lúc đó, làm cho một loại uy nghiêm cảm giác. Chỉ là loại cảm giác này, cùng Phật gia thiền ý rồi lại không tương xứng. Triệu Hạo thu kiếm lui về, cười nhạt nói, người không sợ chết thật đúng là càng ngày càng nhiều, ngươi là Thiếu Lâm tự người. Mọi người tại chỗ lại ngược lại hít một hơi khí lạnh. Triệu Hạo không nhận ra được người kia là ai, nhưng là bọn hắn là nhận ra. Người này không phải người của Thiếu Lâm tự, thế nhưng nghe Triệu Hạo khẩu khí, hiển nhiên mặc dù là cao tăng Thiếu Lâm tự, hắn cũng không có tính toán cho bất kỳ mặt mũi gì. Cô Tô Mộ Dung, cái bang, Thiếu Lâm tự, một cái so với một cái cường đại quái vật lớn, ở trong mắt thiếu niên này, tựa hồ toàn bộ đều không đáng giá nhắc tới. Trong lúc nhất thời không biết lại có bao nhiêu người bị Triệu Hạo phong thái chấn nhiếp phục, có một chút người lại là thật cảm thấy sợ, có chút hối hận hôm nay tới đây quan chiến. Nhìn ra, Triệu Hạo là thật không có ý định cho bọn họ lưu mặt mũi. A Di Đà Phật, Bần tăng Thần Sơn, xin hãy Triệu thí chủ cho Bần tăng một bộ mặt, cho phép Bần tăng đem sư huynh mang đi. Thần Sơn giọng của phi thường khách khí, thậm chí có chút khiêm cung, để cho dư quan chiến người thất kinh. Bởi vì Thần Sơn cũng không phải người bình thường. Từ trùng tiêu đúng là Thần Sơn sư huynh, thế nhưng ở trên giang hồ uy danh, hai cái từ trùng tiêu cũng cản không nổi Thần Sơn. Coi như so với Mộ Dung Phục, Thần Sơn danh khí cũng chỉ là chỗ thua kém một bậc a. Bên trên Thần Sơn người, ở trên giang hồ nhân xưng Hàng Long La Hán, mà Phục Hổ La Hán, còn lại là Thiếu Lâm tự đương đại phương trượng huyền tử. Bên trên Thần Sơn người là Ngũ Đài Sơn Thanh Lương tự phương trượng, Thanh Lương tự cùng Thiếu Lâm tự nhiên không thể so sánh nổi, thế nhưng dù vậy, bên trên Thần Sơn người trong giang hồ chung vẫn là cùng huyền tử ngồi ngang hàng nhân vật, thậm chí rất nhiều người đều cho rằng bên trên Thần Sơn nhân võ công còn muốn thắng được huyền tử một bậc. Hàng Long tự nhiên ở Phục Hổ trước. Trên giang hồ từng cái tên hiệu đều có sau lưng hàm nghĩa, chỉ có khởi thác tên, không có để cho sai biệt hiệu. Bên trên Thần Sơn người chính mình cũng cho rằng như thế. Trên thực tế, bên trên Thần Sơn người có thể không phải là cái gì đạm bạc hư danh người, hắn cùng Từ Trùng Tiêu là sư huynh đệ, hai người bản tính cũng là nhất mạch tương thừa. Giải khai bên trên Thần Sơn người người đều biết, bên trên Thần Sơn người thường ngày trong cực kỳ cuồng ngạo, cuộc đời nguyện vọng lớn nhất chính là xuất lĩnh Thanh Lương tự thay thế được Thiếu Lâm tự địa vị. Bởi vì ở trên Thần Sơn người 17 tuổi năm ấy, đã từng muốn bái nhập Thiếu Lâm. Kết quả lúc đó Thiếu Lâm tự phương trượng linh môn đang cùng Thần Sơn nói chuyện với nhau, sau đó cảm giác Thần Sơn phong mang quá lộ, cực kỳ ngạo mạn lại độ lượng nhỏ hẹp liền lời nói dịu dàng tương cự. Thần Sơn dưới cơn nóng giận vào Ngũ Đài Sơn Thanh Lương tự, hắn thiên tư hơn người, là trong chốn võ lâm 10 năm nhất nộ kỳ tài, chỉ 30 tuổi lúc liền kỹ năng đắp cả chùa, sau trở thành Thanh Lương tự trẻ tuổi nhất phương trượng, Thanh Lương tự ở Thần Sơn dưới trướng cũng là danh tiếng càng phát ra tăng vọt. Chỉ là vẫn như cũ không thể cùng Thiếu Lâm tự sánh vai. Chính là như vậy một cái thường ngày trong lòng ôm chí lớn bên trên Thần Sơn người, hôm nay lại nói với Triệu Hạo nói khách khí như vậy, nếu như không phải là rất nhiều người cũng có thể xác nhận bên trên Thần Sơn nhân thân phận chân thật, nhất định sẽ có người hoài nghi bên trên Thần Sơn người là giả mạo. Trên thực tế, Thần Sơn cũng là có nỗi khổ không nói được. Hắn tự cao tự đại không giả, làm người tự phụ cuồng ngạo cũng không sai, thế nhưng hắn cũng không ngốc ca. Ở đây quan chiến người, trong lúc mơ hồ lấy võ công của hắn tối cao, nguyên nhân chính là như vậy, hắn càng có thể cảm giác được Triệu Hạo chỗ kinh khủng. Là mình tạm thời không còn cách nào sánh bằng cường đại. Ở nguyên lấy ở giữa, Thần Sơn chứng kiến thực lực của Cưu Ma Chí sau đó liền nản lòng phai trí, mà bây giờ, Triệu Hạo biểu hiện ra thực lực so với Cưu Ma Chí chỉ có hơn chứ không kém, Thần Sơn nhận túng, cũng hợp tình hợp lý. Nếu như có thể, hắn là thật không nghĩ ra tay. Hết lần này tới lần khác từ trùng tiêu cùng sư huynh của hắn đệ quan hệ, làm cho hắn không còn cách nào khoanh tay đứng nhìn. Trên giang hồ, thư danh hại chết người. Hắn coi như là danh môn chính phái nhất phái trưởng môn, cứ như vậy không để ý Từ Trùng Tiêu sự sống còn, chuyện sau khi ra ngoài, hắn cũng sẽ không dùng ở trên giang hồ hỗn. Trên thực tế lúc này, Thần Sơn đã đem Từ Trùng Tiêu dưới đáy lòng chửi bới mất trăm lần. Ngươi muốn chết cũng không cần liên lụy ta có được hay không? Triệu Hạo đang nghe Thần Sơn tên sau đó, có chút suy nghĩ liền nhớ lại Thần Sơn. Thiên Long trong Trung Nguyên đáng giá chú ý cao thủ không nhiều lắm, Thần Sơn xem như là huy nhất vài cái điểm sáng một trong. Chính vì vậy, Triệu Hạo sắc mặt thoáng hòa hoãn, không có tiếp tục mở miệng chào phúng, mà chỉ nói, nguyên lai là Hàng Long La Hán trước mặt, ngưỡng mộ đã lâu. Thần Sơn có chút thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới Triệu Hạo biết cho mặt mũi như vậy. Bên trên Thần Sơn người, Từ Trùng Tiêu mặc dù là sư huynh ngươi, nhưng là lại là người trong cái bang. Ta và cái bang trong lúc đó có một số việc phải xử lý, ngươi muốn đi ta không ngăn, Từ Trùng Tiêu, hãy để cho Kiều Phong tới tìm ta cầu tình đi. Triệu Hạo nói. Thần Sơn biết Triệu Hạo có thể nói như vậy đã cho đủ mặt mũi của hắn, trong mắt dãy rủa khoảng khắc, đống nhiên thấp giọng hô một tiếng nhân vật, cũng không quay đầu lại ly khai tham hợp trang. Thần Sơn bóng lưng rời đi càng phát ra thấp bé, mà Triệu Hạo trưởng sang ngọc lập, cũng không vóc người khôi ngô lại cho người ở tại tràng áp lực thực lớn cảm giác. Chương 29, một kiếm phá và pháp. Triệu Hạo không thể nói là nhất chiến thành danh, nhưng là lại chân chính gọi là đánh một trận phong thần. Từ trước Triệu Hạo, danh khí lại như thế nào lớn, đều chỉ có thể coi là một cái lực lượng mới xuất hiện tân tinh. Mà đánh bại Mộ Dung Phục, lại lấy cường thế nhất tư thế hung hãn khiêu khích cái bang sau đó, Triệu Hạo đã thoát ly tân tinh phạm chủ. Hắn bắt đầu thành là chân chính đại nhân vật. Mộ Dung Phục địa vị, từ Triệu Hạo tới lấy thay mặt. Giang hồ vốn là đệ nhất người mới thay người cũ địa phương. Nhiều năm qua, vẫn là như vậy luân hồi. Chỉ là Mộ Dung Phục cố sự còn chưa có bắt đầu cũng đã kết thúc, không khỏi khiến người ta bóp cổ tay. Bất quá được bao nhiêu người đi quan tâm người thất bại cảm giác đâu. Hiện tại người nhiều hơn, còn lại là đang chờ mong Triệu Hạo cùng Tiểu Phong không lâu sau va chạm. Triệu Hạo cũng không có chủ động khiêu khích Tiểu Phong, thế nhưng Triệu Hạo giết chết cái bang chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính cùng phân đà đà chủ Toàn Quan Thanh, hệ thống Trần Ngô tứ đại trưởng lão cùng Từ Trùng Tiêu cũng trở thành một phế nhân. Dưới loại tình huống này, chỉ cần Kiều Phong vẫn là bang chủ cái bang, hắn liền nhất định phải vì cái bang trên dưới đòi lại cái mặt này mặt. Trên giang hồ, cái gì đều được không muốn, thì là không thể không biết xấu hổ. Triệu Hạo cho bên trên Thần Sơn mặt người tử, bên trên Thần Sơn người mới sẽ quả đoán rời đi. Nếu là đương thời Triệu Hạo biểu hiện hơi chút cường ngạnh một ít, bên trên Thần Sơn người thà rằng chết cũng sẽ không rời đi. Hư danh chính là chỗ này sao mệt người, thế nhưng người sống trên đời lại không thể không duy trì lấy như vậy hư danh. Nếu có người thật có thể chém tắt hết thảy, liền đã không phải là trong trần thế người. Chỉ là Thiên Long thế giới, không có ai có thể làm được điều này. Coi như là nhất sâu không lường được Tạo Địa Tăng, cuối cùng cũng chỉ có thể đặt chân hồng trần. Tiêu Phong tự nhiên càng thêm không thể tránh được. Tất cả mọi người biết, Tiêu Phong cùng Triệu Hạo tất nhiên sẽ có một hồi va chạm. Chỉ là rất quỷ dị, Triệu Hạo cùng Tiêu Phong ở sau đó cũng không có ở trên giang hồ cố ý phát ra tiếng. Bọn họ không hẹn mà cùng giữ yên lặng. Không có ai sẽ cho rằng Triệu Hạo hoặc là Kiều Phong biết sợ đối phương. Triệu Hạo rõ ràng cho thấy một cái không sợ trời không sợ đất cùng đồ, mà Kiều Phong từ trước đến nay lấy hào khí nổi tiếng thế gian. Cho nên bọn họ trầm mặc, càng thêm có vẻ bầu không khí dương cung bạc kiếm. Có rất nhiều người chờ đấy xem Kiều Phong té xuống thần đàn, hoặc là Triệu Hạo bị đánh rơi xuống trần gian. Hiện nay trên giang hồ, muốn nhìn Triệu Hạo chuyện tiếu lâm người cũng không ít. Bởi vì ngày đó, ngoại trừ bên trên Thần Sơn nhóm người bên ngoài, Triệu Hạo không có cho bất luận kẻ nào lưu mặt mũi. Ở Mộ Dung Phục cùng cái bang đều trước sau gậy kích dưới tình huống, không người nào dám lại thử một chút Triệu Hạo kiếm trong tay. Bọn họ và Triệu Hạo vốn cũng không có cừu hận, không đáng bởi vì quan sát một hồi luận võ mà khiến cho không chết không lứt. Bất quá Triệu Hạo như vậy khu trục bọn họ, đương nhiên sẽ không cho bọn hắn lưu lại ấn tượng tốt gì. Trên thực tế, Triệu Hạo đã gây nên công phẫn, chỉ là bị chấn nhiếp bởi thực lực của Triệu Hạo, không người nào dám trả thù Triệu Hạo. Chí ít tạm thời không có. Tất cả mọi người đang các loại chờ cái bang xuất thủ. Mộ Dung gia từ Mộ Dung Bác sau khi biến mất, đã hoàn toàn không trông cậy nổi. Thế nhưng cái bang giữ tại thế lực hầu như có thể nói gần với Thiếu Lâm. Không có ai tin tưởng Triệu Hạo có thể lấy sức một mình lay động cái bang, cho nên bọn họ không đổi. Mà Triệu Hạo tên hiệu cũng từ kiếm quân biến thành kiếm ma, kiếm trung chi ma. Bọn họ thừa nhận Triệu Hạo cương đại, lại đem Triệu Hạo hành vi coi như là ma đạo, cố xưng kiếm ma. Cái tước hiệu này kỳ thực cũng không oan uổng, bởi vì Triệu Hạo hành vi, từ nhìn bên ngoài, đích thật là không chiếm đạo lý gì. Tuy là giang hồ vốn cũng không cần đạo lý, thế nhưng chí ít mọi người tại ngoại sáng trên đều ở tuân thủ một ít quy tắc ngầm, mà Triệu Hạo còn lại là không nhìn những quy tắc này, làm theo ý mình. Mộ Dung Phục bại, Triệu Hạo vẫn như cũ bỏ đá xuống giếng, tham hợp trang hiện tại đã đổi tên là Triệu Vườn. Mộ Dung gia tất cả gia sản tôi tớ, Triệu Hạo tự nhiên nhất tình xin vui lòng nhận cho, để cho một ít giang hồ thiếu hiệp nghĩa phấn điển ưng là Triệu Hạo hoang dâm. Vương Ngữ Yên ở trên giang hồ vốn là thanh danh không hiển hách, thế nhưng ngày đó nàng đã ở tham hợp trang, tự nhiên có người thấy được vẻ đẹp của nàng, cũng biết thân phận của nàng. Vương Ngữ Yên vốn không phải tham hợp trang người, nàng vốn định dẫn Mộ Dung Phục trở về Man Đà Sơn trang dưỡng thương, thế nhưng Triệu Hạo không chỉ không có như nàng mong muốn, còn nghĩ Vương Ngữ Yên mạnh mẽ ở lại tham hợp trang. Triệu Hạo đánh là ý định gì, rất nhiều người đều lòng biết rõ. Huống chi Triệu Hạo cũng chưa từng có che giấu chính mình. Ở lúc đầu mình xác nói qua, làm cho Vương Ngữ Yên làm hắn trang chủ phu nhân. Loại này hành động, cùng cường đoạt dân nữ vô ý. Mà khi cái này dân nữ còn sở hữu tư dung tuyệt thế thời điểm, tự nhiên càng thêm dễ dàng gây nên thế nhân phẫn nộ. Thế nhưng càng để cho người tức giận sự tình còn ở phía sau. Mẫu thân của Vương Ngữ Yên Lý Thanh La phái người tới đón Vương Ngữ Yên trở về Man Đà Sơn Trang, Triệu Hạo không chỉ không có thả người, ngược lại đem Man Đà Sơn Trang nhân đả thương. Lần ngày sau, Triệu Hạo lại chiếm đoạt Man Đà Sơn Trang, Lý Thanh La đám người, tất cả đều trở thành Triệu Hạo tôi tớ. Tham hợp trang cùng Man Đà Sơn Trang, hiện tại đã toàn bộ đều họ Triệu. Nếu không phải bị chấn nhiếp bởi Triệu Hạo thực lực cường đại, không biết lại có bao nhiêu người đều đã muốn tới trừ ma vệ đạo. Chỉ là Mộ Dung Phục chiến bại tin tức vẫn còn đang thế gian truyền lưu, cái bang ở tổn thất trọng đại như vậy sau đó vẫn như cũ không nói được một lời. Lúc này, mặc dù là tức giận nhất người đã ở nghĩ lại sau đó làm. Anh hùng cứu mỹ nhân là vĩnh viễn truyền kỳ, thế nhưng điều kiện tiên quyết là chính mình muốn lưu được tính mệnh. Không có tính mệnh, vạn sự đều yên. Cho nên cho dù đã có rất nhiều người hận Triệu Hạo nha Dương Dương, lại như cũ chỉ có thể âm thầm thỏa mãn. Đối với Triệu Hạo chút nào không ảnh hưởng. Hiện tại Triệu Hạo qua rất nhàn nhã, rất thư thái. Cho dù ai làm cho Vương Ngữ Yên loại cấp bậc này mỹ nhân cho mình nắn vai đấm lưng, đều sẽ cảm giác rất thư thái. Dù cho thủ nghệ của nàng cũng không tốt. Độc cô, ngày đó ta thi triển kiếm pháp, ngươi có thể toàn bộ ghi lại. Triệu Hạo hỏi. Mặc dù có mỹ nhân hầu hạ, thế nhưng Triệu Hạo cũng không có làm lỡ chính sự. So sánh với Vương Ngữ Yên, Độc cô chỉ có càng thêm làm cho Triệu Hạo để bụng. Độc cô gật đầu, nói, đại ca ca, ta nhớ kỹ, bất quá lại không xử ra được. Triệu Hạo cười nhạt, nói, ngươi cái tuổi này, không xử ra được là bình thường. Dùng không phải thời gian quá dài. Những thứ này kiếm pháp ngươi là có thể hoàn chỉnh thi triển ra. Bất quá, ta đối với kỳ vọng của ngươi có thể không chỉ như thế. Độc cô, ngươi ở trên kiếm đạo có người bên ngoài khó có thể sánh bằng thiên phú, lấy thiên tư của ngươi, cộng thêm ta bồi dưỡng, tương lai nhất định sẽ có vượt qua thường nhân thành tựu. Bất quá, thế gian đại đạo 3000, võ công vô số, ngươi chỉ dựa vào kiếm trong tay, ứng đối ra sao? Triệu Hạo nói. Độc cô tiểu trên mặt là khó mà diễn tả bằng lời nghiêm túc, nói, đại ca ca, ta nhớ được ngươi đã từng nói một cái từ gọi một kiếm phá vạn pháp. Thế gian võ công nhiều hơn nữa, ta tự một kiếm phá chi, liền cũng đủ. Triệu Hạo đống nhiên không ức chế được cười ha hả. Một kiếm phá tận thiên hạ và pháp, muốn đạt đến một bước này cũng không dễ dàng. Triệu Hạo nói. Đại ca ca, ngươi dạy ta. Độc cô trong mắt tràn đầy chờ đợi. Triệu Hạo lắc đầu, nói, ta giáo không phải ngươi, thế nhưng nàng có thể. Chương 30, không đánh mà thắng. Triệu Hạo trong miệng nàng, tự nhiên chính là Vương Ngữ Yên. Nhìn Vương Ngữ Yên, Độc cô trong mắt lóe lên rõ ràng thần sắc hoài nghi. Ở trong mắt Độc cô, chỉ sợ Vương Ngữ Yên đều không nhất định là hiện tại ở đối thủ của mình. Triệu Hạo tự nhiên thấy rõ Độc cô trong mắt nghi vấn, khẽ cười nói, ngươi có phải hay không khinh thường nàng? Bởi vì nàng rất yếu. Độc cô không có che giấu ý nghĩ của chính mình, thản nhiên gật đầu. Ngươi đoán không sai, thật sự của nàng rất yếu, thậm chí có thể nói chính là một cái phế vật. Triệu Hạo thản nhiên nói. Nghe được Triệu Hạo như vậy đánh giá chính mình, Vương Ngữ Yên trên mặt của rốt cục có biểu tình tức giận, trên tay cũng bắt đầu từng bước dùng sức. Bất quá đối với Triệu Hạo mà nói, lại làm sao được tính là đau đớn. Một cái có thể đem khắp thiên hạ võ công đọc lầu lầu, thậm chí còn tinh thông các loại phương pháp phá giải nữ nhân, không chút nào võ công cũng không có, thế cho nên hôm nay bị ta đây vậy khi dễ vẫn như cũ vô lực phản kháng, người như vậy đương nhiên là một cái phế vật, bạch hạt thiên tư của nàng. Đương nhiên, trong mắt của ta, không có một viên kiên định võ đạo tâm, mặc dù nàng có người bên ngoài khó có thể sánh bằng thiên phú, vẫn như cũ trở thành không phải cường giả chân chính. Độc cô, ngươi phải lấy nàng làm giám, lấy làm hổ thẹn, tương lai không muốn làm người như nàng. Triệu Hạo nói. Độc cô chăm chú gật đầu, nói, đại ca ca, ta sẽ không. Triệu Hạo, ngươi không nên quá phận. Vương Ngữ Yên không nhịn được nói. Triệu Hạo xoay người, chăm chú nhìn Vương Ngữ Yên, một lát sau nói, mặc dù là ở dưới loại tình huống này, ngươi vẫn không có sản sinh chút nào tập võ ý niệm trong đầu, vẫn như cũ không hiểu được chỉ có thực lực của tự thân mới là đối với mình lớn nhất bảo đảm. Ta nói quả nhiên không sai, ngươi chính là một cái phế vật. Vương Ngữ Yên sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Bất quá, phế vật cũng có thể đem ra phế vật lợi dụng. Độc cô, ngươi muốn tu luyện một kiếm phá vạn pháp, người nữ nhân này tại tiền kỳ là ngươi trợ thủ tốt nhất. Nàng tinh thông khắp thiên hạ hơn 90% võ công cùng phương pháp phá giải, ngươi đương nhiên không cần học tập của nàng phương pháp phá giải. Nhưng là lại có thể dựa vào nàng tới tu luyện của ngươi kiếm pháp. Người nữ nhân này khác không được, ánh mắt và võ học kiến thức vẫn phải có, lý luận xuông, cũng có thể xưng là đàm binh. Nàng ở sơ kỳ đối với trợ giúp của ngươi vẫn rất lớn. Triệu Hạo nói. Vương Ngữ Yên bài điểm độc cơ, nơi nào sẽ không điểm nơi nào, ai dùng người nơi biết. Dùng đều nói tốt. Đại ca ca, ngươi lẽ nào không làm được đến mức này sao? Độc cô hỏi. Triệu Hạo lắc đầu, nói, ta không phải là một gã thuần chánh kiếm khách, đi không phải một kiếm phá vạn pháp chi đạo. Hơn nữa, ta còn hy vọng ngươi có thể đủ phá giải kiếm pháp của ta đây. Đại ca ca, ngươi đang nói cái gì? Độc cô bị dọa cho giật mình. Làm sao? Cái này liền không có lòng tin. Triệu Hạo hỏi. Độc cô lắc đầu, nói, đại ca ca, ta muốn bái ngươi làm thầy, làm sao có thể nghị phá giải kiếm pháp của ngươi đâu? Nàng tuy là tuổi còn nhỏ, cũng biết cái gì gọi là khi sư diệt tổ. Triệu Hạo cười ha ha một tiếng. Nói, độc cô, ngươi cho ta Triệu Hạo là ai, há lại đi quan tâm những thứ này. Ta làm không được chuyên tâm kiếm đạo, mà ngươi chính là một cái thuần túy nhất kiếm khách. Nếu có thể ngươi ở trên kiếm đạo đều siêu việt không phải ta, còn có tư cách gì làm đệ tử của ta? Ta có thể không phải thu phế vật. Có mấy lời Triệu Hạo cũng không nói gì tẫn. Thiên Long thế giới, chung quy cũng chỉ là Triệu Hạo kiếm đạo khởi bước khởi nguồn mà thôi. Kiếm pháp là cần thời gian tích lũy, tương lai Triệu Hạo nhất định sẽ càng cường đại hơn, thế nhưng ở trên Thiên Long thế giới, hắn có thể biểu hiện ra kiếm pháp, chưa chắc sẽ cường đại đi nơi nào. Nếu như mấy ngày liền Long thời kỳ Triệu Hạo đều không vượt qua được, theo Triệu Hạo, liền không có tư cách làm đệ tử của mình. Đại ca ca, ta minh bạch, ta nhất định sẽ hướng ngươi chứng minh, ta có thể. Độc Cô chân thành nói, có một ngày, ngươi thật có thể phá hết thiên hạ và pháp, cũng phá giải kiếm pháp của ta, đến lúc đó ngươi tất nhưng đã đứng ở phàm nhân ngưỡng vọng cao độ. Đến lúc đó, ngươi mới có tư cách làm đệ tử của ta, có tư cách hưởng thụ ta mang tới tạo hóa cơ duyên. Triệu Hạo nói, hắn đối với Độc Cô là có mong đợi. Mấy ngày nay ở chung, khác hắn đối với Độc Cô phẩm tính cùng nghị lực tiên phú đều có càng thêm khắc sâu trực quan giải khai. Danh sư khó cầu, đệ tử xuất sắc cũng giống như vậy. Độc Cô ngoại trừ trụ cột kém một chút ở ngoài, còn lại hết thảy đều làm cho Triệu Hạo hết sức hài lòng. Có một chút nhân sinh tới liền đã định trước sẽ không bình thường, Độc Cô đã là như thế. Một người sở hữu tuyệt cao tiên phú cũng không đáng sợ, chân chính đáng sợ là vốn có tuyệt hảo tiên phú đồng thời còn có thể từ không buông lòng chính mình, cố định hướng định xong mục tiêu đi tới. Người như vậy, làm sao có thể không thành công? Triệu Hạo không biết Độc Cô rốt cuộc là có phải hay không cái kia Độc Cô, thế nhưng Triệu Hạo chờ mong, tại chính mình bồi dưỡng phía dưới, cái này Độc Cô có thể hay không đạt được cầu bại cao độ. Nếu là thật có thể làm được một bước kia, tiến nàng một hồi tạo hóa lại ngại gì? Ngươi sợ là không có cơ hội làm cô bé này sư phụ. Một đạo dễ nghe trí cực thanh âm đống nhiên ở Triệu Hạo vang lên bên tai. Người nào? Triệu Hạo cảnh giác ngẩng đầu lên quan sát bốn phía, lại cuối cùng không thấy gì cả. Triệu Hạo, ở ngươi cái tuổi này, có thể có được loại thật lực này, hoàn toàn chính xác gọi là kỳ tài ngút trời, so với Mộ Dung Phục muốn mạnh hơn rất nhiều. Ngữ Yên, ta xem người này không sai, không bằng liền do ta làm chủ, hứa ngươi bán phân phối hắn như thế nào? Ở Triệu Hạo trước người, đột ngột xuất hiện một đạo mạn diệu trí cực thiên ảnh. Nàng mặt mang lụa trắng, dáng người phập phồng bất định, mặc dù còn nhìn không thấy dung mạo của nàng, cũng nhìn không ra tuổi của nàng, nhưng là lại làm cho một loại vô hạn dụ hoặc cùng mơ màng. Đây nhất định là một cái họa thủy cấp đại mỹ nữ khác. Ngươi là ai? Triệu Hạo ánh mắt trịnh trọng. Bà ngoại. Vương Ngữ Yên chứng kiến người này, hai mắt tỏa sáng, vui mừng hướng này bên người thân chạy đi. Triệu Hạo cũng không có ngăn lại Vương Ngữ Yên, đây là từ đối với tự thân tự tin, cũng không tiết vu người hầu chất tới uy hiếp người khác. Hắn cũng không cần. Ngươi là Vương Ngữ Yên bà ngoại. Ta dường như cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua nàng còn có một cái bà ngoại sống trên đời, còn sở hữu tốt như vậy võ công. Triệu Hạo vừa nói, một bên lặng yên không tiếng động ngăn ở Độc Cô trước người. Lý Thu Thủy chứng kiến Triệu Hạo động tác, lại lơ lên nói, chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa, không cần lo lắng, ta còn không đến mức đối với một cái tiểu cô nương hạ thủ. Như thế nào đây? Ta mới vừa đề nghị nếu không phải suy tính một chút. Xuất sắc như ngươi vậy thiếu niên lang, cùng ta ra Ngữ Yên đúng lúc là tuyệt phối. Bà ngoại, ngươi đang nói cái gì? Người nào muốn gả cho hắn? Vương Ngữ Yên kéo Lý Thu Thủy cánh tay phải lay động làm lúc nói. Lý Thu Thủy thanh âm vẫn như cũ ưu nhã thanh thản, không có có chút cảm giác, nói, ta xem so với hắn bắt đầu cái kia Mộ Dung Phục phải mạnh hơn rất nhiều. Mộ Dung Phục trí lớn nhưng tài mọn, tâm tư âm trầm, không phải lương phối. Triệu Hạo phế Mộ Dung Phục, ta xem làm rất tốt. Ừ. Ngữ Yên, ngươi đang làm cái gì? Không đúng, Bắc Minh thần công, đây là Bắc Minh thần công, ngươi không phải Ngữ Yên. Nói rằng cuối cùng, Lý Thu Thủy thanh âm cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa. Chương 31, trên đời xinh đẹp nhất hoa là huyết hoa. Triệu Hạo cùng Vương Ngữ Yên trên mặt, đồng thời lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này Vương Ngữ Yên, tự nhiên là từ Triệu Linh Nhi giả trang. Trên thực tế, đây cũng không phải là Triệu Linh Nhi lần đầu tiên giả trang Vương Ngữ Yên. Vì để Lý Thu Thủy mắc câu, Triệu Linh Nhi đã sắm vai thời gian không ngắn. Cũng may lấy thân phận của Vương Ngữ Yên, cùng Triệu Hạo trong lúc đó tiếp xúc có thể giảm rất nhiều cấm kỵ, cho nên Triệu Linh Nhi nhưng thật ra vui vẻ chịu đựng. Võ thuật không phụ lòng người, hôm nay rốt cục đến khi Lý Thu Thủy tự chui đầu vào lưới. Triệu Linh Nhi cùng Vương Ngữ Yên là có khác biệt, thế nhưng sự khác biệt này thật rất nhỏ, nhỏ đến đương đại trong, đại khái cũng chỉ có Triệu Hạo mới có thể phân rõ đi ra. Mặc dù là Lý Thanh La, ở Triệu Linh Nhi tận lực vai trò dưới tình huống, cũng chưa chắc có thể nhìn ra thật giả. Huống là Lý Thu Thủy, nàng không hề để phòng chúng chiêu, không đánh mà thắng, Lý Thu Thủy cứ như vậy mất đi chiến đấu lực. Bị Triệu Linh Nhi chiếm tiên cơ, Triệu Linh Nhi thì sẽ không cho nữa Lý Thu Thủy lật bàn cơ hội. Nàng thậm chí không có cơ hội tráng sĩ chặt tay hoặc là đồng quy vu tận. Nếu nói là thực lực chân chính, Lý Thu Thủy vẫn như cũ hơn một chút Triệu Linh Nhi một bậc, thế nhưng một bước bước xéo bước sai, cũng bởi vì trong chốc lát đại ý, liền thua trận cả đời tu vi. Sư muội, sư tỷ chuẩn bị cho ngươi phần lễ vật này, ngươi còn thích? Thiên Sơn Đồng Mỗ xuất hiện tại Lý Thu Thủy trước mặt. Chứng kiến Thiên Sơn Đồng Mỗ sau đó, Lý Thu Thủy vốn là vẻ mặt ủ rột càng thêm tuyệt vọng. Nguyên lai là ngươi. Lý Thu Thủy thê lương thét to. Thiên Sơn Đồng Mỗ đắc ý cười, nói, đương nhiên là ta, ngoại trừ ta, người nào lại sẽ như vậy khổ tâm công nghệ thiết lớn như vậy một cái bẫy đi đối phó ngươi. Sư muội, sư tỷ nhưng là muốn chết ngươi, thời gian dài như vậy. Cuối cùng cũng làm cho sư tỷ không có uổng phí khổ cực. Lý Thu Thủy là nàng cuộc đời đệ nhất địch, mà bây giờ, tên địch nhân này đang lấy thịt nhãn tốc độ rõ rệt đang không ngừng yếu bớt. Chính mắt thấy được tình hình như thế, Thiên Sơn Đồng Mỗ có thể nào không phải sinh lòng khó ý. Hai người kia đều là người của ngươi. Lý Thu Thủy giọng căm hận nói. Nàng biết mình hôm nay là ngã xuống, thế nhưng nàng gặp hạn không cam lòng. Lúc nào, Thiên Sơn Đồng Mỗ có hai cái cao thủ lợi hại như vậy? Nàng nếu như trước giờ biết tin tức này, như thế nào lại vội vàng trước đi tìm cái chết? Thiên Sơn Đồng Mỗ lắc đầu, nói, bọn họ chỉ là đồng minh của ta, bọn họ thay ta giải quyết uy hiếp của ngươi, để báo đáp lại, ta Tống Linh thiếu cung cho bọn hắn. Rất công bình giao dịch, không phải sao? Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng không có bị thắng lợi choáng váng đầu óc, Triệu Hạo cùng Triệu Linh Nhi hiện nay đều ở cạnh nàng một bên, mặc dù nàng có lòng kéo công, cũng không biết làm rõ ràng như vậy. Lý Thu Thủy nhìn chòng chọc vào Thiên Sơn Đồng Mỗ. Sau một lúc lâu ánh mắt chuyển tới Triệu Hạo trên mặt của, thấp giọng nói, vì sao tuyển trạch nàng? Nàng nộ, nàng hận, nàng không cam lòng. Vì sao tuyển trạch cái này làm sao đều chưa trưởng thành lao yêu bà? Vì sao sẽ không đứng ở của nàng bên này? Thân là Tây Hạ Hoàng Thái Phi, nàng có khả năng cấp cho, so với Thiên Sơn Đồng Mộ sẽ nhiều chớ không ít. Triệu Hạo lắc đầu, bình tĩnh nói, bởi vì ngươi không có thứ ta mong muốn. Cùng Lý Thu Thủy là địch, chính là đơn giản nhất lập trường mâu thuẫn. Cùng chính nghĩa, quốc gia gì gì đó không chút nào dính dáng. Cho nên Triệu Hạo cũng không có gì cảm giác thành tựu. Đương nhiên, cũng sẽ không vì vậy liền mình phê phán. Triệu Hạo không phải là không có danh giới cuối cùng ma đầu, nhưng cũng không phải là tinh thần trọng nghĩa quá dư thánh mẫu đạo đức đế. Hắn có chính hắn hành sự chuẩn tắc. Lý Thu Thủy cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đi hướng tuyệt vọng. "Kaka, ngươi nói Thiên Sơn Đồng Mỗ sẽ đem Lý Thu Thủy như thế nào đây?" Triệu Linh Nhi hỏi. Lúc này nàng đã đem Lý Thu Thủy toàn bộ công lực đều hấp thu vào trong cơ thể của mình, bất quá nàng cũng không có giết Lý Thu Thủy. Nàng chỉ là đem võ công hoàn toàn biến mất Lý Thu Thủy lưu cho Thiên Sơn Đồng Mỗ, sau đó liền cùng Triệu Hạo ly khai tại chỗ. "Ta không quan tâm cái này, Linh Nhi, ngươi muốn bế quan." Lý Thu Thủy công lực không phải tốt như vậy hấp thu. Triệu Hạo nói, hắn đối với Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Lý Thu Thủy ân oán giữa hoàn toàn chính xác không có hứng thú gì. Một ít chuyện xưa sửa đánh giấm, không phải là yêu quá thành hận, giấm chua hại sinh sóng, hai cái sự thất bại ấy a. Hắn quan tâm hơn chính là Triệu Linh Nhi tình trạng. Ta biết, sẽ đi ngay bây giờ hoàn thi thủy các bế quan. Kaka, chờ ta lại xuất quan thời điểm, ngươi liền không nhất định là đối thủ của ta. Triệu Linh Nhi cơ bạch nộn cánh tay phân trần nói. Triệu Hạo cười nhạt, nói, yên tâm, ngươi ở đây tiến bộ, Kaka ngươi ta cũng không phải dậm chân tại chỗ. Chứng kiến Triệu Hạo bình thản như thường hình dạng, Triệu Linh Nhi nhẹ rên một tiếng, nói: "Ca ca ngươi chờ, ta đánh bại ngươi về sau liền điểm trụ ngươi toàn thân huyệt đạo, đến lúc đó tận tình ở trên thân thể ngươi làm lại nhiều lần, muốn làm cái gì thì làm cái đó." Thiếu nữ không muốn mơ tưởng xa vời, bây giờ còn là ban ngày, không nên tùy tiện nằm mơ. Triệu Hạo ngữ trọng tâm trường nói. Triệu Linh Nhi giận đùng đùng dậm chân một cái, liền tại chỗ biến mất, thân thể hoa qua một cái đường vòng cung ưu mị sau đó tiêu thất. Tham Hợp Trang cũng không thiểu, Mộ Dung gia tuyệt đối được gọi là nhất phương hào cường. Thiên Sơn Đồng Mỗ hôm nay đang cùng võ công hoàn toàn biến mất Lý Thu Thủy một tố tâm sự, Triệu Linh Nhi đi hoàn thi thủy cát, còn lại hạ nhân, không có Triệu Hạo phân phó là kiên quyết sẽ không xuất hiện ở bên người của hắn. Cho nên bây giờ nhưng thật ra lại chỉ có Độc Cô cùng hắn. Cô Độc, có muốn hay không xem ca ca cho ngươi thay đổi một cái ảo thuật? Triệu Hạo nói. Được. Độc Cô nói. Triệu Hạo cười nhạt, bất động thanh sắc trong lúc đó, đồng nhiên một đạo kiếm khí phóng lên cao, chẳng biết lúc nào, Triệu Hạo đã trưởng kiếm nơi tay, một kiếm đem trước mặt bụi hoa chém vì làm hai nửa. Triệu Hạo uy thế của một kiếm. Tự nhiên là không giống bình thường, Độc Cô đứng nơi, đầy trời đóa hoa bay lượn, tất cả lớn nhỏ đóa hoa rơi xuống trên người của nàng, mặc dù Độc Cô tướng mạo lệnh anh khí, giờ khắc này cũng có vẻ giống như một cái hoa tiên tử. Độc Cô cười khúc khích, nói, "Đại ca ca, tiếp tục ca, ta rất thích." Triệu Hạo nhếch miệng lên một nụ cười, trường kiếm trong tay xoay người lại là chém một cái, vẫn như cũ kiếm khí lạnh lạnh, bất quá cuối cùng tạo thành hiệu quả cũng chỉ là nhường một bụi hoa trở nên càng thêm hỗn độn. Triệu Hạo tổng cộng chém ra ngũ kiếm, trước mặt bụi hoa đã sớm không còn hình dáng. Bị Triệu Hạo kiếm khí sở kích phát đóa hoa hiện nay cũng đều đã rơi trên mặt đất, mà Triệu Hạo trường kiếm thì nhắm thẳng vào một cái tăng nhân áo xám. "Độc Cô, đại ca ca biểu diễn cái này đại biến người sống, ngươi có thích hay không?" Triệu Hạo hỏi. Độc Cô bĩu môi một cái, nói, "Không thích, hắn không có hoa đẹp." Mặc dù nhưng cái này tăng nhân áo xám tựa hồ đột nhiên xuất hiện, ba ngày trên mặt còn che một mảnh vải đen, thế nhưng Độc Cô nhưng không có biểu hiện ra sợ chút nào. Tuy là còn tuổi nhỏ, thế nhưng Độc Cô chân chính làm cho Triệu Hạo tâm động muốn thu đó vì đồ, không hề chỉ bởi vì nàng thiên phú. "Cô Độc, đại ca ca nói cho ngươi biết, trên cái thế giới này xinh đẹp nhất hoa là huyết hoa. Mộ Dung bác, ngươi nói có đúng hay không?" Triệu Hạo thanh âm không có chút nào vẻ ngoài ý muốn. Chương 32, biết đương lăng tuyệt đỉnh. Mộ Dung bác, phụ thân của Mộ Dung Phục, một cái đã sớm chết rất nhiều năm người. Mà Triệu Hạo nhưng bây giờ gọi phá tên của hắn. Rất hiển nhiên, điều này làm cho Mộ Dung bác phi thường giật mình. Ngươi rốt cuộc là người nào? Đều biết chút gì? Mộ Dung bác thanh âm trầm thấp thêm khàn khàn, thương lão không gì sánh được, vừa nghe là có thể khiến người ta nghe được tuổi của hắn đã không nhỏ. Thế nhưng nếu như biết cái này nhân loại đã từng đã làm sự tình, sẽ không có người dám xem thường hắn. Mộ Dung bác, một cái đã từng đem Trung Nguyên võ lâm đùa bỡn trong lòng bàn tay tiêu hùng. Có thể hắn cách cục cùng nhãn quang còn kém rất nhiều, thế nhưng ở võ lâm ở giữa, hắn lòng dạ cùng võ công, đã đủ để cho hắn đứng ở đỉnh phong. Chỉ là Mộ Dung bác vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Triệu Hạo cư nhiên một ngụm gọi phá lai lịch của hắn, hơn nữa hiển nhiên đối với hắn xuất hiện tại nơi này cũng không kinh ngạc. Mộ Dung bác kinh nghiệm giang hồ bực nào đánh đá chuông loa, trong nháy mắt liền phản ứng kịp đó là một cái trọng. Nhưng mà cũng chính bởi vì vậy, Mộ Dung bác bỏ đi lập tức rút đi ý niệm trong đầu. Triệu Hạo khổ tâm câu nghệ bố cục, hắn hiện tại vừa mới rơi vào trong lưới, nếu là có thể đơn giản cởi đi, đó là thiên phương dạ đàm. Triệu Hạo tự tiếu phi tiểu nói, ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là Mộ Dung bác ngươi thật đúng là liếm độc tình thâm. Cũng đúng, Mộ Dung Phục bây giờ là Mộ Dung gia dòng độc đinh. Nếu như Mộ Dung Phục bị ta phế, Mộ Dung gia cũng liền từ nay về sau tuyệt hậu. Hay là Phục Hưng đại yến, tự nhiên cũng trở thành vì lời nói vô căn cứ. Mộ Dung bác lùi lại một bước, tuy là thấy không rõ sắc mặt của hắn, thế nhưng Triệu Hạo vẫn như cũ có thể cảm thụ được Mộ Dung bác trên người nồng nặc tới cực hạn sát cơ. Một số thời khắc, biết quá nhiều chưa chắc là một chuyện tốt, gặp người chết. Mộ Dung bác âm trầm nói, đích xác là muốn người chết, bất quá hôm nay phải chết chính là cái kia người, khẳng định không phải ta. Triệu Hạo thản nhiên nói, không có chút nào lo lắng. Mộ Dung bác nếu tới, Triệu Hạo không có ý định làm cho hắn trốn nữa đi. Thiên Sơn Đồng Mỗ vẫn còn ở cùng Lý Thu Thủy vương hữu, mọi người cũng đã đi bế quan tu luyện, ngươi cứ như vậy có nắm chắc có thể đánh bại ta. Mộ Dung bác nói, tham hợp trang tuy lớn, thế nhưng đối với các nàng mà nói, cũng chỉ là chớp mắt là tới. Các nàng hiện tại sở dĩ không ở, là bởi vì ta đã thông báo các nàng, giao ngươi cho ta. Triệu Hạo nói, lấy Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Triệu Linh Nhi cảnh giác, chỉ cần Triệu Hạo hô to một tiếng, ngay lập tức sẽ có thể chạy tới bao vây tiêu diệt Mộ Dung bác. Không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ là Triệu Hạo cũng không định làm cho hai nữ nhân nhúng tay. Hắn đi tới nơi này cái trên thế giới thời gian đã không ngắn, nhưng là lại đến nay không có tìm được một cái thế quân lực địch đối thủ. Lý Thu Thủy vốn là một cái lựa chọn tốt, đáng tiếc Triệu Hạo nếu như ra tay với Lý Thu Thủy, tất nhiên không khống chế được lực đạo của mình, bởi vì thực lực của Lý Thu Thủy hay là muốn cao hơn Triệu Hạo một bậc, Triệu Hạo tất nhiên phải toàn lực ứng phó. Dưới tình huống này, muốn làm cho Lý Thu Thủy bảo trì hoàn hảo không chút tổn hại là rất khó khăn. Triệu Linh Nhi kế hoạch sẽ ngâm nước nóng. Vì Triệu Linh Nhi, Triệu Hạo buông tha đối với Lý Thu Thủy xuất thủ, thế nhưng Mộ Dung Bắc liền không thể lại buông tha cho. Mặc dù không như Lý Thu Thủy, thế nhưng thực lực của Mộ Dung Bắc cũng vững vàng đứng vào Thiên Long trước 10, là một cái không hơn không kém cao thủ tuyệt đỉnh. Triệu Hạo chống lại hắn, thắng bại cũng liền ở tỷ lệ 5 năm. Chính là như vậy đối thủ, chỉ có càng để cho người tâm động. Không có bất ngờ chiến đấu. Đối với Triệu Hạo mà nói có thể đưa đến tác dụng đã rất nhỏ. Hắn muốn chính là thế lực ngang nhau. Ở trong lúc sinh tử, mới có thể cảm nhận được tiến bộ của mình cùng khiếm khuyết chỗ. Ngươi muốn cái gì? Phú khả địch quốc tài sản, nhất hô bách tướng địa vị. Mộ Dung gia cùng ngươi nên không có xung đột, chúng ta khó không thể bắt tay giảng hòa. Mấy năm nay ta âm thầm tụ tập không nhỏ thế lực, ngươi về sau cũng sẽ tọa ủng linh thứ cung, dưới trướng vô số cao thủ. Người ta song phương liên hợp, khó không thể cải thiên hoán địa, tái tạo càn khôn. Mộ Dung bác tính táo nói. Mặc dù Triệu Hạo đối với Mộ Dung phục nhục nhã đã làm cho song phương thế như thủy hỏa, thế nhưng Mộ Dung bác vẫn như cũ muốn hợp tác với Triệu Hạo. Triệu Hạo cũng không khỏi không vì Mộ Dung bác loại này nì dạ dùa tính tình tán thán. Nhẫn thường nhân không thể nhẫn, mới có thể thành thường nhân không thể thành. Ngươi làm như vậy, hỏi qua Mộ Dung phục sao? Triệu Hạo khẽ cười nói, phục nhi nếu như ngay cả điểm ấy lòng dạ cũng không có, lấy cái gì quân lâm thiên hạ? Hàn Tín có trong quân đủ, Hán Cao Tổ có Bạch Đăng chi vây, Đường Thái Tông cũng có vị Thủy Chi Minh. Chỉ cần có thể thành tựu một phen sự nghiệp, nhất thời khuất nhục coi là cái gì? Mộ Dung bắt nói. Triệu Hạo ngửa mặt lên trời cười to, trâm trọng nói, quân lâm thiên hạ, chỉ bằng các ngươi Mộ Dung gia, các ngươi xứng sao? Mộ Dung Bắc trong mắt lóe lên một tia hàn quang, thế nhưng so với hắn nhãn quang càng hàn, là Triệu Hạo kiếm quang. Triệu Hạo đã không muốn sẽ cùng hắn lời nói nhảm. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Hôm nay, Triệu Hạo muốn làm, chính là đánh bại Mộ Dung Bắc, hoặc là đánh chết Mộ Dung Bắc. Thằng ngại danh cuồng vọng, thật sự cho rằng đánh bại Phục Nhi là có thể không đem ta Mộ Dung gia để vào mắt sao? Ngươi cho rằng Mộ Dung gia danh tiếng đều là Phục Nhi đánh ra? Mộ Dung Bắc lạnh rên một tiếng, ngón trỏ phải chậm rãi điểm ra. Theo Mộ Dung Bắc chỉ một cái, Triệu Hạo trường kiếm phát sinh một tiếng kinh minh, lập tức lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, không có cho Mộ Dung Bắc mang đến chút nào thương tổn. Triệu Hạo ở giữa không trung lộn vòng thân thể, rơi xuống trong lòng đất, thở dài nói, Mộ Dung gia tham hợp chỉ, đích thật là vô thượng chỉ pháp, làm không thể so đại lý đoàn thị nhất dương chỉ kém. Nhất dương chỉ là thứ gì, đại lý đoàn thị có thể cùng tham hợp chỉ so sánh, cũng chính là lục mạch thần kiếm a. Mộ Dung Bắc lạnh rên một tiếng, lập tức nhũ thân nhào tới. Nếu Triệu Hạo cự tuyệt hợp tác, Mộ Dung Bắc cũng không muốn nói nhảm nữa. Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Triệu Linh Nhi lúc nào cũng có thể tới rồi, nếu đã định trước không làm được bằng hữu, Mộ Dung Bắc chỉ có thể tuyển trạch đem Triệu Hạo liền địa cách giết. Lúc này đây, Mộ Dung Bắc sử ra cũng không phải tham hợp chỉ, bất quá lại như cũng là một loại chỉ pháp, chỉ lực so với tham hợp chỉ có hơn chứ không kém. Lấy Mộ Dung Bắc võ công, coi như là lục mạch thần kiếm, cũng chưa chắc không thể ngự sử. Lúc này đây, hắn sử ra là kim cương chỉ. Triệu Hạo tay cầm trường kiếm, Mộ Dung Bắc tay không, hắn tự nhiên muốn tuyển trạch càng có lợi với mình phương thức chiến đấu. Triệu Hạo trong mắt lóe lên một tinh quang, tay trái trường kiếm chỉ xéo mà xuống, hoặc công hoặc thủ, đem tự thân sở hội kiếm pháp từng cái thi triển ra. Còn chưa mạnh mẽ toàn bộ công 7749 thủ hồi phong vũ liêu kiếm, Hàng Sơn kiếm pháp, Thái Sơn kiếm pháp, cùng với còn lại lẻ tẻ kiếm pháp, ở Triệu Hạo trong tay hòa làm một thể, làm cho Triệu Hạo đang đối mặt Mộ Dung Bắc bực này cao thủ thời điểm, cũng không rơi vào hạ phong, đồng thời đang nhanh chóng tiến bộ. Cùng lúc đó, Triệu Hạo năm ngón tay trái bấm tay mà cân nhắc, từ khe đếm đến ngũ, cầm mà thành quyền, lại đem ngón cái vương, lần mà ngón trỏ, cuối cùng tới ngũ chỉ toàn bộ triển khai, theo lại khuất ngón cái mà khuất ngón trỏ, lại khuất ngón giữa. Triệu Hạo tay trái động tác vô cùng bí ẩn, ngay cả Mộ Dung Bắc cũng không có chú ý. Đánh lâu không xong, Mộ Dung Bắc trong mắt lóe lên một nôn nóng vẻ, không muốn lãng phí thời gian nữa, đấu chuyển tinh di lập tức thi triển ra. Vừa lúc đó, Mộ Dung Bắc đống nhiên đồng tử hơi co lại, trong mắt lóe lên một tia cực độ vẻ khiếp sợ. Phản phất là tuyên cổ trước đây liền tồn tại một thanh kiếm, ở trong mắt Mộ Dung Bắc từng bước phóng đại, vừa lúc chặt đứt hắn hết thể biến hóa, tiến tới phá hủy thân thể hắn. Một kiếm này, định đỉnh càn khôn. Đại tông như hà. Chương 33, tuyệt tiên kiếm. Triệu Hạo phía trước tất cả kiếm pháp đều ở đây làm cho này cuối cùng một kiếm làm chăn đệm. Thiên Long thế giới, cao thủ xuất hiện lớp lớp, thần công tuyệt kỹ càng là liên tiếp xuất hiện. Mộ Dung Bắc người mang đấu chuyển tinh di, sau đó ở Thiếu Lâm tự tiềm tu vài thập niên, đem Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ học được nhiều vô kể. Bên ngoài võ học tư chất có thể nói kinh tài tuyệt diễm. Triệu Hạo kiếm đạo sơ thành, bằng vào bây giờ tạo nghệ, thật đúng là không cần thiết là Mộ Dung Bắc đối thủ. 7749 thủ hồi phong vũ liêu kiếm, ở Ba Sơn Cố đạo nhân trong tay có thể xưng là vô song vô đối, thế nhưng Triệu Hạo nhưng thủy chung không có làm được viên mãn. Mà không quản là Hàng Sơn kiếm pháp, vẫn là vậy Thái Sơn kiếm pháp, đều chỉ có thể làm được ngăn cản Mộ Dung Bắc, mà làm không được đánh bại Mộ Dung Bắc. Mặc dù đang cùng Mộ Dung Bắc giao phong trong quá trình, Triệu Hạo nhận thấy được rất nhiều không đủ, cũng đem từng cái bù đắp. Thế nhưng dù vậy, vẫn như cũ không thể nhờ vào đó thủ thắng. Triệu Hạo không phải một cái ngồi chờ chết người, hắn tự nhiên có chút dự định. Hắn đem hy vọng toàn bộ ký thác vào hiện nay hắn nắm giữ mạnh nhất một kiếm, Đại Tông Như Hà trên. Mà một kiếm lấy được chiến quả, cũng không có làm cho Triệu Hạo thất vọng. Đại Tông Như Hà có thể tính được là Triệu Hạo hiện nay có khả năng sử ra mạnh nhất nhất thức, một kiếm này uy lực không còn cách nào định luận. Sở dĩ không còn cách nào định luận là bởi vì đây vốn là không phải nhất chiêu cố định kiếm pháp, nó tùy thời đang biến hóa, gặp cường tắc cường, gặp yếu thì yếu, thế nhưng cuối cùng chiến quả đều là chiến thắng đối thủ. Muốn đánh bại một người không cần sử xuất uy lực rất lớn tuyệt chiêu, vẹn vẹn so với đối phương đa dụng một phần lực đã đủ. Mà Đại Tông Như Hà chính là căn cứ vào nguyên lý này sáng lập ra nhất chiêu, nó không có cố định kiếm thức, hoàn toàn xem kiếm thủ ở giao chiến trong quá trình tùy cơ ứng biến. Một kiếm này là tối trọng yếu không phải tay phải kiếm chiêu, mà là tay trái bấm đốt ngón tay. Coi là địch nhân vị trí phương vị, võ công môn phái, thân hình dài ngắn, binh khí cao thấp, cùng với nhật quang sở chiếu cao hạ đẳng các loại, tính toán cực kỳ phiền phức, một khi tính đúng, cố gắng kiếm kích ra, không khỏi trong. Triệu Hạo lúc trước cùng Mộ Dung Bắc giao thủ, nhìn như cực kỳ nguy hiểm, vô lực thủ thắng. Nguyên nhân lớn hơn là bởi vì Triệu Hạo ở nhất tâm nhị dụng. Hắn đang không ngừng quan sát Mộ Dung Bắc, đồng thời trong đầu không ngừng điên cuồng tính toán Mộ Dung Bắc phía sau các loại biến hóa. Mộ Dung Bắc không hổ là cao thủ tuyệt đỉnh. Mặc dù cũng không biết Triệu Hạo cụ thể dự định, thế nhưng hắn tinh thông nhiều hạng Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ. Hạ bút thành văn, mặc dù cắt võ công thời điểm có chút đình trệ, thế nhưng lấy hiện tại Triệu Hạo kiếm pháp, tuy nhiên cũng làm không được một kiếm chiến thắng. Cho nên Triệu Hạo một mực chờ đợi, các loại chính hắn kém chút tâm lực tiểu tụy. Cùng Mộ Dung Bắc chiến đấu cũng không tính gian nan, thế nhưng Triệu Hạo hao tốn phí tâm thần tinh lực, lại gấp hai với Mộ Dung Bắc. Thẳng đến Mộ Dung Bắc xá Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ không cần, mà đổi dùng Mộ Dung gia tuyệt học đấu chuyển tinh gì, Triệu Hạo mới thật sự hai mắt sáng ngời, đợi đã lâu một kiếm đột nhiên đâm ra. Một kiếm này, phản phất tuyên cổ cũng đã tồn tại. Một kiếm này, vừa đúng, không có long trời lở đất, cũng không có đất rung núi chuyển, có chỉ là nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động. Không còn sớm một phần, không muộn một phần, nó là ở chỗ này, chờ đấy Mộ Dung Bắc chính mình đụng vào. Huyết nục chi khu, lại nơi nào ngăn cản bảo kiếm sắp bén. Nhất là, tay cầm trường kiếm. Vẫn là võ công cũng không thấp hơn Mộ Dung Bắc Triệu Hạo. Mộ Dung Bắc ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Triệu Hạo, trong mắt tất cả đều là vẻ không thể tin. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể thi triển ra như vậy kiếm pháp? Mộ Dung Bắc lẩm bẩm nói, một kiếm này uy lực theo người ngoài cũng không như thế nào khủng bố, thậm chí cũng không có phá hủy Mộ Dung Bắc quanh người đồ đạc. Thế nhưng hắn lại bắn trúng Mộ Dung Bắc, cái này liền cũng đủ. Không có tự mình đứng ở Triệu Hạo đối lập mặt, trở thành Triệu Hạo đối thủ, tuyệt khó lĩnh hội hiện tại Mộ Dung Bắc tuyệt vọng. Như vậy kiếm pháp, làm cho mang tới cũng chỉ có tuyệt vọng. Triệu Hạo trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi mở miệng nói, từ vừa mới bắt đầu, ta đang ở tính toán ngươi tiếp theo thức sẽ dùng cái gì. Cước bộ của ngươi biết rời đến phương vị gì, nhật quang nghiêng đến trình độ nào, lấy thân hình của ngươi ta một kiếm đâm trúng ngươi bộ vị gì mới có thể chân chính chế ngươi với tử địa. Đốn nhất đốn, Triệu Hạo tiếp tục nói, thế nhưng Mộ Dung Bắc lao tiên sinh ngài thật là bất thế xuất cao thủ, mấy năm nay võ công càng phát ra tinh tiến, đã bước vào phản pháp quy chân tầng thứ, gượng ép tu luyện Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ, tuy là tích lũy dưới không nhỏ thai hoàng ẩm, thế nhưng bây giờ còn chưa tới triệt để bạo phát thời điểm. Ngươi thực lực chân chính so với ngươi giả chết trước đích thật là tinh tiến rất nhiều. Ta mặc dù có coi là chung ngươi một chút bước đi, lại chung quy ảnh hưởng không phải trận chiến này thắng bại, cho nên ta liền đem hy vọng toàn bộ ký thác vào đấu chuyển tinh di trên. Mặc kệ ngươi ở trong Thiếu Lâm tự học được bao nhiêu tuyệt kỹ, thế nhưng ngươi cốt lõi nhất cường đại nhất võ thuật vẫn như cũ vẫn là đấu chuyển tinh di, điểm ấy là khẳng định. Mà khi ngươi đánh mãi không xong thời điểm, bây giờ tham hợp trang đã là ta sân nhà, ngươi đương nhiên sẽ nóng nảy, nhất định sẽ muốn lập tức hành quyết thắng bại, mà lúc này ngươi tất nhiên sẽ sử dụng đấu chuyển tinh di. Lúc này chính là ta cơ hội. Làm cho này nhất khắc, ta đã tính toán thời gian rất dài, bảo đảm ta một kiếm đâm ra sau đó, ngươi tuyệt không hạnh để ý. Vốn là coi như ta tính tới điểm này, lấy thực lực của ngươi, ta cũng là không có tuyệt đối nắm chặt, thế nhưng không khéo chính là, phía trước đoạn thời gian, từ con trai của ngươi Mộ Dung Phục trên tay, ta vừa mới lĩnh giáo đấu chuyển tinh di tuyệt học, đồng dạng là từ trên tay của hắn, ta bắt đến đấu chuyển tinh di bí tịch. Vì nay cả rèn ngươi trận chiến đấu này, ta đã chuẩn bị thời gian lâu như vậy. Ngươi đối với ta hoàn toàn không biết gì cả, ta đối với ngươi lại hết sức giải khai. Dưới loại tình huống này, ngươi có thể nào bất bại? Triệu Hạo nói. Mộ Dung Bác hành sự Triệu Hạo không còn cách nào gật bừa, thế nhưng Mộ Dung Bác võ công, Triệu Hạo vẫn là hết sức kính phục. Cương giả cũng phân đúng sai, thế nhưng mặc kệ hắn làm qua cái gì, Triệu Hạo đều đối với hắn bản thân bảo trì sở hữu tôn kính. Đương nhiên, cái này không gây trở ngại Triệu Hạo thống hạ sát thủ. Triệu Hạo chân chính tôn trọng chỉ là thực lực, mà thực lực của Mộ Dung Bác có làm cho Triệu Hạo tôn trọng tư cách, cho nên hắn quyết định làm cho Mộ Dung Bác chết minh bạch. Dù sao đời này, Mộ Dung Bác là Triệu Hạo người thứ nhất chân chính trên ý nghĩa đối thủ. Mộ Dung Bác con ngươi càng phát ra hôi bại, khóe miệng bắt đầu chảy ra tiên huyết, lẩm bẩm nói, đích xác, ta bại không phải oan. Chỉ là, nếu là không có Phục Nhi, một trận chiến này ta chưa chắc sẽ bại. Nói rằng cuối cùng, Mộ Dung Bác trong mắt lóe lên một tia thần thái. Đây là sắp chết người, muốn có được một điểm cuối cùng thoải mái. Bất quá Triệu Hạo cũng không có thiện giải nhân ý thỏa mãn nhu cầu của hắn. Không phải, ngươi vẫn như cũ biết bại, tối đa chỉ là nhiều hơn nữa kiên trì một đoạn thời gian mà thôi. Triệu Hạo quả quyết nói. Mộ Dung Bác, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Triệu Hạo mục tiêu thủy chung là đỉnh phong trên, mà Mộ Dung Bác mới vừa chạm đến cái này thế giới đỉnh phong nghiệp cả cụ. Triệu Hạo tuyệt đối không cho phép chính mình biết thua ở Mộ Dung Bác trên tay. Triệu Hạo xoay người, Độc Cô tiếp nhận Triệu Hạo trường kiếm trong tay, Mộ Dung Bác không tiếng động mới ngã xuống đất. Không có ai biết ngày hôm nay phát sinh cái gì. Thế nhưng trong tương lai thời gian rất lâu bên trong, một thanh kiếm đệ thiên hạ võ lâm tuyệt vọng, tất cả mọi người ảm đạm phai mờ. Truyền thuyết mặc dù là tiên nhân hạ phàm cũng sẽ nuốt hận kiếm này. Cuối cùng, đại tông Như Hà tên này từ từ thất truyền, mà truyền lưu hậu thế còn lại là Tuyệt Tiên Kiếm. Chương 34, Tố Tấn Bình sinh Vân Thủy Tâm. Ngươi thực sự là càng phát ra khủng bố, tiến bộ tốc độ đơn giản là nghe rợn cả người. Thiên Sơn Đồng Mỗ nhìn Vân Đạm Phong khinh Triệu Hạo, có chút thở dài nói. Triệu Hạo cười nhạt, nói, Đồng Mỗ ngươi thấy. Thiên Sơn Đồng Mỗ gật đầu, nói, tuy là thấy không nhiều lắm, thế nhưng đã đầy đủ tưởng tượng ngươi một kiếm này phong thái. Đáng tiếc, loại này kiếm thuật, không phải tuyệt đỉnh thiên chỉ có không thể dùng. Chỉ sợ tự ngươi về sau liền muốn thất truyền. Lấy Thiên Sơn Đồng Mỗ nhãn quang, tự nhiên có thể nhìn ra đại tông Như Hà một kiếm này mới tiên, hiểu hơn một kiếm này cục hạn tính. Cực hạn không phải uy lực, mà là phổ biến tính. Muốn luyện thành một kiếm này, thật sự là quá khó khăn. Nó đối với tư chất yêu cầu tạm thời không đề cập tới, chỉ nói loại này không thuộc về mình sức tính toán, liền chế ước một chiêu này kiếm pháp truyền bá. Thiên Sơn Đồng Mỗ tự vấn, chính mình có thể sử xuất một kiếm này đến, thế nhưng có thể có vài phần uy lực, cũng rất khó nói. Mà trong thiên hạ, lại có vài cái Thiên Sơn Đồng Mỗ. Có thể truyền xuống là duyên phận, chuyện không đi xuống là hậu nhân vô năng, ta cũng không cơ cầu. Có chút võ công, vốn cũng không phải là vì phàm nhân mà chế. Triệu Hạo nói. Đại ca ca, ta sẽ luyện thành một kiếm này. Độc Cô chân thành nói. Triệu Hạo nhẹ nhàng xoa một cái Độc Cô tóc, cười nhạt nói, Độc Cô, ngươi có thể học tập ta đây chiêu kiếm pháp trung ẩn chứa tính toán tính, nhưng không có cần phải học tập chiêu này kiếm pháp. Một chiêu này là không bao giờ kết thúc, ngươi nếu là thật bị sa vào, nhất định sẽ tiêu hao ngươi thời gian dài cùng tinh lực. Nếu như vậy, ngươi dùng cái gì siêu việt ta? Độc Cô cái hiểu cái không gật đầu, thế nhưng nội tâm lại kế tiếp quyết định, chính mình sau này nhất định phải sáng chế một bộ kiếm pháp, phá hết thiên hạ chiêu số, bao quát đại ca ca vừa rồi sử ra một kiếm kia. Từ Độc Cô ánh mắt trong, Triệu Hạo có thể nhìn ra Độc Cô chí hướng, cũng không có mở miệng ngăn cản. Đại tông Như Hà là của hắn kiếm pháp, cũng không phải là Độc Cô. Loại này kiếm đạo đối với Độc Cô mà nói có tham khảo ý nghĩa, nhưng là lại không thích hợp đầu nhập toàn bộ tinh lực. Nếu không phải có thể khai sáng mình kiếm đạo, Độc Cô cuối cùng lớn nhất thành tựu cũng chỉ là một cái cực đạo cường giả a. Thế nhưng từng cái thế giới đều có riêng mình cực đạo cường giả. Một đời xưng tôn, tuy uy phong lấm lấm, lại có thể thế nào? Cuối cùng là gió lưu muốn bị mưa rơi gió thổi đi. Triệu Hạo hướng vào đệ tử, nhất định phải đem tên của mình điêu khắc ở thiên cổ võ đạo phong bì trên, hơn nữa còn là phía trên nhất. Không vào tông sư, liền không có tư cách này. Mà tông sư chỉ không hề chỉ là chiến lực. Lý Thu Thủy giải quyết, ta muốn trở về Thiên Sơn bế quan. Ngươi và Triệu Linh Nhi tùy thời có thể trở lại Linh Thiếu Cung. Ngươi biết, ta đối với Linh Thiếu Cung sự tình từ trước đến nay phải không làm sao để ý. Các ngươi muốn làm gì cứ làm, ta chỉ hy vọng các ngươi không nên thương tổn nữ hài tử đó. Các nàng trên thực tế rất đáng thương. Thiên Sơn Đồng Mỗ nói, ngươi yên tâm, ta và Linh Nhi đều không phải là bạo ngược người, đương nhiên sẽ không đối với các nàng như thế nào. Bất quá, ngươi giải quyết Lý Thu Thủy, không chuẩn bị đi lôi cổ sơn một chuyến sao? Triệu Hạo Kỳ phải nói. Triệu Linh Nhi hấp thụ Vô Nhai Tử công lực, thế nhưng cũng không có muốn tính mạng của hắn. Lúc đầu Vô Nhai Tử là hẳn là trực tiếp dầu hết đèn tắt, thế nhưng Triệu Linh Nhi bảo vệ hắn tính mệnh. Cửu Âm Chân Kinh uy lực chưa chắc vượt lên trước Tiêu Giao phái tuyệt học, nhưng là từ lập ý trên căn bản, vẫn như cũ muốn cao hơn một bậc. Triệu Linh Nhi đem chữa thương thiên cho Vô Nhai Tử, còn như Vô Nhai Tử có thể khôi phục lại một bước kia, thì nhìn hắn tạo hóa. Bất kể là Triệu Hạo vẫn là Triệu Linh Nhi, cũng không chuẩn bị lại cắm tay. Nhưng thật ra Thiên Sơn Đồng Mô nếu như biết Vô Nhai Tử bị Triệu Linh Nhi đoạt đi toàn bộ công lực sau đó, có thể có chút phiền phức. Thế nhưng như là đã trở thành trước chuyện thật, Triệu Hạo cũng không thể coi là hết sức lo lắng. Thiên Sơn Đồng Mô khẽ thở dài một cái, nói, Lý Thu Thủy nói với ta một ít sự tình, ta có chút tâm loạn, nói chung trước vượt qua mình đại kiếp. Lo lắng nữa khác sự tình. Triệu Hạo mắt sáng lên, nói, ta cái kia hứa hẹn hữu hiệu như cũ. Triệu Hạo đã từng nói với Thiên Sơn Đồng Mỗ quá, ngay hậu thiên núi Đồng Mỗ giải quyết Lý Thu Thủy, nếu là có thể chặt đứt cùng Vô Nhai Tử ràng buộc, Triệu Hạo liền tiễn nàng một cái tạo hóa. Đời này, Triệu Hạo cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng coi là hai bên cùng có lợi, ai cũng không thể nói rõ thiếu người nào, thế nhưng Thiên Sơn Đồng Mỗ ở hợp tác với Triệu Hạo trong quá trình xưng là tận tâm tận lực, không có gì cản trở cử động. Triệu Hạo đối với Thiên Sơn Đồng Mỗ ấn tượng tốt, Thiên Sơn Đồng Mỗ bản thân cũng là một cái nhân tài khó được, không giới hạn với võ công, còn bao gồm ngự hạ các loại. Nếu như nàng thật có thể khám phá tình quan, tiễn nàng một hồi cơ duyên, làm cho Thiên Sơn Đồng Mỗ trở thành trợ thủ của chính mình, cũng chưa hẳn không thể. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết vẫn là Thiên Sơn Đồng Mỗ có thể chủ động chặt đứt cùng Vô Nhai Tử quan hệ. Triệu Hạo không muốn tìm một cái si nữ nhân oán phụ, cũng không có hứng thú lại cứu vớt cái gì. Mỗi người đều phải đối với mình nhân sinh phụ trách, cho nên Triệu Hạo cho Lý Mạc Sầu cơ hội lựa chọn, cũng cho Thiên Sơn Đồng Mỗ cơ hội lựa chọn. Không hiểu được yêu nữ nhân của mình, không đáng Triệu Hạo đi yêu. Cho nên Triệu Hạo cũng sẽ không tốn hao quá nhiều tinh lực. Bất kể là Lý Mạc Sầu vẫn là Thiên Sơn Đồng Mỗ, Triệu Hạo đối với các nàng đều dừng vu hơn thường, cũng không có cái loại này sâu tận xương tủy rung động. Nam nhân đối với mỹ nữ thưởng thức là bẩm sinh, thế nhưng một người cảm tình thủy chung hữu hạn. Nhiều tình, theo một ý nghĩa nào đó chính là vô tình. Hiện nay, chân chính đi vào Triệu Hạo đáy lòng, chỉ có một nữ nhân. Mà Lý Mạc Sầu cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ, tạm thời còn không ở hàng ngũ này. Cho nên Triệu Hạo cũng sẽ không vì các nàng làm nhiều lắm. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi mạng ngươi. Thiên Sơn Đồng Mỗ nhìn về phía Triệu Hạo ánh mắt có chút phức tạp, sau một lúc lâu nhẹ giọng nói, ta sẽ nhớ. Đồng Mỗ, thiên địa rất lớn, thế nhưng lớn hơn là vũ trụ. Nhảy ra mảnh này thiên địa, ngươi sẽ phát hiện không cùng một dạng đặc sắc. Triệu Hạo nói, nhân sinh với giữa thiên địa, tại sao có thể nhảy ra thiên địa? Thiên Sơn Đồng Mỗ cười khổ nói. Triệu Hạo trong mắt lóe lên một tia không thể nhìn thẳng thần quang, chắc chắn nói, chỉ cần võ công cao đến trình độ nhất định, khó không có cơ hội đánh vỡ mảnh này thiên địa lao lung, lãnh hội khác phong cảnh, bắt đầu lại cuộc sống của mình. Đồng Mỗ, ngươi không cảm thấy ta và Linh Nhi xuất hiện phi thường đột ngột sao? Linh Thiếu Cung nói vậy cũng không còn thiếu điều tra ta và Linh Nhi nội tình, có từng tra ra cái gì? Thiên Sơn Đồng Mỗ sắc đột nhiên một lần. Triệu Hạo trong lời này lộ ra tin tức, thật sự là nhiều lắm. Ta câu nói kia, mảnh này thiên địa rất lớn, bất quá hầu hết thời gian, nhưng cũng trở thành một lồng chim. Đánh vỡ lồng chim, ngươi mới phát hiện, nhân sinh của ngươi cũng không chỉ hơn thế. Triệu Hạo nói. Thiên Sơn Đồng Mỗ hít một hơi dài, rung giọng nói, ngươi. Ngươi tại sao muốn nói cho ta biết những thứ này? Triệu Hạo ánh mắt lâu đời, chắp tay quan thiên, lạnh nhạt nói, Tố Tấn Bình sinh Vân Thủy Tâm, đều là xuân hoa đêm thu mưa. Đồng Mỗ, ta tù đây không còn, chào ngươi tự lo thân. Chương 35, quyền lực và mỹ nhân. Triệu công tử, tiểu mỗ này đến, là đa tạ Triệu huynh phong ấn mật thư. Tham học trang, không phải, bây giờ là Triệu bên trong vườn, một vị tướng mạo hào hùng hán tử chắp tay đối với Triệu Hạo nói. Từ Triệu Hạo chiếm đoạt dưới tham hợp trang sau đó, không phải là không có đuôi mù tìm đến phiền vãi người, thế nhưng những người đó đều đã vào thái hồ làm mồi cho cá. Lâu ngày, dám đánh Triệu Hạo chủ ý người càng tới càng ít. Mà Triệu Hạo biểu hiện ra hình tượng vẫn luôn là dưới mắt không còn ai, có lòng cùng Triệu Hạo kết giao tình nhân cũng không nhiều lắm. Nhất là ở Triệu Hạo người bị rất nhiều phiền toái dưới tình huống. Thế nhưng nếu như người trong võ lâm biết được người trước mắt này cùng Triệu Hạo như vậy trò chuyện với nhau thật vui nói, nhất định sẽ thất kinh. Bởi vì hắn không nên xuất hiện tại nơi đây, càng không nên đối với Triệu Hạo loại thái độ này. Hắn cùng Triệu Hạo trong lúc đó, vốn nên không chết không ngất mới được. Trong thiên hạ, có tư cách cùng Triệu Hạo là địch không nhiều lắm. Mà giờ khắc này ngồi ở Triệu Hạo đối diện cái này nhân loại, không sai biệt lắm chính là có tư cách nhất một cái. Bởi vì hắn là Kiều Phong. Bắc Kiều Phong Kiều Phong, hiện nay bang chủ cái bang. Triệu Hạo cười nhạt, nói, "Tiểu huynh không cần đa lễ, mời ngồi." Hôm nay Triệu Mỗ đã chuẩn bị xong rượu thức ăn ngon, chúng ta điền no bụng trước. Ngươi có cái gì nghi vấn, ta thì sẽ từng cái nói tới, chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn. Tiêu Phong cũng không khách khí, hắn vốn là trời sinh người hào sảng, đối nhân xử thế làm việc cũng không nhăn nhó. Triệu công tử, một chén này ta mời ngươi. Nếu không phải ngươi, lúc này đây ta liền thực sự bị người đánh một cái trở tay không kịp. Tiêu Phong nâng chén nói. Triệu Hạo bưng ly rượu lên, cùng Tiêu Phong sau khi cùng chén uống một hơi cạn sạch. Hắn mặc dù không thích uống rượu, thế nhưng không có nghĩa là hắn không thể uống rượu. Triệu Hạo học đạo, lễ Phật. Cuối cùng vẫn làm chính mình. Danh, lợi, tiền tài, mỹ nhân, mấy thứ này Triệu Hạo sẽ không nhìn đặc biệt trọng. Thế nhưng Triệu Hạo toàn bộ đều muốn. Chỉ có nhiều lần trải qua phồn hoa mới có tư cách nhìn thấu, công thành danh toại mới có khả năng đàm luận chán ghét. Này trong miệng xưng hô bình thản là thật người, tuyệt đại đa số cũng chỉ là hạng người bình thường. Bọn họ cuối cùng cả đời cũng không có tư cách lĩnh hội chân chính phồn hoa, cho nên chỉ có thể lừa gạt mình bình thản là thật. Đồng dạng cảm ngộ, từ khác nhau nhân trong miệng nói ra, là hoàn toàn bất đồng. Triệu Hạo hiện tại muốn chính là mở ra hoài bão. Lãnh hội phồn hoa nhất phong cảnh, kiến thức xinh đẹp nhất mỹ nhân. Có thể một ngày nào đó, hắn cũng sẽ chán ghét đây hết thảy. Thế nhưng khi đó, hắn tất nhiên là đã công thành danh toại, với đỉnh phong trên thật lâu. Có một loại người, trời sinh bất phàm. Âm mưu cuối cùng là âm mưu, không thực sự lên được mặt bàn. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu đều sẽ tiêu tan thành mây khói, mà Kiều huynh chính là chỗ này loại người. Triệu Hạo nói. Kiều Phong lắc đầu, cười khổ nói, không dối gạt Triệu huynh, nếu như 2 tháng trước, ta cũng có lần này tự tin. Thế nhưng 2 tháng này phát sinh sự tình, khiến người ta minh bạch cái gì gọi là giang hồ hiểm ác đáng sợ, lòng người khó dò. Nói tới chỗ này, Tiểu Phong lần thứ hai đầy uống một chén rượu. Hắn là rộng lượng, nhưng là từ không cho mượn rượu giải sầu, hôm nay biểu hiện đã có thể nói là thất thố. Bất quá Triệu Hạo không chút nào không kinh hãi. Trên thực tế, lấy Tiểu Phong tao ngộ, hôm nay có thể ngồi ở Triệu Hạo trước mặt cười khổ, đã là đáng quý. Trên giang hồ vẫn kỳ quái cái bang vì sao vẫn giữ im lặng, Tiểu Phong thì tại sao chưa có tới gây sự với Triệu Hạo? Đó là bởi vì Tiểu Phong gần nhất một mực giải quyết phiền toái của mình. Bên trong cái bang bộ phận quần quật sóng ngầm, Tiểu Phong cũng không phải không hề phát hiện. Hắn chỉ là chưa từng có nghĩ tới có người dám châm xuống tay với chính mình mà thôi. Mà khi Triệu Hạo một phong mật thư đưa đến trên tay hắn thời điểm, hắn mới thật sự người đổ mồ hôi lạnh. Thiên Long Tam huynh đệ, Tiểu Phong nhìn như cổ hủ, thế nhưng vô luận là chỉ số IQ vẫn là tình thường, đều đánh thắng Đoàn Dự cùng Hư Trúc. Hắn bi kịch là đã định trước. Thế nhưng bất kể là hắn sinh tiền vẫn là chết sau, cũng không thiếu thật lòng bao vây. A Chu cùng A Tử, vì Kiều Phong đến chết cũng không đổi, đây là Thiên Long bên trong số lượng không nhiều chân chính ái tình, có thể đem cái bang phát triển không ngừng. Ở Liêu Quốc coi Nam Viện Đại Vương như phong sinh thủy khởi, nếu như làm Kiều Phong là một cái ngốc tử, đó mới là thực sự kẻ ngốc. Hắn không thiếu thủ đoạn, cũng không thiếu quyết đoán, duy nhất thiếu chỉ là tàn nhẫn. Cho nên hắn làm không phải kiêu hùng, thế nhưng hắn là một cái thiên sinh anh hùng. Có chút sự tình, chỉ cần là làm, liền không thể gạt được người khác có lòng điều tra. Từ Trung Tiêu, Bạch Thế Kính, toàn quan thanh bọn họ mưu đồ bí mật vẫn vô cùng cẩn thận, thế nhưng loại này sự tình không phải một người có thể hoàn thành, mà lén lút sâu chuỗi, đương nhiên sẽ không thực sự làm được thiên ý vô phùng. Ở Kiều Phong thân thế không có bại lộ hiện tại, Kiều Phong ở trong cái bang bộ hy vọng không ai bằng. Cái bang trên dưới tràn đầy đối với Kiều Phong trung thành và tận tâm người. Có Triệu Hạo nhắc nhở, Kiều Phong hơi chút dùng một lát tâm điều tra, Bạch Thế Kính âm mưu của bọn họ liền trồi lên mặt nước. Kiều Phong thế mới biết, giang hồ phải không phân lớn nhỏ, cái bang cũng là một cái giang hồ. Chỉ là Kiều Phong vẫn như cũ không rõ, đây là vì cái gì? Là cái gì cho bọn họ lớn như vậy lòng tin, có thể lật đổ chính mình? Kiều Phong không phải một cái tự phụ người, thế nhưng hắn đối với mình cũng có đầy đủ lòng tin. Từ Trung Tiêu những người này cộng lại thật có tư cách cùng hắn là địch, thế nhưng cũng chỉ là có tư cách mà thôi. Ở tự thân không có phạm sai lầm lớn trước, Tiểu Phong không nghĩ tới là cái gì cho bọn họ làm khó dễ rũ khí. Cho nên hắn đi tới tham hợp trang. Hắn tin tưởng cái này vẫn dị thường thần bí kiếm ma có thể cởi ra mình bí ẩn. Dù sao, Triệu Hạo biểu hiện thật sự là quá mức toàn trí toàn năng một ít. Tiểu huynh nhưng là kỳ quái, Từ Trung Tiêu cùng Bạch Thế Kính bọn họ vì sao phải phát ngươi? Triệu Hạo nói. Không sai, khi nhận được Triệu huynh mật thư ban đầu, ta còn tưởng rằng là Triệu huynh muốn ly gián cái bang. Thế nhưng ta càng tra lại càng kinh hãi, những năm gần đây, ta còn tự cho là giải khai cái bang trên dưới, hiện thực lại hung hăng cho ta một cái tát. Tiểu Phong nói, lòng người khó dò, không có người có thể hoàn toàn giải khai một người khác. Mà cái bang lại là giang hồ đệ nhất đại bang, có người địa phương thì có giang hồ, bên trong cái bang bộ phận rắc rối khó gỡ, quyền lợi giao thoa, Tiểu Hình cố nhiên là một cái hảo hán tử, thế nhưng Tiểu Hình cương trực công chính là người, lại làm cho có vài người rất là khổ sở a. Quan trọng nhất là, bang chủ cái bang vị là Tiểu Hình, đây chính là Tiểu Hình lớn nhất nguyên tội. Quyền lực từ xưa đến nay chính là để cho người điên điên cuồng gì đó, hiện tại tự nhiên cũng không ngoại lệ. Triệu Hạo nói. Triệu huynh nói, ta cũng có thể nghĩ đến. Thế nhưng Tiểu Mỗ tự nhận ở cái bang uy vọng không thấp, vì cái bang lập được không biết bao nhiêu công lao, cái bang từ trên xuống dưới, tuyệt đại đa số người đối với Tiểu Mỗ đều là thừa nhận có thừa, tâm phục khẩu phục. Bạch Thế Kính những người này dựa vào cái gì cho rằng bọn họ có thể lật đổ ta? Bọn họ ở cái bang bị địa vị vốn cũng không thấp, lại vì sao phạm hiểm đối địch với ta? Tiểu Phong nói, cái này trên thế giới có khả năng nhất khiến người ta điên cuồng là hai dạng đồ vật, ngoại trừ quyền lực, còn có nữ nhân. Triệu Hạo lời của vừa, một nữ nhân liền xuất hiện tại trong sân. Chứng kiến người nữ nhân này thời điểm, Tiểu Phong hô hấp xuất hiện trong nháy mắt đình chỉ. Chương 36, không thể nói lý. Người nữ nhân này, Tiểu Phong nhận thức. Bất quá cùng Tiểu Phong trong ấn tượng nàng so với, hiện tại người nữ nhân này tựa hồ trở nên thê thảm rất nhiều, sắc mặt xám xịt, quần áo cũng có chút tổn hại, quá khứ minh diễm chiếu nhân khuôn mặt, hiện tại đã mất đi quang thải. Khi nhìn đến Tiểu Phong một khắc kia, người nữ nhân này trong mắt chỉ có dần hiện ra một thần thái. Tiểu bang chủ, người tới cứu ta. Người nữ nhân này vui vẻ nói. Tiểu Phong có chút giật mình nói, Mã phu nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu Phong nghi ngờ nhìn về phía Triệu Hạo, cũng không có trực tiếp quá độ lôi đỉnh. Nếu Tiểu Phong thật là nông cạn hạng người, Triệu Hạo hôm nay cũng sẽ không cùng hắn ở trong này lãng phí thời gian. Mã phu nhân, là Mã Đại Nguyên phu nhân, Khang Mẫn. Mà Mã Đại Nguyên, hiện tại đã chết. Ta mới vừa nói qua, có thể làm cho người điên điên cuồng, ngoại trừ quyền lực, còn có mỹ nhân. Tuy là trong mắt của ta, Khang Mẫn loại này tư sắc, cũng chính là miễn cưỡng vừa mắt. Thế nhưng ở cái bang, nói vậy đã là đệ nhất mỹ nữ chứ. Triệu Hạo khỏe miệng tự tiếu phi tiếu, bất kể là Tiểu Phong vẫn là Khang Mẫn, đều có thể nghe ra Triệu Hạo trong lời nói châm chọc. Chỉ là Khang Mẫn không có biểu hiện ra cái gì sự phẫn nộ vẻ, ngược lại thân thể một cái co rúm lại, trong mắt lóe lên sâu đậm sợ hãi. Tiểu Phong tự nhiên không phải kẻ ngu dốt, ở Khang Mẫn xuất hiện một khắc kia, Tiểu Phong nội tâm cũng đã có chút hiểu ra, mà Triệu Hạo lời đã nói đến nơi đây, hắn đương nhiên sẽ không còn muốn không đến chuyện trong đó. Chỉ là hắn vẫn như cũ không dám tin tưởng. Triệu huynh ngươi ngụ ý là nàng? Tiểu Phong nói tới phân nửa đã nói không đi xuống. Tiểu huynh, ngươi đừng nhìn Khang Mẫn hiện tại nhu nhu nhược nhược, xinh đẹp thương cảm, Mã Đại Nguyên chết, có thể cùng nàng không thoát liên hệ. Khang Mẫn, ngươi và Bạch Thế Kính, toàn quan Thanh cũng có tư tình, bởi vì ở Mã Đại Nguyên nơi đó phát hiện Kiều Hình một cọc thiên đại bí ẩn. Muốn nhờ vào đó hãm hại Kiều Hình, Mã Đại Nguyên lại không chịu cùng các ngươi thông đồng làm vậy, ngược lại đưa ngươi trắng trợn trách cứ một phen. Lúc này mới chọc cho họa sát thân. Ta nói đúng hay không? Triệu Hạo nói. Triệu Hạo thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu, không có chút nào nghe vậy. Cô gái tầm thường nghe, đều chỉ biết khen một tiếng công tử thanh âm thật sự là êm tai. Thế nhưng ở Khang Mẫn trong tai, cũng không khác hẳn với ác ma đe dọa. Bất quá Khang Mẫn cũng chung quy không phải người bình thường, trong lòng của nàng tố chất so với thường nhân hay là muốn mạnh hơn rất nhiều. Nàng cũng biết chính mình rơi xuống nông nỗi này, lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng không có gì khác nhau. Mấy ngày nay ở trên người nàng phát ra sinh sự tình, cũng đủ phá hủy sự chống cự của nàng chi tâm. Ngươi như là đã biết đạo nhất cắt, cần gì phải làm điều thừa? Khang Mẫn nói. Chính ngươi không thân cửa thừa nhận, Tiểu Minh luôn luôn có chút nghi ngờ. Triệu Hạo nói. Không sai. Đúng là ta làm, Mã Đại Nguyên trong ngày thường đối với ta nói gì nghe nấy, ta vốn có tâm trợ giúp hắn leo lên chức ban chủ, nhưng không có nghĩ đến hắn chính là một cái bùn nhão không dính lên tường được mặt hàng, cư nhiên lật ngược thế cờ ta trách cứ một phen. Hắn không lạ gì chức ban chủ, có khi là người yêu thích. Bạch Thế Kính cùng toàn quan Thanh còn chưa phải là thượng cản tới. Khang Mẫn nói. Tiểu Phong nội tâm đã tin tưởng bảy phần, bất quá, các loại, chờ Khang Mẫn thực sự thừa nhận sau đó, Tiểu Phong vẫn là cảm giác được một phát ra từ đáy lòng cảm giác mát. Ta với ngươi có gì thù hận? Tiểu Phong hỏi. Khang Mẫn ngẩng đầu lên, căm tức Tiểu Phong, trong mắt lóe lên một tia cừu hận thấu xương. Ngươi còn nhớ được Lạc Dương Bách Hoa biết? Khang Mẫn hỏi. Tiểu Phong gật đầu. Đó là cái bang một lần tĩnh hội, hắn lại là cái bang ban chủ, việc nhân đức không nhường ai nhân vật chính. Loại đại sự này, hắn đương nhiên sẽ không quên. Vậy ngươi còn nhớ cho ta? Khang Mẫn tiếp tục hỏi. Tiểu Phong ngẩn ra, tùy tiện nói, ngày đó ngươi đã ở sao? Khang Mẫn nghe vậy cất tiếng cười to, trong tiếng cười mãn hàm cừu hận, một lát sau nói, ngươi quả nhiên không nhớ rõ ta, ngươi quả nhiên không nhớ rõ ta. Nói như thế, ta cũng không coi là có lỗi với ngươi. Đây là ý gì? Tiểu Phong chưa bao giờ cho là mình ngốc, thế nhưng giờ khắc này, hắn quả thực cảm giác mình đầu óc không đủ dùng. Ngày đó Bách Hoa thịnh hội, ngươi tự nhiên là trong nam nhân tuyệt đối trung tâm, ta có thể cũng là diễm áp quần vương. Là một hồi đại hội trung nữ nhân đẹp nhất. Một lần kia tại chỗ nam nhân, người không có len lén xem qua ta, cho ta khuôn mặt đẹp mà si mê. Coi như là Bạch Thế Kính loại này đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử, đã ở tư để hạ lặng lẽ nhìn chăm chú vào ta, những thứ này ta đều nhìn ở trong mắt. Chỉ có ngươi, chỉ có ngươi, chỉ có ngươi, ngay cả con mắt cũng không nhìn ta liếc mắt. Tiểu Phong, ngươi nói ta là không phải nên trả thù ngươi. Khang Mẫn lạnh lùng nói. Tiểu Phong sở mà ta. Lấy Tiểu Phong tu vi, không sai biệt lắm đã tu luyện tới Thái Sơn sụp đổ trước mà sắc không đổi tình trạng, thế nhưng nghe xong Khang Mẫn lời nói sau đó, vẫn như cũ hết sức không thể tiếp thu. Đây là cái đạo lý gì? Ngươi là Mã Đại Ca thế tử, chính là ta chị dâu. Phi lễ chớ nhìn, ta tự nhiên không thể cùng ngươi nhiều hơn tiếp xúc. Tiểu Phong giọng của Trung bắt đầu có lửa giận. Mã Đại Nguyên niên kỷ so với Tiểu Phong lớn hơn, trong ngày thường Tiểu Phong đều là gọi hắn là Mã Đại Ca. Tiểu huynh không cần nổi giận, nữ nhân vốn là thế gian không nhất phân rõ phải trái một loại sinh vật, mà Khang Mẫn, đúng lúc là trong nữ nhân cực phẩm. Triệu Hạo thản nhiên nói. Tiểu Phong tung hoành nửa đời, coi như là trải qua không ít sóng to gió lớn, ở tiếp trưởng bang chủ cái bang sau đó, minh ngao bàn lén, lưu nôn phỉ ngữ, hắn đều kiến thức không ít, cũng bình an vượt qua rất nhiều nguy hiểm. Thế nhưng ở nữ nhân mặt trên, hắn vẫn không có kinh nghiệm. Hiện nay, Tiểu Phong đã qua tuổi 30, nhưng vẫn là không có một người có yêu đương quá đại mà pháp sư. Đối với Khang Mẫn tâm lý trạng thái, tự nhiên không thể cảm động lây. Hơn nữa trên thực tế, Khang Mẫn đích thật là một cái mình cảm giác được cực độ lương hảo biến thái. Nàng thiên tính phóng đãng, mà Tiểu Phong lại niên thiểu hữu vi, anh hùng cái thế, so với Mã Đại Nguyên thắng được nhiều vô kể. Đối với loại nam nhân này, lấy Khang Mẫn tính tình, tự nhiên là muốn động lòng. Ngày đó Lạc Dương Bách Hoa biết, cũng chưa hẳn không có câu dẫn Tiểu Phong tâm tư. Nhưng là Tiểu Phong tới lộng con mắt cũng không có nhìn nàng liếc mắt, của nàng một viên mị nhãn bức cho người mù, đối với tâm cao khí ngạo, tự phụ xinh đẹp Khang Mẫn mà nói, không khác nào là một cái vô cùng nhục nhã. Khang Mẫn độc chiếm muốn rất mạnh, của nàng hành sự phong cách là ta không có được, vậy hủy diệt hắn, ai cũng đừng nghĩ đạt được. Cho nên hắn đầu tiên là thiết kế Tiểu Phong, lại thiết kế Đoàn Chính Thuần. Chỉ có hai cái này nam nhân, là nàng từ đầu đến cuối không có lấy được, cho nên hắn muốn giết bọn họ. Làm cho Triệu huynh chê cười. Tiểu Phong thở dài một hơi, đối với Triệu Hạo nói. Triệu Hạo khoát khoát tay, nói, đại thiên thế giới, vô kỳ bất hữu. Lấy thân phận của Kiều Hình, gặp phải vài cái không ra gì mặt hàng, thật sự là quá bình thường bất quá. Chỉ là đáng tiếc Mã Đại Ca, ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Tiểu Phong nói. Kiều Hình là người không câu chấp, đương chi đầu sỏ gây nên là ai? Triệu Hạo nói. Tiểu Phong gật đầu, nói, chẳng qua là ta vẫn như cũ khó hiểu, nàng ở Mã Đại Ca nơi đó, phát hiện bí mật gì, lại có lòng tin có thể lật đổ ta. Nghe được Tiểu Phong nói thế, Khang Mẫn phát sinh một hồi đắc ý cười to. Chương 37, gạt người cảnh giới tối cao. Tiểu Phong, mặc dù ta thất bại, ngươi cái này bang chủ cái bang cũng ngồi không yên, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị những người khác khu trục ra cái bang. Rất nhanh ổn định cập nhật tiểu thuyết, bài này từ. Thủ phát Khang Mẫn nói. Tiểu Mỗ tốt nam nhi, tự vấn đối nhân xử thế làm việc không thẹn với lòng, chưa từng làm qua bất luận một cái nào có bị thua đến cái bang việc, ai có thể khu trục Tiểu Mỗ? Tiểu Phong ngang nhiên nói. Khang Mẫn khỏe miệng xuất hiện vẻ trầm trọng, nói, ngươi đối nhân xử thế làm việc cố nhiên là không thể soi mói, thế nhưng ngươi duy nhất không thể lựa chọn sẽ là của ngươi xuất thân. Tiểu mẫu xuất thân nông gia, thiên hạ đều biết. Phụ mẫu ta mặc dù chỉ là người thường, nhưng bọn họ tự cấp tự túc, ăn, mặc, ở, đi lại đều là mình môn thủ công đổi lấy, tiểu mẫu cũng không cảm thấy có cái gì người không nhận ra. Tiểu Phong nói. Triệu Hạo vỗ tay tán thán, có ít người xác thực đáng giá kính phục. Bất kể là Quách Tĩnh vẫn là Tiểu Phong, tam quan trên đều không có điểm đen. Phản phái có nữa mị lực cùng bức cách, thường nhân cũng sẽ kính nhi viễn chi. Có thể làm cho người yên tâm kết giao bằng hữu, nâng thê trình diễn miễn phí chết, chỉ có Quách Tĩnh cùng Tiểu Phong người như thế. Ngươi thực sự cho rằng Tiểu Ba Huệ là phụ thân của ngươi? Một đôi thông thường nông gia phu phụ, làm sao có thể đủ sinh ra loại người như ngươi tuyệt thế thiên tài? Khang Mẫn nói. Tiểu Minh, không nên gấp, nghe nàng nói xong. Triệu Hạo thanh âm vang lên, bỏ đi Tiểu Phong mở miệng ý niệm trong đầu. Theo Khang Mẫn tự thuật, Tiểu Phong sắc mặt từng bước phát sinh biến hóa. Làm cho Khang Mẫn im miệng sau đó, Tiểu Phong sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Hắn không thể xác định Khang Mẫn nói có đúng không là thật, thế nhưng lấy võ công của hắn, không có phát hiện Khang Mẫn nhịp tim cùng hô hấp xảy ra chuyện gì khác thường biến hóa. Khang Mẫn võ công thấp hơn nhiều nàng, ở trước mặt hắn là không có khả năng che giấu đi phản ứng sinh lý, đây cũng chính là nói, tới Tiểu Khang Mẫn cũng không có gạt người. Nghĩ đến đây, Tiểu Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ thống khổ. Đây là đối người khác sinh phá vỡ. Rất sớm trước đây, hắn tiểu lấy khiêng Liêu Vi kỷ nhâm. Bây giờ cái bang là nhất hảo cái bang, hy sinh thân mình đi quốc nạn, nhìn kỹ chết chợt như thuộc về. Mà Tiểu Phong làm bang chủ cái bang, thậm chí có đến chết mới thôi giác ngộ. Dưới loại tình huống này, đột nhiên có người nói cho hắn biết, kỳ thực ngươi không phải người Tống, ngươi là người Khiết Đan, từ nhỏ vẫn cửu hận người Khiết Đan. Cũng chính là Tiểu Phong, nếu như biến thành người khác, hiện tại hắn thế giới đã đổ nát. Bất quá Tiểu Phong hiện tại cũng là kế cận ở ranh giới hỏng mất. Có chút sự tình, vốn là không thể thừa nhận nặng. Lá thư này đâu? Tiểu Phong hỏi. Vương Kiếm Thông trước khi chết, cho Mã Đại Nguyên lưu một phong thơ. Trong thơ ghi chú rõ, Tiểu Phong là người Khiết Đan, nếu như sau này Tiểu Phong làm phản bội cái bang, phản bội đại Tống sự tình, cái bang trên dưới cộng chu chi. Triệu Hạo cũng không có di chuyển lá thư này, hiện tại thư đang ở Khang Mẫn trên người bày đặt, Khang Mẫn giao cho Tiểu Phong, Tiểu Phong xem xong thư bên trong nội dung, chính là yên lặng hồi lâu. Tiểu Phong ở một lần nữa dò xét cuộc sống của mình. Từ tiểu Kiều Phong thì có cực kỳ xuất sắc võ đạo thiên phú, hắn đầu tiên là bái ở Thiếu Lâm tự Huyền Khổ đại sư ngồi xuống, cũng không có tu hành cái gì xuất sắc nội công. Thế nhưng tu vi lại đột nhiên tăng mạnh. Sau lại bị Vong Kiếm Thông thu làm đồ đệ, được chuyện Hàng Long thập bát trưởng, càng là tiến bộ dũng mãnh. Ở thời gian cực ngắn bên trong liền trò giỏi hơn thầy, siêu việt Vong Kiếm Thông. Ở ngay lúc đó cái bang, Kiều Phong chính là không nghi ngờ chút nào tuổi trẻ đệ nhất nhân, thậm chí có thể đem tuổi trẻ đệ nhất bốn chữ xóa. Dưới tình huống bình thường, Kiều Phong thân là Vong Kiếm Thông đệ tử, tiếp trưởng cái bang vốn là thiền kinh địa nghĩa sự tình, cái bang trên dưới không người không phục, đương nhiên, bọn họ cũng không có tư cách không phục. Thế nhưng Vong Kiếm Thông lại cho Kiều Phong ra ba đạo nan đề, làm cho Kiều Phong từng cái khắc phục. Chờ Kiều Phong hoàn thành cái này ba đạo nan đề, Vong Kiếm Thông vẫn không có đem chức bang chủ chuyển cho Kiều Phong, mà là tiếp tục lạnh nhạt thờ ơ Kiều Phong. Thẳng đến Kiều Phong lục tục vì cái bang lập được bảy đại công lao. Ở Kiều Phong dưới sự nỗ lực, cái bang phát triển không ngừng, thanh uy trực bức Thiếu Lâm, cái bang trên dưới đều đối với Kiều Phong thừa nhận có thừa, căn bản không có người thứ hai đều tư cách kế thừa bang chủ cái bang vị. Chú ý khó vi phạm, chính là ở dưới loại tình huống này, Vương Kiếm Thông mới đưa bang chủ cái bang vị chuyển cho Kiều Phong. Thế nhưng hiện tại, lại lưu lại như vậy một phong thư, hiển nhiên vẫn còn đang để phòng Kiều Phong. Kiều Phong cùng Vương Kiếm Thông thầy trò vài chục năm, đối với Vương Kiếm Thông chưa hết sức quen thuộc, phong thư này cũng không phải giả tạo, xác xác thật thật chính là Vương Kiếm Thông thân thủ viết, Kiều Phong vô cùng xác định điểm này. Chính vì vậy, Kiều Phong tâm tư chỉ có càng thêm phức tạp. Có chút sự tình là không nhịn được liên tưởng, từ kết quả ngược lại đẩy quá trình, liền càng nghĩ càng như vậy. Kiều Phong hiện tại cũng là như vậy. Nội tâm của hắn chung đã theo bản năng tin tưởng mình chính là người Khiết Đan. Không thể không nói, bây giờ cái thời đại này, thông thường người Tống đối với người Khiết Đan phiến diện là thâm căn cố đế. Ở Kim Quốc còn không có cao hứng hiện tại, Liêu Quốc chính là Tống triều địch nhân lớn nhất. Mà cái bang trên danh nghĩa vẫn là lấy Ái Quốc làm đầu, Kiều Phong cũng đều là tự thể nghiệm. Mà hiện tại phát ra sinh sự tình, không thể nghi ngờ chính là đang khiêu chiến hắn thế giới quan. Hắn tại chính mình phủ định chính mình. Triệu Hạo thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, thậm chí có chút thích ý. Hảo tiểu thức ăn ngon, hắn không nhanh không chậm thưởng thức, không chút nào bởi vì tình huống trước mắt mà cảm thấy lo lắng. Nếu đem Khang Mẫn cùng Tiểu Phong mang tới tham hợp trang, Triệu Hạo cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nên tiếp hiện tại một màn này. Triệu Hạo vốn định đem cái này sự tình vĩnh viễn ẩn giấu đi, trực tiếp đem Khang Mẫn diệt trừ, bất quá cuối cùng vẫn bỏ đi cái ý nghĩ này. Cái này trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được, ngăn không bằng khai thông. Triệu Hạo không thể cam đoan, hắn thực sự là có thể trước ở hết thảy đều không có phát sinh trước, đem tất cả cảm kích người toàn bộ xử lý xong. Nhất là ở Triệu Hạo cũng không có cỡ nào để ý dưới tình huống. Tiểu Phong đích thật là một cái bi kịch anh hùng, thế nhưng đối với Triệu Hạo mà nói, cũng chỉ là một cái có cũng được không có cũng được người qua đường. Triệu Hạo cũng sẽ không vì vậy mà tiêu hao chính mình quá nhiều tinh lực. Hết thảy Triệu Hạo quyết định cải biến sách lược. Lừa gạt một người biện pháp tốt nhất chính là lừa gạt mình. Để cho mình cảm giác cái này sự tình chính là như vậy, ngay cả mình đều tin tưởng, người khác tự nhiên cũng tin tưởng không nghi ngờ. Triệu huynh, cái này sự tình, ngươi có ý kiến gì không? Tiểu Phong nội tâm ôm cuối cùng một tia hy vọng. Có thể, cái này vẫn thần bí khó lường Triệu Hạo, sẽ cho mình tới một người kinh thiên xoay ngược lại. Đây là hiện tại Kiều Phong lớn nhất ước ao. Đáng tiếc Triệu Hạo làm cho Kiều Phong thất vọng. Kiều huynh, ngươi đảm nhiệm bang chủ cái bang vị đã có mấy năm, nên biết người khiết đan vẫn có một tập tục. Triệu Hạo thản nhiên nói.
Cái gì tập tục?
Kiều Phong hỏi. Người khiết đan tập quán tại chính mình ngực trước vân một cái đầu sói hình xăm, nhạn môn quan bên ngoài, đại bộ phận người khiết đan đều có cái này đầu sói hình xăm. Kiều huynh có thể hay không kéo ra quần áo của mình, lộ ra lồng ngực để cho ta coi trộm một chút? Triệu Hạo nói. Kiều Phong sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, cả người lui ra phía sau một bước. Ngực của hắn trước quả thật có một cái đầu sói hình xăm. Triệu Hạo khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Quả thế. Chương 38, từng đao phẩu cho người xem. Kiều Phong vạch trần quần áo của mình, lộ ra ngực trước đầu sói trông rất sống động, chính muốn cắn người khác. Chứng kiến Kiều Phong cái này đầu sói, Khang Mẫn cùng Triệu Hạo đều cười. Hơn nữa đều là phát ra từ nội tâm nụ cười. Chỉ có Kiều Phong, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Xem ra ta thật là người khiết đan. Kiều Phong rung giọng nói. Thiết hắn như hắn, lúc này nhưng cũng đã có chút đứng không vững. Người nào nói? Triệu Hạo thanh âm không nhanh không chậm. Kiều Phong tựu như cùng chết chỉ người, nắm trụ cuối cùng một tia hy vọng mở dạng, thanh âm run rập, nói, Triệu huynh, ngươi nhất định còn có cái nhìn bất đồng đúng hay không? Nếu như có thể, hắn đương nhiên muốn làm người Tống. Hắn bị người Tống nuôi nấng, ở Tống mà lớn lên, nói là Tống quốc ngôn ngữ, được là người Tống chi lễ. Cho tới nay, hắn đều lấy người Tống tự cho mình là, hơn nữa từ trước đến nay dùng cái này tự ngạo. Hắn đương nhiên không muốn thay đổi đây hết thảy. Nếu như không có thấy Kiều huynh ngực trước đầu sói, ta ngược lại thật ra còn không dám khẳng định. Bất quá hiện nay chứng kiến viên này đầu sói, ta liền có thể xác định, Kiều huynh, ngươi chính là người Tống. Triệu Hạo như đinh chém sắt nói. Thanh âm không có bất kỳ lưỡng lự. Kiều Phong ánh mắt sáng lên. Hắn đối với Triệu Hạo nguyên bản chỉ có 3 phần cảm kích, còn có 7 phần cảnh giác, thế nhưng hiện tại, Triệu Hạo ở trong mắt hắn hảo cảm đã mát trị số. Khang Mẫn tiếng cười lạnh truyền đến, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi thoải mái hắn thì có ích lợi gì? Ngoại trừ phong thư này ở ngoài, còn có cái gì chứng cứ có thể chứng minh Kiều huynh là người khiết đan? Triệu Hạo hỏi. Ngươi đương thiên hạ người mắt mù sao? Nhìn không thấy Kiều Phong trên người hình xăm. Khang Mẫn nói, người trong thiên hạ tự nhiên không phải đều mắt mù, thế nhưng chí ít cũng không phải đều giống như ngươi như thế ngu xuẩn. Kiều huynh, nếu như Khang Mẫn cùng phong thư này lời vừa mới nói là thật, vậy ngươi phải là ở mới sinh ra sau đó không lâu sau liền tao ngộ đây hết thảy. Khi đó, ngươi mới bay lớn, có thể sẽ có hình xăm sao? Triệu Hạo hỏi. Kiều Phong ánh mắt càng ngày càng sáng, nói, không sai, người khiết đan mặc dù có đâm đen truyền thống, thế nhưng cũng sẽ không khiến tiểu hài tử vừa mới sinh ra về sau liền hình xăm. Thật coi hình xăm không đau a? Quan trọng nhất là, coi như là ngươi khi còn bé vân, ai có thể cam đoan hơn 30 năm sau đó, cái này hình xăm sẽ trở thành một cái đầu sói hình xăm. Ta làm sao không biết, khiết đan hình xăm tài nghệ đã phát triển đến trình độ này. Triệu Hạo nói. Triệu công tử nói rất đúng, người đang lớn lên trong quá trình bắp thịt là ở không ngừng biến hóa, hay là đầu sói hình xăm. Đại thể đều là ở 10 tuổi sau đó chỉ có tiến hành hình xăm, nếu không thì dễ dàng biến hình. Kiên quyết không có ở hài nhi thời kỳ liền khắc lên hình xăm, hơn 30 năm sau đó, lại như vậy trông rất sống động, tuyệt không có khả năng này. Tiêu Phong nói. Ngữ khí của hắn càng ngày càng khẳng định, cũng càng ngày càng nhẹ nhàng. Kẻ trong cuộc thì mê, chuyện liên quan đến chính hắn, vừa mới hắn liền bị sa vào, theo bản năng tìm kiếm có hay không có cái gì manh mối chứng minh hắn là người khiết đan. Rất nhiều lập lờ nước đôi gì đó, bởi vào trước là chủ quan niệm, đều sẽ bị Tiểu Phong muốn trở thành hắn là người khiết đan căn cứ chính xác theo. Mà Triệu Hạo còn lại là rút tuổi dưới đáy nổi, từ căn nguyên chỗ phủ định hắn là người khiết đan có khả năng. Cái này sự tình ổn thỏa nhất biện pháp giải quyết, chính là làm cho Tiểu Phong tin tưởng, hắn chính là một cái người thống. Đây là Triệu Hạo có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Vậy sao ngươi giải thích Tiểu Phong ngực trước hình xăm? Khang Mẫn chưa từ bỏ ý định nói. Trên thực tế, Khang Mẫn hiện tại cũng có chút hoài nghi. Tiểu Phong trên người đầu sói hình xăm là chân thực. Nhưng là sự tồn tại của nó lại trở thành chứng minh Tiểu Phong thân phận chướng ngại lớn nhất. Ngay cả Khang Mẫn đều không thể thuyết phục chính mình, nói là người khiết đan trời sinh liền mang loại này hình xăm. Đây là đang vũ nhục chính nàng chỉ số IQ. Triệu Hạo hai mắt híp lại, thanh âm chuyển lạnh, chậm rãi nói, bởi vì có người muốn cho Kiều huynh trở thành người khiết đan. Là, vâng đúng, người nào cùng Tiểu Mỗ có như thế thâm cừu đại hận. Tiểu Phong kích động nói, đây quả thực là hủy cuộc đời của hắn. Kiều huynh, nếu như ngươi là cái kia Liêu Quốc bị vây công võ sĩ, không giải thích được bị Trung Nguyên võ lâm nhân sĩ giết toàn ra, ngươi có hay không phẫn nộ? Có thể hay không trả thù? Triệu Hạo hỏi. Tiêu Phong gật đầu, nói, loại này huyết hải thâm cửu, tự nhiên là muốn báo thù tuyết hận. Trên thực tế, tên kia Liêu Quốc võ sĩ thật là Liêu Quốc đại nhân vật, hắn tên là Tiêu Viễn Sơn, là đại Liêu hoàng đế thân vệ đội trưởng, cũng là 800.000 đại Liêu quân đội võ thuật giáo đầu. Triệu Hạo nói, nhân vật như vậy, hoàn toàn chính xác đương đắc trên đệ nhất nhân kiệt, thảo nào tử lấy lực một người, giết Trung Nguyên võ lâm đại bại. Tiêu Phong thở dài nói, tuy là lập trường bất đồng, thế nhưng đối với người này võ công, Tiêu Phong vẫn là chân thành bội phục. Tiểu huynh có chỗ không biết, Khang Mẫn biết cùng phong thư này chung nói cũng không tận không thật. Trong đó còn kèm theo rất nhiều bí ẩn. Triệu Hạo đem Mộ Dung Bắc bảy kế trận này âm mưu từng cái nói tới. Nghe xong Triệu Hạo giảng thuật, Tiểu Phong cau mày, tựa hồ có cái gì sự tình vô cùng khó hiểu. Ta hiện tại đã biết rõ Triệu huynh vì sao sơ xuất giang hồ liền đối với Mộ Dung gia hạ thủ, thế nhưng ta không rõ, như vậy vụng về âm mưu, Thiếu Lâm tự huyền từ phương trượng làm sao sẽ dễ tin với Mộ Dung Bắc, cho nên với phạm này sai lầm lớn. Tiêu Phong nói. Hắn hiện tại tự nhiên biết, Huyền Tử chính là cầm đầu đại ca. Tiêu Minh, ta mới vừa nói qua, Tiêu Viễn Sơn người này là trăm năm vừa thấy thiên tài võ học, ở 30 năm trước, một thân võ công cũng đã độc bộ thiên hạ, hơn nữa hắn ở Liêu Quốc địa vị hiển hách, đối với ta Đại Tống cùng Trung Nguyên võ lâm, đích thật là một cái lớn lao uy hiếp. Mộ Dung Bắc mưu kế tuy là vụ bể, Huyền Tử lại cũng chỉ là biết thời biết thế mà thôi. Triệu Hạo nói. Xin hãy Triệu Huynh nói rõ. Tiêu Phong chắp tay nói. 30 năm trước, bất kể là Huyền Tử vẫn là Vông Kiếm Thông, tình cảnh đều không coi là như thế nào tốt. Bọn họ đều là ban đầu trưởng đại quyền không lâu sau, nội bộ đối với bọn họ năng lực còn có hoài nghi, người trong võ lâm đối với bọn họ đã ở dò xét. Huyền Tử cùng Vông Kiếm Thông đều nhu cầu cấp bách tạo mình hy vọng. Triệu Hạo thản nhiên nói. Tiêu Phong sắc mặt có chút âm trầm, cũng không có phản bác Triệu Hạo lời nói. Hắn đối với cái bang lịch sử tự nhiên là so với ngoại nhân muốn hiểu nhiều, 30 năm trước, Vông Kiếm Thông ở cái bang tình cảnh hoàn toàn chính xác không coi là tốt. Mộ Dung Bác có mình tính kế, Huyền Tử cùng Vông Kiếm Thông cũng có mình tính kế. Cho nên bất kể là Huyền Tử vẫn là Vông Kiếm Thông, cũng không có phái ra nhà mình cao đoan vũ lực, mà là quảng mời thiên hạ võ lâm cao thủ. Một phương diện là bởi vì bọn họ muốn tại nội bộ cây lập uy ngắm, mặt khác một phương diện cũng là bọn họ cũng không cho rằng Tiêu Viễn Sơn có thể cho bọn họ mang đến bao nhiêu uy hiếp. Chỉ là không có nghĩ đến, 21 ở Trung Nguyên võ lâm đại danh đỉnh đỉnh cao thủ, lại kém chút toàn quân bị diệt, thua bởi Tiêu Viễn Sơn tay của một người trên, cũng chỉ có 4 người chạy ra thăng thiên. Loại này mất mặt sự tình, bất kể là Huyền Tử vẫn là Vông Kiếm Thông, nói vậy đều là không muốn nhắc lại. Triệu Huynh nói, hoàn toàn chính xác có đạo lý. Bất quá cái này tựa hồ cũng không thể giải khai thích gia sư tại sao phải lưu lại như vậy một phong thơ. Tiêu Phong nói, ai nói lưu lại phong thư này là người sư phụ? Triệu Hạo trong mắt chớp động ánh sáng trí tuệ. Giờ khắc này, Triệu Hạo không phải chiến đấu một mình. Địch nhân kiệt bao trưởng tống từ Lục Tiểu Phụng sở lưu hương cổ nạn dây bon, cổ kim nội ngoại hết thảy thần thám, đồng loạt phụ thể Triệu Hạo. Chương 39, Triệu Hạo phẩm thiên long. Triệu Minh lời ấy ý gì? Tiêu Phong thất kinh. Hắn vô cùng xác định, đây chính là Vông Kiếm Thông mục đích. Tiêu Minh, ta mặc dù đối với khác sư không tính là vô cùng giải khai, nhưng cũng nghe nói qua lệnh sư đã từng bị người khiết đan chóc đi qua, có hay không cái này sự tình? Có phải hay không phát sinh ở nhạn môn thảm án sau đó? Triệu Hạo nói. Tiêu Phong gật đầu, Vông Kiếm Thông là trước một đời bang chủ cái bang, ở trên giang hồ cũng miễn cưỡng cũng coi là đứng đầu nhất đám người kia, việc trải qua của hắn tự nhiên cũng rộng vì truyền lưu. Không sai, gia sư từng bị khiết đan 5 tên cao thủ mai phục chóc đi, tù với Kỳ Liên Sơn Hắc Phong trong động, cưỡng bức cái bang hàng phục Liêu Quốc. Cái bang tự nhiên là sẽ không đồng ý, mà trong bang tống trưởng lão cùng gia sư vóc người giống nhau đến mấy phần, liền cải trang thành gia sư răng dấp, đi trước Kỳ Liên Sơn Hắc Phong động cứu ra gia sư, chính mình lại thân hãm linh nô, cuối cùng vẫn là gia sư lần thứ 2 đem tống trưởng lão cứu ra, ở trong trốn võ lâm, đây cũng là một đoạn khó được giai thoại. Tiêu Phong nói, cái này sự tình ở võ lâm chính giữa thật là truyền lưu rất rộng, hơi có chút kinh nghiệm giang hồ người đều biết cái này sự tình. Triệu Hạo khẽ miệng lộ ra một tia nhưng nụ cười, nói, khó có được tự nhiên là khó có được, giai thoại nhưng chưa chắc là giai thoại, ta xem là lời nói dối mới đúng. Tiêu Minh, ngươi khó có được không có cảm thấy trong này có chuyện? Tiêu Phong trầm mặc không nói. Cái thế gian này, không phải tất cả sự tình cũng có thể chống lại đắn đo, nhất là một ít căn bản không nói được sự tình. Triệu Hạo thấy Tiêu Phong không nói lời nào, cũng biết nội tâm của hắn đã bắt đầu sản sinh hoài nghi, lúc này tự nhiên càng thêm không thể buông lỏng. Cái này sự tình, nhìn bề ngoài đích thật là không có vấn đề, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng biết có rất nhiều sự tình đều nói không thông. Số 1, lấy Vông Kiếm Thông võ công, còn bị 5 tên người khiết đan bắt đi, tống trưởng lão võ công không bằng Vông Kiếm Thông phân nửa, là như thế nào tại nơi 5 tên người khiết đan trông coi phía dưới cứu ra Vông Kiếm Thông? Thứ 2, 5 tên người khiết đan nếu bắt cóc Vông Kiếm Thông, vì sao không phải dẫn hắn đi Liêu Quốc đại lao, ngược lại tù với Kỳ Liên Sơn Hắc Phong trong động? Lùi một bước nói, coi như là đem Vông Kiếm Thông tù với Kỳ Liên Sơn Hắc Phong động, tin tức như thế vốn nên phần thuộc tuyệt mật, lại có thể nào lưu truyền tới, làm cho người trong cái bang biết? Loại này hành vi, Tiểu Hinh không cảm thấy là cố ý muốn cho cái bang phái người tới cứu Vông Kiếm Thông sao? Đệ tam, 5 tên người khiết đan nếu lúc trước có thể đem Vông Kiếm Thông chế phục, đã nói lên bọn họ có đầy đủ thực lực, mà tống trưởng lão còn tại bọn họ trong tay làm con tin, Vông Kiếm Thông lại là như thế nào một người một ngựa giải quyết hết cái này 5 tên người khiết đan, cứu ra tống trưởng lão? Lẽ nào ở ngắn ngủi thời gian bên trong, thực lực của Vông Kiếm Thông liền phát sinh long trời lở đất biến hóa? Tiểu Hinh, cái này 3 điểm, ngươi dùng cái gì dạy ta? Triệu Hạo hỏi. Tiểu Phong sắc mặt trịnh trọng, không nói được lời nào. Sau một hồi lâu, đối với Triệu Hạo không người bái thật sâu, nói, là, vâng đúng, Triệu huynh dạy ta mới được. Triệu Hạo trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nói, rất đơn giản, bị 5 tên người khiết đan bắt đi, đích thật là Vông Kiếm Thông. Thế nhưng bị tống trưởng lão cứu ra lại cứu ra tống trưởng lão, cũng đã không phải Vông Kiếm Thông, mà đổi thành một người khác. Tiêu Viễn Sơn nhảy núi tìm chết, lại phúc lớn mạng lớn, cũng chưa chết thành. Một người cho dù có lớn hơn nữa muốn chết dục vọng, ở lần đầu tiên muốn chết không chiếm được sau, cũng sẽ không lần thứ 2 phí hoài bản thân mình. Mà thôi, Tiêu Viễn Sơn tao ngộ, hắn đương nhiên hẳn là triển khai trả thù. Nhạn môn quan thảm án, sau lưng chủ mưu là Mộ Dung Bác, thế nhưng Tiêu Viễn Sơn cũng không cảm kích. Bất quá Huyền Tử cùng Vông Kiếm Thông ở Trung Nguyên võ lâm cũng là lớn danh lừng lây hạng người, Tiêu Viễn Sơn sẽ không phải là không nhận biết. Đứng núi chịu sào, Tiêu Viễn Sơn tự nhiên muốn trả thù hai người bọn họ. Tiêu Viễn Sơn là như thế nào trả thù Huyền Từ tạm thời khác nói, thế nhưng hắn đối với Vong Kiếm Thông sở tác sở vi, mặc dù là ta cũng muốn gõ nhịp tán thán. Tiêu Viễn Sơn ở Liêu Quốc cũng là cực kỳ tôn quý nhân vật, trở lại Liêu Quốc sau đó, hắn phái ra 5 tên khiết đan võ sĩ, bắt Vong Kiếm Thông đi, kỳ thực bọn họ cũng không có dẫn Vong Kiếm Thông đến Kỳ Liên Sơn Hắc Phong động, mà là liền địa cách giết. Sau đó cố ý giải tin tức nói bọn họ đem Vong Kiếm Thông tù với Kỳ Liên Sơn Hắc Phong trong động, người trong cái bang dù có dường như Bạch Thế Kính toàn quan thanh như vậy lang tâm cậu phế người, thế nhưng tổng đủ nhiệt huyết người trong. Bang chủ cái bang bị người khiết đan bắt đi, vô luận có thể thành công hay không cứu ra, cái bang đều phải cứu. Trên thực tế, cái này sự tình từ vừa mới bắt đầu cái bang liền nhất định trung kế, mà Tống trưởng lão chẳng qua là may mắn gặp gì thôi, một lần kia bất kể là ai đi, đều nhất định có thể quá cứu ra Vong Kiếm Thông. Bất quá, cái này Vong Kiếm Thông cũng đã là Tiêu Viễn Sơn giả trang. Chính là bởi vì như vậy, Tống trưởng lão mới có thể dễ dàng đem Vong Kiếm Thông giải cứu ra, mà Vong Kiếm Thông lại một người một ngờ cứu ra Tống trưởng lão. Cứ như vậy một hồi, cho dù ai cũng sẽ không hoài nghi Vong Kiếm Thông là bị người giả mạo. Sau đó, Tiêu Viễn Sơn thâu thiên hóa nhật, trở thành bang chủ cái bang. Thế nhưng mục đích của hắn cũng không phải là hiệu lệnh cái bang, ở Liêu Quốc, địa vị của hắn vốn là không phải thấp hơn bang chủ cái bang. Tiêu Viễn Sơn chân chính là mục đích, là hủy cái bang. Tiêu Viễn Sơn là một cái thiên sinh võ học kỳ tài, Hàng Long thập bát trưởng cùng đả cầu đồng pháp, hắn tuy là từ trước không có tu luyện qua, nhưng cũng ở ngắn ngủn trong vòng mấy năm liền đăng đường nhập thất. Mà lúc này đây, hắn bắt đầu mình kế hoạch. Tiêu Minh, may mắn cũng hoặc là bất hạnh, ngươi bị Tiêu Viễn Sơn để mắt tới. Hai tử của hắn tại nơi một ngày nhạn môn quan thảm án thời điểm đã chết, thế nhưng tin tức này rất ít người biết, trong đó có rất lớn có thể thao tác chỗ trống. Hắn thu ngươi làm đồ đệ, đem Hàng Long thập bát trưởng cùng đả cầu đồng pháp dốc túi truyền cho, ngươi cũng không có làm cho hắn thất vọng, cho thấy so với Tiêu Viễn Sơn còn muốn xuất sắc thiên phú. Ngươi càng là xuất sắc, Tiêu Viễn Sơn thì càng vui vẻ. Ta không có đoán sai, ở ngươi hơn 10 tuổi thời điểm, chắc là không giải thích được mất đi một lần ý thức, mà hậu thân trên liền nhiều hơn cái này đầu sói hình xăm. Triệu Hạo nhìn về phía Tiểu Phong, Tiểu Phong không nói gì, thế nhưng song quyền nắm chặt, hiển nhiên bị Triệu Hạo truyền thuyết. Sau đó Tiêu Viễn Sơn cố tình bày nghi trận, một phương diện đối với ngươi ưu ái hữu gia, mặt khác một phương diện lại đối với ngươi kế thừa chức bang chủ nghiêm gia cản trở. Hắn đây là làm cho người khác xem, cũng là làm cho người xem. Chờ đến ngươi chân chính trưởng đại thành người, có thể một mình đảm đương một phía thời điểm, Tiêu Viễn Sơn liền xong việc thối lui, ngất thoát thân, đem bang chủ cái bang vị chuyển cho ngươi, lại cho Mã Đại Nguyên lưu lại như vậy một phong mật thư. Như vậy trên thế giới, bí mật chính là không thể nhất giữ được đồ đạc. Tiêu Viễn Sơn biết phong thư này sớm dạ hội có một ngày biết chuyển cho chúng nhân, hắn tính toán tốt tất cả, mà phong thư bị ra ánh sáng hạ tràng, chính là cái bang cùng tiểu hình cùng nhau xong đời. Người này thật là một cái bất thế xuất tiêu hùng, chỉ tiếc cơ quan tính hết, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, đúng là vẫn còn lưu lại chân ngựa. Triệu Hạo thản nhiên nói. Tiểu Phong cùng Khang Mẫn Mục trường cầu đốc, đối với Triệu Hạo phục sát đất. Chương 40, cùng ta đệ tử tranh phong. Triệu Hạo những lời này, có lý có chứng cứ lệnh người tin phục, nhất là phối hợp đã phát sinh sự tình, càng là bằng thêm vài phần sức thuyết phục. Coi như là Khang Mẫn đều hoàn toàn tin tưởng Triệu Hạo thuyết pháp. Nàng cảm thụ được cực đại cảm giác bị thất bại, Tiêu Viễn Sơn sâu xa bố cục, để cho nàng mặc cảm, mà Triệu Hạo cẩn thận thăm dò vậy phân tích, càng làm cho nàng xấu hổ muốn chết. Cùng hai người kia so với, đã biết điểm không lộ ra âm mưu đơn giản là làm trò cười cho người trong nghề, ngay cả Khang Mẫn mình cũng cảm giác mất mặt. Triệu huynh những lời này, thật là làm cho Kiều Mỗ dường như thể hồ còn đính. Tiêu Phong chân thành nói. Triệu Hạo cùng Tiêu Phong lần thứ hai nâng chén đầy uống một ly sau đó, Tiêu Phong vẫn là không nhịn được nói, "Triệu huynh, Tiêu Viễn Sơn là như thế nào hóa trang thành sư phụ ta?" Vong Kiếm Thông bộ dáng. Dựa theo Triệu Hạo từng nói, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu giáo dục Tiểu Phong người có võ công chính là Tiêu Viễn Sơn, Vong Kiếm Thông sư phụ tên, tự nhiên là không thể nào nói đến. Tiểu Phong tiếp thu Triệu Hạo mấy câu nói, chỉ là còn có vài cái nghi vấn khó hiểu. Triệu Hạo nhếch miệng lên một nụ cười, ngờ tới ngươi sẽ như vậy hỏi. Triệu Hạo vô tay, trong sân lần thứ hai xuất hiện một người. Chứng kiến người này sát na, Tiểu Phong hai mắt trợn tròn, chén rượu trong tay rơi trên mặt đất vẫn còn không có cảm giác, so với chứng kiến Khang Mẫn thời điểm càng thêm giật mình. Bởi vì giờ khắc này xuất hiện cái này nhân loại, cùng hắn tướng mạo giống nhau như lúc. Có một trong nháy mắt, Tiêu Phong thực sự cho là mình phụ mẫu sinh là một cái song bào thai, chỉ là đệ đệ hoặc là ca ca từ nhỏ đã lưu lạc giang hồ. Bất quá Tiêu Phong dù sao không phải là thường nhân, chấp trưởng cái bang nhiều năm, kinh nghiệm giang hồ phong phú, phục hồi tinh thần lại sau đó, liền biết rốt cuộc là nguyên nhân gì. Ta chưa bao giờ biết, dịch dung thuật lại có thể làm đến bước này. Vị huynh đệ này cái này hóa trang, chỉ sợ cái bang trên dưới tất cả mọi người không nhận ra là giả giả trang. Tiêu Phong nói, hắn biết dịch dung thuật tồn tại, nhưng là cho tới nay cũng không nghĩ tới dịch dung thuật lại có thể như vậy người tiên. Tiêu Minh, ngươi bây giờ là hay không tin tưởng, một người là hoàn toàn có thể ra vẻ một người khác. Triệu Hạo hỏi. Tiêu Phong gật đầu, sự thực thắng hùng biện, trước mắt cái này Tiêu Phong chính là nhất hảo chứng minh. Mà Vong Kiếm Thông không vợ không con, tuy là chấp trưởng cái bang, cũng có tâm phúc, thế nhưng nếu như dịch dung thuật có thể làm đến bước này, giấu giếm được những tâm phúc đó, lại coi là không phải cái gì. Tiêu Minh, ngươi có chỗ không biết. Trước mắt cái này Tiêu Minh bản thân cũng là một cái thiên hương quốc sắc đại mỹ nữ. Triệu Hạo nói. Người nữ nhân này, tự nhiên chính là A Chu. Thiên Long Trong, lại có ai dịch dung thuật có thể vượt lên trước A Chu đây? Hôm nay Tiểu Phong giật mình số lần, thật sự là so với hắn cả đời này cộng lại đều nhiều hơn. lại là một nữ nhân. Tiêu Phong tương đối không thể tin. A Chu, đổi về mặt mũi thật của ngươi đi. Triệu Hạo nói. Tiêu Phong tại chính mình trên mặt của lục lọi hai cái, sau một lát, chuyển hiện tại Triệu Hạo cùng Tiêu Phong trước mặt, là một trương nghi vui nghi sân khuôn mặt. Khang Mẫn bản thân tư sắc đã thuộc thượng đẳng, thế nhưng ở A Chu khuôn mặt, lại như cũ thua chị kém em. Khang Mẫn trong mắt lóe lên ghen tị và vẻ hoán độc. Người nữ nhân này đã không có cứu. Bất quá lúc này, không có ai đi quan tâm Khang Mẫn thái độ. Tiêu Phong bị A Chu tướng mạo kinh diễm một bà, bất quá càng nhiều hơn hay là đối với dịch dung thuật kỹ thuật như thần. Một nữ nhân đều có thể phẫn thành bộ dáng của hắn, dưới so sánh. Tiêu Viễn Sơn phẫn thành ông kiếm thông, độ khó tựa hồ bị rơi chậm lại rất nhiều, vô hình trùng, Tiêu Phong đối với loại thuyết pháp này càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. A Chu, ngươi đi xuống đi. Triệu Hạo nói. Công tử. A Chu mặt lộ vẻ khó khăn, chần chờ nói. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản chịu kỳ loạn. Mộ Dung Phục không phải lương phối, gần nhất biểu hiện của hắn ngươi cũng nhìn ở trong mắt, lẽ nào ngươi muốn lầm A Bích khi còn sống sao? Triệu Hạo nói. Hắn tự nhiên biết A Chu muốn nói điều gì. Nhưng là, A Bích nàng đối với Mộ Dung công tử từ trước đến nay si tình. A Chu nói. So sánh với A Bích, A Chu càng thêm lý trí. Mộ Dung Phục biểu hiện gần nhất hoàn toàn chính xác khiến người ta thất vọng, nàng bản thân đối với Mộ Dung Phục cũng chỉ có tôn kính chi ý, cũng không lòng ái mộ, cho nên mặc dù là Mộ Dung gia bị thương, nhưng cũng không có đến trung thần không phải sự tình hai chủ tình trạng. Nhưng là A Bích bất đồng. Nữ nhân một ngày động khởi tình đến, là cái gì đều không quên nổi. Loại nữ nhân này rất ngu, thế nhưng cũng rất khả kính. Triệu Hạo khe như mày, một lát sau nói, xem ở trên mặt của ngươi, ta cho A Bích một cái cơ hội. Bất quá mỗi người đều phải vì mình tuyển trạch trả giá thật lớn, chỉ hy vọng nàng không nên hối hận. Triệu Hạo không phải chúa cứu thế, cũng vô ý cải biến số mạng của tất cả mọi người. A Bích nếu muốn kiên trì, như vậy tùy nàng. Đa tạ công tử. A Chu trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, đối với Triệu Hạo vì một bộ, liền nhanh chóng tại chỗ biến mất, chắc là hướng A Bích báo hỉ đi. Triệu Hạo nhẹ nhàng thở dài, cái này có thể chưa chắc là nhất kiện việc vui. Triệu huynh tựa hồ đối với Mộ Dung công tử có nhiều chẳng đáng. Tiểu Phong hỏi. Từ Triệu Hạo giọng của Trung, Tiểu Phong rõ ràng có thể nghe được điểm ấy. Triệu Hạo xem Tiểu Phong liếc mắt, nói, Mộ Dung Phục tuy là cùng Tiểu huynh nổi danh, lại không kịp Tiểu huynh xa rồi. Thắng tiêu, bại nổi, hiện tại đã phế. Đúng, bây giờ Mộ Dung Phục hoàn toàn phế. Nhìn không thấy nửa điểm hy vọng. Tiểu Phong khẽ nhíu mày, không nói gì nữa. Tuy là hắn cùng Mộ Dung Phục nổi danh, thế nhưng trên thực tế hai người nhưng lại chưa bao giờ chiếu quá mặt, cũng không có cái gì giao tình. Hơn nữa Mộ Dung bác sở tác sở vi, Tiểu Phong đối với Mộ Dung gia lúc này cũng không có hảo cảm gì. Triệu huynh, Tiểu Mỗ còn có người cuối cùng chỗ không hiểu. Tiểu Phong nói, ngươi là kỳ quái, ta vì sao lớn như vậy phí hoảng hốt vì ngươi giải trừ nguy nan. Triệu Hạo hỏi, đúng là như vậy, Tiểu Mỗ giống như Triệu huynh tử cũng không quen biết. Tiểu Phong nói, dường như Triệu Hạo như vậy người, hắn chỉ cần đã từng quen biết cũng sẽ không quên. Tiểu huynh muốn nghe nói thật hay là lời nói dối hoặc là nửa thật nửa giả nói. Triệu Hạo hỏi. Tiểu Phong ngẩn ra, nói, khác nhau ở chỗ nào sao? Lời nói dối chính là, Tiểu huynh chính là Trung Nguyên võ lâm ít có anh hùng, mà Tiêu Viễn Sơn thân là Liêu nhân, đối với ta đại tống mưu đồ gây rối. Ta biết loại này sự tình, tự nhiên muốn việc nhân đức không nhường ai, đứng ra.